Chương 154, quay lại địa cầu. Thành Nam cũng lập tức triệu hồi thú cưỡi thanh long mà lần trước tham gia sự kiện đoạt bảo kỳ binh đạt được, chỉ thấy chú rồng màu xanh ra trời bay lượn sát mặt đất, khắp người là lân giáp trông khá kiên cố. Thành Nam sử dụng chiến thể biến lớn tối đa cao đến hơn 200m, đồng thời dùng ý niệm trao đổi với chú rồng thì nó cũng biến khổng lồ ý như Thành Nam vậy. Hạ 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 cười lớn một tiếng, Thành Nam bắt đầu nhảy lên thân chú rồng ngoại vệ, lập tức nó di chuyển với tốc độ hàng trăm mét mỗi giây, cực kỳ nhanh chóng. Đăng xuất thiên giới, Thành Nam trong sự kiện thiên tài chiến chỉ ăn các món đồ đóng hộp, nay có lẽ cũng nên nếm thử các món ăn ở căn tin trong khách sạn cửa công ty không gian vũ trụ ảo. Cùng sẽ giúp thần vương đến nhà ăn, vị đại ca này hiện nay dường như đã nghiền trò chơi thiên giới, khi pháp tắc của hắn ở mức căn bản trở nên vững chắc hơn rất nhiều, có lợi rất lớn cho sau này lĩnh ngộ pháp tắc đến trung cực. Đến phòng ăn uống của nơi cư trú, Thành Nam nhìn thấy vài thiên tài cũng đang dùng nữa. Bữa ăn ở đây được sắp xếp như buổi tiệc phệ ở trái đất. Thành Nam dùng dĩa chọn một số món ăn lạ đủ màu sắc, trước đó hắn nếm thử xem phải chăng có vừa miệng. A dì hủ, đệ thử món này đi, đây là thịt ban lan báo, ẩn chứa rất nhiều linh lực, là loại thịt hảo hạng huynh rất ưa thích. Sẽ rụt thần vương kéo Thành Nam đến trước một món thịt có màu tím, tỏa ra hương thơm nước mũi. Vâng, sẽ rụt đại ca, sau này huynh cứ gọi đệ là Nam, đây mới là tên thật của đệ. Thành Nam khẽ nói. Được, còn món này nữa, đây là món mì dơ nạc, huynh cũng rất thích ăn. Sẽ rụt thần vương giới thiệu cho Thành Nam một vài món. Sau khi chọn mỗi thứ một ít, hai người ra một góc vắng vừa ăn vừa trò chuyện. Nam à, trò chơi thiên giới này thật sự rất có ích với huynh, nhất là pháp tắc tháp, huynh dám cá rằng cho dù là thiên cấp khu vực trong ngũ hành bí cảnh cũng không thể so sánh với nó được, đáng tiếc thời gian lĩnh ngộ quá ít, nhưng căn bản sơ giai pháp tắc của huynh đã vững chắc hơn rồi. Sẽ rụt thần vương cười nói, không giấu được một ít tiếng mới. Thành Nam quyết định sẽ giúp vị đại ca của mình nhiệt tình, tuy hắn không giúp sẽ rụt thần vương tăng được thời gian lĩnh ngộ trong pháp tắc tháp nhưng trí tuệ thần thạch thì hắn có thể hối đoái, khi đó chắc chắn sẽ rụt thần vương sẽ lĩnh ngộ pháp tắc nhanh gấp bội. Nam, đã hơn 3 ngày đệ đến với công ty không gian vũ trụ ảo rồi. Tuy vậy đều không tiến vào bí cảnh cũng không xem xét tin tức, đệ biết không, cỡ đảo, dù nạ và dạ kỳ rồ đã được 3 vị thần tôn thu làm đồ đệ. Chờ một lát để Thành Nam tiếp thu, hắn nói tiếp. Thần tôn là xưng hào dành cho cường giả cảnh giới vượt qua bất hủ cảnh, đến cảnh giới này đã là đỉnh tiêm của nhân tộc, nắm giữ địa vị cực cao trong tổng bộ, được các cường giả cảnh giới này thu về làm đồ đệ đồng nghĩa với các tài nguyên sẽ ùn ùn không dứt, các cường giả này sẽ dốc hết sức bồi dưỡng, tiền đồ không thể hạt lượng. Sư phụ của cỡ đảo là một vị có danh vọng khá cao trong cao tầng công ty, đó là dạ rồ thần tôn. Vị này ngoài nắm giữ trung cực lôi hệ pháp tắc, các pháp tắc khác cũng không quá kém cỏi, ngoài ra còn tu luyện thời gian pháp tắc đến vũ trụ cảnh. Thành Nam nghe thế thì cực kỳ ngạc nhiên, liền hỏi: "Sẽ rút đại ca, ngoài lĩnh ngộ một loại pháp tắc, còn có thể học tập thêm loại pháp tắc khác sao?" "Đó là đương nhiên, muốn đạt đến thần tôn cảnh giới vô cùng khó khăn, ngoài nắm giữ hai hệ trung cực pháp tắc thời gian hoặc không gian phải lĩnh ngộ đến vũ trụ cảnh giới. Dạ dỗ thần tôn ngoài nắm giữ lôi hệ trung cực pháp tắc còn lĩnh ngộ trung cực một hệ pháp tắc." Chiến lược cực kỳ đáng sợ. Sẽ rút thần vương cảm khái nói: "Sẽ rút đại ca, pháp tắc có thể dung hợp cùng nhau không?" Thành Nam hỏi một vấn đề hắn nghi hoặc đã lâu. Có thể, tuy nhiên đó là ở cảnh giới rất cao so với chúng ta, đệ đừng nghĩ nhiều về vấn đề này, dung hợp pháp tắc, phải nói cực kỳ khó khăn, nhưng phần thưởng cũng cực kỳ to lớn, đệ thử nghĩ xem, ngũ hành tương sinh cũng có tương khắc, muốn dung hợp khó như lên trời, nhưng một khi dung hợp chiến lực chắc chắn tăng lên gấp bội. Sẽ rụt thần vương một mặt ước mong nói, như thể đây là điều hắn hướng tới đã lâu. Thành Nam thử mở đồng hồ mà công ty không gian nào phát, một bảng tin nhắn mới xuất hiện, khiến Thành Nam có vẻ bất ngờ. Cỡ lão đại vương vượt qua hải thứ 5 trong tháp thí luyện. Dù Na đại vương vượt qua hải thứ 3 trong tháp thí luyện. Dạ Kỳ Dồ đại vương vượt qua hải thứ 2 trong tháp thí luyện. Hệ Lỵ Xà đại vương vượt qua hải thứ nhất trong tháp thí luyện. Liên tục là những tin nhắn báo về tình hình vượt hải. Thành Nam tấm tắc, xem ra đây là lý do ba người thứ hạng đầu được các thần tôn thu làm đệ tử, vượt qua mỗi hải chứng tỏ chiến lực của mỗi người trong cùng cảnh giới hơn xa đồng cấp. Hiện tại tuy Thành Nam vẫn chưa vượt được cải nào, nhưng hắn tin trong thời gian rất ngắn hắn có thể bứt phá trong cuộc đua thứ hạng. Sẽ rút đại ca, có lẽ đệ phải rời công ty trong một thời gian ngắn. Thành Nam khẽ nói. Đệ muốn về hành tinh mẹ sao? Mới hơn một tháng đã nhớ nhà rồi à? Sẽ rút khá bất ngờ, thầm nghĩ Thành Nam quả nhiên tính cách giống một thiếu niên trẻ tuổi, chưa nếm trải tịch mịch trong quá trình tu luyện. Vâng, đệ xin rời đi khoảng 2 tuần sẽ quay trở lại, không biết có phiền toái gì không? Thành Nam hỏi. Sẽ rút thần vương nhàn nhạt nói, phiền toái thì không có, nhưng như vậy đệ sẽ gây nên ấn tượng không tốt với cao tầng của công ty, dù gì đệ vẫn chưa trải qua thời gian dài lĩnh ngộ pháp tắc trong bí cảnh ngũ hành, nhưng không sao, ở cảnh giới tinh vực cấp của đệ, công ty cũng không quá kiểm soát chặt chẽ, nhưng một khi đã bồi dưỡng đệ lên cảnh giới cao, sẽ phân phó một số nhiệm vụ, như mình đây mỗi năm phải dành ra 3 tháng trấn thủ ở chiến trường với dị tộc, bảo vệ nhân tộc cương vực lãnh thổ. Thành Nam nghe vậy thì cũng khá yên lòng, hắn tin chắc chỉ cần chiến lực của mình tăng trưởng thật nhanh thì vô luận làm gì, ở đâu cao tầng công ty chắc cũng sẽ không khắc khe với hắn. Sự thực là Thành Nam muốn đi thu thập mộng ảo điểm, điều này cho dù Sẽ Rụt thần vương đối với hắn cực kỳ nhiệt tình hắn cũng không tiện báo cáo. Sẽ Rụt đại ca, 2 tuần sau gặp lại. Thành Nam khẽ chào, sau đó đi đến bãi đỗ tàu vũ trụ, lên tàu hoàng cấp pháp khí của Sẽ Rụt thần vương, chọn đích đến là hành tinh Vẹn Nộm, gần với địa cầu. Thành Nam có lẽ cũng không ngờ rằng, trong vòng hơn một tháng vừa qua, địa cầu đã đón nhận một hồi đổi thay cực kỳ to lớn. Trong đó biến đổi vượt bậc nhất, không đâu ngoài lãnh thổ nước Việt Nam, khi mà các phương diện đều như hình thành một tân thời đại. Đầu tiên phải nhắc đến đó là sự tăng cường vũ báo về linh lực, khi linh khí ở Việt Nam hiện tại nồng nặc nhất địa cầu, người dân được hưởng lợi cực lớn khi các bệnh vật được tiêu trừ, linh lực nồng nặc còn khiến con người được cường thân kiện thể, tinh thần thoải mái, ngăn chặn lão hóa. Về các bệnh tật nan y khó trị, hiện nay các bệnh viện lớn nhỏ đều có thuốc đặc trị, dẫn đến người dân ai nấy thân thể vẹn toàn khỏe mạnh, sức lao động tăng thêm gấp bội. Điều này cũng ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế, khi người bệnh các nước muốn chữa bệnh tại Việt Nam, cần phải trả một kinh phí rất lớn, thậm chí các chuyến bay đến Việt Nam đều chật kín, đất nước trở thành nơi nghỉ dưỡng số 1 trên toàn cầu. Về khoa học kỹ thuật, các công ty lớn của đất nước cũng tung ra nhiều thiết bị di động hiện đại, như điện thoại 3G hiệu rùa vàng ra đời với công nghệ tối tân áp đảo nhiều hãng di động nổi tiếng trên thế giới, trở thành nhãn hiệu di động được ưa chuộng hạng nhất không chỉ với người dùng Việt Nam mà còn của các tín đồ công nghệ trên thế giới. Việc chỉ mở bán có giới hạn cho người Việt cũng khiến cư dân Việt Nam kiếm một món hời từ hãng điện thoại này khi chợ đen ngoại quốc chiếc điện thoại có giá một chiếc đến hàng triệu đô la Mỹ. Về mặt ẩm thực, vô số loại trái cây, giống lúa mới và thịt nhân tạo được sản xuất không chỉ đáp ứng đầy đủ về mặt dinh dưỡng mà còn mang theo khẩu vị mới lạ và ngon miệng, không chỉ khiến dân sành ăn được một phen thỏa mãn mà còn khiến giới đầu bếp điên cuồng theo đuổi. Về mặt nghệ thuật, nhiều bộ phim nổi tiếng toàn vũ trụ cũng được phụ để làm tín đồ mê phim ảnh một phen mãn nhãn, một ít người thì tìm được thú vui khi đọc những bộ truyện hấp dẫn được đăng tải miễn phí trên mạng, khiến cư dân toàn thế giới như có thêm món ăn tinh thần sau những giờ phút mỏi mệt. Tuy vậy, điều ảnh hưởng nhiều nhất đến mọi người chính là hiện nay hầu hết mọi người đều sở hữu mũ trò chơi trên thế giới, các sự kiện hàng tuần diễn ra luôn nóng hổi trên các mặt báo. Các trường học cũng áp dụng nhiều khóa học về các phó bản, thậm chí Thành Nam còn được in vào trong sách giáo khoa để các học sinh nhỏ tuổi có hình tượng để hướng tới. Con người trở nên thông minh, khỏe mạnh và nhanh nhẹn hơn, điều đó ảnh hưởng đến vô số lĩnh vực trong cuộc sống. Hiện nay tiền bạc không còn là thước đo cho sự thành công mà chính đẳng cấp trong thiên giới mới là thứ mà người ta đắc ý khoe khoang trên địa cầu. Chương 155, địa ngục phó bản. Sau 2 ngày, tàu vũ trụ của Thành Nam cũng bay đến hành tinh Vẹn Ổm, sau đó Thành Nam cho tàu quay về địa cầu. Bay đến bầu trời thành phố, hiện tại có thể dùng túi trữ vật không gian vô hạn của thiên giới nên Thành Nam thu hồi tàu vũ trụ, cưới thanh long bay về nhà mình. Trời ơi, rồng kìa. Không phải đây là con thanh long của anh lạ chủng cụ hoa sao? Tốc độ nhanh quá. Trên đường đi, người dân trông thấy xì xào bàn tán, hiện tại Thành Nam không muốn thi triển chiến thể, nếu không độ to lớn của hắn và của chú rồng xanh chắc chắn gây nên hành động không nhỏ. Do đã báo với gia đình từ trước, các người thân của Thành Nam đã thuê đầu bếp về làm một bữa tiệc tại biệt thự, chào đón Thành Nam trở về. Rất nhanh, Thành Nam cũng đến nhà, nhìn thấy căn biệt thự được trang hoàng sạch sỡ. Hùng Mập đã đứng ở cổng chờ hắn. A, đại ca về rồi. Nhìn thấy Thành Nam từ xa, Hùng Mập la lớn, cực kỳ mừng rỡ. Ha ha, Hùng đệ, đã lâu không gặp, chào hỏi một tiếng. Bước vào biệt thự thì Thành Nam thấy mọi người đang đứng chờ hắn, Khánh Ly chạy lại gần ôm Thành Nam thật chặt. Tốt rồi, mọi người mau bắt đầu tiệc đi thôi, ba Thành Nam cười lớn nói, mở một vài bài nhạc không khí vui tươi cho thêm phần sôi động. Trên bàn ăn, mọi người tò mò hỏi rất nhiều thứ về sự kiện thiên tài chiến, về công ty không gian vũ trụ ảo, Thành Nam cũng tưởng tận giải đáp, hắn cũng tránh nói về những hung hiểm trong quá trình trong không gian thí luyện tránh cho mọi người lo lắng. Thành Nam an ủi mọi người rằng hắn đã có hoàng cấp tàu vũ trụ, sau này ở công ty cứ một thời gian hắn sẽ quay về một lần làm mọi người trở nên an lòng, nhưng ai cũng nhắc nhở Thành Nam khi du hành trong vũ trụ phải thật cẩn thận, lấy an toàn làm trên hết. Sau bữa tiệc, mọi người tiếp tục đăng nhập thiên giới, riêng Thành Nam lái tàu vũ trụ đi thu thập mộng ảo điểm. Sở hữu tàu vũ trụ hoàng cấp pháp khí, tốc độ thu thập mộng ảo điểm của Thành Nam nhanh hơn rất nhiều, chỉ sau nửa ngày, Thành Nam đã tiêu diệt hơn 800.000 hành tinh sống, thu về gần 25.000 tỷ mộng ảo điểm. Trong quá trình tiêu diệt, một số tinh cầu đại vương cũng phát giác hành động của Thành Nam, nhưng nhìn thấy tốc độ tàu vũ trụ của hắn thì câm như hến, không dám ngăn cản. Thành Nam cũng điều khiển tàu vũ trụ đến một số tinh vực kể cận để thu thập mộng ảo điểm, tránh tình trạng diệt sát toàn bộ hành tinh sống trong một tinh vực. Tàu vũ trụ của Sệ Rút Thần Vương rõ ràng hiện đại hơn tàu của Thành Nam rất nhiều, trong quá trình này tàu có thể tự động chọn lọc hành tinh để tiêu diệt. Trong thời gian này Thành Nam đăng nhập thiên giới. Chúc mừng người chơi là chủ cụ họa thành công chế tác huyền thoại anh hùng thủy nguyệt truy thủ. Ra đồ huyền thoại rồi, hạ Thành Nam cười lớn, cực kỳ mừng rỡ. Trong nửa ngày trời vừa qua, Thành Nam đã dùng điểm mộng ảo tăng cường kỹ năng nghề rèn của mình lên linh cấp cảnh giới, mà không phải nhất giai mà là thập giai linh cấp, tiêu hao 2.850 tỷ mộng ảo điểm, khiến tỷ lệ luyện chế ra vật phẩm cấp cao của Thành Nam tăng lên rất nhiều. Với linh cấp thập giai thợ rèn, có 10% chế tác ra vật phẩm truyền thuyết, 20% chế tác ra vật phẩm huyền thoại, 40% chế tác ra vật phẩm sử thi, 80% chế tác ra vật phẩm anh hùng, còn lại là chế tác ra vật phẩm tinh xảo. May mắn đến với Thành Nam không quá sớm, sau khi luyện chế 7 cây dao găm, ở cây dao găm cuối cùng hắn mới chế tác ra vật phẩm huyền thoại, còn lại là sử thi và anh hùng hắn bán trong bang hội được các thành viên hệ phái sát thủ hoàn hồ nhiệt liệt. Chúc mừng bang chủ. Bang chủ chế đồ kinh thật. Em mới là thợ rèn cấp 6 thôi. Làm thêm cây nữa đi bang chủ. Các thành viên trong bang hội xôn xao bàn tán, tỏ ra cực kỳ ngưỡng mộ, một ít người chơi hệ phái sát thủ thì mong Thành Nam rèn thêm một chiếc dao găm để bọn họ có thể mua thêm những thanh vũ khí sử thi mà Thành Nam không dùng đến. Mở xem thuộc tính thanh dao găm thì Thành Nam thấy như sau. Huyền thoại anh hùng thủy nguyệt chủy thủ cấp 70. Lực sát thương vật lý 6342721, hút sinh lực 10, chí mạng 8. Sát thương pháp tắc 20 pháp tắc lực. Tê liệt, khi tấn công có 5% xuất hiện hiệu ứng lôi điện gây tê liệt cho đối thủ trong vòng 3 giây. Tạm hài lòng, Thành Nam ngừng việc chế tác mà nghỉ ngơi đôi chút, hắn gia nhập tổ đội đang cày đồ huyền thoại phó bản địa ngục của các thành viên trong bang hội. Hiện nay trong bang hội có một số tổ đội chuyên cày phó bản, vật phẩm cấp 70 ngoài sở hữu chỉ số cao còn có khả năng phóng to nhỏ tùy thích theo chiến thể, ở phó bản địa ngục cấp độ tinh anh, các bột rơi được vài vật phẩm huyền thoại, khiến nhiều người không tiếc tiền mua bờ UFF phòng hộ để đổi lấy cơ hội sở hữu những vật phẩm quý này. Chờ khoảng nửa tiếng thì tổ đội vừa hoàn thành phó bản địa ngục, sau vài phút sẽ tiếp tục tiến nhập, Thành Nam đến khu vực truyền tống, chờ đợi được vào phó bản cùng bang hội, hắn không quá nhiều hứng thú với các vật phẩm, mà muốn thử xem phó bản này có gì đặc biệt, thỏa mãn tính hiếu kỳ của mình. Rất nhanh, tổ đội gồm hơn 5.000 thành viên tiến nhập phó bản, cả tổ đội cũng đang sở hữu bờ UFF đỉnh cấp phòng hộ, theo như các thành viên giải đáp, Thành Nam biết được bờ UFF phòng hộ trong 3 tiếng thì tổ đội đi xong 2 lần phó bản. Để bờ UFF đỉnh cấp phòng hộ, tăng cường 10.000 điểm phòng ngự, mỗi thành viên trong tổ đội phải góp lại 500.000 vàng, khi đỉnh cấp phòng hộ yêu cầu 2 tỷ rưỡi điểm cống hiến, tương đương 2,5 tỷ vàng, tính ra tiền thật phải đến 25 tỷ đô la Mỹ. Trong tích tắc, Thành Nam và cả đội được truyền tống đến một mảnh đất rộng, trước mắt là một con đường sâu hun hút được bao phủ bởi dung nham xung quanh, có nhiều tảng đá nhọn hoắt ở hai bên lối đi, dưới lòng dung nham liên tục nổi lên những bọt lửa tỏa ra nhiệt độ nóng cháy. Mọi người lên thú cưỡi, tiến về phía trước, rất nhanh nhìn thấy một đám ngạ quỷ phát ra mùi hôi tanh dơ ruốc, các thành viên liền sử xuất kỹ năng tiêu diệt, mọi người thi triển chiến thể tấn công lũ ngạ quỷ đồng chi chít, phải đến 10 phút sau mới tiêu diệt xong toàn bộ. Đương nhiên, mặt đất chấn động, rung lên từng hồi, từ xa chạy đến một tên quái vật khổng lồ, có bộ dáng như người nhưng khuôn mặt lại mang hình thù một con trâu, có tên như đầu, rõ ràng đây là một con bột đầu tiên của phó bản. Con bột này còn to gấp đôi khi Thành Nam sử dụng chiến thể, nhưng Thành Nam cũng không muốn chiếm nhiều diện tích, với thể hình to lớn, con bột này được phủ kín bởi lớp thành viên trong tổ đội, mọi người thu nhỏ thân hình lại như một bầy kiến xé xác con mồi. Bột như đầu cầm một thanh chiến phủ lớn, liên tục chém xung quanh, gây nên hàng chục ngàn lực sát thương mỗi lượt, tuy vậy sinh lực của các thành viên trong bang hội hiện tại cũng rất lớn, lên đến 5, 60 ngàn khi đã đạt đến tinh vực cấp. Kèm bờ UFF phòng hộ giảm được một lượng sát thương khiến mọi người cũng không quá chật vật. Man Nhu trùng kích bột Nhu đầu hét lớn, dùng đầu húc về phía đám đông, sừng nhọn của hắn chọc vào lượng lớn thành viên gây một lượng sát thương cực lớn, một vài người không chịu đựng nổi mà chết đi, hầu hết là các thành viên cận chiến. Ở phía xa, các cung thủ, pháp sư, thú nhân phép liên tục tấn công viễn trình, mưa tên, phép thuật bắn ra như vũ bão, sau 5 phút tấn công, đã làm bột mất 1/4 lượng máu. Liên tục sử dụng kỹ năng Man Nhu trùng kích, mỗi lần như vậy lại có vài chục thành viên cận chiến bị bỏ mạng, nhưng rất nhanh cũng quay lại phó bản mà chiến đấu tiếp. Sau 5 phút, bột nhu đầu chỉ còn một nửa lượng máu, nó biến thân hóa thành một con trâu to lớn mình đầy gai nhọn màu đỏ chót, xông vào lớp người chơi tấn công ở khoảng cách xa. Mọi người như có chuẩn bị, phân tán ra khắp nơi, tránh được một đòn chí mạng của bột nhu đầu, tiếp tục công kích. Bột nhu đầu liên tục đâm gai nhọn trên mình vào đám đông, những thanh gai này được gia trì lực lượng kim hệ phát tắc, cực kỳ sắc bén. A, một số thành viên chúng đòn đau la vang vãi, nhưng những người còn lại có vẻ cũng đã quen cảnh tượng này, coi như đó là hy sinh bình thường khi tiêu diệt bột. Các kỹ năng làm choáng, làm chậm, giật sét có phần làm bột nhu đầu cực lại, nhưng độ miễn dịch của nó rất cao. Dường như những hiệu ứng này chỉ có tác dụng trong tích tắc, mỗi phút trôi qua lại có hàng chục người chết một cách đau đớn. Khi lượng máu mất đi càng nhiều, bột nhu đầu càng ngày càng bạo tẩu, trở nên điên cuồng hơn, hai mũi nó bắn ra những luồng khói màu trắng, như một chất kích thích khiến Thành Nam đang ở trước mặt cũng trở nên hưng phấn, điên cuồng lên, nhiều người còn vì vậy mà quên bơm máu, may là có các tinh linh ập từ xa hỗ trợ. Cùng long chạm Thành Nam hét lớn, với lượng sát thương cao đến hơn 1 triệu điểm, Thành Nam trở thành công kích chủ lực của tổ đội, một đòn đánh có sát thương cao bằng cả trăm người chơi bình thường. 10 phút vùng vây của bột nhu đầu sau khi hóa hình trôi qua, lượng sinh lực của nó cũng đã cạn kiệt, ngã xuống mặt đất tầm vang một tiếng, hàng trăm vật phẩm rơi ra, các thành viên liền bu lại thu thập. Chúc mừng người chơi lòng vip nhận được huyền thoại huyền hoàng hộ hoàn. Chúc mừng người chơi. Trong hơn 10 món huyền thoại rơi ra, Thành Nam cũng nhặt được một chiếc huyền thoại thiên tâm chiến giáp, là giáp nặng cấp độ 70, hắn dự định đưa cho ba hoặc em trai mình. Trong thời gian vừa rồi, người thân của Thành Nam cũng đã nhiều lần cày hải phó bảng cấp 70 này, dẫn đến sở hữu một vài vật phẩm huyền thoại, do đó sở hữu lực chiến tăng lên rất cao. Nếu không phải Thành Nam sở hữu áo giáp truyền thuyết, có lẽ đã mất thứ hạng một lực chiến khi chiến lực của thành hiệp hiện tại là 7859, chỉ thua hắn hơn 800 điểm. Chương 156, địa ngục phó bản. Sau khi bột nhu đầu chết đi, trước mặt tổ đội của Thành Nam hiện lên một màn sáng màu xanh lá, mọi người liên tiến nhập vào, được chuyển tống tới tầng tiếp theo của địa ngục. Tầng này quang cảnh cũng không khác tầng đầu tiên là mấy, nhưng quái vật biến thành những con đoán linh màu trắng nhạt, trên đường đi tổ đội của Thành Nam tiêu diệt sạch, sau 10 phút thì xuất hiện một tên thân người đầu ngựa khổng lồ, chính là bột mã diện. Bột mã diện tay cầm một cây tam xoa kích, đâm vào đám đông. Sát thương có phần đỉnh hơn bột nhu đầu, tuy vậy cũng không uy hiếp được đám đông đã có bờ UFF phòng hộ. Thiên mã hành không bột mã diện hét lên một tiếng, lập tức phía sau lưng hắn xuất hiện vô số hư ảnh hình ngựa màu nâu, những con ngựa hư ảnh này phóng vào đám đông, từ cận chiến đến tầm xa gây sát thương cực lớn. Các thành viên trong tổ đội nhanh chóng bơm máu, mọi người đã thủ sẵn cho mình bình hồi phục sinh lực đỉnh cấp, với lượng máu khi bơm lên đến 50.000 điểm, nên không ai chết cả. Cứ mỗi khi mất 10% lượng máu, bột mã diện lại thi triển kỹ năng này một lần, hệ pháp tắc của bột này là thổ hệ, gây nên lực lượng có vẻ trầm trọng, nặng nề. Thành Nam đứng ở gần liên tục chém ra những đòn đánh kim hệ vào bột, lực sát thương lên đến gần 1.200.000 điểm, đánh phát nào thấm phát đó, cứ vài đòn đánh là bột lại giảm 1% lượng máu. 5 phút trôi qua, bột mã diện đã mất gần một nửa thanh sinh lực, nó hóa thân thành một con ngựa khổng lồ, to gấp đôi, cả người ra chỉ một luồng thổ hệ phát tác, giẫm vào các người chơi như muốn đạp mọi người thành bánh thịt. Đến lúc rồi các thành viên cận chiến trong tổ đội hô, lập tức thi triển chiến thể, to cao hơn hẳn, điều này cũng làm hạn chế bột mã diện đạp vào càng nhiều người. Các thành viên đánh tầm xa vẫn đứng ở các hướng thi triển kỹ năng vào bột, làm nó bị rút máu liên tục, sau 5 phút thì đã gần tử vong. Với sát thương thổ hệ cực lớn, một cú đạp của bột mã diện khiến vài chục người chết đi, nhưng rất nhanh những thành viên này quay lại phó bản, ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần đổ. Thứ ba, bột mã diện rú dài một tiếng trước khi chết, sau đó ngã lăn ra đất, mọi người lại tiếp tục nhặt vật phẩm, Thành Nam ở sát đó nhanh chân lượng vật phẩm huyền thoại rơi ra. Chúc mừng người chơi Lạ Chuẩn Cụ Hoa nhận được huyền thoại Minh Tường Bản Giáp. Chúc mừng người chơi Tuần Ca Ca nhận được. Thành Nam khá mừng rỡ, đây là chiếc bao tay giáp nhẹ cấp 70, có thuộc tính như sau. Huyền thoại Minh Tường Bản Giáp cấp 70. Phòng ngự vật lý 2539. Phòng ngự phép thuật 3257, pháp tác phòng ngự 3%, HP 9236, 8EXR, kháng hiệu ứng 4. Thành Nam khá hài lòng, làm hắn nhớ tới bản thân hắn đã có một chiếc quần nhẹ Minh Tường Hạ Khải khi mở dương huyền thoại của Lôi Đài Chiến, nay trang bị thêm chiếc bản giáp này thì hắn đã sở hữu 2 phần giáp trụ huyền thoại cấp 70. lập tức trang bị hai vật phẩm này vào, lực chiến của Thành Nam tăng đến 9241 điểm, tiếp tục dẫn đầu lực chiến trong bảng xếp hạng. Một màn sáng xanh lá cây tiếp tục hiện hiện, mọi người tiến vào, theo các thành viên giải thích với Thành Nam, tầng này là tầng của Bột Diêm Vương cùng hai trợ thủ Hắc Bạch Vô Thường. Trên đường đi đến Bột, cả đội của Thành Nam gặp khá nhiều quỷ sai lâu la, sau 10 phút tiêu diệt thì cũng chạm trán ba bậc cuối, ở tầng này, cả đội phải chiến đấu với ba bột cùng lúc, nhưng nhìn sắc thái của mọi người thì Thành Nam thấy các thành viên cũng không ai tỏ ra ái ngại. Ha ha, lại được giết Diêm Vương rồi, các thành viên cười đùa, xem ra họ lại sắp hoàn thành một đợt phó bản. Bang chủ, phải cẩn thận đấy, Diêm Vương này có thể uy hiếp đến sinh mạng của bang chủ đấy, một vài người cảnh báo. Thành Nam nghe vậy thì bất ngờ, hắn hiện tại lượng máu lên đến hơn nửa triệu, phòng ngự cực cường, chẳng lẽ bột Diêm Vương này có thể giết hắn sao? Lùa Diêm Vương đi đi, các thành viên kêu gọi lẫn nhau, lập tức có vài chục người tấn công vào Diêm Vương, sau đó chạy ra xa, như muốn dụ Diêm Vương đi theo mình vậy. Các thành viên còn lại chia ra hai nhóm, một nhóm đánh Hắc Vô Thường, một nhóm đánh Bạch Vô Thường. Theo mọi người giải thích thì nếu khi đánh Diêm Vương mà chưa tiêu diệt Hắc Bạch Vô Thường thì hai bột này sẽ tấn công các người chơi đánh viễn trình từ xa, nên phải tách ra để giết trước. Hai bột Hắc Bạch Vô Thường này tuy là bột nhưng kỹ năng cũng không quá đáng sợ, gần như chỉ gây sát thương cực lớn lên mục tiêu đơn lẻ. Hai nhóm trải qua 10 phút thì cũng đã tiêu diệt xong, mỗi bột rơi ra 5 món huyền thoại. Thành Nam nhanh tay lượm được một chiếc huyền thoại hồi thiên giới, là chiếc nhẫn tăng sát thương thủy hệ pháp tắc Thành Nam định dành cho Khánh Ly, và một chiếc hương nang huyền thoại quan lan truy tử hắn liền trang bị. Sau khi giết xong hai bột này, mọi người mới tiến đến Diêm Vương ở đằng xa. Diêm Vương này là một lão nhân có làn da nâu đen, khuôn mặt hung tợn, trên đầu đội một chiếc mũ quan, có tròm râu dài rậm rạp, trên tay cầm một quyển sổ và một cây bút, tung đòn tấn công bằng cách dùng bút viết vào cuốn sổ những cái tên, lập tức liền sinh ra sát thương cực lớn. Bang chủ, cẩn thận rồi, mọi người hô hào, làm Thành Nam cũng hơi yêu kỳ, liền hỏi tại sao? Bột Diêm Vương này có gì đặc biệt vậy? Thành Nam khẽ hỏi. Bang chủ, con bột này có hai kỹ năng, một là tử vong huy hào, ném ra cây bút như bù mẹ dạng, dính vào ai đều nhận sát thương cực lớn, nhưng cũng khó mà uy hiếp đến bang chủ, mà kỹ năng mạnh nhất của hắn chính là khi hắn dùng sổ sinh tử. Khi Diêm Vương giơ tấm sổ sinh tử lên cao, bang chủ hãy chạy thật nhanh, nó có thể ngẫu nhiên thu thập tên của một số người chơi, ai mà bị khắc tên lên sổ sinh tử thì ngay lập tức sẽ chết. Còn có chuyện đó nữa sao? Thành Nam một mặt ngộp bức. Xem ra khi giết bột này hắn cũng cần phải cẩn thận a. Bang chủ đừng lo quá, trong hàng ngàn người hắn chỉ chọn ra 10 người, mỗi khi mất 10% máu khi đã còn một nửa sinh lực, một vài người cười nói. Lập tức, các thành viên trong đội lũ lượt lên tấn công Diêm Vương, bột Diêm Vương liền dùng bút ném ra gây sát thương từ gần đến xa, khó mà né tránh. Lượng sinh lực của Diêm Vương khá cao, trải qua 10 phút tấn công, cả đội chỉ làm mất 30% lượng máu, trong quá trình này cũng có vài trăm người bị chết do sát thương Diêm Vương gây ra khá lớn. Hoành tạo thiên quân, kiếm khí tung hành, chí mệnh tạo kích, địa liệt, kích thối thi, liên hòa xí dực. Vô số kỹ năng được các thành viên thi triển, mọi hệ phái đều đã có kỹ năng cấp 70, các kỹ năng này tạo hiệu ứng rất đẹp mắt và kèm theo trạng thái hỗ trợ, như Thành Nam hắn sử dụng chí mệnh tạo kích mà giảm được của Diêm Vương 10% tốc độ đánh. Hơn 5 phút sau, Diêm Vương khi chỉ còn nửa lượng máu bắt đầu giơ lên cao cuốn sổ sinh tử, 10 cái tên hiện lên rõ ràng trong mắt mọi người. Huyễn, Thần Khăn, Tờ Tờ Rồ, Lòng Vi. 10 cái tên được khắc trên sổ sinh tử, lập tức từ cuốn sổ bắn ra một luồng sáng màu đen hướng vào 10 người này. Xin chia buồn, các thành viên còn lại thầm thương tiếc, một số người cận chiến một phen may mắn khi không có tên mình, Thành Nam cũng hú hồn, hắn ban đầu vẫn chưa nắm rõ nên vẫn chưa lùi về phía xa, rất may trong sổ sinh tử không có tên của hắn. Xui quá, một người trong danh sách thầm than, tiếp đó liền lăn đùng ra chết, không hiển thị lượng sát thương phải chịu, có lẽ cho dù đẳng cấp cực cao cũng chỉ có thể lãnh án tử. Mọi người tiếp tục tấn công, khi mất thêm 10% máu, Diêm Vương tiếp tục giơ sổ sinh tử lên cao, Thành Nam lúc này đã rút kinh nghiệm mà nhanh chân lui ra, để lại một lớp người chơi cận chiến một mặt bối rối. Mi nớt mơ, chúng đẹp lại, chuẩn, Lòng Vi. 10 cái tên tiếp tục hiện hiện. Mẹ, lần hai rồi nha, xui vai trưởng Lòng Vi, một thú nhân trong tổ đội tức tối hét, đây đã là lần thứ hai hắn nằm trong danh sách của sổ sinh tử. Thằng Long xui quá, hạ hạ hạ, một ít người quen của Lòng Vi cười lớn, ra vẻ hí hửng khi đứa bạn của mình xui xẻo như vậy. Cứ tiếp tục như vậy, sau 10 phút thì có hai lựa hiện hiện danh sách trong sổ sinh tử nữa, trong những lần này là những người mới, nhưng không ai xui như Lòng Việt bị nằm trong danh sách đến hai lần. Bột Diêm Vương rất nhanh cũng chỉ còn vài phần trăm lượng máu, Thành Nam trong thời gian vừa rồi khá là yêu thích chức năng của sổ sinh tử trên tay Diêm Vương bột, hắn liền hỏi hệ thống. Hệ thống, liệu sau này trong thiên giới có người có cơ hội sở hữu sổ sinh tử không? Thưa ký chủ, thực chất Bột Diêm Vương có 0,01% rơi ra sổ sinh tử, nhưng sổ này uy lực có hạn, chỉ ghi được tên một người phải chết trong một tuần, và người bị ghi tên phải có lực chiến không cao hơn mình quá 5000. Tuy nhiên cũng có thể dùng vật phẩm hình nhân thế mạng để tránh khỏi bị quy tắc của sổ sinh tử tiêu diệt, hệ thống ngộng ảo ma đầu giải thích. Còn có vụ này nữa sao? Ha ha, nhưng mà 0,01%, tỷ lệ này quả thực thấp đến đáng sợ, có lẽ đến mùa quýt năm sau cũng không có người chơi nào nhặt được vật phẩm này. Thành Nam tâm tắc, dù gì hiện tại hắn muốn giết ai thì có thể giết trực tiếp, cũng không cần thông qua sổ sinh tử, nên tạm quên đi ý nghĩ này. Chương 157, tiến bộ phi tốc. Rất nhanh Bột Diêm Vương ngã xuống mà chết, rơi ra khoảng 200 món đồ, trong đó có 20 món huyền thoại. Các thành viên đã chờ trực sẵn, rất nhanh lao vào lượm đồ. Thành Nam cũng nhặt được một chiếc giày vải huyền thoại Huyền Hoàng Hoa, hắn dự định tặng cho mẹ mình. Ngoài ra, Thành Nam còn nhận được một thanh dao găm anh hùng cấp 70 do hoàn thành phó bản, hắn không có ý định sử dụng, đang bán cho các người chơi trong bang hội, đa phần các sát thủ đều sử dụng hai thanh dao găm trên hai tay, mà khi hoàn thành phó bản chỉ được một chiếc nên nhiều người còn thiếu. Cưới Thanh Long về thành sát thủ, Thành Nam tiến nhập thời không tháp theo hướng dẫn, mỗi tuần hắn có 5 giờ đồng hồ lĩnh ngộ pháp tắc không gian và thời gian, nhưng tất nhiên hắn cũng có thể dùng danh vọng hoặc ngộ ảo điểm để hối đoái thêm thời gian lĩnh ngộ. Hệ thống, bao nhiêu ngộ ảo điểm mới hối đoái được 1 giờ trong thời không tháp? 100 tỷ mộng ảo điểm 1 giờ thưa ký chủ hệ thống trả lời làm Thành Nam yên lòng, 100 tỷ mộng ảo điểm đối với Thành Nam trước đây là con số thiên văn, nhưng trong hiện tại thì không phải vấn đề quá lớn, khi điểm mộng ảo của hắn đang phi tốc tăng lên khi tàu vũ trụ đang tiêu diệt hành tinh sống ngoài vũ trụ. Đi đến tòa tháp, chỉ thấy đây là một tòa tháp cao sừng sững, nhưng chỉ có 2 tầng, có một trung niên thủ vệ trấn giữ. Chàng trai trẻ, đưa lệnh bài đây, vị trung niên thủ tháp nói. Thành Nam đưa ra chiếc lệnh bài hắn đã được phát ở cấp 60, nay đã được vị huấn luyện viên phái sát thủ khắc thêm một biểu tượng là cấn. Sau khi vị trung niên thủ tháp xem xét, liền mời Thành Nam đi vào. Cậu có 5 tiếng đồng hồ, tầng 1 là không gian pháp tắc, tầng 2 là thời gian pháp tắc, sẽ hiển hóa cấp độ tiếp theo của trình độ pháp tắc của cậu, vị trung niên thủ tháp hướng dẫn. Thành Nam dự định đi từ dễ đến khó, pháp tắc không gian có phần dễ dàng hơn thời gian pháp tắc, đồng thời hiện tại hắn cũng không có nhu cầu dùng đến thời gian pháp tắc khi mà hắn có thể mượn chức năng thời gian lưu tốc từ hệ thống để nâng cao thời gian lĩnh ngộ. Bước vào tầng 1 tòa tháp, Thành Nam nhìn thấy trước mặt mình một luồng không gian pháp tắc sơ khai, đơn giản mà thâm thúy, từ rung động của luồng pháp tắc không gian này khiến Thành Nam nhanh chóng xuất hiện linh cảm, hiểu ra phần nào nguyên lý hoạt động của không gian pháp tắc, tất nhiên cũng là do tinh thần lực của Thành Nam hiện tại rất cao, lên đến 3116359 điểm, ngang bằng với tinh thần lực của một tam giai tinh chủ cảnh bình thường, mới khiến tốc độ lĩnh ngộ của hắn nhanh như thế. Hệ thống, bắt đầu thời gian lưu tốc trong 2 giờ, giảm tốc độ thời gian gấp 100 lần Thành Nam yêu cầu. Hối đoái thời gian lưu tốc 100 lần trong 2 giờ yêu cầu 20.000 tỷ mộng ảo điểm, phải chăng hối đoái? Hệ thống hỏi lại. Hối đoái Thành Nam xác nhận. Lập tức, thời gian trôi qua đối với Thành Nam như chậm lại 100 lần, như thế này, trong 2 tiếng hắn lĩnh ngộ sẽ ngang bằng bình thường 400 tiếng, cũng chính là hơn 16 ngày, lượng mộng ảo điểm tiêu hao cũng không ít, gần bằng số mộng ảo điểm mà hắn kiếm được trong nửa ngày tiêu diệt hành tinh sống. Thời gian chậm rãi trôi qua, không gian pháp tắc của Thành Nam cũng tiến bộ phi tốc, thời gian bên ngoài mới trôi qua 1 giờ thì Thành Nam đã lĩnh ngộ 100 tiếng, với tinh thần lực cực cao của mình không gian pháp tắc của hắn đã đạt đến lục giai tinh cấp, hiện tại Thành Nam có thể thuấn di hàng trăm mét xa, vận dụng cũng càng thuần thục. Một tiếng tiếp theo, Thành Nam đã linh ngộ không gian pháp tắc đến cựu giai tinh cầu, lúc này hắn đã có phần hơi mệt, liền rời khỏi tòa tháp, ngủ một giấc để khôi phục lại tinh thần. Thời gian cứ thế trôi qua, cứ cách nửa ngày Thành Nam lại tiến nhập thời không tháp để linh ngộ không gian pháp tắc, 10 ngày trôi qua, Thành Nam đã linh ngộ pháp tắc đến tinh vực cựu giai, trong khoảng thời gian này tàu vũ trụ của hắn đã tiêu diệt hàng chục triệu tinh cầu. Ngoài ra hắn cũng không quên linh ngộ kim hệ pháp tắc, hiện pháp tắc kim hệ của hắn đã đạt đến tứ giai tinh chủ. Thành Nam dự tính chỉ cần thời gian một tuần nữa, hắn có thể bước vào nhất giai tinh chủ cấp không gian pháp tắc, tốc độ cực kỳ đáng sợ nói lên huyền diệu của thời không tháp. Phải biết Sệ Dụt Thần Vương dùng hàng triệu năm mới chỉ tăng không gian pháp tắc lên nhị giai tinh chủ. Trong thời gian vừa qua Thành Nam cũng tham gia lôi đại chiến, mở được 2 dương huyền thoại nhưng không có vật phẩm đúng hệ phái của hắn, ngoài ra ở sự kiện đoạt bảo kỳ binh hắn hạng nhất và được thú cưới chu tước, Thành Nam tặng Khánh Ly làm cô mừng rối rít, với vẻ ngoài đẹp mắt và tốc độ nhanh vượt trội, Khánh Ly hiện nay tung hoành rất linh hoạt trong các chiến trường. Sự kiện đoán linh công thành cũng đã xuất hiện trở lại, khi tiêu diệt các oán linh lâu la và bột, có thể nhận được huy chương vô úy. Lần này Thành Nam giết bộ oán linh vu sư nhưng không kịp nhặt đồ truyền thuyết do món truyền thuyết vệ hồn giới này rơi ra đúng ngay vị trí của một thành viên trong bang hội. Ở sự kiện vô song chiến trường Thành Nam cũng dễ dàng giành chức vô địch, kết hợp với hắn luyện cấp cùng mọi người thời gian vừa qua thì hắn đã lên đến cảnh giới 71, cũng chính là nhị giai tinh vực, tăng cường thêm 20 mét độ cao chiến thể. Sệ Dụt Thần Vương cũng đã bắt đầu làm quen với các sự kiện, vị đại ca này tham gia sự kiện lôi đài chiến thì vào được vòng thứ 2, tham gia vòng đua tốc độ thì chiến thắng ở kỳ thi tuần do được Thành Nam tặng cho một con đũa ám dạ nhân báo, tham gia thanh lâm di tích thì cũng đã dùng kỹ xảo mà lọt vào vòng thi thắng, tham gia cạnh tranh trí tuệ thì trả lời sai bé bé, tham gia long cung tầm bảo thì thất bại thảm hại vì chưa có thần thức, còn các sự kiện như đoạt bảo kỳ binh và vô song chiến trường thì hiện ngoài tầm với của hắn. Hệ thống thông báo, sau 2 tiếng sẽ diễn ra sự kiện Minh Thú Thành, các người chơi chú ý đăng ký tham gia, yêu cầu đạt cấp 60 trở lên, lệ phí 1.000 vàng. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Wow, có sự kiện mới sao? Sự kiện này không biết như thế nào nhỉ? Mọi người cố gắng lên nhé. Trong bang hội một mảnh bàn tán, ai cũng có vẻ hào hứng khi thiên giới lại xuất hiện thêm một sự kiện, Thành Nam cũng không nén nổi sự tò mò, liền hỏi hệ thống. Hệ thống, sự kiện này rốt cuộc như thế nào vậy? Thưa ký chủ, sự kiện này cũng giống như ải thí luyện của cuộc thi thiên tài chiến mà ký chủ tham gia. Ở sự kiện này không có nhiều sự tương tác với các người chơi khác, quái vật sẽ mạnh dần sau từng cửa ải, khi đạt thành tích cao trong sự kiện sẽ nhận được huy chương dũng khí. Hệ thống giải thích. Huy chương dũng khí ư, xem ra đây là loại huy chương cuối cùng mà ta còn thiếu Thành Nam tâm tắc. Các huy chương Thành Nam đã đạt được lần lượt là tốc độ ở sự kiện vòng đua tốc độ, kỹ xảo ở thanh lâm di tích, trí tuệ ở cạnh tranh trí tuệ, sức mạnh ở đoạt bảo kỳ binh, nhẫn mại ở long cung tầm bảo, vô ý ở sự kiện đoán linh công thành, nay chỉ còn sự kiện Minh Thú Thành này là thu thập được huy chương cuối cùng là huy chương dũng khí. Thành Nam lập tức cho tàu vũ trụ bay về trái đất, cùng người nhà dùng bữa trước khi tham gia sự kiện. Với tốc độ cực nhanh của tàu dù hắn ở một tinh vực khác nhưng cũng chỉ mất hơn 10 phút để về biệt thự. Mọi người cùng ăn tối ở một nhà hàng nhỏ, Hùng Mập cũng đến thăm dự. Trên bàn ăn, Thành Nam hé lộ cho mọi người nội dung của sự kiện lần này, làm cả nhà hắn cực kỳ hào hứng. Ha ha, nếu sự kiện này diễn ra như vậy em chắc chắn sẽ chỉ thua anh hai thôi, Thành Hiệp tự tin nói. Em quên anh rồi sao? Hùng Mập cười hì hì. Con phải nhường cho ba chứ, tốt nhất là dùng 90% sức lực là được, ba. Thành Nam cười lớn. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, các món ăn ở nhà hàng này đã sử dụng nguyên liệu mới từ hành tinh ạ tổng nên khiến mọi người cực kỳ thỏa mãn. Thành Nam cũng đã biết một số biến đổi của địa cầu thời gian gần đây khi được mọi người chia sẻ, đặc biệt hắn cảm thấy khá hài hước khi mình được in lên sách giáo khoa hướng dẫn chơi thiên giới để làm hình mẫu cho các trẻ nhỏ. Làm Thành Nam cảm khái thấm thoát mới vài tháng trôi qua mà số phận của hắn đã biến đổi hoàn toàn. Sau bữa ăn, mọi người cùng về biệt thự nhà Thành Nam để chuẩn bị đăng nhập tham gia sự kiện. Sau khi đăng ký, Thành Nam chờ một lát liền được chuyển tống vào một tòa thành nhỏ, được bao phủ bởi một màn sáng bảo vệ. Sự kiện Minh Thú Thành sẽ diễn ra sau một phút, các người chơi chuẩn bị chiến đấu, số người đăng ký tham gia sự kiện là 53942213159, các người chơi có thể quan khán quá trình vượt tải của 10 người đứng đầu bảng xếp hạng, đặt cược cho ngôi vô địch với tỷ lệ 1:1, giới hạn 20.000 vàng hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Chương 158, Minh Thú Thành, sự kiện bắt đầu sau 5 giây 54321. Bắt đầu. Hệ thống lập tức thông báo. Trước mặt Thành Nam xuất hiện 100 con chuột nhỏ, tên là Thị Huyết Thử, là quái vật tinh anh cấp độ 60, lập tức, hắn biến lớn chiến thể. Nhút nhát, xem ngươi triệu hồi ngũ sát thần yêu, Thành Nam thời gian vừa rồi đã học kỹ năng mới cho thú cưng khi nó đạt cấp độ tinh vực, lập tức, nhút nhát cũng hóa khổng lồ, bắn ra một luồng lôi điện to lớn hướng đến đám Thị Huyết Thử gần đó. Huyền lôi kích sát đây là kỹ năng mới của nhút nhát, có phạm vi rộng hàng chục mét. Lập tức, đám đông Thị Huyết Thử lăn ra mà chết, 5 giây sau, xuất hiện đợt quái mới. Cũng là 100 con tinh anh hấp huyết biến mức, lũ rơi này răng nanh sắc nhọn, tỏ ra khá khát máu dữ tợn, nhưng cũng không chịu nổi luồng điện của nhút nhát khi mà nó đã đạt đến 70 cấp, sát thương lên đến hàng chục ngàn điểm. Lần lượt tiêu diệt từng đợt quái, cho đến đợt quái thứ 11 Thành Nam mới phải ra tay khi quái vật là 100 con rắn thiểm điện xà cấp độ 71, những con rắn này cũng sở hữu lôi điện pháp tắc nên có phần kháng kỹ năng huyền lôi kích sát của nhút nhát, hơn nữa quái ở cấp độ này cũng to và dài đến cả chục mét, khiến nhút nhát không thể một chiêu tiêu diệt sạch được. Tung ra kỹ năng chí mệnh tạo kích, kim hệ pháp tắc bạo tạc mãnh liệt hướng đến đầm rắn. Một đòn xuất ra số thiểm điện xà đã chết quá nửa, Thành Nam bồi thêm một đòn không gian phong bạo, không gian liền giống như bị xé rách tại vị trí của đám thiểm điện xà, khiến chúng cũng bị vết cắt không gian xé nát thành từng mảnh nhỏ. Thành Nam dùng ý niệm thao tác xem thứ hạng hiện tại thì hắn đang có tốc độ diệt sát nhanh nhất khi vượt qua đợt lính thứ 11, theo sát phía sau là Thành Hiệp khi đang ở lượt quái thứ 9, kế đến là Hùng Mập và ba Thành Nam khi cũng đang ở đợt quái tương tự. Ngoài ra hệ thống trò chơi còn hiển thị lượng người xem, Thành Nam xếp hạng nhất đang có 25 triệu tỷ người nhìn hắn vượt lại. Chắc hẳn đều là người chơi cấp dưới 60 không thể tham gia sự kiện, lượng người sở dĩ lớn như vậy đó là do thiên giới đã phổ biến khắp hạ cả thần quốc. Các người chơi vũ trụ đang theo dõi Thành Nam chắc hắn cũng muốn biết chiến lực của người mạnh nhất thiên giới hiện tại là như thế nào. Lần lượt vượt qua từng đợt quái, cho đến đợt quái thứ 20 tức thập giai tinh vực thì Thành Nam vẫn chỉ dùng 2 đòn công kích, lúc này Thành Hiệp mới vừa vượt qua đợt quái thứ 13, hầu hết các người chơi tham gia sự kiện dường như đã thất bại khi số người theo dõi Thành Nam đã tăng thêm vài chục tỷ người. Tên này cũng khá mạnh đó chứ. Cũng thường thôi, thua xa ta ngoài hiện thực. Hắn mới ở tinh vực nhị giai, lĩnh ngộ pháp tắc như vậy cũng coi như là thiên tài. Trò chơi này quả thật đặc biệt, theo như lời nói thì các người chơi đầu tiên của hành tinh mới chỉ bắt đầu tu luyện một vài tháng. Đây quả nhiên là thánh địa tu hành, đặc biệt là pháp tắc tháp rất hữu dụng, ngoài ra còn có thể đạt đến tinh cầu cực cảnh một cách dễ dàng. Xem đi, tên này thế nào cũng đạt hạng nhất, hắn sử dụng linh cấp vũ khí và thánh cấp áo giáp, nếu đặt tại thần quốc cũng coi như là có nhiều tài nguyên. Không biết thần thức tên này như thế nào, có thể so sánh với các thiên tiêu trong công ty không gian nào không? Trong cuộc thi thiên tài chiến chưa xuất hiện tên này, xem ra hành tinh của hắn còn chưa hòa nhập với vũ trụ. Đúng là như vậy, tôi hỏi nhiều người chơi ở đẳng cấp cao họ còn không biết mình ở tinh vực gì. Cha, không gian pháp tắc khá mạnh đấy, tôi khá chờ mong có thể lĩnh ngộ được không gian và thời gian pháp tắc từ trò chơi này. Còn phải nói, ai mà chả như vậy. Ha ha, từ khi chơi trò này cảnh giới tưởng chừng như vô vọng đột phá của tôi nay đã tìm được ánh dạng đông, xem ra trong đời này tôi có hy vọng tu luyện đến tinh chủ cấp. Lúc này, trong vô số kênh theo dõi hành trình vượt tải của Thành Nam, các cư dân vũ trụ bàn luận sôi nổi, ai cũng muốn như Thành Nam đạt đến chiến lực cao như vậy trong một thời gian ngắn. Trong số các người theo dõi này, hiện cũng có hai thành viên đặc biệt đang trợn mắt ngoác mồm, một bộ kinh hãi. Thà dầu ngươi xem, có phải thằng Nạm huynh đệ không? Ít Ben đại ca, đúng là thằng Nạm huynh đệ rồi, không ngờ cậu ta là người chiến lực cao nhất thiên giới, chả trách tại sao lần trước cậu ấy có vẻ hào hứng khi nghe nhắc đến sự kiện thiên tài chiến toàn vũ trụ. Ha ha, đúng là đệ ấy rồi, xem ra chúng ta được vinh hạnh quen biết một tồn tại có chiến lực đạt đến tinh chủ cảnh. Sau khi sự kiện này kết thúc, chúng ta phải dựa vào mối quan hệ này nhiều lắm đấy, có thể đạt tới cảnh giới tinh vực mà ta hàng mơ ước thậm chí cao hơn hay không, phải nhờ vào vị huynh đệ này. Ít Bèn đại vương hồ hởi nói. Đúng vậy đại ca, chắc hẳn đệ ấy có rất nhiều bí quyết để có thể sở hữu chiến lược như vậy, nhưng đệ có thắc mắc, vì sao trong danh sách thiên tài chiến được lọt vào công ty không gian nào lần này không có đệ ấy? Thạ Dô một mặt nghi hoặc. Có lẽ lúc đó đệ ấy cũng tham gia, nhưng bị loại từ vòng ngoài, mà điều này không quan trọng là đệ ấy hiện nay chiến lược đã tăng vượt bậc, kìa mau xem, vượt đến hải tinh chủ nhất giai rồi. Lúc này Thành Nam vẫn không biết nhiều về mình trở thành đề tài bàn tán của vô số người, trong đó còn có hai người bạn mà hắn quen biết khi bắt đầu gia nhập không gian nào thế giới, nếu biết được chắc hẳn Thành Nam cũng rất vui mừng. Quái vật tinh anh tinh chủ cấp 80 tuy không có chiến lực cực cao cùng cảnh giới như bột sử thi hoặc huyền thoại nhưng cũng coi là nổi bật cùng cấp độ, nhưng Thành Nam nay đã khác xưa, kim hệ pháp tắc của hắn đã lên đến tứ giai tinh chủ cấp, có thể nhanh chóng kích sát đám quái vật này. Rất may diện tích Minh Thú Thành không quá lớn, quái vật tinh chủ cấp không thể thi triển toàn bộ chiến thể, đồng thời có lẽ do để tiện cho các người chơi theo dõi, nên đợt quái vật này cũng chỉ có kích thước bằng quái vật tinh vực nhất giai, bằng không chắc chắn sẽ gây khó khăn cho Thành Nam khi tiêu diệt. Sau hai lượt công kích, Thành Nam cũng đã diệt gọn đợt quái, chờ đón đợt quái tiếp theo là nhị giai tinh chủ. Lập tức, 100 con hổ yêu xuất hiện, những con hổ này nắm giữ kim hệ pháp tắc ra chỉ lên móng vuốt sắc bén, nhưng cũng không cản nổi kỹ năng chí mệnh tạo kích của Thành Nam mà bị tiêu diệt quá nửa. Tiếp tục như vậy, phải đến đợt quái thứ 23 Thành Nam mới bắt đầu cảm thấy có tính khiêu chiến, khi mà quái vật đợt này là 100 con nhân ngư nắm giữ tinh chủ tam giai pháp tắc thủy hệ. Chí mệnh tạo kích đòn tấn công kim hệ được tung ra, chịu lực đón đỡ hợp sức của đám nhân ngư mà bị hòa tan gần hết. Tuy đám nhân ngư chỉ sở hữu tam giai thủy hệ pháp tắc và 100 đòn tung ra tuy không thể điệp ra 100 lần nhưng cũng khiến nó ù đùn không dứt, uy lực được tăng lên gấp đôi, gần như ngang cơ với Thành Nam sử dụng kim hệ pháp tắc sắc bén. Không gian phong bạo Thành Nam tung ra đòn ách chủ bài, tuy không gian pháp tắc của hắn chỉ ở cấp độ cửu giai tinh vực nhưng sức sát thương còn lớn hơn tứ giai tinh chủ kim hệ pháp tắc, không gian bạo liệt khiến đám nhân ngư bị xé thành nhiều mảnh nhỏ. Lúc này, hẳn vô số người chơi quan khán đang một mặt khiếp sợ. Vượt qua đợt thứ 23, Thành Nam đến với đợt quái thứ 24, lần này khá xui xẻo cho hắn, khi đối thủ là 100 tên dung nham người đá, sử dụng hỏa hệ pháp tắc, nhưng cuối cùng Thành Nam cũng vừa tải thành công nhờ pháp tắc không gian phát huy tác dụng, nhưng hắn cũng bị cháy xém khi chúng đòn tiêu đốt của đám dung nham người đá này, cảm giác không hề dễ chịu. Ở đợt quái thứ 25, Thành Nam đối đầu 100 con ma thụ yêu một hệ, tuy hắn có lợi thế kim hệ pháp tắc nhưng cũng không mấy phát huy tác dụng khi một hệ pháp tắc của lũ ma thụ yêu này lên đến ngũ giai một hệ, đồng thời pháp tắc không gian cũng không đủ lực sát thương để tiêu diệt chúng mà chỉ giúp Thành Nam thuấn di tránh đòn phản kích. Sau một thời gian khá dài, hắn đành thao tác ý niệm bỏ cuộc, sau đó được chuyển tống ra khỏi Minh Thú Thành. Bang chủ quá ngầu trong bang hội, một số thành viên quan khán Thành Nam vượt tải hồi lâu một mặt ngưỡng mộ sùng bái, nhất là khi Thành Nam vượt qua dung nham người đá cửa ải. Lúc này các người thân của Thành Nam vẫn đang vượt ải, Thành Nam vào quan khán thì thấy Khánh Ly đang lần lượt tiêu diệt quái vật ở ải thứ 16. Tốc độ cô nàng tiêu diệt quá chậm nhưng nhờ thú cưng kim quy mà Thành Nam tặng cho lần trước biến thành một bộ mai rùa lớn hỗ trợ khiến sức phòng ngự của Khánh Ly tăng lên rất nhiều. Thời gian vẫn còn rất dài, lần lượt đến hơn một tiếng rơi sau, sự kiện mới kết thúc. Lúc này các người thần của Thành Nam cũng đã thể hiện hết chiến lực mà vừa tải. Mọi người sau khi vừa tải xong thì theo dõi lại quá trình vừa tải của Thành Nam mà một mặt trầm trồ. Sự kiện Minh Thú Thành chính thức kết thúc, xin vinh danh một số người chơi sau. Hạng nhất, là Chùn Cú Hoa, điểm số 25.350, thời gian 22 phút 13 giây, nhận được huy chương dũng khí X40, một dương truyền thuyết cấp 70. Hạng nhì, Kỳ Hệ Vị Cả, điểm số 17.540, thời gian 29 phút 46 giây, nhận huy chương dũng khí 35, một dương huyền thoại cấp 70. Hạng ba, Đạt Thờ Rồ, điểm số 17.320, thời gian 30 phút 28 giây, nhận huy chương dũng khí X30, một dương huyền thoại cấp 70. Hạng tư, Lee Baby, điểm số 17.260, thời gian 28 phút 11 giây, nhận huy chương dũng khí X25, một dương sử thi cấp 70. Hạng năm, Hú Ngợ Mạc, điểm số 16.880, thời gian 28 phút 4 giây, nhận huy chương dũng khí X20, một dương sử thi cấp 70. Các người chơi thứ hạng 510, nhận huy chương dũng khí X15, một dương anh hùng cấp 70. Các người chơi vượt qua ải thứ 10, nhận huy chương dũng khí X10, một dương anh hùng cấp 70. Các người chơi vượt qua ải thứ 5, nhận huy chương dũng khí X5, một dương tinh xảo cấp 70. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Thành Nam không biết rằng lần quan khán hắn vừa tải này, xuất hiện một nhân vật đặc biệt, không ai khác ngoài Cờ Lực khi hắn cũng vừa mới bắt đầu chơi thế giới. Chương 159, truyền thuyết hổ phách truy thủ, wow, anh hai được dương truyền thuyết luôn kìa, Thành Hiệp khá hào hứng. Mọi người mở dương trước đi, Thành Nam hô. Lần lượt Thành Hiệp và ba Thành Nam mở dương, ba Thành Nam thu được vật phẩm là một chiếc nhẫn huyền thoại tăng sát thương pháp tác hỏa hệ, còn Thành Hiệp thì được một cây cung huyền thoại tân nguyệt cung, phù hợp với hệ phái của bà Khánh Ly. Thành Nam cũng hồi hộp mở dương truyền thuyết, không biết mình sẽ nhận được vật phẩm gì. Chúc mừng người chơi Lạ Chùn Cụ Họa mở dương truyền thuyết cấp 70, nhận được truyền thuyết hổ phách chủy thủ. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Chơi, bang chủ hiên quá, là dao găm luôn kìa. Bang hội một mảnh ồn ào náo loạn, tỏ ra cực kỳ bất ngờ với vật phẩm mà Thành Nam mở dương truyền thuyết nhận được. Ha ha ha, quá tốt rồi, Thành Nam cũng cười lớn, xem ra vận khí của hắn hôm nay rất tốt, phải biết tỷ lệ thu được vũ khí đúng hệ phái cũng thấp như một thợ rèn cấp thấp luyện chế ra đồ huyền thoại. Thành Nam thử xem thuộc tính thanh dao găm truyền thuyết này thì thấy như sau. Truyền thuyết hổ phách chủy thủ cấp 70. Lực sát thương vật lý 1234214521, hút sinh lực 13, chí mạng 10. Sát thương pháp tắc 50 pháp tắc lực. Kỹ năng tự bạo thuần sát, khi kích hoạt, tấn công có 1% tỷ lệ tự bạo vũ khí, gây sát thương cực lớn đến kẻ địch. Thành Nam nhìn chỉ số của thanh dao găm này thì khá hài lòng, lực sát thương vật lý khá cao, có thể gia trì thêm lực lượng khi hắn tung đòn pháp tắc, ngoài ra kỹ năng của vũ khí này khá đặc biệt, trong một số trường hợp gặp phải cường địch cũng có thể mang lại công hiệu bất ngờ. Điều Thành Nam tò mò hiện tại đó là khi tập hợp đủ 7 loại huy chương có thể đổi được gì. Hắn liền theo hướng dẫn của hệ thống trò chơi mà đi đến vị nở tờ cờ quản lý huy hiệu ở tổ Long Thành. Chào chàng trai, ở đây là nơi cậu có thể dùng huy chương đổi lấy danh vọng hoặc vật phẩm, không biết cậu có nhu cầu gì? Vị nở tờ cờ hỏi. Thành Nam từ trước đã biết được một tấm huy chương có thể đổi lấy 100 danh vọng, rất nhiều người chơi đã hối đoái danh vọng từ các loại huy chương này khi mà 10 điểm danh vọng có thể hối đoái 1 giờ lĩnh ngộ trong pháp tắc tháp. Tôi muốn xem danh sách hối đoái vật phẩm, Thành Nam yêu cầu. Lập tức, Thành Nam nhìn thấy các vật phẩm có thể hối đoái. Cao cấp trí tuệ thần thạch, yêu cầu 7 loại huy chương X3. Đỉnh cấp tẩy tủy đan 2 viên, yêu cầu 7 loại huy chương X1. Chứng thú cưng huyền thoại, yêu cầu 7 loại huy chương X2. Dương huyền thoại quân hàm giáp trụ cấp 70, 7 loại huy chương X2. Dương huyền thoại vũ khí cấp 70, 7 loại huy chương X2. Thẻ thú cưỡi vàng, 7 loại huy chương X10. Thẻ cánh vàng, 7 loại huy chương X4. Quyền trục tăng 1 cấp độ nghề nghiệp sơ cấp, 7 loại huy chương X1. Dương truyền thuyết vũ khí cấp 70, 7 loại huy chương X15. Thành Nam xem xét thì thấy huy chương có thể đổi được khá nhiều vật phẩm, thậm chí còn có thể đổi được vật phẩm truyền thuyết, với đẳng cấp có hạn nên hắn chưa nhìn thấy các vật phẩm cấp cao hơn có thể đổi, thấy mình thiếu một chiếc cánh cấp độ 70, Thành Nam liền hối đoái thẻ cánh vàng. Tiêu hao 4 cái huy chương các loại, Thành Nam hối đoái thành công, hắn liền mở ra thẻ cánh. Chúc mừng người chơi Lạ Chùn Cụ Họa mở thẻ cánh vàng thu được cánh luyện ngục, hệ thống thông báo toàn máy chủ. Thành Nam liền thử trang bị cánh này vào thì thấy nó có vẻ cực kỳ ma mị, đôi cánh này góc cạnh rõ ràng, có vẻ trông như cánh rơi màu đỏ thẫm, cong lên cân đối mà khá oai vũ, ngoài tăng tốc độ phi hành hàng trăm mét mỗi giây thì còn biến lớn được tùy theo chiến thể. Anh hai ơi, anh đổi 7 loại huy chương rồi hả? Thành Hiệp thắc mắc hỏi. Ừ, em cũng đến đổi đi, đổi được nhiều thứ lắm, Thành Nam hào hứng giới thiệu. Suýt nữa em quên mất, em nhăm nhe đống vật phẩm đổi huy chương lâu lắm rồi, đến nay mới có huy chương dũng khí, mọi người trong bang hội liền nhau nhau truyền thông đến, trước đây mọi người có đổi huy chương lấy danh vọng nên có biết về danh sách này. Chúc mừng người chơi Hỉ Hẹp Lụy Ca mở thẻ thú cưỡi vàng thu được lục dược bạch hổ. Chúc mừng người chơi. Rất nhanh vô số dòng chúc mừng từ máy chủ vang lên, các người chơi trong bang hội rất nhanh hối đoái những vật phẩm cần thiết, trong sự kiện Minh Thú Thành vừa rồi, hầu hết các thành viên đều qua được ải thứ 10, cộng thêm đợt huy chương khi qua ải thứ 5 thì mọi người nhận được 15 huy chương dũng khí. Các vật phẩm mà các thành viên trong bang hội đổi nhiều nhất đó chính là thẻ thú cưỡi và thẻ cánh, vì hai thứ này ảnh hưởng khá nhiều đến tốc độ luyện cấp và mang lại nhiều ưu thế khi tham gia các sự kiện. Các người thân của Thành Nam sau khi đổi huy chương thì ai cũng đã sở hữu thú cưỡi cấp độ tinh vực, ba Thành Nam còn mở được một con thanh long giống như hắn, để ăn mừng cho điều này, mọi người quyết định tiến vào không gian vũ trụ ảo ăn một bữa hoành tráng. Hiện tại mặc dù có thể tiến vào kênh tinh vực trong không gian vũ trụ ảo nhưng nhà Thành Nam vẫn đăng nhập vào kênh tinh cầu, bởi vì kênh tinh vực ngoài gặp các cường giả tinh vực cấp ra thì cũng không có gì thay đổi. Kênh tinh vực thậm chí còn không có tháp huấn luyện, theo như được giải thích thì Thành Nam biết từ cảnh giới tinh vực trở đi muốn vào tháp huấn luyện phải tiến nhập các thế lực nhỏ như vũ tràng hoặc các thế lực lớn, chỉ có cảnh giới tinh cầu thì công ty không gian nào mới mở ra. Tháp huấn luyện, có lẽ cũng để các thiên tài có ấn tượng tốt với công ty mà nỗ lực để gia nhập, còn từ tinh vực cảnh trở đi chế độ bồi dưỡng, tài nguyên, tháp vừa tải được các thế lực giữ kín cho mình mà thu hút các cường giả gia nhập thế lực. Đang đi đến nhà hàng của không gian nào vũ trụ thì bỗng Thành Nam nhận được tin nhắn. Thằng Nam đó à, không biết tôi và Thạ Dỗ có thể dùng một bữa với ngài không? Tin nhắn từ Đại Vương Ịt Bèn truyền tới. Đại ca Ịt Bèn sao lại gọi đệ một cách khách khí thế? Tất nhiên là được, gia đình của đệ đang chuẩn bị ăn tiệc, mời đại ca đến chung vui. Thành Nam hồi đáp, hắn cũng lờ mờ đoán được nguyên do Ịt Bèn có vẻ khách khí với hắn, có lẽ là do đã chơi thiên giới và quan khán hắn vừa đại. Ha ha, như vậy thì ta sẽ không khách khí, Ịt Bèn cười lớn trong lời nhắn, có lẽ hắn đang rất mừng khi Thành Nam không quên mình. Mọi người bước vào bàn ăn, khi Thành Nam và người thân đã sắp vào tiệc thì Ịt Bèn và Thạ Dỗ đi đến, Thành Nam giới thiệu hai người này cho gia đình của mình. Xin chào các vị tôn giả, Ịt Bèn không dám lãnh đạm, nhất là khi gia đình của Thành Nam ai cũng đã đạt tới tinh vực cấp. Ha ha, không cần phải khách sáo như thế, cậu đã là bạn của Nam thì xem như là người thân của chúng tôi. Nào, ngồi đi. Ba của Thành Nam bắn ra một tràng ngôn ngữ vũ trụ, với trí thông minh tuyệt đỉnh từ lâu ông đã thành thạo ngôn ngữ này. Vâng, vâng, Ịt Bèn và Thạ Dỗ nghe thế liền nở một nụ cười mừng rỡ, phải biết tuy họ đã lớn tuổi nhưng trong vũ trụ không quan trọng tuổi tác mà là cảnh giới a. Tốt lắm, sau này trong thiên giới hai cậu cứ tiến nhập tổ đội của chúng tôi, khi đó cấp độ sẽ nhanh chóng tăng trưởng, đột phá tinh vực cấp và đạt được các vật phẩm đẳng cấp cao là chuyện dễ dàng, ba Thành Nam hào sảng nói. Thật sao, quá tốt rồi, Ịt Bèn và Thạ Dỗ như đã từ lâu chờ đợi câu nói này, họ cũng không ngờ gia đình Thành Nam lại thân thiện như vậy, mỗi khi tiếp xúc với các cường giả tinh vực cấp trong tinh vực trước đây, họ nào được đối đãi gần gũi như thế này. Ha ha, bữa ăn này xin để chúng tôi trả, xem như là lễ ra mắt với chư vị, Ịt Bèn cắn răng nói, hắn quyết định dù phải móc hết hầu bao cũng phải khiến gia đình Thành Nam một phen thoải mái. Rất tốt, ba Thành Nam cười lớn, ông cũng khá vui khi hai người vũ trụ sống hàng trăm tuổi lại ra vẻ lĩnh hót mình như vậy. Mọi người ăn uống trò chuyện rất vui vẻ, từ Ịt Bèn và Thạ Dỗ, gia đình của Thành Nam cũng biết thêm về sự gian nan khắc nghiệt khi tu luyện ngoài vũ trụ, nào đơn giản như trong thiên giới bây giờ, cũng chính điều đó khiến thiên giới từ khi đến với cư dân ngoài vũ trụ liền tạo nên cơn sốt mãnh liệt. Sau bữa ăn, Thạ Dỗ và Ịt Bèn phải thanh toán đến hơn 2000 vũ trụ tệ, phải biết đây gần như là tất cả tài sản họ tích góp vô số năm, nhưng không ai tỏ ra tiếc nuối, họ biết lần đầu tư này chắc chắn sẽ nhận được hồi báo vượt qua tưởng tượng. Thành Nam cũng đưa Thạ Dỗ và Ịt Bèn vào trong bang hội, hai người này trước đó có nhắn tin cho hắn trong thiên giới, nhưng lượng người nhắn tin cho Thành Nam hàng ngày nhiều vô số kể. Đa phần đều là người lạ khiến hắn cũng ít xem hòm thư của mình. Thành Nam dùng một ít mộng ảo điểm hối đoái cho hai người truyền tống quyển trục truyền tống đến Vạn Hóa Thành, sau đó dẫn hai người đến bãi quái các thành viên trong bang hội cải cấp, dặn mọi người bảo vệ kỹ bọn họ. Cũng đã sắp tới thời hạn đã hẹn với Sệ Rụt Thần Vương, Thành Nam chuẩn bị cho tàu vũ trụ quay về công ty không gian ảo. Chương 160, vũ trụ nhị giai tinh thần lực. Từ biệt người thân của mình, Thành Nam cho tàu vũ trụ hướng về Lì ở tinh hệ, Sở Lọt tinh vực, tổng bộ của công ty không gian vũ trụ ảo. Sau 2 ngày thì cũng đã đến nơi, Thành Nam đến tọa độ của tinh cầu trú ngụ của công ty. Sau khi dùng đồng hồ xác minh thân phận, hắn được phép đỗ tàu hoàng cấp vào bãi tàu vũ trụ. Đến khách sạn phòng ở của mình, Thành Nam đăng nhập thiên giới, chuyển tin cho Sệ Rụt Thần Vương. Cậu đã đến tổng bộ rồi hả? Rất tốt, tôi có điều muốn nói. Sệ Rụt Thần Vương rất nhanh xuất hiện tại phòng ở của Thành Nam. Sệ Rụt đại ca, huynh muốn nói gì vậy? Nhìn thấy Sệ Rụt lăng không xuất hiện, Thành Nam tò mò hỏi. Về chuyện thân phận của cậu, cậu có dự tính gì chưa? Sệ Rụt nghiêm nghị hỏi. Đệ vẫn sẽ cố gắng giấu thân phận của mình trong thiên giới, để có thể bảo vệ hành tinh mẹ, Thành Nam đáp. Rất tốt, với chiến lược hiện tại của đệ, nếu vừa tại tháp thí luyện chắc chắn sẽ kinh động đến cao tầng, thậm chí có thể được đại năng thu làm đồ đệ, nhưng như thế thì quá khoa trương, hẳn sẽ có một ít tồn tại ghen ghét những gì đệ có trong thiên giới, vì vậy tốt nhất đệ nên điệu thấp, chỉ cần vượt qua cửa ải đầu tiên của tháp thí luyện là được. Sệ Rụt Thần Vương tận tình quyết bảo. Vâng, đệ cũng có ý nghĩ như vậy, Thành Nam tỏ ra đã hiểu. Được, có lẽ đệ có điều chưa biết, cỡ thời gian vừa qua đã vượt qua ải thứ 6, pháp tắc lôi hệ cũng đã đạt đến lục giai tinh chủ, Sệ Rụt Thần Vương nhàn nhạt nói. Thành Nam cũng có phần bất ngờ, xem ra lôi điện bí cảnh cấp độ thiên cấp trong công ty không gian nào quả là có chút môn đạo. Chỉ qua gần 2 tuần mà cỡ lão đã tăng thêm một tiểu cảnh giới pháp tắc, nhưng hẳn cũng có quan hệ với vị sư phụ Dạ Dỗ thần tôn của hắn. Tốt, bây giờ đệ đi vượt ải thứ nhất đi, hầu hết các thiên tài đều vượt qua cửa ải này rồi, đệ cũng không nên tỏ ra quá lạc hậu. Sệ Rụt Thần Vương vô vỗ vai Thành Nam, hiền hòa nói. Vâng, Sệ Dụ đại ca Thành Nam liền theo Sệ Dụ thần vương đến tháp thí luyện của công ty không gian ảo. Đến trước tòa tháp, cả hai liền gặp lại Kệ Vật thần hoàng, vị thần hoàng này thấy Thành Nam đến thì cười hòa ái, khẽ nói: "Chàng trai, lần này chắc hẳn chuẩn bị kỹ hơn rồi chứ?"
"Vâng, thưa Kệ Vật đại nhân." Thành Nam vẫn không quên Kệ Vật thần hoàng muốn mình gọi hắn như thế nào.
"Tốt, vào đi." Kệ Vật thần hoàng đưa tay ra hiệu, Thành Nam liền bước vào trong. Lập tức, một áo bào trắng nam tử lại xuất hiện, nhìn hắn khẽ nói: "Lại là ngươi, 2 tuần trôi qua, không biết ngươi tiến bộ bao nhiêu."
"Thử rồi biết." Thành Nam khẽ quát, lập tức thể hiện pháp tắc nhị giai tinh chủ.
Áo bào trắng nam tử nhìn thấy Thành Nam pháp tắc đã tăng đẳng cấp thì hoảng hồn, xuất chiêu đón đỡ nhưng tất nhiên không thắng được, bị một đòn trọng thương biến mất.
Hoàn thành vượt tải đầu tiên, phải chăng tiến hành vượt tải tiếp theo?
Tòa tháp vang lên thanh âm.
Không cần Thành Nam khẽ nói, hắn cũng không muốn bộc phát toàn bộ chiến lực.
Rời khỏi tòa tháp, Kệ Vật thần hoàng nhìn hắn khẽ cười.
"Khá lắm, 2 tuần trôi qua đã tăng 1 tiểu cảnh giới pháp tắc, xem ra thời gian vừa qua ngươi không hề lười biếng, cứ thế mà phấn đấu."
"Vâng, cảm ơn Kệ Vật đại nhân khích lệ." Thành Nam khiêm tốn đáp.
Kệ Vật đại nhân liền nhấn vào đồng hồ trên tay, lập tức trên đồng hồ hiện lên một màn sáng bắn vào đồng hồ thân phận của Thành Nam. Thành Nam xem xét thì thấy điểm cống hiến của hắn đã có thêm 200 điểm.
"Cảm ơn Kệ Vật thần hoàng." Một tiếng, Thành Nam rời đi tháp thí luyện, theo lời khuyên của Sệ Dụ thần vương mà tiến vào ngũ hành bí cảnh khu vực huyền cấp, tuy vậy sau đó hắn cũng không lĩnh ngộ pháp tắc mà đăng nhập vào tiên giới. Thời gian vừa rồi Thành Nam cũng đã lấy thuế từ Tổ Long Thành, hiện nay việc chiếm giữ Tổ Long Thành mang lại thuế suất cực kỳ to lớn khi mà các người chơi cấp thấp rất đông, dẫn đến Thành Nam một lần thu về hơn 6000 tỷ điểm ngân quỹ, nếu tính ra tiền mặt con số này lên đến 60000 tỷ đô la Mỹ, dẫn đến Thành Nam dễ dàng nâng cấp bang hội lên 122, hiện nay đã sở hữu hơn 120000 người. Ngoài ra hắn còn dùng 1000 tỷ điểm ngân quỹ hối đoái thánh cấp chúc phúc, tăng cường 100% EXP, 15% may mắn cho cả bang hội khi luyện cấp và vượt phó bản.
"Mọi người ơi, làm một cuộc đồ sát toàn Tổ Long Thành nào!" Hô hào các thành viên trong bang hội, hiện Tổ Long Thành rất to và rất đông, với lượng lớn thành viên, chắc chắn sẽ kiếm được một lượng rất lớn mộng ảo điểm.
Lời kêu gọi được hơn 100000 thành viên hô ứng, mọi người liền vào tổ đội của Thành Nam, tập trung tại Tổ Long Thành.
Biến thân chiến thể, bang hội của Thành Nam liền tiến hành đồ sát, một đòn xuất ra hàng trăm người chết, thậm chí Thành Nam một đòn đánh còn giết cả ngàn người.
Thú cưỡi bình thường của cấp 70 là Linh Lân Xà, một con rắn có tốc độ 250 km/h, tuy chậm gấp đôi một thú cưỡi vàng tinh vực cấp, tuy nhiên cũng có thể biến lớn theo chiến thể. Cả Tổ Long Thành bị biến thành một bãi máu, đám người Thành Nam giết từ trong thành ra đến những bãi quái cấp thấp tụ tập đông nghìn người, chỉ trong vòng hơn 2 tiếng, đã giết sạch một kênh, giết gần 100 tỷ người, thu được một lượng vàng cực lớn, riêng Thành Nam nhận được hơn 3 triệu tỷ mộng ảo điểm. Con số này tương đương hắn mang tàu vũ trụ đi tiêu diệt hành tinh sống liên tục trong 1 tháng trời. Trong danh sách vô vàn những người bị tiêu diệt, hẳn có không ít tồn tại mạnh mẽ ngoài vũ trụ, cũng vì như vậy Thành Nam mới phải cố gắng ẩn giấu địa cầu. Hiện tại địa cầu có thể nói là an toàn khi Thành Nam đã dùng 5000 tỷ mộng ảo điểm khiến địa cầu rơi vào trạng thái ẩn hình, hiện tại cho dù một đại năng bất hủ cấp có tìm kiếm cũng khó mà tìm thấy, điều này khiến hắn cũng đã bất lo cho trái đất. Với lượng mộng ảo điểm cực lớn kiếm được, Thành Nam quyết định hối đoái thêm đỉnh cấp trí tuệ thần thạch mà sử dụng. Hiện tại hắn đã sử dụng loại thần thạch cấp độ này 10 viên, trong khi đỉnh cấp trí tuệ thần thạch có thể điệp ra sử dụng 1000 lần.
Hệ thống, hối đoái 1000 viên đỉnh cấp trí tuệ thần thạch. Thành Nam yêu cầu.
Hối đoái 1000 viên đỉnh cấp trí tuệ thần thạch cần 3 triệu tỷ mộng ảo điểm, phải chăng hối đoái?
Hệ thống hỏi lại.
Hối đoái, Thành Nam xác nhận.
Lập tức, 1000 viên đỉnh cấp trí tuệ thần thạch lóng ánh đẹp mắt xuất hiện trong không gian chứa vật của Thành Nam. Thành Nam liền đến một nơi vắng vẻ, thi triển chiến thể giơ tay một cái, 100 viên trí tuệ thần thạch xuất hiện lơ lửng trên không. Hắn bắn ra 100 luồng kim hệ pháp tắc phân tách các viên đá, sau đó điều khiển cho chất dịch rơi từ trên cao rót xuống miệng, cứ như thế 10 lần, hắn đã sử dụng xong 990 viên đá, điểm tinh thần tiêu thăng dữ dội. Điểm tinh thần lực của Thành Nam hiện tại là 102116359, theo Thành Nam được biết, tinh thần lực của hắn hiện tại đã sắp xỉ một cường giả bình thường nhị giai vũ trụ cảnh. Do sở hữu điểm số quá cao, hiện tại các người chơi trong thiên giới nhìn thấy chỉ số tinh thần lực của Thành Nam chỉ hiển thị nhiều dấu chấm hỏi, điều đó cũng khiến tư chất hiện tại của Thành Nam được bảo mật phần nào.
Kêu gọi các người thần đến, kể cả Sệ Rút thần vương, Thạ Dụ và Iben. Thành Nam trao cho mỗi người một viên trí tuệ thần thạch đỉnh cấp, sau khi phục dụng, điểm tinh thần mọi người tăng lên 100000 điểm.
Thằng Nam huynh đệ, tôi đã sản sinh thần thức rồi, quả là diệu kỳ. Iben hồ hởi la lớn mừng rỡ, hắn không ngờ có một ngày mình cũng bước vào cảnh giới linh hồn này, giống như được lột xác trí óc vậy.
Tốt quá rồi anh hai, em tự tin sau này sẽ có thể lĩnh ngộ pháp tắc nhanh hơn nhiều. Thành Hiệp mừng rỡ nói, hiện tại điểm tinh thần của hắn đã tăng gấp 10 trước đây, loại trí tuệ thần thạch đỉnh cấp này có công dụng cực lớn đối với hắn.
Nam, đệ kiếm đâu ra loại đá này vậy? Hòn đá này chính là đỉnh cấp tinh thần chi thạch, ta ở ngoài hiện thực cũng đã sử dụng, giá đến 500 điểm cống hiến một viên. Sệ Rụt thần vương bất ngờ nói.
Đệ kiếm được ở trong thiên giới đấy, hy vọng có thể giúp ích được cho đại ca. Thành Nam cười nói.
Tất nhiên là rất hữu dụng, khi mà tinh thần lực ngoài đời thực của ta không được đồng bộ trong thiên giới này, nhưng với hòn đá này của đệ, tinh thần lực của ta sẽ ngang bằng một thiên tài ở cấp độ cửu giai tinh vực cấp. Sệ Rụt thần vương mừng rỡ nói.
Vậy là tốt rồi, huynh yên tâm, loại đá này đệ có thể tiếp tục kiếm được, khi đó sẽ giúp huynh sở hữu tinh thần lực ngang bằng một thiên tài ở tinh chủ cảnh giới. Thành Nam hồ hởi nói.
Ha ha, rất tốt, thôi, mọi người mau vào pháp tắc tháp thể ngộ điểm khác biệt đi. Ba, Thành Nam vui vẻ nói, hiện tại mọi người đã đạt đến pháp tắc thất giai tinh vực.
Chương 161, vụ nổ vũ trụ.
Thành Nam cũng tiến vào pháp tắc tháp, hiện tại với tinh thần lực tăng cường gấp hơn 32 lần khi trước, tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của hắn cũng tăng cường tương tự.
Theo lời khuyên của Sệ Dụ thần vương, Thành Nam có 2 lựa chọn, một là tu luyện đồng thời kim hệ và không gian pháp tắc, hoặc là tập trung vào kim hệ pháp tắc tới một cảnh giới thật cao rồi mới nghĩ đến pháp tắc không gian. Thông thường các cường giả trong vũ trụ đều chỉ chọn nâng cao một hệ, đợi đến khi nắm giữ pháp tắc trung cực của một hệ rồi mới nghĩ đến chuyện nâng cao đẳng cấp pháp tắc khác.
nhưng các thiên tài thì hầu hết đều tâm cao khí ngạo, muốn một lúc phải nắm giữ nhiều loại pháp tắc đẳng cấp cao, khi đó chiến lực khi thi đấu với người mang pháp tắc đồng cảnh giới có ưu thế hơn hẳn. Thành Nam dự định tạm thời ngưng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, khả năng thuấn di đã giúp ích cho hắn khá nhiều, nhưng để tăng sức sát thương thì vẫn nên chuyên tu pháp tắc kim hệ, như vậy có thể khiến chiến lực hắn tăng lên nhanh nhất, thậm chí vượt cấp mà chiến đấu với các cường giả vũ trụ cảnh. Sau khi vượt qua cửa hải thí luyện đầu tiên, Thành Nam đã nhận được thêm 200 điểm cống hiến, hiện tại hắn có 500 điểm cống hiến, đã đủ hối đoái kinh nghiệm lĩnh ngộ một loại pháp tắc trong ngũ hành, hắn quyết định chọn pháp tắc kim hệ bí tịch để hối đoái, điều này có thể giúp hắn nhanh đạt đến đỉnh phong trong tinh chủ cấp độ pháp tắc kim hệ. Dùng thân phận đồng hồ xác nhận mua kim hệ tinh chủ cấp pháp tắc lĩnh ngộ kinh nghiệm bí tịch, lập tức điểm cống hiến của hắn tiêu hao 500 điểm. Sau vài phút có một chiếc máy đưa hàng tự động bay đến khu vực ngũ hành bí cảnh huyền cấp mà hắn đang đứng, giao cho một quyển sách, Thành Nam mở sách ra thì thấy ghi chép đầy đủ kinh nghiệm lĩnh ngộ kim hệ pháp tắc cấp tinh chủ. Trải qua một ngày, Thành Nam đã lĩnh ngộ quá nửa kim hệ pháp tắc tinh chủ tứ giai cảnh giới, dù chỉ dùng 10 lần thời gian lưu tốc, dự kiến sau một ngày hắn sẽ nâng pháp tắc lên ngũ giai tinh chủ. Tiếp đến, hắn còn cùng các thành viên trong bang hội tiếp tục làm một cuộc đại đồ sát khắp xung quanh tổ Long Thành. Sau 2 tiếng, Thành Nam lại thu về hơn 3 triệu tỷ mộng ảo điểm, điều này đảm bảo cho hắn có đủ mộng ảo điểm để thời gian dài sử dụng thời gian lưu tốc. Thông báo: Tinh vực hệ giới tọa độ 3910213910 diễn ra vũ trụ vụ nổ lớn, các cường giả vũ trụ và tinh chủ cảnh có thể đến thu thập vật liệu, tinh vực cấp thiên tài cũng có thể đến quan sát lúc này. Trên đồng hồ thân phận của Thành Nam hiện lên tin thông báo: Vũ trụ nổ lớn. Thành Nam bất ngờ, hắn nhớ đã nghe đến chuyện vũ trụ thường xuyên xảy ra các vụ nổ từ tên nô lệ Isaac, đồng thời vũ trụ vụ nổ lớn cũng có trong trí nhớ của sản giờ giặc đại đế, nay có cơ hội được quan sát Thành Nam cũng không muốn bỏ qua. Rất nhanh trước mặt Thành Nam cũng xuất hiện Sệ Rụt Thần Vương, Sệ Rụt Thần Vương vô vai hắn một cái, hỏi: "Nam, đệ có muốn cùng ta đi đến địa điểm vũ trụ nổ lớn không?" "Tất nhiên là có." Đệ cũng vừa muốn báo tin cho đại ca, Thành Nam cười nói: "Rất tốt, vậy cùng đi." Sệ Rụt Thần Vương giữ lấy vai Thành Nam, vận dụng pháp tắc không gian tuấn di đi mất. Lên tàu vũ trụ, Sệ Rụt Thần Vương điều chỉnh tọa độ, hướng tới địa điểm xảy ra vũ trụ nổ lớn. "Sệ Rụt đại ca, vũ trụ nổ lớn bản chất là gì?" Thành Nam tò mò hỏi. "Vũ trụ nổ lớn thực chất là do các hố đen xuất hiện, thôn vệ các hành tinh, đến lúc đạt đến một điểm giới hạn không thể chứa đựng nổi các vật chất nữa, sẽ hình thành vụ nổ. Vũ trụ nổ lớn đại biểu cho hủy diệt, đại biểu cho thanh tẩy, đồng thời cũng đại biểu cho tân sinh." Sệ Rụt Thần Vương tường tận giải thích. Sệ Rụt Thần Vương chần chờ một chút rồi nói tiếp: "Quy tắc chí lý của vũ trụ vốn là cân bằng, hủy diệt cùng tân sinh, chúng hỗ trợ lẫn nhau, đạt đến điểm cân bằng này, vũ trụ nổ lớn mang lực lượng hủy diệt, khu vực trung tâm trước khi xảy ra vụ nổ lỗ đen sức phá hoại vô cùng lớn, cho dù là ta cũng không dám tiến vào, phải chờ sau khi bắt đầu nổ, khi đó các loại vật chất quý hiếm nhiều không kể xiết, những vật chất này có thể xúc tiến cho việc tu hành, cực kỳ quý báu." Thành Nam liền hỏi: "Sệ Rụt đại ca, vậy lần này vụ nổ lớn này chắc hẳn thu hút rất nhiều cường giả phải không?" Sệ Rụt Thần Vương đáp: "Đúng vậy, các dẫn đạo viên trong thời gian hiện tại hầu hết cũng sẽ đến tìm kiếm vật chất tài nguyên, cho dù là không sử dụng cũng có thể đổi với công ty lấy điểm cống hiến, đệ đừng lo, cho dù đệ quan sát ở vòng ngoài cũng có thể thu được một ít linh thạch." Thành Nam nghe vậy liền hào hứng, một dịp tụ tập đông cường giả như thế này hắn không hề muốn bỏ qua. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, tàu vũ trụ cũng đã đi đến sát địa điểm xảy ra vụ nổ. Thành Nam nhìn ra phía ngoài chỉ thấy từ xa xa vô số thân ảnh siêu khổng lồ, phải nói là cực kỳ to lớn đang lấp lấp đứng phía trước một dải màn sáng màu vàng đang xoay chuyển. Những thân ảnh này còn to hơn cả một hành tinh như trái đất, nhưng cũng chỉ xem như nhỏ bé trước thứ gọi là lỗ đen đang cắn nuốt vô số vật chất của các tinh cầu. Đầu tàu vũ trụ ở xa, Thành Nam và Sệ Rụt Thần Vương bay tới gần vị trí các cường giả khác, vô vai Thành Nam một tiếng, Sệ Rụt Thần Vương cười hì hì nói: "Đệ xem đây, đây chính là chiến thể của đại ca." Lập tức, Sệ Rụt Thần Vương biến thành khổng lồ, diện tích phải nói là cực đại. Thành Nam từ xa nhìn thấy đôi con ngươi đen nóng, đôi mắt của Sệ Rụt Thần Vương thậm chí có kích thước bằng cả mặt trời. Thốt lên một tiếng kinh ngạc, Thành Nam lập tức biến hóa chiến thể, nhưng chiến thể của hắn cũng chỉ to hơn 200 mét, không khác gì một hạt bụi so với Sệ Rụt Thần Vương biến hóa chiến thể. Chờ khoảng một tiếng, từ phía xa xa vang lên thanh âm đi đùng vang rội, thanh âm tựa như thủy triều đùn kéo đến, đinh tai nhức óc, làm cho tất cả mọi người một mặt biến sắc. Vụ nổ lớn sắp diễn ra rồi, các cường giả hét lớn, trên mặt không giữ được nét bình tĩnh. "Nam, đệ ở đây, huynh sẽ tiến vào trong." Sệ Rụt Thần Vương khẽ nói, lập tức chuyển sang tư thế chuẩn bị. Âm 16. Lúc này Thành Nam thấy được, xa xa trong vũ trụ xuất hiện một thủy triều màu sáng vật chất ùn ùn mà phân tán, tựa như núi lửa phun trào, bắn ra như không có lực lượng nào có thể ngăn cản. Lập tức, Sệ Rụt Thần Vương tiến vào, các cường giả khác cũng nhao nhao tiến tới. Thành Nam cũng bay tới gần, sau một lúc từ xa hắn cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy, cố gắng nín chịu, Thành Nam lao được lên một chút về phía trước, hắn nhìn thấy cũng có một số thân ảnh cũng đang chịu đựng như mình, đây hẳn là các tinh vực cường giả của các thế lực trong thần quốc. Các cường giả cấp độ cao hơn có thể chịu đựng nhiệt độ lớn hơn đã lao vào bên trong, Thành Nam từ xa có thể dự đoán được, nhiệt độ sâu bên trong có thể còn nóng hơn nhiệt độ của lõi mặt trời. Linh thạch kia đám người vũ trụ ở gần Thành Nam hô lớn, Thành Nam nghe vậy cũng liền nhìn về hướng xa xa, quả nhiên nhìn thấy một số viên đá nhỏ màu xanh lá cây bay ra ngoài, hẳn đây là linh thạch cấp thấp mà các cường giả đẳng cấp cao trên mà không thu thập lấy, từ đó các tinh vực cảnh như hắn mới được hưởng lợi. Lập tức bay tới nhặt được một viên, Thành Nam có vẻ cực kỳ nổi bật trong đám tinh vực cảnh khi hắn sở hữu đôi cánh luyện ngục cực đẹp mắt. Hiện tại Thành Nam đang giữ đồng hồ thân phận của Sệ Rụt Thần Vương, do Sệ Rụt Thần Vương tiến vào sâu bên trong nhiệt độ sẽ rất cao, khi đó đồng hồ thân phận cũng có thể bị tan chảy, mọi thứ diễn ra trong sâu bên trong vụ nổ chắc hẳn tranh giành diễn ra rất ác liệt, khi mà có đến hàng vạn người tranh giành những vật chất quý báu. Cảm thấy không thể tiến vào trong, Thành Nam đành lui ra phía sau, tiếp tục đăng nhập thiên giới mà vào pháp tắc tháp, trong lúc chờ đợi Sệ Rụt Thần Vương tiến vào vụ nổ. Sau 2 ngày, Sệ Rụt Thần Vương cũng quay lại tàu vũ trụ, đánh thức Thành Nam, khuôn mặt mang theo một nét mừng rỡ. "Nam, huynh đã về rồi." Sệ Dụt Thần Vương hồ hởi nói.
"Sệ Dụt đại ca, mọi chuyện tốt cả chứ?"
Thành Nam tò mò hỏi.
"Khá tốt, ta đạt được hơn 3000 viên thượng phẩm linh thạch, một ít vũ trụ nguyên dịch, một đóa tinh không chi hoa và một ít thứ vụ vặt, nếu tính tổng giá trị, cũng có thể đổi được gần 30000 điểm cống hiến." Sệ Dụt Thần Vương cười nói.
"Đại ca, vũ trụ nguyên dịch đệ đã biết, nhưng tinh không chi hoa để làm gì?"
Thành Nam hỏi. "Theo trí nhớ của Sản Giờ Giặc Đại Đế, vũ trụ nguyên dịch có thể tăng cường tốc độ tu luyện của tinh chủ cảnh, cực kỳ thần diệu, chỉ một vài giọt cũng khiến tinh chủ cảnh cường giả tăng tốc tu luyện đến hàng ngàn năm trời. Tinh không chi hoa này hiện hóa dấu vết không gian liệt phùng bên trong hố đen, có khả năng giúp tăng cường lĩnh ngộ không gian liệt phùng, cũng chính là không gian pháp tắc cấp độ tinh chủ. Bằng đóa hoa này, huynh có thể tiến bộ khoảng 2 tiểu cảnh giới không gian pháp tắc." Sệ Dụt Thần Vương vui mừng nói.
"Vậy phải chúc mừng Sệ Dụt đại ca rồi, đại ca có ý định dùng nó sao?"
Thành Nam hỏi.
"Chắc là không, vì có sử dụng cũng chỉ đạt được pháp tắc ở hiện thực, không thể đồng bộ trong thiên giới, mà nhờ thiên giới sớm muộn ta cũng sẽ đạt đến cảnh giới pháp tắc này, ta dự định sẽ đổi lấy điểm cống hiến, một đóa tinh không chi hoa có thể đổi 20000 cống hiến điểm." Sệ Dụt Thần Vương nhàn nhạt nói, như thể đã sớm quyết định.
Chương 162, sử dụng linh thạch. Sệ Dụt đại ca, đệ muốn mượn của huynh vũ trụ nguyên dịch và tinh không chi hoa để sử dụng." Thành Nam khẽ nói.
"Cái gì?"
"Đệ hiện tại pháp tắc đã rất cao, sớm muộn gì cũng sẽ đột phá tinh chủ cấp không gian pháp tắc nhờ thiên giới, nay sử dụng chúng có phải quá lãng phí không?"
Sệ Dụt Thần Vương bất ngờ.
"Đại ca, đệ có một bí mật, đó là đệ có thể mang vật phẩm ngoài hiện thực vào trong thiên giới." Thành Nam trịnh trọng nói.
"Hả? Thật sao? Tại sao đệ có thể làm được?"
Sệ Dụt Thần Vương không còn giữ được bình tĩnh.
"Điều này chỉ có đệ có thể làm được, không thể phục chế, nếu không đệ có thể giúp huynh rồi, nhưng huynh đừng lo, sau này bất kỳ vật phẩm gì, huynh chỉ cần đưa cho đệ, đệ sẽ mang vào thiên giới giúp huynh." Thành Nam cười hì hì nói.
"Quá tốt rồi, vậy đệ mau mang đống linh thạch, vũ trụ nguyên dịch và cả tinh không chi hoa này vào thiên giới đi." Sệ Dụt Thần Vương gấp gáp nói, lấy ra túi trữ vật, bắn ra một núi linh thạch đến trước mặt Thành Nam.
"Vâng." Đại ca. Thành Nam liền dùng không gian chữa vật của thiên giới thu hồi trong sự bất ngờ của Sệ Dụt Thần Vương. Ngoại trừ số linh thạch vừa kiếm được từ vụ nổ, Sệ Dụt Thần Vương còn giữ trong người hơn 2000 viên thượng phẩm linh thạch.
"Đệ đệ không cần túi chữa vật sao?"
Sệ Dụt Thần Vương bắt đầu khiếp sợ lắp bắp.
"Không cần đâu đại ca." Thành Nam tinh quái nói.
"Đệ xem ra bằng vào ưu thế này, biết đâu đệ có thể sánh với Sệ Dụt." Sệ Dụt Thần Vương tỏ ra cảm khái.
"Đại ca, Sệ Dụt là ai?"
Thành Nam nghe vậy liền thắc mắc.
"Có lẽ trong lứa thiên tài được chiêu mộ của công ty không gian nào lần này đệ thấy rất mạnh, nhưng cho dù là cỡ lậu cũng chỉ là thiên tài ngàn năm có một, nhưng cách đây 2 triệu năm, Sệ Dụt mới xứng đáng với hai chữ thiên tiêu." Sệ Dụt Thần Vương cảm khái nói.
Thành Nam tỏ ra hiếu kỳ, không biết Sệ Dụt này là ai mà khiến Sệ Dụt Thần Vương có vẻ cảm phục như vậy, liền hỏi.
"Chẳng lẽ vị tên Sệ Dụt đó rất yêu nghiệt sao đại ca, người đó hiện giờ thế nào?"
Sệ Dụt Thần Vương lúc này liền thở dài.
"Hai, trời cao đấu kỵ anh tài, cậu ta không may gặp nạn mà chết sớm, nếu không nhân tộc chúng ta hiện tại đã có thêm một đỉnh cấp cường giả, đệ không biết đấy thôi. Khi còn ở cảnh giới tinh vực, vị thiên tiêu Sệ Dụt này đã nắm giữ 6 hệ pháp tắc đến vũ trụ cấp, cực kỳ yêu nghiệt, thiếu chút nữa là đã có thể nắm giữ trung cực pháp tắc. Lúc đó, các đại tộc quần trong vũ trụ coi cậu ta là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, cố sức thiết lập cạm bẫy dụ cậu ta tiến vào, sau đó mai phục mà giết.
Chết, cái chết của Sệ Dụt kinh động đến toàn bộ cao tầng công ty không gian nào, về tư chất phải nói cậu ta là thiên tài triệu năm có một trong thần quốc chúng ta."
Thành Nam nghe đến đây thì cực kỳ khiếp sợ, không ngờ lại có vị thiên tài tư chất yêu nghiệt đến như vậy, ở tinh vực cấp lĩnh ngộ vũ trụ cấp pháp tắc, thậm chí là 6 hệ, là điều mà hiện tại hắn muốn làm được cũng không hề dễ dàng, quả nhiên xứng với danh thiên kiêu triệu năm có một.
Thành Nam và Sệ Dụt Thần Vương liền đăng nhập thiên giới, vào trò chơi, Thành Nam lấy ra hơn 5000 viên thượng phẩm linh thạch mà Sệ Dụt Thần Vương giao cho hắn.
"Quá tốt, với thượng phẩm linh thạch này, huynh và đệ sẽ rất nhanh đột phá tinh chủ cấp." Sệ Dụt Thần Vương cười lớn.
"Thật sao đại ca?"
Thành Nam vẫn chưa từng dùng loại linh thạch này, nhưng theo trí nhớ của Sản Giờ Giặc Đại Đế thì dùng loại đá này cũng rất đơn giản, chỉ bằng cách tập trung tinh thần, vận chuyển khí cơ hướng vào viên đá, lập tức từ trong linh thạch bay ra một luồng linh lực tiến vào người Thành Nam.
"Bạn dùng thượng phẩm linh thạch một viên, tăng cường 30 triệu điểm kinh nghiệm." Hệ thống thông báo.
Sau một phút, Thành Nam lên được 5% thanh kinh nghiệm.
"Quá nhanh rồi." Thành Nam mừng rỡ cười lớn, cứ như thế này sử dụng khoảng 20 viên là hắn có thể lên cả thanh kinh nghiệm cấp 71, thời gian chỉ trôi qua 20 phút.
"Đại ca, đệ có thể chia sẻ linh thạch này với người thân của mình không?"
Thành Nam hứng khởi nói.
"Tất nhiên là có thể, sau này cần bao nhiêu linh thạch, đệ cứ nói với mình, huynh sẽ dùng mọi cách để kiếm cho đệ." Sệ Dụt Thần Vương hiện tại cũng cực kỳ hưng phấn, sau khi sử dụng một viên đá, hắn đã lên đến cấp 66.
Lập tức Thành Nam gọi các người thân của mình đến, kể cả Thạ Dỗ và Y Bèn, làm hai người này cực kỳ phấn khởi khi Thành Nam hiện tại dù là một cường giả đức cao vọng trọng cũng không quên mình.
Người thân của Thành Nam nhanh chóng tập hợp, Thành Nam nhìn khẽ Khánh Ly, phát hiện cô càng ngày càng xinh đẹp, toát ra một khí chất xuất trần có lẽ đạt được khi càng đột phá cảnh giới, chắc hẳn các người chơi thiên giới đều tôn vinh cô làm nữ thần.
Chia cho mỗi người 300 viên thượng phẩm linh thạch, tất cả ngồi xếp bằng, bắt đầu sử dụng.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, Thành Nam và mọi người sau 5 giờ thì cũng sử dụng hết mỗi người 300 viên thượng phẩm linh thạch, lúc này cảnh giới của Thành Nam và người thân là 76, Ít Bèn và Thạ Dỗ lên tới cấp 72, Sệ Dụt Thần Vương thì lên đến 73 cấp, tất cả mọi người đều trở thành những người dẫn đầu bảng xếp hạng cấp độ. Quá đã ba, Thành Nam vui vẻ cười lớn, hiện tại chỉ còn một cấp độ nữa là ông và mọi người bước vào cảnh giới tinh vực cao giai, nếu như có lượng linh thạch đủ đùn không dứt như thế này, đột phá đến cảnh giới tinh chủ chỉ là chuyện sớm muộn.
Thật ra ta còn có đỉnh cấp linh thạch, tuy nhiên loại linh thạch này linh khí dồi dào, với đẳng cấp tinh vực khi sử dụng có thể hấp thu không kịp khiến bạo thể mà chết, đến khi mọi người đạt tới cảnh giới tinh chủ, tôi sẽ lấy ra cho mọi người hưởng dụng. Sệ Dụt Thần Vương cười nói. Vậy phải cảm ơn ngài Sệ Rụt rồi, ba thành nam tỏ ra khá khách sáo với thần vương Sệ Rụt, ông cũng đã biết vị này là tồn tại tôn quý sống hàng triệu năm ngoài vũ trụ.
Nam, đệ bình tâm ở lại thiên giới lĩnh ngộ pháp tắc, huynh sẽ đi ra ngoài một thời gian, rất nhanh sẽ mang về một lượng lớn thượng phẩm linh thạch, đến khi đó sẽ giúp mọi người nhanh đạt đến tinh chủ cảnh giới, Sệ Rụt thần vương nhàn nhạt nói.
Vâng, đại ca thành nam biết, Sệ Rụt thần vương hẳn có nhiều cách và nhiều mối quan hệ khiến huynh ấy dễ dàng có thể kiếm lấy một lượng lớn thượng phẩm linh thạch, hoặc nếu như gấp rút còn có thể dùng đỉnh cấp linh thạch mà trao đổi.
Sau khi lái tàu vũ trụ quay về hành tinh tổng bộ công ty không gian nào, Sệ Rụt thần vương dặn dò thành nam một số điều cần thiết rồi liền rời đi, chủ yếu là muốn thành nam đừng làm điều gì gây nên chú ý, mọi sự trong thiên giới cần phải bảo mật. Việc tiếp theo thành nam làm đó chính là lấy ra tinh không chi hoa, một ngụm nuốt xuống, lập tức trong trí óc của thành nam hiện ra quang cảnh không gian liệt phùng, như khắc ấn vào sâu trong thần thức của hắn, trình độ không gian pháp tắc của thành nam bỗng nhiên tiêu thăng dữ dội, bao nan để khó khăn như tìm được công thức giải, xung quanh thành nam không gian gấp thành nhiều tầng, mang sức xé nát bạo tạc, sau vài chục giây thì tan biến, lúc này thành nam thử điều động không gian pháp tắc thì đã có thể tạo nên không gian liệt phùng, cấp độ không gian pháp tắc của hắn hiện tại đã là tam giai tinh chủ. Điều này khiến thành nam càng cảm khái các loại tài nguyên ngoài vũ trụ, tuy thưa thớt và hiếm có nhưng có thể mang lại hiệu dụng bất ngờ. Có thể nghĩ đến tồn tại như Dạ Dỗ thần tôn hẳn có vô số tài nguyên, từ đó tài bồi các đệ tử, cụ thể là Cơ Đầu, chắc hẳn sẽ khiến hắn cảnh giới tăng nhanh vượt trội. Thành nam hiện tại càng khao khát được một vị cường giả thu làm đệ tử, có như vậy sẽ khiến cảnh giới của hắn tăng cường nhanh hơn. Dù gì Sệ Rụt thần vương cũng chỉ là một chấp sự vòng ngoài của công ty, lượng tài nguyên sở hữu là có hạn, dĩ nhiên việc bái sư thành nam cũng không muốn để lộ thân phận thật của hắn trong thiên giới. Lúc này trên đồng hồ thân phận, thành nam thu được một tin nhắn mới. Thiên cấp thiên tài Cơ Đầu vừa vượt qua tháp thí luyện cửa ải thứ 7. Nhận được tin tức này, thành nam cũng không quá bất ngờ. Kết hợp giữa được một vị thần tôn tại bồi kèm chế độ bồi dưỡng thiên cấp thì tên này chiến lực tăng nhanh là điều dễ hiểu. Tuy nhiên thành nam hiện tại cho rằng chiến lực của mình cũng không kém Cơ Đầu là bao sau khi đã đạt đến tam giai tinh chủ không gian pháp tắc. Ký chủ, việc ký chủ mang linh thạch vào trong thiên giới đã kích hoạt sự kiện ẩn mỏ khoáng linh thạch, mời ký chủ mau đăng nhập thiên giới để tham gia hệ thống ngộng ảo ma đầu thông báo. Còn có chuyện này nữa sao? Thành nam một mặt bất ngờ, lập tức hắn liền đăng nhập thiên giới. Vừa vào trò chơi không bao lâu, quả nhiên rất nhanh thành nam nhận được thông báo từ máy chủ. Sau 2 tiếng sẽ diễn ra sự kiện mỏ khoáng linh thạch, mời các người chơi chú ý đăng ký tham gia, yêu cầu đẳng cấp từ 60 trở lên, lệ phí 5000 vàng. Chương 163, mỏ khoáng linh thạch, sự kiện này là sự kiện gì vậy? Linh thạch, không biết để làm gì đây. Trong bang hội một mảnh bàn tán, các thành viên đều khá tò mò với sự kiện mới, mọi người háo hức chuẩn bị tham gia. Hệ thống bắt đầu mở đăng ký tham gia sự kiện mỏ khoáng linh thạch, đóng đăng ký sau 40 phút rất nhanh cũng đến thời gian đăng ký. Sau khi đăng ký tham gia, Thành Nam hiện đang lĩnh ngộ pháp tắc, tranh thủ thời gian nâng chiến lực lên cao nhất có thể. Hệ thống thông báo, sự kiện mỏ khoáng linh thạch có 62143793131 người chơi đăng ký, sự kiện bắt đầu sau 20 phút. 20 phút sau, Thành Nam được truyền tống đến một dãy núi dài man mác, có đến cả ngàn ngọn núi lớn nhỏ, xung quanh là vô số người chơi khác. Chào mừng bạn đến với vùng mỏ số 34219, có tất cả 62146 vùng mỏ, mỗi vùng mỏ có 1 triệu người, riêng vùng mỏ số 62146 có 379831 người, bạn có thể tìm kiếm quặng mỏ để khai thác trong vòng 3 tiếng. Hệ thống trò chơi thông báo đến mọi người quanh vùng mỏ của Thành Nam. Mỏ ở đâu? Mỏ ở đâu? Chia ra tìm mau. Linh thạch là cái quái gì nhỉ? Đừng có tụ tập đông lại, mỗi người một chỗ đi. Các người chơi xung quanh ồn ào bàn tán, Thành Nam cũng lập tức biến lớn chiến thể, đi tới trung tâm một ngọn núi. Dùng thần thức thâm nhập vào sâu bên trong ngọn núi soi xét, quả nhiên rất nhanh Thành Nam cảm nhận được từng tia linh khí, trong ngọn núi này quả thật có linh thạch. Tung đòn bắn vào quả núi, lực sát thương của Thành Nam rất dễ dàng phá đi lớp đá bên ngoài, tiến vào bên trong, Thành Nam liền tách từng mảng lớn linh thạch xuống, cho vào túi trữ vật, nhưng ở vòng ngoài linh thạch hầu hết là đẳng cấp thấp, mức độ linh khí không cao, nên hắn mở đường tiến sâu vào bên trong. À, thấy linh thạch rồi, một số người đi theo sau lưng Thành Nam, thấy linh thạch thì mừng rỡ la hét. Tiến vào sâu bên trong, quả thật phẩm chất linh thạch được tăng cường hơn hẳn, ở ngoài có lẽ chỉ là linh thạch hạ phẩm, nhưng giữa lòng núi thì đã là trung phẩm linh thạch, tuy nhiên độ cứng cấp của linh thạch này cũng khá lớn, không còn dễ dàng bị tách ra như linh thạch hạ cấp. Chưa hài lòng với đẳng cấp linh thạch này, Thành Nam càng tiến vào sâu bên trong, tuy nhiên càng vào trong lớp tường linh thạch càng kiên cố, Thành Nam phải tung 5-6 đòn tấn công mới nhích lên được một chút. Thôi, tạm thời dùng loại linh thạch này vậy, nếu cứ tiếp tục tiến lên, muốn vào đến khu vực linh thạch thượng phẩm không biết bao giờ. Thành Nam đành dùng số lượng thay cho chất lượng, nhiều viên linh thạch trung phẩm có lẽ cũng có thể sánh được với một viên thượng phẩm linh thạch. Để thử xem thế nào, Thành Nam thầm hô, ngồi xuống xếp bằng, hấp thu linh khí bên trong hòn đá. Bạn sử dụng một viên trung phẩm linh thạch, nhận được 1 triệu điểm kinh nghiệm, hệ thống thông báo. Xem ra 30 viên linh thạch trung phẩm này mới bằng được một viên thượng phẩm a, Thành Nam cảm thấy cũng có thể chấp nhận được. Sau 5 phút, Thành Nam cũng thu về hơn 3000 viên trung phẩm linh thạch, các viên linh thạch được đông kết với nhau thành một mảng lớn, phải dùng công kích để lấy ra. Thành Nam sở hữu ưu thế là có kim hệ pháp tắc sắc bén nên thu thập rất nhanh, nếu dùng pháp tắc khác hoặc chỉ lấy vũ khí mà tách đá có lẽ hiệu suất không thể nhanh như vậy. Linh thạch cấp cao. Lúc này, một ít người chơi theo sau Thành Nam nhìn thấy hét lên, nhưng không ai dám chạy lại thu thập, các người chơi đều là đẳng cấp 60 trở lên, nhìn thấy tên Thành Nam đều phần nào nhận biết, hiểu đây không phải một nhân vật mà mọi người có thể đùa giỡn. Sau nửa tiếng, Thành Nam cũng thu thập được hết trung phẩm linh thạch trong lòng núi này, số lượng lên đến gần 20000 viên, hắn liền bay ra ngoài, hướng đến một ngọn núi khác, dùng thần thức tìm kiếm. Thần thức của Thành Nam quét ra, hắn nhận thấy được vô số người chơi đang hăng say đào mỏ bằng vũ khí của mình, các người chơi đánh xa, pháp thuật cũng dùng những cây vũ khí cận chiến nhằm tách lớp linh thạch, không khí vô cùng khẩn trương, huyên áo,
trên mặt mọi người không giấu nổi vẻ hưng phấn khi một số ít cũng đang ngồi xếp bằng hấp thu linh khí trong linh thạch. Mẹ, chỗ này của tao.
Thằng kia, sao mày nhặt linh thạch tao đánh rớt?
Đôi khi trong quá trình thu thập linh thạch cũng diễn ra tranh đấu, cướp giật, nhưng do có rất nhiều ngọn núi và mỏ khoáng nên tình hình này diễn ra cũng rất ít. Tiến đến một ngọn núi khác linh thạch có vẻ dồi dào, lúc này đã có một ít người chơi mở đường vào trong mỏ, Thành Nam lướt qua các người chơi khác tiến sâu vào bên trong, phá nhiều lớp đá đi đến khu vực trung phẩm linh thạch. Hai tiếng trôi qua, hắn đi qua nhiều ngọn núi, thu thập cho mình đã được hơn 100.000 viên trung phẩm linh thạch, số trung phẩm linh thạch này có thể ngang bằng hơn 3.000 viên linh thạch thượng phẩm, đó là do tốc độ thu thập của hắn cao, Thành Nam khá mừng rỡ, với số linh thạch này hắn có thể đột phá cảnh giới tinh chủ. Thời gian sự kiện cũng dần chấm dứt, Thành Nam tranh thủ kiếm thêm một ít linh thạch, chờ được chuyển tống ra khỏi sự kiện. Sự kiện mỏ khoáng linh thạch chấm dứt, chúc mừng các người chơi đã thu được một lượng linh thạch như ý hệ thống thông báo toàn máy chủ, sự kiện này không tổng hợp danh sách các người chơi hàng đầu. Ha ha ha, linh thạch này được quá nhiều điểm kinh nghiệm luôn. Tôi thu thập được 3.000 viên hạ phẩm linh thạch, xem ra lên được một đẳng cấp. Trung phẩm linh thạch lượng kinh nghiệm thu được đến 1 triệu lận. Trước khi rời đi quan mỏ, khắp nơi các người chơi vui mừng náo nức. Anh em trong bang hội thu hoạch linh thạch thế nào rồi? Còn phải hỏi, chất đầy trung phẩm linh thạch đây này, ha ha. Tôi là cung thủ, phải dùng thanh kiếm quèn đào quáng, tốc độ chậm quá. Ai học pháp tắc kim hệ thì quá lời rồi, thu thập linh thạch nhanh phải biết. Trong bang hội mọi người cũng vui mừng thảo luận, mọi người không khí cực kỳ vui mừng khi họ có thể tăng thêm vài cấp độ sau sự kiện. Người thân của Thành Nam tụ hợp cùng nhau, mọi người chia đều số linh thạch, tổng cộng mọi người thu được hơn 300.000 viên linh thạch trung phẩm, chia cho nhau thì được mỗi người gần 40.000 viên, số trung phẩm linh thạch này tương đương hơn 1.000 viên linh thạch thượng phẩm. Mọi người ngồi xếp bằng hấp thu đống linh thạch chồng chất như núi, cực kỳ chuyên tâm, phải đến nửa ngày sau mới thu công, tạm ngừng để nghỉ ngơi, lúc này ai nấy đều đạt tới cảnh giới tinh vực thập giai, cũng chính là cực cảnh tinh vực, mà vẫn còn mỗi người 20.000 viên linh thạch chưa sử dụng. Từ cảnh giới tinh vực thập giai muốn đạt đến tinh chủ cảnh giới không hề dễ dàng, không phải ngẫu nhiên mà cảnh giới này khiến biết bao tồn tại cường đại ngoài vũ trụ chôn chân không thể bước tiếp, tuy trong thiên giới có vẻ dễ dàng hơn nhưng cũng cần lượng kinh nghiệm cực kỳ khổng lồ. Theo Thành Nam ước tính từ cảnh giới tinh vực thập giai đột phá tinh chủ cấp lượng kinh nghiệm gấp 10 lần từ tinh vực cựu giai đạt đến tinh vực cực cảnh, tương đương muốn đột phá cần có đến hơn 3.000 viên linh thạch thượng phẩm, cũng bằng hơn 100.000 viên trung phẩm linh thạch. Quá tốt rồi, hạ hạ mọi người thân của Thành Nam dường như đã thỏa mãn, có thể đạt tới cấp 79 nhanh như thế này là điều một tuần trước họ vẫn chưa hề nghĩ tới. Nay chỉ còn một bước ngắn nữa là họ có thể có danh xưng đại đế ngoài vũ trụ. Sự kiện này tuy không thống kê danh sách những người thu thập linh thạch cao nhất nhưng có thể phần nào phán đoán thông qua biến đổi trong bảng xếp hạng cấp độ. Hiện tại trong bảng xếp hạng đẳng cấp 3 Thành Nam là người đứng ở vị trí thứ nhất khi đạt đến cấp 79 và 5% thanh kinh nghiệm. Ngoài sự thăng hạng của Thành Nam và gia đình, cũng có một số người được thế trong sự kiện này mà chen chân vào bảng xếp hạng. Số người chơi đạt đến cấp 70 cũng tăng nhanh như gió. Việc mua bán linh thạch diễn ra nhộn nhộn. Một ít vật phẩm các người chơi đặt bán còn yêu cầu trao đổi bằng linh thạch, biến đây trở thành loại tiền tệ thứ hai trong thiên giới. Thành Nam thầm tiếc rằng Sệ Dụt Thần Vương có lẽ chuyên tâm đổi linh thạch ngoài hiện thực nên bỏ qua lời nhắn tham dự sự kiện của hắn, tuy nếu vị đại ca này tham gia hẳn cũng không đào được nhiều linh thạch nhưng chắc chắn sẽ trầm trồ trước quy mô sự kiện này của thiên giới. Việc cho phép vô số người chơi đào linh thạch chắc có lẽ cũng sẽ khiến vô số các thế lực ngoài vũ trụ cho phép cư dân của mình chơi thiên giới và coi nó như một núi tiền to lớn để khai thác, khi vật phẩm trong thiên giới cho phép mang ra ngoài hiện thực, lúc này vấn đề thiếu thốn linh thạch trong vũ trụ sẽ được giải quyết phần nào. Chương 164, Kẻo Xạ Thần Tôn, này, ngươi biết tin gì chưa? Trong trò chơi thiên giới kia có thể khai thác một lượng lớn linh thạch. Ta cũng có nghe nói, phải biết một viên thượng phẩm linh thạch trong công ty chúng ta muốn hối đoái cũng phải mất một điểm công hiến a. Trò chơi này ta cũng đã chơi qua, phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu, ngắn ngầm lắm. Ta cũng cảm thấy vậy, ở trong đó ta cảm giác như mình chỉ là một tên phạm nhân bình thường. Trong bàn ăn của khách sạn, Thành Nam tinh ý nghe được vô số lời bàn tán của các thiên tài cùng lứa với hắn, xem ra các thông tin về thiên giới đã truyền khá xa trong vũ trụ. Có lẽ cũng nên triển lộ một ít phong mang thầm thì thầm, Thành Nam quyết định đi đến tháp thí luyện, gặp Kệ Mặt Thần Hoàng. Xin chào Kệ Mặt đại nhân, Thành Nam lễ phép nói. Ha ha, chàng trai, lần này không đi cùng Sệ Dụt à, cho rằng mình có thể vượt qua hải tiếp theo sao? Kệ Mặt Thần Hoàng cười nói. Vâng, thưa đại nhân, Thành Nam tự tin nói. Được, vào đi, Kệ Mặt Thần Hoàng tỏ ra khá yêu thích, hắn vẫn luôn muốn nhìn thấy các thiên tài thể hiện chiến lực. Bước vào tòa tháp, Bạch Y Nam Tử lại xuất hiện, khẽ chào Thành Nam, đây là cửa hải thí luyện thứ hai, Bạch Y Nam Tử sở hữu tinh chủ nhị giai kim hệ pháp tắc. Thiết chiêu. Bạch Y Nam Tử xung quanh pháp tắc hiện hiện, tạo thành một đường kiếm khí bắn đến Thành Nam. Thành Nam cũng bắn ra một luồng sáng hướng tới, phá tan công kích của đối thủ mà bắn vào Bạch Y Nam Tử. Hắn sử dụng tam giai tinh chủ kim hệ pháp tắc nên dễ dàng tiêu diệt đối thủ. Vừa tải thí luyện thứ hai, thành công. Phải chăng vừa tải thứ ba? Tòa tháp vang lên âm thanh. Tiếp tục, Thành Nam khẽ nói. Hắn hiện tại kim hệ pháp tắc đã đột phá ngũ giai tinh chủ, cho dù là cửa ải thứ tư hắn cũng có thể vượt qua dễ dàng. Rất nhanh ở cửa ải tiếp theo này, Thành Nam dễ dàng đánh bại đối thủ. Hắn không tiếp tục lựa chọn vừa tải, mà rời khỏi tòa tháp. Chàng trai, xem ra sẽ rụt dồn rất nhiều tâm huyết vào cậu, chiến lược tăng nhanh như vậy, quả nhiên xứng đáng với công ty tài bồi. Kệ Mặt Thần Hoàng cười nói, bắn ra một luồng sáng vào đồng hồ thân phận của Thành Nam. Đa tạ Kệ Mặt đại nhân, Thành Nam kiểm tra thì thấy điểm cống hiến của mình đã tăng 700 điểm, nếu hiện tại muốn có thể hối đoái 700 viên thượng phẩm linh thạch. Rời đi tòa tháp, lúc này thành tích vừa tải thứ 3 của hắn đã được gửi tới các thiên tài cùng lứa trong công ty không gian nào vũ trụ. Tại một tòa tháp nguy nga trong tổng bộ công ty không gian nào, lúc này đang diễn ra không khí hân hoan, đa phần đến từ các cường giả đẳng cấp cực cao, người yếu nhất cũng ở cảnh giới vũ trụ cảnh, ngoài ra còn có những thần hoàng cảnh giới bất hủ đức cao vọng trọng. Ha ha, ta đã trở về, một vị nữ tử mặc áo tím có vẻ ngoài tuổi tầm 25, 26, ngũ quan xinh đẹp, cân đối, cực kỳ sắc sảo, cộng thêm khí chất xuất trần, cao quý, vị này ngồi trên nơi cao nhất của một sảnh đường, cười lớn với đám đông phía dưới. Bái kiến sư tôn đám cường giả cảnh giới vũ trụ, bất hủ này liền chắp tay hành lễ, tuy nhiều người tuổi tác có vẻ khá lớn nhưng không dám tỏ ra thiếu tôn trọng đối với vị cô nương trẻ tuổi này. Miễn lễ, trong thời gian này công ty chúng ta đã thu thập một lứa thiên tài mới rồi chứ? Vị cô nương này cũng là sư phụ của đám đông, hỏi.
Vâng, thưa sư tôn, nhưng lứa thiên tài lần này cũng không mấy đặc biệt, các vị đệ tử nhanh chóng đáp.
Có những thiên tài nào đáng chú ý, kể cho ta nghe, vị nữ tử nhàn nhạt hỏi.
Thưa sư tôn, lần này thiên tài chiến chiêu mộ được một tên thiên tài thiên cấp tư chất ngàn năm có một, vượt qua 100 đạo cửa ải, đã được Dạ Dỗ thần tôn thu làm đệ tử, ngoài ra các thiên tài khác đều dừng bước ở cửa ải trước 101 vị trung niên nhân cung kính đáp.
Thế à, sau một thời gian ngắn có vị nào nổi bật không, đặc biệt là kim hệ pháp tắc chúng ta?
Nữ tử mặc áo tím hỏi.
Thưa sư tôn, quả là trong lứa thiên tài vừa rồi đệ tử mới nhận được một tin, một thiên tài huyền cấp đã vượt qua cửa ải thí luyện thứ 3, vị thiên tài này cũng sử dụng kim hệ pháp tắc, vị trung niên đệ tử liền đáp.
Huyền cấp thiên tài sao? Chỉ một thời gian ngắn qua được cải thứ 3 đúng là có chút thú vị, mau đem lý lịch và các hình ảnh thu được trong thiên tài chiến trước đây của hắn cho ta xem, ta muốn biết liệu tư chất của hắn như thế nào. Nữ tử áo tím hào hứng nói.
Vâng, thưa sư tôn, trung niên đệ tử liền nhận lệnh, sau đó đồng hồ trong tay bắn ra một luồng sáng hiện lên trên trời trước mặt áo tím nữ tử.
Lập tức, hình ảnh của Thành Nam ở thiên tài chiến được hiện lên, lần lượt là những cuộc tranh đấu, rất nhanh cũng đến cuộc tỷ thí của Thành Nam và tên ở Dạ Dạ lĩnh ngộ nhất giai không gian pháp tắc.
Quan sát trận chiến này, các cường giả đệ tử của vị nữ tử này đều tinh ý có thể nhìn ra, khi vị sư tôn của mình quan sát trận chiến không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh.
Sư tôn, trận chiến này quả là có điều quái lạ, tên này nếu đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc sao không sử dụng với đối thủ ngay từ đầu, nếu như vậy đã nhanh chóng chiến thắng dễ dàng, một vị đệ tử đưa ra nhận xét.
Lúc này, vị nữ tử áo tím khẽ lẩm bẩm một tiếng mà chỉ mình nghe được.
Thời gian lưu tốc, các vị đệ tử do không dám mạo phạm vị sư tôn nên không nghe được lời nữ tử lẩm bẩm, nhưng nếu biết được, chắc hẳn bọn họ sẽ cực kỳ kinh ngạc, khi thời gian lưu tốc là đặc trưng của pháp tắc thời gian khi đạt đến vũ trụ cảnh giới.
Lần lượt xem thêm một hồi, đến lúc quan sát xong Thành Nam vừa tại thí luyện thứ 3, nữ tử mặc áo tím không còn giữ được bình tĩnh, hô lớn:
"Mau liên hệ đến thiếu niên này, hỏi hắn phải chăng có muốn bái xạ thần tôn ta làm sư phụ."
Nghe như vậy, các vị đệ tử của vị xạ thần tôn này cực kỳ kinh hãi, sư tôn của bọn hắn ở cảnh giới nào, cho dù là trong các thần tôn cũng là người nổi bật, thậm chí so sánh cùng Dạ Dỗ thần tôn cũng không hề thua kém, đã rất lâu chưa từng thu thêm đệ tử, thiếu niên này tuy có chút nổi bật, nhưng cũng còn kém nhiều thiên tài khác, không biết có điểm nào để sư phụ bọn hắn ưu ái.
"Vâng, thưa sư tôn, các vị đệ tử liền lĩnh mệnh, họ biết sư phụ mình là người rất cương quyết, một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi."
Tin tức xạ thần tôn muốn thu Thành Nam làm đồ đệ rất nhanh lan truyền khắp công ty không gian nào vũ trụ. Các địa cấp thiên tài khi biết tin thì tỏ ra rất ghen ghét, không hiểu vì sao một thiên tài huyền cấp lại được vào mắt một vị thần tôn đáng kính, đặc biệt là có nhiều danh tiếng này.
"A Di Hủ, chúc mừng ngươi, được một vị thần tôn muốn thu làm đệ tử."
"Ha ha, nghe nói xạ thần tôn là một vị nữ tử, cực kỳ xinh đẹp."
"A Di Hủ, từ nay về sau ngươi thăng tiến tiền đồ thẳng tắp, đừng quên chúng ta nhé."
"A Di Hủ, chỉ cần ta có được vận khí bằng một nửa ngươi ta đã đủ mãn nguyện rồi."
Hiện tại tiến vào ngũ hành bí cảnh, Thành Nam được vô số thiên tài cùng chế độ bồi dưỡng với mình tiến đến chúc mừng, kết thân, hắn cũng vừa mới biết được tin tức vị xạ thần tôn này muốn thu mình làm đồ đệ, nói không mừng rỡ là không thể nào, nhưng hắn cũng có chút tò mò về tính cách vị thần tôn này, nhất là khi biết vị thần tôn này là một nữ tử. Rất nhanh khi vừa quay trở về khách sạn, Thành Nam nhìn thấy một vị trung niên nhân hòa ái tiến đến gần mình.
"À gì ừ phải không?
Xin giới thiệu, ta là Ám Bị Thần Vương, chúng ta sắp trở thành đồng môn huynh đệ rồi." "Hạ hạ hạ," vị trung niên nhân cười lớn nói.
Thấy Thành Nam có vẻ bỡ ngỡ, hắn nói tiếp:
"Ha ha, có lẽ ngươi chưa biết, ta chính là đệ tử thứ 46 của xạ thần tôn, thế nào, chắc hẳn ngươi cũng đã biết tin sư tôn của chúng ta thu ngươi làm đồ đệ, chắc hẳn ngươi không thể từ chối chứ."
Thành Nam nghe vậy liền không nén nổi mừng rỡ, lắp bắp nói:
"Vâng, thưa Ám Bị Thần Vương, tất nhiên ta sẽ không từ chối." Sự thật là Thành Nam có muốn từ chối cũng không được, nếu như từ chối, coi như Thành Nam sau này không thể bái bất cứ cường giả nào trong công ty không gian nào làm sư phụ, tất nhiên trừ các tồn tại đỉnh cao, khi mà có lẽ cũng không vị thần tôn nào muốn làm mất lòng xạ thần tôn khi thu nhận người từ chối làm đồ đệ của vị thần tôn này, mà các cường giả vượt qua thần tôn cảnh giới thì Thành Nam vẫn chưa từng nghe nói đến.
Ám Bị Thần Vương nghe vậy liền cười lớn, nói:
"Tốt, sư đệ, tuy ta không biết sư tôn vừa ý điểm nào của ngươi, nhưng từ nay, ngươi sẽ có được hậu thuẫn của tất cả sư huynh đệ chúng ta, bảo đảm trong công ty không gian nào vũ trụ này ngươi cũng xem như có một thế lực cường đại bao bọc. Kẻo xạ thần tôn sư tôn của chúng ta có thể nói là một đỉnh tiêm trong các vị thần tôn cung cấp, cho dù là Dạ Dỗ thần tôn khi gặp ngài cũng không dám lãnh đạm. Nào, theo ta, chúng ta cùng đi đến cung điện bái kiến sư tôn."
Thành Nam hào hứng cất bước theo Ám Bị Thần Vương, trong lòng vẫn đang tưởng tượng và suy nghĩ xem xạ thần tôn là người như thế nào.
Chương 165, bái sư. Ám Bị Thần Vương đưa Thành Nam lên tàu vũ trụ, di chuyển đến một hành tinh khác cũng nằm trong tinh vực. Sau đó tuấn di đến một cung điện nguy nga trắng lệ, Thành Nam thầm hiểu chắc chắn đây là cung điện của xạ thần tôn. Đệ chờ ở đây dặn dò Thành Nam một tiếng, Ám Bị Thần Vương tiến vào bên trong bẩm báo. Vài phút sau, hắn liền lùi ra ngoài, vỗ vỗ vai Thành Nam cười hòa ái. Vào đi, Thành Nam rất nhanh nghe được thanh âm một giọng nữ thanh thúy, trong vắt, hắn liền tiến vào bên trong đại sảnh. Thành Nam đi vào, nhìn thấy vị nữ tử mặc áo tím ngồi trên một chiếc ghế cao trong đại sảnh, hô hấp của hắn liền dồn dập. Chỉ thấy vị nữ tử này khuôn mặt sắc sảo, dung nhan mang theo một nét gì đó cực kỳ cao quý, kể cả khí chất và từng cử chỉ nhỏ nhẹ cũng phát ra nét uy nghi, giống như một nữ thần mà khi người ta nhìn vào liền cảm thấy tự ti mặc cảm. Nữ tử này nhàn nhạt nhìn vào Thành Nam, trên mặt nở một nụ cười mịn, Thành Nam cũng không cảm thấy được bị thần thức soi xét.
Văn bối bái kiến ẻo xạ thần tôn. Thành Nam thầm chắc chắn đây chính là xạ thần tôn, người đánh tiếng muốn thu hắn làm đồ đệ. Ha ha, rất tốt, thú vị, thú vị, ngươi không cần phải hãi ngại. Chàng trai trẻ xạ thần tôn cười nhạt nói, làm Thành Nam thầm thở dài trong lòng, liệp tức dịch dùng công xem ra vẫn còn tác dụng. Hiện tại, cho dù Thành Nam không dùng khuôn mặt thật của mình, nhưng bộ dáng của hắn trông cũng khá thanh tú, có nét ngây thơ, tràn đầy sức sống của một thanh niên trẻ tuổi. Ngươi tiến lại đây, xạ thần tôn khẽ nói, làm Thành Nam bất ngờ, không biết vị này muốn hắn lại gần để làm gì, nhưng cũng không dám trái lời, liền tiến đến trước mặt xạ thần tôn. Kẻo xạ thần tôn đứng dậy, dùng tay chạm vào đầu Thành Nam, Thành Nam chỉ cảm thấy đầu góc run lên một trận, sau đó trên mặt xạ thần tôn lộ ra vẻ không bình tĩnh. À gì ư, ngươi đúng là không tầm thường, thần thức đã đạt đến nhị giai vũ trụ cảnh rồi, quả là kỳ tài hiếm thấy, khó trách ngươi tiến bộ nhanh như vậy, xạ thần tôn nhàn nhạt nói. Thành Nam lúc này liền thở phào, quả thật xạ thần tôn cho hắn một cảm giác sâu không lường được, dường như mọi chuyện đều dễ dàng bị vị thần tôn này nhìn ra, điều hắn cảm thấy may mắn đó là xạ thần tôn dường như cũng không biết được tồn tại của mộng ảo ma đầu hệ thống trong người hắn. Hệ thống, mau ẩn giấu tuổi thật của ta, Thành Nam liền thầm ra lệnh. Ký chủ có thể tùy ý điều chỉnh số tuổi, yêu cầu 5 tỷ mộng ảo điểm, phải chăng hối đoái? Hệ thống hỏi. Hối đoái, Thành Nam liền xác nhận đồng ý. Ồ, 100 tuổi, xem ra còn rất trẻ, lúc này xạ thần tôn nhàn nhạt nói, tỏ ra không quá bất ngờ. Tốt, ta không quan tâm đến các bí mật của ngươi nữa, ta chỉ hỏi một câu, ngươi có muốn bái xạ thần tôn ta làm sư phụ không? Kẻo xạ thần tôn nhàn nhạt nói, điều bí ẩn trong vũ trụ này rất nhiều, nói Thành Nam chỉ là tồn tại thấp kém mà không có kỳ ngộ gì đó thì nàng cũng không tin, tuy vậy trên con đường tu luyện đến thần tôn cảnh giới này lẽ nào nàng không gặp được các đại kỳ ngộ. Đệ tử bái kiến sư tôn, Thành Nam mừng rỡ liền chắp tay, hắn cảm nhận được vị nữ tử này thu làm đệ tử cũng không tệ, khi mà nhìn từ bên ngoài có thể đoán ra tâm địa của nàng có lẽ hơi cao ngạo nhưng ít nhất thì không phải một tác nhân, có lẽ sẽ không làm điều gì bất lợi với hắn. Tốt, từ nay ngươi là đệ tử thứ 47 của xạ thần tôn ta, mọi tài nguyên tu luyện của ngươi ta sẽ cung cấp, việc ngươi cần làm là nhanh chóng đột phá vũ trụ cảnh, lúc đó coi như ta cũng có thêm một người giúp đỡ, xạ thần tôn cười hiền hòa nói. Thành Nam cảm giác hiện tại vị thần tôn này gần gũi với hắn như một vị thân tỷ tỷ vậy. Kẻo xạ thần tôn trên tay liền hiện lên một túi chữ vật, đưa cho Thành Nam. Thành Nam trước đây đã từng nhìn thấy túi này trong tay Sệ Rụt thần vương, nhưng thử truyền thần thức vào trong túi thì Thành Nam bắt đầu bất ngờ, linh thạch chắp thành hàng đống, ngoài ra còn không ít những hòn đá kim tinh thạch màu vàng. Nhưng nhìn từ bên ngoài thì hắn biết những kim tinh thạch này có phẩm chất cao hơn kim tinh thạch mà hắn đạt được ở bí cảnh của Sạn Giờ Giặc Đại Đế rất nhiều. Còn chưa giới thiệu với ngươi, tại xạ thần tôn chính là đại trưởng lao thứ 12 của công ty không gian vũ trụ ảo, nhưng về mặt chiến lược trong công ty thì tồn tại vượt qua ta không quá hai bàn tay, ta chủ tu kim hệ, thủy hệ và nắm giữ vũ trụ cảnh thời gian, không gian pháp tắc, ta có điều không hiểu, vì sao ngươi có thể nắm giữ thời gian lưu tốc hàng ngàn lần, chẳng lẽ ngươi đã nắm giữ pháp tắc thời gian đạt đến vũ trụ cảnh ư? Kẻo xạ thần tôn hỏi. Thưa sư tôn, đây là một thiên phú bẩm sinh mà đệ tử có được, đệ tử vẫn chưa lĩnh ngộ qua thời gian pháp tắc, Thành Nam ấp úng nói. Hóa ra đây là nguyên do ngươi tiến bộ nhanh như vậy, loại thiên phú này xác thực không tầm thường, thời gian pháp tắc ở cảnh giới tinh cầu và tinh vực có thể thi triển thời gian tĩnh chỉ làm chậm đối thủ, thời gian pháp tắc ở tinh chủ cảnh có thể có lĩnh vực thi triển thời gian tĩnh chỉ trong một khu vực lớn, nhưng phải đạt tới vũ trụ cảnh mới có thể lưu tốc thời gian, từ đó tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc sẽ tăng cường rõ rệt. Thưa sư tôn, thế còn trung cực thời gian pháp tắc thì có thể như thế nào? Thành Nam tỏ ra cực kỳ tò mò. Trung cực thời gian pháp tắc ư? Khi đó liền có thể không chỉ thi triển thời gian lưu tốc lên bản thân mà còn có thể lưu tốc thời gian cho kẻ khác, giúp đỡ đối phương làm chậm thời gian mà rất nhanh lĩnh ngộ pháp tắc, hoặc nếu muốn biến người già thành người trẻ cũng có thể, chỉ cần áp dụng pháp tắc có thể khiến lao nhân phản lao hoàn đồng. Ngoài ra còn có thể thi triển thời gian gia tốc rút ngắn thời gian xuất chiêu hàng trăm lần, ví như trong vòng một giây có thể tung ra số đòn đánh bằng cả vài phút tấn công liên tục, xạ thần tôn tâm tắc nói. Thành Nam nghe vậy thì cực kỳ khiếp sợ, xem ra một khi nắm giữ trung cực thời gian pháp tắc, uy năng sẽ rất nhiều, nhưng hẳn để đạt được không hề đơn giản, nói không xa. Sư tôn Kẻo xạ thần tôn này của hắn vẫn chưa đạt đến trung cực thời gian pháp tắc, mà không biết ngài ấy đã sống bao nhiêu tuế nguyện rồi. Tạm thời ngươi vẫn chưa cần biết những điều này, tu luyện từ thấp lên cao, có một điểm hướng tới là tốt, nhưng nếu nghĩ đến những chuyện xa vời như vậy cũng chưa hẳn là có lợi, xạ thần tôn nhàn nhạt nói. Vâng, sư tôn, đệ tử đã hiểu, Thành Nam cười hì hì, xem ra xạ thần tôn vẫn còn có chút khinh thị hắn, quả vậy, có lẽ là cho dù là chính bản thân nàng, nghĩ tới trung cực thời gian pháp tắc vẫn là điều xa vời lắm. Tốt rồi, trong túi chữ vật ta đã chuẩn bị mọi thứ cho ngươi, kể cả ngọc giản hướng dẫn tu luyện kim hệ, thủy hệ, không gian, thời gian các loại pháp tắc, nhớ kỹ không thể chuyển ra bên ngoài, chỉ giữ cho mình sử dụng, trong đó còn có kèm các tài nguyên và ngọc giản hướng dẫn, nếu có chỗ nào không hiểu, ngươi có thể liên hệ các sư minh, sư tỷ của ngươi, ạ bị sẽ giới thiệu ngươi cho mọi người. Tốt rồi, ngươi lui ra đi, xạ thần tôn ra hiệu Thành Nam ra ngoài. Vâng, thưa sư tôn, rời khỏi đại sảnh, lúc này bên ngoài có ạ bị thần vương đang chờ hắn, cười hì hì nói. Thế nào, sư phụ không quá khó tính phải không? Vâng thưa sư minh, sư phụ quả thật rất tốt, Thành Nam cười đáp. Tốt rồi, từ nay ta đã có sư đệ, hạ hạ hạ, ạ bị thần vương vỗ vai Thành Nam, cười lớn. Tin tức xạ thần tôn chính thức thu nhận Thành Nam làm đồ đệ rất nhanh truyền khắp công ty không gian ảo, tuy không cử hành đại lễ gì nhưng cũng gây nên chấn động không nhỏ trong các thiên kiêu của các lứa, khi mà xạ thần tôn đã rất lâu không hề thu đồ đệ. Không được, ta phải thật nhanh vượt qua các đạo cửa ải. Chết tiệt, một tên thiên tài huyền cấp tại sao lại may mắn được một vị thần tôn thu làm đồ đệ? Ta cũng vượt qua ba cửa ải phát tắc, vì sao chỉ được một bất hủ cường giả chú ý? Từ nay chắc hẳn tên này một bước lên trời, tài nguyên tu luyện đủ đùn không dứt. Khắp nơi, chủ đề thảo luận của mọi người đều nhắc về A Di Hủ, cũng chính là tên giả của Thành Nam. Trước đó mọi người còn nghi ngờ về tin tức Thành Nam bị xạ thần tôn thu làm đồ đệ, nhưng nay thông tin này đã chuẩn xác hiện lên trong đồng hồ thân phận của mọi người, xem như đã được xác thực. Chương 166, đột phá tinh chủ cảnh. Thành Nam sau khi rời khỏi đại sảnh của Xạ Thần Tôn, hắn được Cạm Bị Thần Vương dẫn đi tiếp kiến các vị sư huynh, sư tỷ đang tập trung ở sảnh đường gần đó. "Chào sư đệ, ta là Tài Hệ, đệ tử thứ 22 của sư phụ." "Chào sư đệ, ta là..." Lần lượt một vài tồn tại đức cao vọng trọng hòa ái chào mừng hắn làm Thành Nam có vẻ hơi bỡ ngỡ. Số sư huynh sư tỷ đang ở trong sảnh đường này cũng chỉ khoảng 7-8 người, những người còn lại vẫn đang tu luyện hoặc chu du đâu đó trong vũ trụ. Sau khi làm quen với một số sư huynh, sư tỷ, Thành Nam được Cạm Bị Thần Vương dẫn về hành tinh tổng bộ của các thiên tài. Sư phụ nếu can thiệp rất dễ dàng thay đổi chế độ bồi dưỡng của đệ, nhưng như thế thì không hay lắm, tốt nhất là trong lần tỉ thí quyết định chế độ bồi dưỡng sau, đệ tự mình đạt được cấp độ bồi dưỡng địa cấp hoặc cao hơn, khi đó sư huynh và cả sư phụ hẳn là rất vui mừng. Ám Bị Thần Vương giải thích nói. "Vâng, thưa sư huynh, đệ sẽ cố gắng hết sức." Thành Nam trả lời. "Tốt rồi, có cần giúp đỡ gì thì hãy liên hệ với các sư huynh, sư tỷ qua đồng hồ thân phận, sư đệ, bảo trọng." Ám Bị Thần Vương dặn dò. "Vâng, sư huynh bảo trọng." Thành Nam khẽ đáp. Tiến về phòng ở, lúc này Thành Nam mới chậm rãi quan sát kỹ túi chứa vật do sư phụ mình trao tặng. Dùng thần thức quét qua, Thành Nam đếm sơ sơ số thượng phẩm linh thạch phải lên đến 50.000, con số này đủ cho hắn tu luyện đến cao dài tinh chủ cảnh giới, thầm tấm tắc có sư phụ quả nhiên khác hẳn, hẳn tên cỡ lợi hiện tại cũng đã là tồn tại tinh chủ cấp. Ngoài linh thạch ra còn có một lượng lớn thượng phẩm kim tinh thạch, theo hướng dẫn của Ngọc Giản thì số kim tinh thạch này dùng cho lĩnh ngộ pháp tắc kim hệ tinh chủ cảnh, sẽ giúp làm ít hưởng nhiều. Trong số những tài nguyên này, Thành Nam còn thấy một ít đóa tinh không chi hoa, thậm chí còn có thời gian chi liên, loại hoa sen khắc dấu của thời gian pháp tắc, cực kỳ quý báu. Trong một góc túi trữ vật còn có một thùng vũ trụ nguyên dịch, loại chất lỏng tăng cường tốc độ tu luyện của tinh chủ cảnh kèm một ít thủy tinh thạch, có lẽ sư phụ hắn cũng muốn hắn tu luyện thêm thủy hệ pháp tắc, khi đó cho dù gặp cường giả hỏa hệ coi như cũng có một con bài bảo mệnh. Thành Nam dự tính chia một ít thủy tinh thạch này cho Khánh Ly, giúp cô mau chóng tăng cao cảnh giới pháp tắc, số còn lại giữ cho mình sử dụng, dù gì lượng tinh thạch cũng khá lớn và tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của hắn cũng rất nhanh so với người thường. Thành Nam vẫn còn một lượng mộng ảo điểm rất lớn, hắn dự định sẽ hối đoái thêm đỉnh cấp trí tuệ thần thạch cho người thân phục dụng. Vào trò chơi, Thành Nam kêu gọi mọi người. Hắn hối đoái từ hệ thống 700 viên đỉnh cấp trí tuệ thần thạch tiêu hao 2.100.000 tỷ mộng ảo điểm, chia cho mỗi người 100 viên, hẳn sau lần này, tốc độ pháp tắc của mọi người sẽ tiêu thăng dữ dội. Mặc dù cảm thấy có chút hiếu kỳ không biết tại sao Thành Nam lại kiếm được nhiều trí tuệ thần thạch như vậy, nhưng mọi người cũng không hỏi nhiều, lập tức phục dụng, rất nhanh điểm tinh thần của mỗi người tăng lên 10 triệu điểm, hiện tại ai nấy đều sở hữu tinh thần lực ngang bằng một cường giả tinh chủ thập giai thông thường. Thành Nam còn lấy ra thượng phẩm linh thạch cho mọi người phục dụng. Rất may sư phụ hắn cung cấp lượng linh thạch rất lớn, cho dù mỗi người muốn từ tinh vực cực cảnh đột phá tinh chủ cấp cần đến 3.000 viên thượng phẩm linh thạch, nhưng Thành Nam có thể cung cấp đủ. Tất cả mọi người chuyên tâm ngồi xếp bằng, ai cũng biết được lần hấp thu này sẽ không ngắn, quả thật, trôi qua đến gần 3 ngày, tất cả mới bắt đầu thu công, hiện tại ai nấy đều mừng rỡ khi đều đã đột phá cảnh giới trở thành một đại đế tinh chủ cấp theo cách gọi của cư dân vũ trụ. Chúc mừng người chơi đạt thở rộ đạt đẳng cấp 80 đầu tiên trong thế giới, tặng 5.000 danh vọng hệ thống thông báo toàn máy chủ. Trời, chú đạt lên cấp 80 rồi. Chú đạt luyện cấp thế nào mà nhanh quá, mà mọi người nhìn xem, bang chủ, anh hiệp, chị Ly, cô Quỳnh, anh Hùng Mập, chú Bảo, cô Anh đều đạt cấp 80 rồi. Chắc hẳn mọi người kiếm được một lượng linh thạch rất lớn đây. Trong bang hội một mảnh bàn tán, ai cũng bất ngờ khi gia đình Thành Nam lên cấp đồng đều như vậy, trong khi đó tốt đẳng cấp thấp hơn cũng mới chỉ đến cấp 76 là cao nhất. Điểm chỉ số các loại sức mạnh, thông minh, sức sống, nhanh nhẹn, ma thuật của mọi người cũng tăng thêm 100.000 điểm, gen của mọi người cũng được ưu hóa rõ rệt. Ba, mẹ, mọi người thử thi triển chiến thể xem. Thành Nam khẽ hô, lập tức ba mẹ hắn liền thử phóng to chiến thể ra tối đa, Thành Nam và mọi người chỉ nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ. Dùng thần thức quan sát thì cảm nhận được chiến thể này bao phủ chiều dài đến hàng trăm km, quả thật chiến thể của mọi người đã tăng thêm cả ngàn lần. Quá tốt rồi, thế này thì đồ sát khắp Tổ Long Thành chỉ là chuyện trong tích tắc, hạ hạ hạ. Thành Nam tấm tắc cười lớn, tuy Tổ Long Thành diện tích đã tăng thêm rất nhiều nhưng với chiến thể to lớn như thế này rất nhanh liền có thể tiêu diệt mọi người chơi khác, từ đó thu về lượng mộng ảo điểm khổng lồ. Chúng ta cùng huyết tẩy Tổ Long Thành thôi. Thành Nam khẽ hô, các người thân của hắn cũng khá hào hứng, hẳn là lần giết người này, mọi người sẽ thu về lượng vàng rất lớn, khi không phải chia cho vô số người giống như mỗi lần tổ đội hầu hết các thành viên trong bang hội. Mọi người liền truyền tống đến Tổ Long Thành, ánh mặt trời của Tổ Long Thành liền bị che phủ bởi bóng đêm, Thành Nam và người thân liền thi triển pháp tắc, lập tức vô số người chết la liệt. Keng, ký chủ và đồng đội Z32972418 người, thu được 11216221200000 mộng ảo điểm chỉ vài giây, Thành Nam đã thu về hơn 1.000 tỷ điểm mộng ảo. Dưới mặt đất, vô số vàng rơi ra cũng bay về đám Thành Nam và người thân, chia đều cho mọi người, chia cho cả 8 thì mỗi người thu về hơn 10 tỷ vàng, tốc độ kiếm vàng như thế này phải nói là kinh khủng khiếp, khi mà chỉ vài giây mỗi người thân của Thành Nam liền kiếm về 100 tỷ đô la Mỹ. Giàu to rồi anh hai, hạ hạ hạ. Thành Hiệp vui sướng cười lớn, cứ như thế này cho dù là dùng lực lượng của một đất nước cũng không thể kiếm được tiền nhanh như gia đình hắn được. Tuy nói đó là tỷ lệ hoán đổi giữa tiền mặt và vàng trong game trước đây, hiện tại chắc chắn đã biến đổi, hẳn là với 10 đô la có thể mua được lượng vàng nhiều hơn, do rất nhiều người sở hữu mũ trò chơi và kiếm được một số vàng lớn trong thiên giới, tuy vậy với 10 tỷ vàng, có lẽ thấp nhất cũng tương đương 1 tỷ đô la hiện tại. Thành Nam và người thân rất nhanh rết ra ngoài thành, mọi người triệu hồi thu cưới, những con thanh long, chu tước, lục dực bạch hổ cũng biến lớn tương tự, di chuyển với tốc độ rất nhanh, chỉ trong gần một tiếng. Gia đình Thành Nam đã giết gần 100 tỷ người, Thành Nam lại thu về hơn 3 triệu tỷ mộng ảo điểm, lượng vàng đạt được mỗi người cũng lên đến một con số khổng lồ là cả chục ngàn tỷ vàng mỗi người, với số vàng này có thể mua vô số nguyên liệu, vô số bình hồi phục sinh lực và các huy. Chứ mà một số người chơi hiếm hoi ra bán. Không biết bao giờ Thiên Khải Thành mới mở ra đặt tàu lãnh địa. Thành Nam thầm nghĩ, hắn đã tới nở tờ cờ chủ quyền lãnh địa Thiên Khải Thành nhưng biết được vẫn chưa cho phép đấu thầu, với tài lực hiện tại của Thành Nam và cả bang, hắn muốn đưa ra giá cao nhất cho lãnh thổ này là điều hoàn toàn khả thi, khi đó Thành Nam sẽ không ái ngại việc tấn công người chơi trong tòa thành này, điểm mộng ảo thu được sẽ càng cao hơn nữa. Thành Nam và người thân tạm thời phân ra tiến vào pháp tắc tháp, Thành Nam cũng muốn lợi dụng số kim tinh thạch mà sư phụ ban cho để mau chóng đột phá pháp tắc kim hệ, kết hợp giữa pháp tắc tháp và kim tinh thạch, rất nhanh sau một ngày hắn đã đột phá hai tiểu cảnh giới, đạt đến thất giai tinh chủ. Thời gian vừa rồi cũng diễn ra một số sự kiện, các sự kiện như vòng đua tốc độ, Thanh Lâm Di Tích cũng sắp bước vào vòng thi tháng thứ tư, tiếp đó là vòng thi quý, khi đó Thành Nam và người thân có thể đăng ký tham gia. Nam đệ lúc này trong danh sách bạn bè vang lên tin nhắn. Sệ Dụt đại ca, Thành Nam liền hồ hởi trả lời, người gửi tin không ai khác ngoài Sệ Dụt thần vương rời đi đã lâu. Ta nghe nói đệ được xạ thần tôn nhận làm đệ tử, quả thật là chuyện đáng mừng, xem ra là ta vẽ rắn thêm chân, lượng linh thạch mà ta kiếm được là thừa rồi, hạ hạ Sệ Dụt thần vương cười lớn nói. Tâm ý của đại ca đệ luôn hiểu rõ, đệ sẽ giúp đại ca mang số linh thạch đại ca thu thập được vào thiên giới Thành Nam liền trịnh trọng nói. Sệ Dụt thần vương nghe vậy liền cười hì hì. Vậy phải cảm ơn đệ rồi, ta đang trên đường quay về, sau khoảng vài tiếng sẽ gặp lại đệ. Vâng, Sệ Dụt đại ca. Khẽ đáp một tiếng, Thành Nam tạm thời đang xuất thiên giới, hắn dự định đi vượt tại tháp thí luyện, hiện nay đã là đệ tử đắc ý của xạ thần tôn, hắn không muốn ẩn giấu thực lực nữa. Chương 167, Ỷ Sạc Thần Hoàng ban thưởng. Tiến đến tòa tháp thí luyện, Thành Nam gặp phải Kệ Bạt Thần Hoàng, vị đại nhân này mỉm cười với hắn, ra vẻ rất nhiệt tình, nói: "Chàng trai, quả nhiên cậu có điểm không bình thường, được xạ thần tôn thu làm đồ đệ khiến ta kinh ngạc không ít. Vạn bối cũng nhờ may mắn, cảm ơn Kệ Bạt đại nhân đã quá khen." Thành Nam khiêm tốn nói: "Ha ha, không cần gọi ta là đại nhân nữa, ngươi cứ gọi ta là Kệ Bạt đại ca, dù gì hiện tại thân phận ngươi không hề tầm thường." Kệ Bạt Thần Hoàng thấy Thành Nam vẫn kính trọng mình như vậy thì cười lớn: "Vâng, Kệ Bạt đại ca." Thành Nam khẽ hô: "Xem ra lần này ngươi lại có thể vượt thêm một cửa ải nữa rồi, vào đi." Kệ Bạt Thần Hoàng giơ tay mời. Tiến vào tháp thí luyện, Bạch Y nam tử liền xuất hiện, sở hữu trình độ pháp tắc tinh chủ tứ giai, tương ứng với cửa ải thứ 4. "Thời gian không bao lâu, ngươi lại đến nữa rồi." Bạch Y nam tử nhàn nhạt nói, sau đó lập tức tung đòn tấn công, chính là pháp tắc một hệ. Thành Nam tấm tắc, xem ra các cửa ải sau này không chỉ đơn thuần đối thủ sử xuất cùng loại pháp tắc với mình nữa, tuy vậy như thế này càng có tính khiêu chiến. Chết. Quát nhẹ một tiếng, Thành Nam trong tay pháp tắc kim hệ ảo ảo mãnh liệt, bắn tới đòn đánh của đối phương, lập tức phá tan công kích một hệ mà bắn đến đối thủ. Bạch Y nam tử thấy vậy thì trên mặt khiếp sợ, nhưng cũng không kịp làm gì, hóa thành một luồng sáng biến đi mất. Vừa đại thí luyện thứ tư thành công, phải chăng tiếp tục? Tòa tháp vang lên thanh âm. Tiếp tục, Thành Nam xác nhận. Các cửa hải tiếp theo lần lượt là đối thủ ngũ giai tinh chủ thủy hệ pháp tắc, lục giai tinh chủ hỏa hệ pháp tắc, thất giai tinh chủ thổ hệ pháp tắc. Ở cửa hải thứ 6, khi gặp đối phương khắc chế hệ phái, Thành Nam gặp khá nhiều khó khăn, tuy vậy nhờ đẳng cấp pháp tắc kim hệ đạt đến thất giai tinh chủ cấp mà hắn vẫn vượt qua được. Ở cửa hải thứ 7 đối đầu với Bạch Y nam tử sở hữu pháp tắc cùng cấp, Thành Nam phải vận dụng không gian pháp tắc để vượt lại. Cảm thấy đã đủ, Thành Nam rời khỏi tháp thí luyện. Ra bên ngoài, Kệ Bạt Thần Hoàng đang trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn. "A Dị Hủ, ngươi quả thật tiến bộ quá nhanh, Kẻo Xạ Thần Tôn quả nhiên có con mắt tinh tường." Kệ Bạt Thần Hoàng trầm trồ, tiếp đó bắn một luồng sáng vào đồng hồ thân phận của Thành Nam. "Đa tạ Kệ Bạt đại nhân quá khen." Thành Nam cười đáp, sau đó liền quay trở về chỗ ở, lúc này hắn đã được tặng thêm 2600 cống hiến điểm. Vài giờ sau khi Thành Nam rời đi, khu vực tháp thí luyện liền xuất hiện một bóng người uy nghiêm, cương nghị mặc áo bào đỏ. "Ha ha, Kệ Bạt, đã lâu không gặp." Người này cười lớn, dường như đối với Kệ Bạt Thần Hoàng rất thân mật. "Isaac, ngươi lại đến nữa rồi. Lứa thiên tài này quả thật thú vị đấy." Kệ Bạt cười nhạt nói với trung niên mặc áo đỏ, không ai khác ngoài Ỷ Sặc Thần Hoàng. "Ý ngươi nói là cỡ lầu sao? À, hiện tại còn thêm một tên ạ gì ủ nữa." Ỷ Sặc khẽ hỏi, hai thiên tài này quả thật không đơn giản. "Cỡ ta đã biết, hắn đã vượt qua ải thứ 8 không lâu trước đây, còn ạ gì ủ, tên này ban đầu chỉ là huyền cấp thiên tài, vậy mà nay đã vượt qua ải thứ 7, Kẻo Xạ Thần Tôn quả thật vẫn rất sáng suốt." Kệ Bạt tâm tắc nói. "Sao, ạ gì ủ đã vượt qua ải thứ 7?" Ỷ Sặc Thần Hoàng có vẻ bất ngờ, tin tức này hắn vẫn chưa nhận được. "À, ta cũng khá sững sờ nên quên mất thông báo tin này. Hắn vừa mới vừa tải thứ 7 vài tiếng trước đây thôi." Kệ Bạt cười nói, ra vẻ hơi ngượng. "Xem ra, ạ gì ủ không hề kém cơ đầu, thậm chí về mặt tư chất khó mà nói trước được, thế còn các thiên tài khác thì như thế nào?" Ỷ Sặc Thần Hoàng hỏi. "Các thiên tài khác tỏ ra khá kém cỏi, trừ dù nạ vượt qua ải thứ 4 và dạ kỳ rộ vượt qua ải thứ 3 thì các thiên tài địa cấp khác cao nhất mới chỉ vượt qua ải thứ 2, thậm chí còn có rất nhiều thiên tài chưa thể vượt qua ải thứ nhất." Kệ Bạt tỏ ra khá thất vọng. "Ha ha ha, Kệ Bạt ngươi cũng đừng quá nản lòng. Thiên tài như cỡ lẩu và ạ gì ủ không phải dễ dàng đạt được đâu." Ỷ Sặc Thần Hoàng chấn an Kệ Bạt, sau đó liền nhấn một nút vào thân phận đồng hồ, khẽ nói: "Tất cả thiên tài lứa này chuẩn bị sau một tiếng quay về đại sảnh chỗ ở gặp ta." Thành Nam đang ăn uống thì nhận được tin nhắn từ Thần Hoàng Ỷ Sặc, liền bất ngờ không biết có chuyện gì. Các thiên tài khác cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém, nhao nhao nhanh ăn uống sau đó tiến tới đại sảnh. Sau gần một tiếng, Thành Nam và tất cả các thiên tài đều đứng ở đại sảnh chờ đợi, xôn xao bàn tán. "Không biết Ỷ Sặc Thần Hoàng triệu tập chúng ta là có việc gì? Nhất định là muốn xem chúng ta dạo gần đây tu luyện như thế nào." "Hừ, chúng ta sao thể sánh bằng những người được các thần tôn thu làm đồ đệ? Ta ngay cả cửa ải thứ nhất đều không thể vượt qua được, không biết có bị Ỷ Sặc Thần Hoàng trách phạt hay không." Đám đông thiên tài không ngừng trò chuyện, phần lớn đều có vẻ không cam lòng mãnh liệt, bọn họ trong tinh vực, tinh hệ của mình đều là những thiên tài tâm cao khí ngạo, làm sao lại dễ dàng chịu khuất phục trước các thiên tiêu khác. Công ty không gian vũ trụ ảo phân chia sâm nghiêm, càng tiến bộ càng nhanh, càng có cơ hội bồi dưỡng chế độ càng cao cấp, mà tiến bộ chậm thì sẽ bị giáng cấp thành được bồi dưỡng thông thường, tuy tài nguyên cũng không thể nói là quá kém nhưng so với các thiên tài cấp cao là một trời một vực. rất nhanh một bóng hình lăng không xuất hiện trên cao đại sảnh, không ai khác ngoài Ỷ Sặc Thần Hoàng, nhìn vào đám đông nhàn nhạt nói: "Thời gian vừa qua, ta đối với biểu hiện của các ngươi hoàn toàn không vừa ý, các ngươi đều là thiên tài chân chính đến từ các vực lớn trong thần quốc, vậy mà có rất nhiều người lại không thể xông qua cửa ải thứ nhất, tuy nói các ngươi trước đây chưa đột phá tinh chủ cảnh pháp tắc nhưng tiến bộ sau khi vào được công ty phải nói là quá chậm, nếu các ngươi tiếp tục như vậy, điều chắc chắn là sau một thời gian các ngươi sẽ đều bị đào thải ra ngoài, hoặc chỉ là một nhân viên bình thường thấp kém." Các thiên tài một mảnh im lặng, nhất là các người chưa vượt qua cửa ải đầu tiên thì siết chặt tay, không ai muốn bị mang danh bị đào thải khỏi chế độ bồi dưỡng của công ty mà trở thành một nhân viên quen, thậm chí phải rời khỏi công ty không gian vũ trụ ảo. Trên đài cao, Ỷ Sặc Thần Hoàng nói tiếp: "Đương nhiên, các ngươi còn rất trẻ, có thể các ngươi cho rằng mình còn rất nhiều thời gian, nhưng với tốc độ tiến bộ đó của các ngươi, công ty hoàn toàn không cần thiết phải bồi dưỡng, những thiên tài lứa sau nữa sẽ dần thế chỗ các ngươi, tuy có vẻ khắc nghiệt, nhưng công ty chúng ta chỉ cần chất lượng mà không cần số lượng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong lứa này cũng có một số thiên tài mà ta cảm thấy khá hài lòng, cỡ đầu, ạ gì hủ, dù nạ, dạ kỳ rồ các ngươi lên đây nói đến đây." Ỷ Sặc Thần Hoàng khẽ cười một tiếng. Thành Nam và cỡ đầu, dù nạ, dạ kỳ rồ nghe vậy liền tiến lên phía trước, kiêu ngạo đứng gần Ỷ Sặc Thần Hoàng. "Bốn người các ngươi rất tốt, cỡ đầu vượt qua cửa ải thứ 8, ạ gì hủ vượt qua cửa ải thứ 7, dù nạ vượt qua cửa ải thứ 4, dạ kỳ rồ vượt qua cửa ải thứ 3, các thiên tài khác phải noi theo tấm gương của những vị này mà nỗ lực. Sau này bọn họ hoặc sẽ trở thành các tồn tại cao quý mà các ngươi ngưỡng vọng hay là chiến hữu đồng đội thân thiết của các ngươi tùy vào nỗ lực phấn đấu của các ngươi." Bây giờ thanh âm Ỷ Sặc Thần Hoàng vang vọng khắp đại sảnh. Hiện tại Cớ Lẩu vẫn một mặt kiêu ngạo, nhưng khi nghe tin Thành Nam vượt qua cửa ải thứ 7 thì hắn liếc qua Thành Nam đôi chút, nắm đấm siết lại, dường như cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp. "Để tuyên dương, ta quyết định tặng cho Cớ Lẩu 10.000 điểm cống hiến, ạ gì ủ 5.000 điểm cống hiến, dù nạ 3.000 điểm cống hiến, dạ kỳ rô 1.500 điểm cống hiến." Ỷ Sặc Thần Hoàng tuyên bố. "Trời, ta vừa tải đầu tiên cũng chỉ đạt được 200 điểm cống hiến a. Như thế này làm sao mà đuổi kịp tốc độ của bọn họ? 10.000 điểm cống hiến, xài bao giờ cho hết ta?" Thanh âm Ỷ Sặc Thần Hoàng vừa dứt, đám đông thiên tài một mảnh bắt náo, ai nấy đều trở nên xôn xao. "Tạ ơn Ỷ Sặc Thần Hoàng Thành Nam, Cỡ Đầu, Dù Nạ, Dạ Kỳ Rồ cung kính đáp, xem ra Ỷ Sặc Thần Hoàng rất coi trọng bọn họ. Bốn người các ngươi sau đó càng phải tiếp tục cố gắng." Ỷ Sặc Thần Hoàng nhìn bốn người mà thỏa mãn gật đầu, sau đó nói tiếp: Các ngươi chỉ cần tiến bộ nhanh như Dù Nạ, Dạ Kỳ Rồ thậm chí ạ gì ủ, ta cũng sẽ không keo kiệt mà ban thưởng cho các ngươi, đáng tiếc, các ngươi không bằng bọn họ." Các thiên tài nghe đến đây thì một mặt xấu hổ. Tuy vậy dường như chiến ý được kích phát, một số người hô lớn: "Thưa thần hoàng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để không thua kém bốn vị này." Ỷ Sặc Thần Hoàng thấy lời nói của mình có tác dụng thì liền cười nhẹ, dù gì đây cũng là những thiên tài được lựa chọn trong hàng tỷ tỷ người, tâm tính chắc chắn cũng không quá kém. "Tốt, một tháng sau sẽ diễn ra đợt sát hạch tranh tài quyết định lại chế độ bồi dưỡng, khi đó chỉ cần các ngươi có tiến bộ có thể đạt được chế độ bồi dưỡng cao hơn và ngược lại, ta sẽ chờ mong biểu hiện của các ngươi trong đợt sát hạch này." Ỷ Sặc Thần Hoàng nói lớn, sau đó lăng không biến mất sau khi tuyên bố một tin khiến đám đông hưng phấn sôi trào. Chương 168, diễn sinh chi hoa. Sau khi nghe xong Ỷ Sặc Thần Hoàng tuyên bố, Thành Nam quay về phòng, đăng nhập thiên giới, lĩnh ngộ pháp tắc. Khoảng 2 tiếng trôi qua, Thành Nam liền thấy Sệ Dụ Thần Vương đăng nhập, nhắn với hắn rằng đang ở trước cửa phòng. Thành Nam ra ngoài mở cửa, hai người cùng hàn huyên những chuyện diễn ra gần đây. Hắn cũng biết được, trong thời gian này, Sệ Dụ Thần Vương đi tìm một số người bạn để vay mượn một lượng thượng phẩm linh thạch, nay đã mang về gần 30.000 viên, ngang bằng một nửa số linh thạch mà Xạ Thần Tôn đưa cho hắn. Quả thật Sệ Dụ Thần Vương rất nhiệt tình, ngoài ra theo Thành Nam thấy tính cách vị đại ca này rất tốt, hào sảng thẳng thắn, tuy vậy cũng không phải là người nhiều chuyện, tâm cơ đáng là một người hắn có thể chia sẻ bí mật. Thành Nam giúp Sệ Dụ Thần Vương mang lượng linh thạch này vào thiên giới, vị đại ca này liền xếp bằng phục dụng, khi biết Thành Nam đã đạt cảnh giới tinh chủ, Sệ Dụ Thần Vương tỏ ra khá cảm khái, phải biết ngày đó để đạt tới cảnh giới tinh chủ hắn cũng phải dùng thời gian hàng chục ngàn năm trời. "Nam à, để nếu đã đạt đến tinh chủ cảnh vậy thì có thể đi làm các nhiệm vụ của công ty được rồi." Sệ Dụ Thần Vương khẽ nói. "Sệ Dụ đại ca, nhiệm vụ gì cơ?" Thành Nam bất ngờ. "Trong công ty chúng ta các tài nguyên không phải tự dưng mà đến, mà đều do công sức các cường giả khai thác, ngoài ra còn có một lượng tài nguyên do các tinh chủ cảnh như đệ thu thập được, có một số bí cảnh hạn chế cảnh giới ở mức tinh chủ, nhiều cường giả không thể tiến nhập vào, những bí cảnh đó có một số loại tài nguyên đặc biệt, ví dụ như tinh thần chi thạch, nằm trong tinh thần bí cảnh, nếu đệ tiến nhập, có thể thu được một lượng rất lớn loại đá này." Trầm tư một lát, Sệ Dụ Thần Vương nói tiếp: "Công ty cũng không bồi dưỡng không công, mà khi đã đạt đến tinh chủ cảnh, phải có nghĩa vụ hoàn thành các nhiệm vụ, tất nhiên các nhiệm vụ cũng có phân cấp tùy theo độ khó, từ C cấp đến SS cấp, hoàn thành nhiệm vụ đẳng cấp càng cao, càng được nhiều điểm cống hiến, tất nhiên nếu vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, có thể tư tàng một số chiến lợi phẩm khi đạt được trong bí cảnh cho riêng mình." Thành Nam nghe đến đây thì tỏ ra đã hiểu, xem ra hắn phải chuẩn bị cho việc tiến nhập một số bí cảnh này, ngoài để hoàn thành trách nhiệm với công ty ra, hắn còn có thể kiếm một lượng lớn tài nguyên quý báu, cũng không thể mãi phụ thuộc vào tài nguyên được sư phụ trao tặng. "Đại ca, độ khó của nhiệm vụ SSS cấp so với các nhiệm vụ cấp độ khác như thế nào?" Thành Nam thắc mắc. "Đệ đừng quan tâm đến nhiệm vụ SSS, đó là loại nhiệm vụ có tỷ lệ tử vong cực kỳ cao, cứ 100 người nhận thì 99 người chết, người còn lại cũng là do trốn ra khỏi bí cảnh chứ chưa chắc đã hoàn thành nhiệm vụ. SS cấp nhiệm vụ thì có tỷ lệ tử vong 90%, S cấp là 60%, A cấp là 40%, B cấp là 20%, C cấp dường như không có ai chết cả." Sệ Dụt Thần Vương nghiêm túc nói. "Đại ca, thế đã có ai hoàn thành nhiệm vụ cấp SS chưa?" Thành Nam tò mò, chắc hẳn người hoàn thành nhiệm vụ đẳng cấp này là cường giả. "Có, đệ còn nhớ Sệ Dụt mà ta từng nhắc tới với đệ sao? Người này hoàn thành 2 nhiệm vụ SSS duy nhất của công ty, thời gian trước đó thì ta không biết đến." Sệ Dụt Thần Vương cảm khái nói. Dừng một chút, hắn nói tiếp,
Khi Sệ Dột ở tinh chủ cấp đã nắm giữ vũ trụ cấp pháp tắc rồi, nên mới có thể hoàn thành hai nhiệm vụ này. Trước khi đệ đặt đến vũ trụ cấp pháp tắc, ta kiến nghị chỉ nên làm nhiệm vụ A cấp thì hơn. Sệ Dột thần vương giọng nói mang theo vẻ lo lắng.
Đại ca yên tâm, đệ sẽ tự lượng sức mình. Thành Nam tỏ ra đã hiểu.
Đại ca liệu có nhận ra hòn đá này?
Thành Nam từ trong tay lấy ra viên đá thần bí, viên đá này hắn đã không sử dụng hồi lâu, khi mà nó không giúp ích được là bao khi đã đột phá pháp tắc đến cảnh giới tinh chủ.
A, đây là diễn sinh chi thạch, hòn đá này là tài nguyên cực kỳ chân quý đối với tinh cầu và tinh vực cảnh, xem ra đệ rất may mắn khi chiếm được, nó cũng xuất phát từ thiên giới sao?
Sệ Dột thần vương liền nhận ra, tò mò hỏi.
Không phải thưa đại ca, đệ may mắn thu được nó khi giúp đỡ một hành tinh lạc hậu, theo vị tộc trưởng ở đó nói, hòn đá này là từ trên trời rơi xuống Thành Nam mạch lạc đáp.
Sệ Dột thần vương nghe vậy, hô hấp hơi dồn dập, liền hỏi.
Quá tốt, đệ còn nhớ tọa độ hành tinh đó không?
Đệ nhớ chứ, đại ca, chẳng lẽ có vấn đề gì sao?
Thành Nam ngạc nhiên hỏi.
Diễn sinh chi thạch chỉ bị bạo tạc bắn đi khắp nơi khi bên trong hòn đá mẹ có diễn sinh chi hoa ra đời. Đây là một loài hoa cực kỳ quý báu, hoa này có 7 lá, mỗi một lá đại biểu cho một loại pháp tắc, khi ăn vào loại lá nào, pháp tắc từ tinh cầu đến tinh chủ cấp đó tốc độ lĩnh ngộ sẽ tăng nhanh vượt trội. Sệ Dột thần vương trịnh trọng nói.
Đại ca, lẽ nào gần đó có diễn sinh chi hoa xuất hiện sao?
Thành Nam lúc này không còn giữ được bình tĩnh, tăng tốc độ lĩnh ngộ 7 loại pháp tắc, đó là điều mà hiện nay hắn cần nhất.
Không sai được đâu, bây giờ chúng ta cùng đi đến địa điểm hành tinh đó. Huynh sẽ dùng thần thức dò xét xung quanh, diễn sinh chi hoa thường bám vào các hành tinh chết mà tồn tại, chắc hẳn vẫn chưa bị ai phát hiện. Sệ Dột thần vương cười nói, xem ra có vẻ nhiệt tình hơn người rất cần đóa hoa này là Thành Nam nữa.
Lập tức, Thành Nam và Sệ Dột thần vương đến phi thuyền, theo như tọa độ Thành Nam thông báo mà thiết lập chế độ tự lái. Trong thời gian chờ đợi, hai người đăng nhập thiên giới.
Một ngày nhanh chóng trôi qua, một ngày này, Thành Nam dựa vào thượng phẩm kim tinh thạch kèm thời gian lưu tốc mà tăng cường cảnh giới pháp tắc lên bát giai tinh chủ cảnh.
Thành Nam cho rằng, nếu hiện tại đối đầu với tên cơ đầu, hắn cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong.
Ngày hôm nay là ngày chủ nhật, sẽ diễn ra sự kiện lôi đài chiến, Sệ Dột thần vương có vẻ háo hức khi sự kiện sắp bắt đầu.
Thành Nam đã mua trong bang hội một số vật phẩm sử thi cấp cho Sệ Dột thần vương, hiện tại vị đại ca này của hắn cũng có thể nói vũ trang đầy đủ, kết hợp với đẳng cấp 75 tăng được sau một ngày vừa qua kèm pháp tắc không quá tệ, có thể đủ khả năng vượt qua được vòng hôn chiến trong sự kiện. Ở vòng hôn chiến này, người có lượt diệt sát nhiều nhất sẽ vào vòng trong, khi mà một lôi đài có đến 100.000 người thì khó mà tiêu diệt sẽ hết.
Thành Nam và người thân tiếp tục đứng đầu sự kiện này khi mà ai nấy đều đột phá tinh chủ cấp và sở hữu pháp tắc vượt trội. Ở vòng hôn chiến, mọi người nhờ vào chiến thể khổng lồ mà dễ dàng qua quan. Hẳn sau sự kiện, báo giới lại phí một phen bút mực để ca tụng chiến lực của gia đình hắn.
Tàu vũ trụ của Thành Nam và Sệ Dột thần vương cũng đã tiến tới rất gần hành tinh nọ. Sau khi đến gần, Thành Nam nhìn từ hình ảnh của tàu vũ trụ thu thập được thì thấy người dân ở đây vẫn êm đềm sinh sống, xem ra thương hội dễ dạ lần trước không dám lật lọng khi vẫn giữ bí mật tọa độ hành tinh này.
Đại ca, tới rồi, hô khẽ một tiếng, Sệ Dột thần vương liền gật đầu, tiến ra khỏi tàu vũ trụ, thần thức bao phủ xung quanh.
Thành Nam có thể mơ hồ cảm nhận được, thần thức của Sệ Dột thần vương mãnh liệt bằng bạc, bao phủ khoảng cách cực kỳ to lớn, thậm chí theo suy đoán của hắn, cho dù là một cái hệ mặt trời nếu Sệ Dột thần vương muốn tra xét cũng là chuyện cực kỳ đơn giản.
Để đưa ta mượn diễn sinh thạch, Sệ Dột thần vương hô, Thành Nam liền đưa ra hòn đá thần bí.
Có vẻ như Sệ Dột thần vương cảm ứng khí tức tương tự hòn đá này, rất nhanh khoảng vài phút sau, hắn mở mắt ra, khẽ nói,
cảm nhận được rồi.
Rời khỏi tàu vũ trụ, Sệ Dột thần vương vỗ vai Thành Nam, thuấn di cả hai đến một bề mặt của một hành tinh hoang vu. Thành Nam nhìn thấy trước mặt có một hòn đá cực lớn, bên ngoài có nhiều vết rạn, một ít điểm lồi lõm, hòn đá này có chất liệu y như hòn đá thần bí mà hắn nhận được.
Diễn sinh hoa ở trong Sệ Dột thần vương khẽ nói một tiếng, không gian pháp tắc bùng nổ khiến hòn đá lớn vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Ở trung tâm hòn đá, Thành Nam nhìn thấy một bông hoa đẹp đẽ, sặc sỡ bảy sắc màu.
Ha ha, lần này đệ phát tài rồi, Sệ Dột thần vương cười lớn, lăng không thu lấy bá hoa, đưa cho Thành Nam.
Đại ca, còn đại ca thì sao? Hoa này đối với đại ca hẳn vẫn hữu dụng, sở hữu 7 loại pháp tắc là điều hẳn ai cũng muốn. Thành Nam không ngờ Sệ Dột thần vương lại tốt bụng như vậy.
Ha ha, ta lĩnh ngộ pháp tắc thổ hệ, lá cây màu nâu ta không cần, những lá cây còn lại đệ chỉ cần cho ta một lá màu vàng kim hệ của đệ là được, còn lại nó hữu dụng với đệ hơn, chiến lực của đệ càng cao, càng có lợi khi làm nhiệm vụ cấp tinh chủ. Sệ Dột thần vương hào sảng nói.
Vâng, vậy phải cảm ơn đại ca rồi, Thành Nam cách lấy lá màu vàng đưa cho Sệ Dột thần vương, kim hệ pháp tắc của hắn đã gần đến đỉnh cao tinh chủ cấp, không cần phải dùng lá cây kim hệ này.
Thu hồi diễn sinh chi hoa vào không gian chữ vật, Thành Nam dự tính khi đăng nhập thiên giới sẽ phục dụng.
Cũng đã đi đến đây rồi, lần này ta cũng nên ra mắt gia đình đệ chứ?
Sệ Dột thần vương cười lớn.
Tất nhiên rồi, gia đình đệ hẳn sẽ rất vui khi nhìn thấy huynh. Thành Nam cười lớn, hai người liền thuấn di quay trở lại tàu vũ trụ, hướng đến địa cầu.
Chương 169, gia cố địa cầu.
Tiên về địa cầu, Thành Nam đã vào thiên giới báo tin sắp trở về cùng Sệ Dột thần vương, làm gia đình hắn cực kỳ háo hức, đã mời đầu bếp về biệt thự tổ chức tiệc, Hùng Mập, Khánh Ly và ba mẹ cô cũng đến chia vui. Đến rồi, Thành Nam chỉ về hành tinh xanh phía xa cho Sệ Dột thần vương, không đâu khác ngoài trái đất.
Nam à, hành tinh này của đệ thật kỳ quái, ta dùng thần thức từ xa không hề cảm nhận được Sệ Dột thần vương tâm tắc.
Thành Nam khẽ cười, hắn biết chế độ ẩn giấu của mộng ảo ma đầu hệ thống phát huy tác dụng, đây cũng là một con bài mà Thành Nam sử dụng để bảo vệ trái đất an toàn.
Đầu tàu vũ trụ cách đó không quá xa, Thành Nam thuấn di Sệ Dột thần vương đến trước cổng biệt thự, lúc này đã được trang hoàng sặc sỡ.
A, đại ca về rồi, Hùng Mập lúc này đang ở ngoài cổng, thấy Thành Nam xuất hiện liền hô lớn.
Mọi người liền ra đón, nhìn thấy Sệ Dột thần vương tất cả đều có một chút câu nệ.
Xin chào Sệ Dột đại nhân, ba, Thành Nam khách khí nói.
Ha ha, tất cả sau này đều là người một nhà, đừng xem tôi xa lạ như thế,
cứ gọi tôi là Sệ Rụt đại ca là được, Sệ Rụt thần vương hòa ái nói, không hề tỏ ra ngạo mạn như một số tồn tại cao cấp ngoài vũ trụ. Vâng, mời Sệ Rụt đại ca vào trong, mẹ Thành Nam liền giơ tay mời. Khánh Ly lúc này chạy đến lấy một chiếc khăn lau nhẹ trán Thành Nam, một mặt quan tâm ân cần. Khẽ an ủi người thương, Thành Nam ôm nhẹ Khánh Ly, hai người tiến vào bàn tiệc đã được dọn sẵn. Trên bàn ăn, mọi người trò chuyện rôm rả, Sệ Rụt thần vương kiến thức cực kỳ uyên bác, giải đáp hầu hết những thắc mắc của mọi người về vũ trụ, khiến mọi người như được tiếp cận một thế giới mới, đầy bí ẩn nhưng không kém phần khắc nghiệt. Hành tinh của mọi người quá nhỏ bé, ta sẽ khiến nó to lên một chút, Sệ Rụt thần vương nhàn nhạt nói, sau đó liền lăng không biến mất. Bi, Sệ Rụt đại ca nói vậy là như thế nào? Ba Thành Nam thắc mắc hỏi. Có lẽ huynh ấy muốn giúp trái đất của chúng ta lớn hơn đấy, ba ạ, Thành Nam cũng khá bất ngờ, quả thật diện tích trái đất trong vũ trụ chỉ là một hành tinh rất nhỏ, thậm chí cũng khó mà chứa nổi một cường giả tinh chủ cao giai có chiến thể khổng lồ. Đông chốc, ánh nắng mặt trời bị che phủ, cư dân trái đất khi nhìn lên cao chỉ thấy mơ hồ một thân ảnh khổng lồ, mặt đất bị rung chuyển mạnh mẽ, hình ảnh từ vệ tinh nhanh chóng truyền tải về các đài truyền hình, mọi người như thấy một bộ phận của một cơ thể to lớn đến đáng sợ. Chuyện gì xảy ra thế này, lẽ nào là tận thế sao? Chẳng lẽ lũ người vũ trụ đã tìm được trái đất của chúng ta rồi ư? Đó là ai? Tại sao chiến thể lại to lớn như thế? Trời ơi, con vẫn chưa muốn chết đâu. Con còn chưa có bạn gái mà. Thành Nam đâu rồi, cậu mau xuất hiện cứu trái đất thêm lần nữa đi. Khắp nơi trên đường phố vang lên âm thanh xôn xao bàn tán, mọi người lâm vào cảnh rối loạn, cho đến khi một âm thanh vang lên. Các ngươi đừng sợ, ta không có ác ý, thanh âm nói bằng ngôn ngữ vũ trụ rất nhanh được một số người dịch ra thông báo trên truyền hình. Địa chấn rung chuyển diễn ra trong khoảng một tiếng đồng hồ, sau đó liền chấm dứt. Lúc này vô số vệ tinh trên trái đất đã được Sệ Rụt thần vương đẩy ra xa, thu được hình ảnh nhìn về đó là trái đất to lên gấp 6, 7 chục lần trước đây. Nhìn kia, đó là thần tích trăng. Người nào lại có quyền năng lớn như vậy? Chắc hẳn là một siêu cấp cường giả trong vũ trụ, may là ngài ấy không có ác ý. Mọi cư dân địa cầu nhìn lên hình ảnh thu được thì một mặt hết hồn, không ngờ chỉ một thời gian ngắn mà trái đất biến hóa khổng lồ đến như vậy. Ánh sáng mặt trời chiếu trở lại, hình bóng khổng lồ trên bầu trời cũng biến mất, trên bàn ăn trong biệt thự Thành Nam, Sệ Rụt thần vương cũng xuất hiện trở lại. Ta đã bồi đắp thêm lục địa và biển cho hành tinh của mọi người, đồng thời cũng dùng pháp trận gia cố, hiện nay hành tinh đã chắc chắn hơn hàng trăm lần, tin tưởng sau này dù xuất hiện cường giả tinh chủ cảnh muốn phá hoại cũng là chuyện không thể. Đa tạ Sệ Rụt thần vương, mọi người thân của Thành Nam cung kính nói, vị cường giả này không chỉ đối tốt với Thành Nam mà còn suy nghĩ rất nhiều cho cư dân địa cầu. Không cần phải khách khí, đây chỉ là chuyện nhỏ, hạ hạ hạ, Sệ Rụt thần vương cười lớn. Chần chờ một lát, hắn nói tiếp, ta chỉ có thể làm như vậy, nhưng nếu nói đến trận pháp sư cảnh giới bất hủ, thậm chí còn có thể bố trí chuyển di đại trận, dịch chuyển hành tinh này đến một tinh vực khác cũng là chuyện dễ dàng. Mọi người nghe vậy thì cực kỳ khiếp sợ, chuyển rời một hành tinh, nói nghe thì dễ, một hành tinh nặng bao nhiêu họ có thể mơ hồ biết được, không ngờ uy năng của các cường giả cấp cao ngoài vũ trụ lại lớn như thế này. Sau bữa ăn, mọi người vào trong biệt thự đăng nhập thiên giới, Sệ Rụt thần vương cũng tạm ở chung với gia đình này. Thành Nam vừa vào trò chơi, liền lấy ra diễn sinh chi hoa, không nhịn được mà lập tức phục dụng. Sau khi nuốt 6 lá cây cánh hoa, Thành Nam cảm giác như độ hòa hợp của mình với các loại pháp tắc như tăng thêm rất nhiều, thử tiến nhập pháp tắc tháp tầng 2 lĩnh ngộ một hệ pháp tắc, quả thật tiến bộ nhanh như phi tiễn, chỉ vài phút trôi qua, Thành Nam đã lĩnh ngộ được nhất giai tinh cầu một hệ pháp tắc. Báo tin vui cho Sệ Rụt thần vương, Thành Nam liền nhận được lời giải thích. Mỗi một người khi sinh ra đều có một độ phù hợp với các loại pháp tắc, tùy từng người mà độ phù hợp với mỗi loại lại nổi trội khác nhau. Diễn sinh chi hoa có thể giúp người nuốt cánh hoa có độ phù hợp với pháp tắc ở tinh cầu, tinh vực và tinh chủ cảnh đạt đến mức cao nhất có thể, từ đó việc lĩnh ngộ pháp tắc cũng nhanh hơn rất nhiều. Đệ không biết đấy thôi, đóa hoa này vài trăm ngàn năm mới xuất hiện một lần, được bán với giá 100.000 điểm cống hiến. Thành Nam lúc này cực kỳ bất ngờ, xem ra vận khí của mình thực sự không tệ, đoạt được loại hoa có giá cực kỳ đắt đỏ này, mà không phải lúc nào muốn cũng có thể mua được. Ngoài lĩnh ngộ pháp tắc chủ đạo là kim hệ, Thành Nam còn dự định sẽ lên tầng 3 lĩnh ngộ thủy hệ pháp tắc, để sau này khi gặp cường giả hỏa hệ khắc chế kim hệ pháp tắc của mình, hắn có thể dùng thủy hệ pháp tắc mà chống đỡ. Dù gì hắn cũng được sư phụ tặng một lượng lớn thủy tinh thạch, tin chắc tốc độ lĩnh ngộ sẽ tăng vượt trội. Nhưng việc trước tiên Thành Nam muốn làm đó là lĩnh ngộ pháp tắc kim hệ đến đỉnh phong tinh chủ cảnh, đạt đến bình cảnh, hắn biết rằng muốn đột phá đến vũ trụ cấp pháp tắc không hề đơn giản, chắc hẳn cần một thời gian khá dài. Nếu có thể, hắn muốn trước khi sát hạch quyết định lại chế độ bồi dưỡng có thể đạt đến nửa bước vũ trụ cấp pháp tắc là đã đủ mãn nguyện. Mục tiêu mà Thành Nam hướng tới trong đợt sát hạch này đó là chiến thắng tên cơ đầu, cướp lấy chế độ bồi dưỡng thiên cấp, chứng minh cho sư phụ mình thấy việc lựa chọn hắn là đúng, sau đó là hoàn thành các nhiệm vụ của công ty, kiếm thêm tài nguyên đột phá cảnh giới, sớm ngày đạt đến vũ trụ cảnh. Lúc này, tại tổng bộ công ty không gian vũ trụ ảo, khu vực dành cho các thiên tài lứa mới nhất, đang diễn ra một hồi bi phẫn. Ha ha, Isaka, ạ cả thần quốc các ngươi quả thật kém cỏi, thiên tài địa cấp ở thần quốc các ngươi nếu đem so sánh với ưu dễ ạn thần quốc chúng ta chỉ đáng xếp hạng huyền cấp. Một vị trung niên béo ú đang cười lớn, liên tục chê cười Isaka thần hoàng. Cách đó không xa, trên một lôi đài đang diễn ra tranh đấu giữa Dạ Kỳ Dỗ và một thiếu niên trẻ tuổi, người này lĩnh ngộ tứ giai đỉnh phong tinh chủ cấp kim hệ pháp tắc, đang liên tục vờn lấy Dạ Kỳ Dỗ mà chơi bừa, mỗi đòn đánh xuất ra đều khiến Dạ Kỳ Dỗ trọng thương thổ huyết. Hừ, mau cho gọi Dù Nạ đến đây, Isaka thần hoàng nói với một vị dẫn đạo viên, tâm trạng tỏ ra khá tức tối. Rất nhanh Dù Nạ cũng từ xa đi đến, thay thế Dạ Kỳ Dỗ trên lôi đài, Dù Nạ lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc, rất nhanh chiếm được ưu thế của tên thiếu niên trẻ tuổi, khi mà pháp tắc hai người đều ở cảnh giới tứ giai tinh chủ. Hừ, Isaka, đừng vội mừng. Đây chỉ là một thiên tài huyền cấp trong đợt tuyển sinh mới của Vũ Dệ An thần quốc chúng ta thôi." Hắc hắc, trung niên béo ú cười quái dị, phất tay ra hiệu một thiên tài cao gầy mũi ưng nhảy lên lôi đài. Tiếp chiêu thiên tài cao gầy mũi ưng này khuôn mặt lãnh đạo, vừa lên lôi đài liền bắn ra một luồng gió lớn, chính là phong hệ pháp tắc, độ cao đạt đến mức đáng sợ, chính là cửu giai tinh chủ,
nhẹ nhõm đánh bay dù nạ ngã xuống mặt đất, phun một ngụm máu. Đây là Dụn, thiên tài xếp hạng 2 đợt tuyển sinh này của thần quốc chúng ta, thế nào, liệu ạ cả thần quốc của ngươi có ai có thể đối kháng? Hạ hạ hạ, trung niên béo ú cười rất đắc ý. Dụn, mau cho gọi cỡ lão đến đây, ỷ sặc thần hoàng tức tối quát, khuôn mặt có nét lo lắng dữ dội, khi mà tên thiếu niên mùi ưng cao gầy này rõ ràng không hề đơn giản. Chương 170, Uze An thần quốc khiêu khích. Rất nhanh, Dụn thần vương dẫn theo cỡ lão tới, trên đường đi hắn cũng đã kể với cỡ lão về chuyện có người đến khiêu chiến. Thật ra đây cũng là một chuyện bình thường đối với công ty không gian ảo vũ trụ ở ạ cả thần quốc. Khi mà trụ sở chính của công ty nằm xa xôi ngoài vũ trụ, các thần quốc vẫn hay diễn ra ma sát lẫn nhau, cạnh tranh xem thiên tài của thần quốc nào nổi bật hơn. Uze An thần quốc chỉ là một thần quốc cỡ nhỏ, tuy vậy phồn vinh hơn ạ cả thần quốc nhiều lắm. Cỡ lão trên mặt sắc thái vẫn bình thản, dường như rất tự tin về chiến lược của mình. Tờ Dột thần vương thầm gật đầu, đây mới là phong phạm cần có của một cường giả, gặp người yếu không tiêu, gặp kẻ mạnh không nản. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không thất bại, cỡ lão nhàn nhạt nói, dường như đó là chuyện hiển nhiên. Lúc này, ở xa xa trung niên béo ú đang cười nói với Ỷ Sập thần hoàng. Thiên cấp thiên tài duy nhất của ạ cả thần quốc các ngươi đang đến ư? Ta cũng muốn xem lần này thần quốc các ngươi tuyển được thiên tài dạng gì. Hắc hắc. Vô giác, chớ đắc ý, rồi ngươi sẽ sớm biết. Ỷ Sắc thần hoàng giọng nói có vẻ nóng giận. Thiên tài ạ cả thần quốc của hắn đã nhiều lần phải núp bóng trước những kẻ ở thần quốc kế cận này. Ỷ Sắc thần hoàng luôn mong có ngày có thể kiêu ngạo mà ngẩng đầu tuyên bố thần quốc của hắn thiên tài sở hữu chiến lược vượt trội các thần quốc lân cận. Tới rồi phía dưới lôi đài, các thiên tài lứa của thành Nam xôn xao bàn tán. Từ nay đến giờ chứng kiến Dù Nạ và Dạ Kỳ rồ chật vật như vậy, họ cũng mang một tâm tình căm phẫn. Nay hy vọng đều dồn vào thiếu niên khuôn mặt lãnh đạo, lạnh lùng như băng đang bước tới, không ai khác ngoài Cỡ Lão, hiện tại có danh xưng Cỡ Lão đại đế. Cỡ Lão nhìn vào thanh niên mùi ưng cao gầy, tung mình nhảy lên lôi đài, hắn có vẻ không muốn nhiều lời, lập tức tung ra tia lôi điện màu tím bắn đến đối thủ. Ha ha, nôn nóng quá rồi đấy anh bạn ruột. Thanh niên mùi ưng cao gầy cười lớn, tung ra một đòn phong hệ pháp tắc mãnh liệt ngăn cản. Thời gian tĩnh chỉ, Cỡ Lão quát nhẹ, sử dụng thêm pháp tắc thời gian bổ trợ. Vô ích, thiếu niên mùi ưng cao gầy rụt khẽ quát, pháp tắc thời gian của Cỡ Lão dường như bị hắn miễn dịch. Ha ha, rồi cũng nắm giữ tinh chủ cấp thời gian pháp tắc, xem ra thiên tài của ngươi không thể làm gì hắn rồi. Trung niên ổ giạt béo ú cười lớn. Hai đòn lôi hệ và phong hệ va chạm mãnh liệt, tuy lôi hệ sức sát thương rất lớn nhưng cũng không thể chiếm thượng phong, khi mà Dụ lĩnh ngộ pháp tắc hơn Cỡ Lão một tiểu cảnh giới. Liên tục tấn công, Dụ với ưu thế tốc độ đánh cực kỳ nhanh rất nhanh khiến Cỡ Lão một mặt chôn chân phòng thủ, khuôn mặt Cỡ Lão hiện tại không còn vẻ lãnh ngạo thường thấy mà một mặt nhăn nhó, phẫn nộ. Vô dụng, bỏ cuộc đi, Dụ cười lạnh, thanh kiếm trên tay chém ra đòn đánh càng ngày càng mãnh liệt, rất nhanh phá được phòng ngự của Cỡ Lão, khiến người sau thân hình bè bè máu. Đừng hòng Cỡ Lão như một manh thú nội điên cuồng phản kích, nhưng càng ngày càng bị thương nặng hơn, áo bào bị xé thành nhiều mảnh nhỏ. Đủ rồi, lúc này Ỷ Sắc thần hoàng hét lớn, bàn tay lăng không bắn ra lực lượng tách rời hai người, một mặt tức giận. Hắc hắc, thiên tiêu đệ nhất của các ngươi xem ra chỉ có thế. Trung niên béo ú gồ giật cười lớn, một giọng trầm trọng, lúc này các dẫn đạo viên khuôn mặt cũng đen thui, mất hết mặt mũi. Ỷ Sắc đại nhân, chúng ta vẫn còn ạ gì ủ chưa xuất chiến, lúc này một dẫn đạo viên tiến lên nói khẽ, tuy vậy giọng điệu cũng tỏ vẻ không quá kỳ vọng. A gì ủ, hắn là cái thá gì chứ, làm sao so sánh được với Cỡ Lão? Lúc này dẫn đạo viên của Cỡ Lão, dở giọng trầm trọng, sự thực không phải hắn ghét Thành Nam, mà là đối thủ của hắn là dẫn đạo viên của Thành Nam, Sệ Dụt thần vương. Phải thử mới biết được, Ỷ Sặc đại nhân, dù gì chúng ta cũng mất mặt đủ rồi, vị dẫn đạo viên kia tiếp lời. Được, mau cho gọi Sệ Dụt và Ạ Dị Hủ đến. Ỷ Sặc thần hoàng đành ký thác một tia hy vọng cuối cùng vào Thành Nam. Ỷ Sặc đại nhân, Sệ Dụt và Ạ Dị Hủ hiện đã ra ngoài, nhắn lại phải hai ngày sau mới có thể quay về một vị dẫn đạo viên báo cáo. Hắc hắc, chẳng lẽ các ngươi còn một người vượt qua thiên cấp thiên tài duy nhất này ư? Vô Giác trung niên nhân cười khẩy, ra vẻ trầm trọng. Vô Giác ngươi chớ đắc ý, tổng bộ thiên tài chiến 1000 thần quốc chúng ta lại tái đấu. Ỷ Sặc thần hoàng quả quyết nói, thua mạng nhưng không thua người, cốt khí không thể để mất được. Được, ta xem thiên tài của ngươi đến lúc đó đi được tới nước nào. Hắc hắc, ổ giật cười lớn, sau đó dẫn các thiên tài của Uze An thần quốc rời đi. Hiện tại, Thành Nam vẫn đang vô tư lĩnh ngộ pháp tắc trong thiên giới, hồn nhiên không biết những gì diễn ra bên ngoài. Trong pháp tắc tháp, trình độ kim hệ pháp tắc của Thành Nam đang tăng lên mãnh liệt khi hắn vừa sử dụng thời gian lưu tốc 100 lần vừa sở hữu nhị giai vũ trụ cấp tinh thần lực, mỗi phút trôi qua thời gian tương đương với hắn lĩnh ngộ trong gần 2 giờ. Thành Nam thầm tính có lẽ chỉ cần một ngày hắn sẽ đột phá kim hệ pháp tắc đạt tới cựu giai tinh chủ cảnh, sau đó muốn đột phá đến nửa bước vũ trụ kim hệ pháp tắc có thể tiêu hao một thời gian dài. Theo Sệ Dụt thần vương nói thời gian có thể lên đến gần một tháng. Hệ thống mộng ảo ma đầu là điều mà hắn sẽ không nói cho bất cứ ai, không phải hắn không thể chia sẻ mà là bí mật này có ảnh hưởng quá lớn, cho dù người khác biết được cũng không có lợi ích gì, ngược lại còn tiềm ẩn một mối nguy hại không nhỏ. Khi mà từ Sệ Dụt thần vương hắn mới biết thần thức khi đạt đến hư thần cảnh, cũng chính là cảnh giới của các thần tôn có thể siêu hồn mà tìm hiểu bí mật ẩn sâu trong tâm trí. Tất nhiên Thành Nam không quá sợ điều này khi hắn biết rằng mộng ảo ma đầu hệ thống sẽ luôn ẩn giấu bí mật này cho hắn, hệ thống này dường như nắm giữ một quyền năng cực kỳ to lớn mà Thành Nam vẫn chưa biết được. Khi Sệ Dụt thần vương biết Thành Nam có thể sử dụng thời gian lưu tốc cũng chỉ trầm trồ tâm tắc, thầm hâm mộ Thành Nam có nhiều kỳ ngộ, vũ trụ không thiếu cái lạ, không ít chủng tộc khi mới sinh ra đã nắm giữ được những quyền năng vô thượng, ví dụ như trong kiến thức mà hắn biết được thì có một giống loài tên là tinh không cự thú khi mới sinh ra đã thấm sâu không gian pháp tắc vào trong cốt thủy, có thể thuấn di khi vừa mới ra đời. Chờ Thành Nam bước ra từ pháp tắc tháp, mọi người tiếp tục ăn một bữa tiệc tiễn biệt, khi mà Thành Nam sắp phải quay lại công ty không gian nào, lần sau quay về có lẽ không phải một thời gian ngắn. Trên tàu vũ trụ, Sệ Dụt thần vương chậm rãi nói cho Thành Nam về vụ việc vừa diễn ra. Thành Nam cũng đã biết vũ trụ rộng lớn vô hạn, vùng đất mà nhân tộc khai phát và sinh sống chỉ như một hạt bụi nhỏ, trong đó cách mỗi cương vực là một thần quốc khác nhau, ngoài ạ cả thần quốc, còn tồn tại hàng ngàn thần quốc khác,
một ít khu vực yếu kém hơn thì được gọi là đế quốc, bên ngoài khu vực chủ yếu sinh sống nhân tộc này là các chủng tộc khác, trong đó lấy yêu tộc mạnh nhất, nếu không phải nhân tộc. Sở hữu đa số cường giả thường xuyên trấn thủ ở cương vực thì nhân loại đã không thể có một thời gian dài thái bình. Nhân tộc chúng ta có thể nói là tộc quần hàng đầu trong vũ trụ, tuy bẩm sinh không vượt qua một số chủng tộc trong yêu tộc nhưng sinh sôi tốc độ rất nhanh, tuy đa phần nhân tộc khá yếu kém nhưng thiên phú tu luyện về lâu dài lại ăn đứt bọn chúng, một số cường giả sở hữu gen đột biến, sau khi tu luyện lên đẳng cấp cao truyền lại gen cho thế hệ kế tiếp càng ngày càng vượt trội, sở hữu độ thân hòa với pháp tắc cực cao, có thể nói nhân tộc chính là thiên địa sủng nhi, được vũ trụ cực kỳ ưu ái. Cũng vì vậy sau này có thể đệ sẽ gặp những yêu thú hóa thành hình người, đó là do chúng cũng muốn được như nhân tộc, tuy vậy đó là chuyện sau này, ở trong cương vực chúng ta vẫn cực kỳ an toàn, chỉ có một số rất ít dị tộc nhỏ yếu các cường giả bỏ qua là do muốn nhân tộc từng người phải nuôi lòng cảnh giác, phấn đấu nỗ lực trở thành cường giả. Sê Rút Thần Vương tường tận nói. Thành Nam lúc này đã hiểu vì sao ở tinh vực cỏ cơ lỷ của hắn vẫn xuất hiện một số ít dị tộc, xem ra không phải các cường giả không diệt sát được mà muốn nhờ chúng rèn luyện tâm tính của các tiểu tinh vực, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không ngồi im không để ý đến, nếu không như vậy tại sao nhân tộc trong các tinh vực đều vẫn phát triển bình thường, chiếm lấy hầu hết lãnh địa trong mỗi tinh vực của mình. Chần chờ một lát, Sê Rút Thần Vương nói tiếp. Tuy vậy, ghen một khi lên cấp độ càng cao, muốn có hậu đại càng khó, đó là nhân tộc chúng ta là một tộc dễ dàng sinh sản, nếu nói trong vũ trụ, khó sinh sản hàng đầu không thể không kể tới Long tộc, khi mà một số tồn tại hư thần cấp muốn sản sinh hậu đại, phải bỏ ra thời gian hàng trăm triệu năm trời. Thành Nam nghe đến đây thì hơi xấu hổ, vậy xem ra sau này hắn và Khánh Ly phải nỗ lực dài dài rồi. A chương 171, nửa bước đỉnh cấp pháp tắc. Thời gian trôi qua rất nhanh, Thành Nam vào pháp tắc tháp lĩnh ngộ, tàu vũ trụ cũng đang tiến về tổng bộ công ty không gian ảo vũ trụ ở Ạ Cả Thần Quốc. Khi tàu vũ trụ đi một nửa con đường, cũng là một ngày trôi qua, pháp tắc của Thành Nam đã đến bờ vực đột phá. Thành khẽ hô một tiếng, lúc này bên ngoài cơ thể hắn phát ra pháp tắc ảo ảo mãnh liệt, đây là hiện tượng pháp tắc bị tiết ra ngoài do chưa thể toàn diện kiểm soát, biểu hiện của việc vừa mới đạt đến cảnh giới pháp tắc mới, còn chưa khống chế tùy thích như ý muốn. Trong ngày vừa qua, Thành Nam cũng đã dùng 300.000 tỷ mộng ảo điểm hối đoái 100 viên đỉnh cấp trí tuệ thần thạch cho Sệ Dụt Thần Vương, làm vị đại ca này mừng rối rít, điều này khiến Sệ Dụt Thần Vương cũng như gia đình Thành Nam sở hữu tinh chủ thập giai tinh thần lực, lĩnh ngộ pháp tắc sẽ nhanh gấp bội. Phải biết đỉnh cấp trí tuệ thần thạch cũng là đỉnh cấp tinh thần chi thạch ở trong công ty muốn sở hữu cũng phải dùng 500 điểm cống hiến, 100 viên yêu cầu điểm cống hiến đến 50.000, tuy nhiều nhưng so với diễn sinh chi hoa thì chỉ giá trị bằng một nửa. Nam, thiên giới tài nguyên quả thật rất nhiều, phải biết loại tinh thần chi thạch này muốn kiếm được cũng không hề dễ dàng, Sệ Dụt Thần Vương tâm tắc nói. Đại ca, phải chăng là tinh thần bí cảnh mà huynh từng nói? Ứ Thành Nam liền hỏi. Đúng vậy, tinh thần bí cảnh là một bí cảnh nhiệm vụ cấp độ A, ở trong đó còn có loại tinh thần chi thạch đẳng cấp cao hơn đẳng cấp này nữa, tuy vậy muốn đạt được cực kỳ khó, đa phần các thiên tài tiến vào cũng chỉ được vài viên tinh thần chi thạch loại này đã là tốt lắm, Sệ Dụt Thần Vương khẽ cảm khái. Thấy Thành Nam có vẻ tò mò, hắn nói tiếp. Đợi khi đệ vào bí cảnh này sẽ biết thôi, thực sự thì huynh cũng mới chỉ nghe nói chứ trước đây cũng chưa từng tiến vào. Hai người trò chuyện một lát, liền tiến nhập thiên giới, một ngày trôi qua nhanh chóng, tàu vũ trụ cũng đã đến tổng bộ công ty, tiến nhập khu vực phòng ở. Khi đi ngang qua các thiên tài thì Thành Nam nhìn thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét, một giọng to nhỏ xì xầm. Tên này rốt cuộc quay lại rồi, trốn đi thật đúng lúc. Hừ, cho dù hắn có ở lại cũng không thể thắng tên rốt đó được. Thật là làm mất hết mặt mũi Ạ Cả Thần Quốc chúng ta. Thành Nam lắng tai nghe thì thầm hiểu, hắn cũng đã được Sệ Dụt Thần Vương nói về các cuộc tỷ thí này, có lẽ mọi người cho rằng hắn cố tình tranh chiến, Thành Nam cũng không quá quan tâm cảm nhận của các thiên tài khác, về phòng của mình, tiếp tục đăng nhập thiên giới. Để kiếm thật nhiều điểm mộng ảo, cứ mỗi một ngày Thành Nam sẽ cùng người thân của mình dành một tiếng để đổ sát khắp tổ Long Thành kiếm mộng ảo điểm, khiến vô số người chơi thiên giới bức xúc, cứ mỗi đợt như vậy Thành Nam lại có hơn 3 triệu điểm mộng ảo thu về, kèm hơn 20 ngàn tỷ vàng, phải nói trong bảng xếp hạng tài phú, giàu kết xù không ai khác ngoài các người thân của hắn, với lượng vàng này ở trên địa cầu có thể nói là mua tiền cũng được. 3 ngày trôi qua, 3 ngày này Thành Nam đã lĩnh ngộ được 2 phần 10 pháp tắc nửa bước vũ trụ cảnh, khi mà hắn luôn trong trạng thái thời gian lưu tốc 100 lần, mỗi giờ thời gian trôi qua hắn tiêu hao 10.000 tỷ mộng ảo điểm. Tuy không phải là con số nhỏ nhưng chẳng đáng là bao đối với tốc độ kiếm mộng ảo điểm hiện tại của hắn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà 2 tuần trôi qua, trong thời gian 2 tuần này, Thành Nam đã tích trữ cho mình 40 triệu tỷ mộng ảo điểm, pháp tắc kim hệ của hắn cũng sắp đến lúc đột phá đến cảnh giới nửa bước vũ trụ, tốc độ còn nhanh hơn Sệ Dụt Thần Vương dự tính. Trong 2 tuần này cũng diễn ra sự kiện công thành chiến, sự kiện vô song chiến trường, sự kiện đoạt bảo kỳ binh và sự kiện đoán linh công thành, tất cả mọi thứ đều thuận lợi, Thành Nam và người thân thủ thắng tổ Long Thành trước hàng trăm bang công kích, giành được các thứ hạng cao nhất trong các sự kiện còn lại. Một ngày này, Thành Nam quyết định tăng tốc thời gian lưu tốc lên 1.000 lần, mặc dù trong một ngày có thể tiêu hao 2,4 triệu tỷ mộng ảo điểm nhưng có thể giúp hắn phá tan bình cảnh đột phá nửa bước vũ trụ cấp pháp tắc. Trong pháp tắc tháp, thời gian chậm rãi trôi qua, pháp tắc của Thành Nam tiến bộ rõ rệt sau từng phút, sau hơn 20 tiếng liên tục lĩnh ngộ, Thành Nam đã đạt đến điểm mấu chốt. Vành! Một tiếng kim hệ pháp tắc sôi trào mà phát ra, ngoài cơ thể của Thành Nam pháp tắc hiện hiện bạo liệt, mang theo uy lực gấp 10 lần trước đây, đích xác là hắn đã đột phá đến nửa bước vũ trụ cấp pháp tắc. Hạ 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 cười lớn một tiếng, Thành Nam chậm rãi làm quen khống chế cảnh giới pháp tắc này, sau một giờ hắn rời khỏi pháp tắc tháp, báo tin cho Sệ Dụt Thần Vương, sau đó đăng xuất thiên linh giới. Tiến đến tháp thí luyện, Thành Nam gặp lại Kệ Mặt Thần Hoàng, liền khẽ chào hỏi. Xin chào Kệ Mặt đại ca. À gì ủ đấy à, tốt lắm, xem ra pháp tắc lại có tiến bộ rồi, vào đi, nếu vượt qua ải thứ 8 xem như ngươi đã ngang bằng cỡ lão rồi, Kệ Mặt Thần Hoàng có chút cảm khái nói. Vâng, Kệ Mặt đại ca tiến vào trong tòa tháp, Thành Nam lần này không chỉ muốn vượt ải thứ 8, mà cả ải thứ 9, xác thực chiến lực dẫn đầu trong đám thiên tài cùng lứa. Bạch Y nam tử của ải thứ 8 hiện,
xung quanh vang lên âm thanh xé gió, xem ra đây là đối thủ sở hữu phong hệ pháp tắc. Nhẹ nhàng bắn ra một đòn tấn công, Bạch Y nam tử cũng không chịu thua kém, tuy nhiên lực lượng cả hai quá khác biệt, đòn đánh của Thành Nam dễ dàng phá tan công kích của đối phương mà tiến đến gây sát thương cho kẻ địch, với lực lượng cực mạnh, khi vừa dính đòn Bạch Y nam tử liền hóa thành một màn sáng tiêu biến mất. Thành công vượt tại thứ 8, phải chăng tiếp tục? Tòa tháp vang lên âm thanh hỏi. Tiếp tục, Thành Nam xác nhận. Lập tức, Bạch Y nam tử lại xuất hiện, xung quanh nhận hiện từng luồng lôi điện mãnh liệt, ở cửa ải này đối ứng lôi hệ cựu giai tinh chủ cấp pháp tắc. Vẫn không gặp nhiều khó khăn, khi mà uy lực pháp tắc của Thành Nam đã tăng gấp 10 lần so với cảnh giới trước, tuy chỉ bước ra nửa bước ngắn ngủi nhưng về chất đã thuộc phạm chủ pháp tắc vũ trụ cảnh, cũng chính là đỉnh cấp pháp tắc, uy lực đã ở một cảnh giới khác trước đây. Thành Nam dễ dàng tiêu diệt đối thủ, vượt qua cửa ải thứ 9, hắn bước ra khỏi tòa tháp, nhìn thấy Kệ Bạt Thần Hoàng đang một mặt chấn kinh khiếp sợ. "A Dị Hủ, ngươi tiến bộ cũng quá nhanh đi." Kệ Bạt Thần Hoàng lắp bắp nói. "Đa tạ Kệ Bạt đại ca đã quá khen." Thành Nam cười hì hì trả lời. "Ha ha, tốt lắm, công ty rất cần những người như ngươi vậy." Nói rồi bắn ra một luồng sáng, hướng tới của Thành Nam thân phận đồng hồ. Thành Nam kiểm tra thì thấy thân phận đồng hồ của mình đã tăng thêm 1900 điểm cống hiến, liền mừng rỡ, điểm cống hiến có thể dùng để hối đoái một số thứ Thành Nam thực sự cần, ví dụ như đẳng cấp cao tàu vũ trụ. Tin tức Thành Nam thành công vượt qua ải thứ 9 tháp thí luyện cũng rất nhanh truyền đến thai những thành viên thiên tài khác, gây nên một hồi địa chấn. "Quá không công bằng, ta hiện tại mới chỉ vượt qua ải thứ 2 a." "Ngươi còn đỡ, ta mới chỉ vượt qua ải thứ nhất. Xem ra tên ạ dị ủ này thiên phú còn cao hơn cỡ lẩu nữa a. Không biết xạ thần tôn trao cho hắn tài nguyên gì, để hắn có thể tiến bộ nhanh như thế. Người với người thật tức chết ta, tại sao ta không bằng một góc của hắn chứ?" Các thiên tài tuy tâm cao khí ngạo nhưng một khi gặp phải tồn tại vượt xa mình như thế cũng hiện hiện lên vẻ bất lực mà ca thán, mọi người dường như không tin được một tồn tại thời gian trước đây còn so ra kém mọi người nay đã vượt vũ môn mà trở thành tồn tại chói mắt nhất trong đám thiên tài cùng lứa. Lúc này, trong một cung điện tràn ngập một luồng lôi điện khí tức, đang có một thiếu niên kiên quyết siết chặt tay sau khi nhận được thông báo Thành Nam đã vượt qua cửa ải cuối cùng của tinh chủ cảnh. "Thế nào, cảm thấy bất lực sao?" Trên cao, một vị thanh niên cương nghị tầm 25, 26 tuổi cười nhạt nói: "Thưa sư phụ, đệ tử nhất định không bỏ cuộc." Người thiếu niên này không ai khác ngoài Cơ Lão, nhưng hiện tại đã không giữ được nét lạnh lùng, kiêu ngạo thường ngày, thay vào đó là một tâm trạng căm phẫn. Cảm giác bị người đã từng bị mình đánh bại vượt mặt thật không dễ chịu chút nào, tuy nhiên trên đời này có ai mà không nhận phải thất bại, điều quan trọng là giữ được hùng tâm trang trí, có như vậy mới có thể đi được càng xa trên con đường tu hành. Thanh niên cương nghị nhàn nhạt nói, người này không ai khác ngoài sư phụ của Cơ Lão, Dạ Dụ Thần Tôn, tuy bề ngoài có phần trẻ trung, nhưng không biết đã sống bao nhiêu tuế nguyệt. "Vâng, thưa sư phụ, đệ tử xin ghi nhớ." Cơ Lão lấy lại bình tĩnh, nghiêm giọng nói, tuy vậy dường như đã bị đả kích rất lớn. "Tốt, đóa lôi linh chi hoa này người mau phục dụng, rất nhanh sẽ giúp ngươi đạt được lôi chi pháp tắc nửa bước vũ trụ cảnh, đến lúc đó đối đầu tên ạ dị ủ này cũng coi như có sức kháng cự, kết hợp với pháp tắc thời gian của ngươi có lẽ sẽ không đến nỗi thua thảm." Dạ Dụ Thần Tôn nhàn nhạt nói. "Sư phụ, đệ tử sẽ không thất bại." Cơ Lão kiên quyết nói, dường như đây là chấp niệm mà hắn áp đặt cho bản thân mình. Dạ Dụ Thần Tôn lắc đầu cười trừ, đệ tử Cơ Lão của hắn này điều gì cũng tốt, chỉ có một nhược điểm là tính hiếu thắng quá mạnh, điều này có lợi mà cũng có hại, nhất là khi phải chung sống cùng thời đại với những thiên kiêu tư chất ngút trời. Chương 172, sát hạch thí luyện. Thời gian đến lúc sát hạch quyết định lại chế độ bồi dưỡng chỉ còn hơn một tuần, thời gian này Thành Nam cũng không lười biếng, hắn liên tục ở pháp tắc tháp lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Một tuần trôi qua, Thành Nam thành công tăng trình độ không gian pháp tắc lên thất giai tinh chủ cảnh, ngoài ra còn kiếm thêm 30 triệu tỷ mộng ảo điểm, lúc này đợt sát hạch đã sắp bắt đầu. Trước ngày diễn ra sát hạch, Y Sắc Thần Hoàng tập trung tất cả thiên tài, đưa ra thông báo: "Ngày mai sẽ diễn ra sát hạch bài danh lại tất cả các người, đợt sát hạch này cũng là vượt 100 đạo cửa ải, tuy nhiên so với 100 đạo cửa ải các ngươi gặp phải trong thiên tài chiến khó hơn rất nhiều. Cửa ải đầu tiên là 20 kẻ địch nhất giai tinh chủ cấp, cửa ải thứ 100 là 1000 kẻ địch vũ trụ cảnh giới hậu kỳ. Cũng giống như thiên tài chiến, đợt sát hoạch này người dẫn đầu sẽ được bồi dưỡng chế độ thiên cấp, người thứ nhì đến 100 bồi dưỡng chế độ địa cấp, người thứ 101 đến 400 bồi dưỡng theo chế độ huyền cấp, người thứ 401 đến 600 bồi dưỡng theo chế độ hoàng cấp, còn lại bồi dưỡng theo chế độ bình thường. Ngoài ra, nếu vượt qua cửa ải thứ 100 trực tiếp bồi dưỡng thiên cấp chế độ." Y Sắc Thần Hoàng nói xong, liền lăng không rời đi, để lại một đám thiên tài ồn ào bàn tán. "Có nhầm không, cửa ải thứ 100 là 1000 kẻ địch vũ trụ cảnh giới hậu kỳ. Xem ra ta chỉ đủ chiến lược xông qua một đạo cửa ải a. Lần này nhất định ta sẽ tiến vào địa cấp thiên tài. Hắc hắc, chắc hẳn không thiếu người không vượt qua nổi một cửa ải." Các thiên tài ồn ào thảo luận, một số tự tin với chiến lược của mình thì hào hứng vui mừng, một ít thiên tài tiến bộ chậm thì một mặt ủ rũ, không cam lòng. Thành Nam tâm trạng một mặt tự tin, nhưng hắn cũng khá bất ngờ khi cửa ải cuối cùng lại khó khăn đến như thế, 1000 vị vũ trụ cảnh hậu kỳ cường giả, khác nào yêu cầu chiến lược đỉnh cấp vũ trụ cảnh giới. Tuy vậy, mục tiêu lần này của hắn trước tiên là đánh bại Cơ Lão, giành lấy chế độ bồi dưỡng cao cấp nhất, không để cho Xạ Thần Tôn phải mất mặt. Trước ngày sát hạch, Sệ Dụ Thần Vương cũng đến động viên Thành Nam, vị đại ca này đã biết Thành Nam đạt tới nửa bước vũ trụ cấp pháp tắc nên cũng không quá lo lắng, mà thầm cảm khái tốc độ tu luyện của Thành Nam quá nhanh, gấp vô số lần ngày trước hắn tu luyện. Ngày sát hạch cũng đã tới, Y Sắc Thần Hoàng tập trung các thiên tài và các dẫn đạo viên, công bố thể lệ. Đợt sát hạch này sẽ diễn ra trong không gian ảo, mỗi xông qua một cửa ải sẽ được tặng thưởng điểm số tương ứng, khi hoàn thành một cửa ải bất luận gặp phải thương thế gì, khi bắt đầu cửa ải tiếp theo sẽ được hồi phục trở lại trạng thái đỉnh phong, đến khi tử vong sẽ được rời khỏi không gian, dựa vào điểm số mà phân thứ tự. Sau 10 phút, sát hạch sẽ bắt đầu, ta rất chờ mong các ngươi có thể mang lại điều bất ngờ. Xem ra lại không sử dụng được nhiều kỹ năng và vũ khí, Thành Nam tâm tắc, trong không gian nào vũ trụ chỉ có thể mô phỏng pháp tắc, vũ khí cũng chỉ mang tính tượng trưng. Thi đấu bắt đầu rất nhanh, tất cả thiên tài đều tiến vào không gian nào vũ trụ bằng mũ không gian nào,
tất cả đều được chuyển tống vào khu vực thí luyện. Cửa ải đầu tiên hiện ra trước mắt là 20 kẻ địch tinh chủ nhất giai. Ở trên cao, Isaac Thần Hoàng và các dẫn đạo viên chăm chú quan sát 1000 màn hình ảnh hiển thị quá trình vượt ải. Khi quá trình vượt ải sắp bắt đầu, trên quảng trường đột nhiên xuất hiện 4 thân ảnh cao quý, Isaac Thần Hoàng và các dẫn đạo viên nhìn thấy đều cúi đầu chào cung kính. Bái kiến Lão Xạ Thần Tôn, Dạ Dụ Thần Tôn, Vị Tự Thần Tôn, Ạ Phạ Thần Tôn, thì ra đây là 4 vị thần tôn sư phụ của Thành Nam, Cớ Đạo, Du Nạ và Dạ Kỳ Dụ, đến đây quan khán. Ha ha, miễn lễ Dạ Dụ Thần Tôn khẽ hô, lúc này các dẫn đạo viên mới ngẩng đầu lên, tiếp tục quan sát quá trình vượt ải. Lần lượt có thêm một số thần hoàng xuất hiện quan sát, là sư phụ của một số ít thiên tài chế độ bồi dưỡng địa cấp, sau khi hành lễ với các thần tôn liền đến gần Isaac Thần Hoàng thảo luận. Ha ha, Dạ Dụ, lần này đệ tử của ngươi khó mà giữ được ngôi đầu rồi, Xạ Thần Tôn cười đáp ý. Chưa hẳn, đệ tử của ta cũng đã lĩnh ngộ cựu giai tinh chủ cấp pháp tắc, chỉ là chưa vượt tải thứ 9 nên ngươi chưa biết đấy thôi, Dạ Dụ Thần Tôn nhíu môi. Để xem, rốt cuộc ngươi thắng hay ta thắng, Xạ Thần Tôn cười yêu mị, dung nhan cao quý mà thành khiết khiến các dẫn đạo viên một mặt ngưỡng mộ, sùng bái. 100 đạo cửa ải, rốt cuộc đã mấy triệu năm không có người vượt qua rồi, Vị Đạo Thần Tôn nhàn nhạt nói. Ngươi lại nhớ đến Sệ Dụ sao? Đáng tiếc hắn sống không bao lâu, bằng không hiện giờ nhân tộc chúng ta lại xuất hiện một cường giả đỉnh cấp Hạ Vạ Thần Tôn khẽ cảm khái. 100 đạo cửa ải, không biết ở tinh chủ cảnh liệu sau này Cỡ Lão và A Di U có thể vượt qua không? Vị Đạo Thần Tôn khẽ đặt câu hỏi, gương mặt của Xạ Thần Tôn và Dạ Dụ Thần Tôn có chút đổi, nhưng cũng không lộ ra nét lạ quá lắm. Các vị thần tôn nhao nhao nghị luận, thực lực bọn họ mạnh mẽ, sống cũng cực kỳ lâu đời, không biết đã trải qua bao nhiêu thế hệ tuyển chọn thiên tài, nhưng khi nhắc đến Sệ Dụ, ai nấy đều có một tâm thái tiếc nuối. Ở tinh chủ cảnh giới, vượt qua đạo cửa ải thứ 100 cuối cùng, cũng chính là nắm giữ chiến lược đỉnh cấp vũ trụ cảnh giới, là chuyện không hề đơn giản, nó còn khó hơn một tinh cầu nhất giai nắm giữ tinh chủ chiến lược rất nhiều, phải biết tinh chủ cấp và vũ trụ cấp có cách biệt một trời, đỉnh cấp vũ trụ cảnh giới cường giả thông thường sở hữu thần thức cao hơn tinh chủ cấp đến hàng chục ngàn lần, mà muốn đạt tới đỉnh cấp pháp tắc đã khó, nói chi là cảnh giới tinh chủ cảnh. Hàng triệu năm qua đi, thiên tài trong Hạ Cả Thần Quốc chưa ai có khả năng vượt qua Sejus, cho dù Cỡ Lão và A Di U hiện tại các thần tôn cũng cho rằng có chênh lệch rất lớn. Trong không gian thí luyện, Thành Nam nhìn vào 20 con độc thủ chi chu. Những quái vật ở không gian thí luyện này cũng giống như thí luyện ở cuộc thi thiên tài chiến lần trước, chỉ là nắm giữ cảnh giới cao hơn. Nếu như là trước đây khi mới thi thiên tài chiến, gặp phải lũ nện độc cảnh giới này, Thành Nam sẽ lập tức bị thuấn sát, thì giờ đây tiêu diệt bọn chúng với Thành Nam là chuyện cực kỳ đơn giản, một đòn kim hệ pháp tắc bắn ra, tất cả lũ nện độc này đều bị tiêu diệt. Ở những cửa ải tiếp theo, lần lượt là Linh Vân Báo, Hấp Huyết Biên Bức và những yêu thú khác, với số lượng và cảnh giới cao hơn, những quái vật này đối với Thành Nam cũng không có bất kỳ sức uy hiếp, chỉ một cái phẩy tay đều bị dễ dàng tiêu diệt, không hề có sức phản kháng. Thí luyện lần này diễn ra trong không gian ảo vũ trụ, nên các thiên tài đều không phải cố kỵ việc mất đi tính mạng, đều đem hết tất cả chiến lực của mình phô diễn, chấp nhận thụ thương chỉ để tiêu diệt càng nhiều quái vật. Tuy vậy, sau chỉ vài phút đã có một số thiên tài bị chuyển tống ra ngoài, bị loại ngay ở cửa ải thứ nhất, khiến các dẫn đạo viên và các thần tôn lắc đầu ngao ngán, những thiên tài tiến bộ chậm chạp như thế này mặc định sau này sẽ chỉ là những nhân viên quen, hoặc khá khẩm lắm là trở thành một dẫn đạo viên sau một thời gian dài tu luyện. Ở trong các thế lực nhỏ, nắm giữ tinh vực cấp có thể tiêu diệt được một số tinh chủ cảnh nhất giai quái vật có thể xem là thiên tài, nhưng ở công ty không gian ảo vũ trụ thì chỉ xếp hạng lót đáy. Thí luyện vẫn tiếp tục, thời gian nửa ngày trôi qua, lúc này còn đang vừa tại chỉ còn hơn 20 người. Trong đó tất nhiên bao gồm Thành Nam, Cỡ Đảo, Du Nạ, Dạ Kỳ Dô, ngoài ra còn có một số địa cấp thiên tài chiến lược cao khác. Trong đó lấy Thành Nam vừa tại nhanh nhất, hiện tại đã đến cửa ải thứ 34, đối đầu 250 tên bát giai tinh chủ cảnh cây cỏ sinh mệnh, thứ hai là Cỡ Đảo đang vượt đến ải thứ 32, Du Nạ ở ải thứ 18 còn Dạ Kỳ Dô ở ải thứ 17. Các thiên tài khác thì đều chưa vượt qua đến ải thứ 15, tốc độ tiêu diệt có vẻ hơi chậm, dường như muốn câu giờ. Các thiên tài này hầu hết đã được một số thần hoàng thu làm đồ đệ, không muốn làm sư phụ của mình mất mặt. Sơ Vẹn sắp bị loại rồi, một thiên tài đang ở cửa ải thứ 14 đối đầu 50 con thị huyết thử tam giai tinh chủ đang bị thương nghiêm trọng. Rất nhanh, vị thiên tài Sơ Vẹn này tiêu hao tất cả sinh lực mà rời khỏi thí luyện. Xếp hạng 18 sau khi thấy thứ hạng của mình, tâm tình hắn mới đỡ hơn đôi chút. Một số thiên tài khác sau khi rời khỏi thí luyện, việc đầu tiên cũng là kiểm tra bài danh của mình, khi biết thứ hạng thì một số thở phào nhẹ nhõm. Đó là những thiên tài không bị chuyển xuống chế độ bồi dưỡng thấp hơn, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Thời gian trôi qua càng nhanh, các thiên tài lần lượt bị đào thải hết, Thành Nam lúc này cũng đã đi đến cửa ải mấu chốt, đó là 300 tên kẻ địch cảnh giới nửa bước vũ trụ cảnh. Chương 173, thiên cấp thiên tài, ở cửa ải này, Thành Nam gặp may mắn khi kẻ địch là cây cỏ sinh mệnh thuộc thảo mộc tộc, nắm giữ pháp tắc một hệ. Tuy vậy 300 cây cỏ đẳng cấp nửa bước vũ trụ cảnh cũng vô cùng lợi hại, khiến hắn phải dùng toàn lực mới có thể chống đỡ. A Di Hữu pháp tắc đạt đến nửa bước vũ trụ cảnh rồi. Trời, tại sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Kim hệ pháp tắc gặp một hệ, xem ra ải 53 cũng không làm khó được cả gì ủ. Các thiên tài đã bị đào thải xôn xao bàn tán, một mặt khiếp sợ trước tốc độ tăng đẳng cấp pháp tắc cực nhanh của Thành Nam. Kẻo xa, lần này ngươi nhặt được bảo Dạ Dụ Thần Tôn tấm tắc nói, đối với Thành Nam cũng có vẻ thán phục. Ha ha, cảm ơn ngươi đã quá khen, Kẻo xa Thần Tôn đắc ý cười, thực sự tốc độ tiến bộ của Thành Nam còn nhanh hơn những gì nàng chờ mong. Thành Nam cảm thấy chỉ sử dụng pháp tắc kim hệ muốn qua ải này là không thể nào, hắn liền vận dụng thêm không gian pháp tắc đã đạt đến thất giai của mình vận dụng vào đòn đánh, không gian liệt phùng mãnh liệt có sát thương không kém kim hệ pháp tắc gây được lực lượng hủy diệt vào đối thủ. Sau hơn 30 phút liên tục công kích, Thành Nam đã giết được một nửa cây cỏ sinh mệnh, áp lực cũng đã giảm đi rất nhiều, liên tục các kẻ địch bị Thành Nam tiêu diệt, trong lúc này, Cỡ Lão cũng chỉ mới vượt đến ải thứ 51.
Cỡ Lão lúc này đang chiến đấu với 250 tên cơ giới tộc tinh chủ cựu giai cảnh giới, nhưng tình huống của hắn không khả quan cho lắm khi không thể phá tan phòng ngự của đối thủ, ngược lại còn bị thụ thương nghiêm trọng, khuôn mặt cũng mang theo nét nhăn nhó. Cỡ Lão sắp bị loại rồi. Xem ra chế độ bồi dưỡng thiên cấp phải đổi chủ a. Cỡ Lão đạt được cựu giai tinh chủ lôi hệ pháp tắc thế là khá lắm rồi. Rất nhanh, Cỡ Lão cũng trọng thương mà bị loại của hải thí luyện, nhìn thấy bài danh của mình xếp hạng 2, khuôn mặt hắn đầy nét căm phẫn, không phải hắn quá quan tâm chế độ bồi dưỡng thiên cấp, nhưng bị một đối thủ trước đây mình dễ dàng đánh bại vượt qua cảm giác thật không dễ chịu. Nhìn lên màn hình cảnh vừa tải của Thành Nam, Cỡ Lão hai tay siết chặt khi nhìn thấy Thành Nam dễ dàng tiêu diệt sinh mệnh cây cỏ nửa bước vũ trụ cảnh giới. Sau hơn 15 phút, Thành Nam cũng hoàn tất tiêu diệt sinh mệnh cây cỏ cuối cùng, tiến vào cửa ải thứ 52, đây là 300 tên người kim loại, sở hữu nửa bước vũ trụ cấp kim hệ pháp tắc. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng Thành Nam cũng chỉ tiêu diệt được vài tên trước khi bị thụ thương rời khỏi cửa ải, nhìn xem bài danh hạng nhất, tháo mũ không ra nào ra nhìn bộ mặt của mọi người xung quanh, hắn biết mình đã thành công. Ha ha, A Dĩ Vũ mới vào công ty không lâu đã tiến bộ nhanh như vậy. Sau này biết đâu ở tình chủ cảnh có thể vượt qua 100 đạo cửa ải, sắc thần hoàng vui mừng nói với các dẫn đạo viên. Trong đám đông, Sê Dụ thần vương cực kỳ tự hào, hắn cũng biết thành tựu của Thành Nam sẽ không dừng lại như vậy. Trên cao quảng trường, y sắc thần hoàng thanh âm truyền vào các thiên tài. Đợt sát hoạch thí luyện lần này đã chấm dứt, các ngươi đối với thứ hạng của mình có hài lòng không? Các thiên tài bên dưới hầu hết đều hiện bộ dáng không cam lòng, nhất là một số người không qua nổi cửa ải thứ nhất, một mặt xấu hổ, căm phẫn. Y sắc thần hoàng tiếp tục nói. Hừ, các ngươi tiến bộ quả thật quá chậm, nhưng cũng có những người đáng tôn vinh, ta rất hài lòng về A Dĩ Vũ, Cỡ Lão, Dụ Nạ và Dạ Kỳ Dồ, các người khác cần phải dựa theo bốn người này mà cố gắng. Lần này, người đứng hạng nhất A Dĩ Vũ sẽ thay thế Cỡ Lão nhận được chế độ bồi dưỡng thiên cấp, thưởng 10.000 điểm công hiến, 1 tỷ vũ trụ tệ. Thứ hạng 2 đến 100, nhận được chế độ bồi dưỡng địa cấp, thưởng 3.000 điểm công hiến, 500 triệu vũ trụ tệ. Thứ hạng 101 đến 400, bồi dưỡng chế độ huyền cấp, thưởng 1.500 điểm công hiến, 200 triệu vũ trụ tệ. Thứ hạng 401 đến 600, bồi dưỡng chế độ hoàng cấp, thưởng 500 điểm công hiến, 100 triệu vũ trụ tệ. Từ thứ hạng 601 trở đi, bồi dưỡng theo chế độ bình thường, không ban thưởng. Sau khi nghe xong ỷ sắc thần hoàng thông báo, các thiên tài có người vui mừng vì lượng lớn điểm công hiến được tặng, có một ít thì khuôn mặt tủ rũ, đó là những người nằm trong danh sách không được ban thưởng. Thành Nam nghe thấy mình được thưởng thêm 10.000 điểm công hiến, khá là vui mừng, hiện tại hắn đã có 20.300 điểm công hiến. Thành Nam dự tính hắn sẽ mua một huyền cấp pháp khí tàu vũ trụ, giá 5.000 điểm công hiến, với tốc độ gấp 10 lần hoàng cấp tàu vũ trụ của thần vương Sejut, chỉ mất khoảng 5 tiếng là hắn có thể quay về địa cầu. Sau khi công bố và phát thưởng xong, Eo Sa thần tôn cho gọi Thành Nam đến để căn dặn. Đệ tử bái kiến sư phụ Thành Nam cung kính chào. "Tốt, A Dĩ Vũ, biểu hiện của ngươi hôm nay khiến ta rất hài lòng." Sa thần tôn một mặt niềm nở nói, sau đó bắn ra một chiếc túi trữ vật. "Đây là tài nguyên ta thưởng cho ngươi khi đạt đến tinh chủ cấp, hy vọng ngươi có thể trở thành một tồn tại giống như Sejut, đến lúc đó cho dù ở trong trụ sở chính của công ty, ta cũng có thể kiêu ngạo khi nhắc tới ngươi." Xạ thần tôn cười nói. "Thưa sư tôn, trụ sở chính công ty không gian nào vũ trụ rốt cuộc như thế nào?" Thành Nam sau khi vui mừng nhận túi chữ vật, tò mò hỏi. "Trụ sở chính của công ty được đặt ở thần quốc phồn hoa nhất trong 1.000 thần quốc, thiên tài đông đảo, ngoài thiên cấp còn có thánh cấp thiên tài, muốn cứ gọi là thánh cấp thiên tài yêu cầu phải vượt qua 100 đạo cửa ải mà ngươi vừa được thể ngộ khi ở cảnh giới tinh chủ cảnh. Xê rột trước đây cũng có thể gọi là một thiên tài thánh cấp, về cao hơn thánh cấp đó là thiên tài thần cấp thì ta chưa từng nghe tới, chỉ cần giữ được đà tiến bộ, ta nghĩ ngươi được trụ sở chính chiêu mộ không phải là không có." Khả năng Xạ thần tôn tường tận giải thích. "Tốt rồi, điều ngươi cần làm là tăng cao cảnh giới, nhất là sớm ngày đột phá kim hệ pháp tắc đến vũ trụ cấp, đây là một ít cảm ngộ của ta khi đột phá cảnh giới pháp tắc này." Nói rồi Xạ thần tôn bắn một luồng sáng vào đầu Thành Nam, Thành Nam chỉ cảm nhận một thông tin bàng bạc hữu dụng, đây là cảm ngộ của Xạ thần tôn khi đột phá đến đỉnh cao kim hệ pháp tắc. "Đa tạ sư phụ chỉ dẫn." Thành Nam cung kính nói. "Ngươi cũng đã đạt đến tinh chủ cảnh, có thể bắt đầu đi làm các nhiệm vụ, tuy nhiên ta khuyên ngươi nên làm bắt đầu từ nhiệm vụ B hoặc A cấp, sau khi chiến lực được tăng cường mới nghĩ tới cấp độ cao hơn. Sẽ giúp thần vương sẽ giúp ngươi làm thủ tục gia nhập thiên cấp khu vực, nhớ kỹ, không được sản sinh ngạ mạn, dù cho ngươi là thiên cấp thiên tài nhưng trong vũ trụ vẫn chỉ là một tồn tại rất nhỏ." Yêu Xạ thần tôn lần lượt nói. "Vâng, đệ tử đã hiểu." Thành Nam đáp lời, sau đó Xạ thần tôn liền rời đi. Sẽ giúp thần vương thấy thế liền tiến lại gần hắn. "Nam, thật ngưỡng mộ đệ, Yêu Xạ thần tôn là vị mỹ nữ biết bao tồn tại trong công ty không gian vũ trụ ảo ngưỡng vọng, mong mọi được một lần hàn huyên với nàng." Sẽ giúp thần vương khẽ nói, dường như hắn cũng nằm trong số đó vậy. "Đi, chúng ta cùng đến ngũ hành bí cảnh khu vực kim hệ." Sẽ giúp thần vương hồ hởi nói, hắn vẫn chưa đặt chân vào trong thiên cấp khu vực bao giờ, nay làm dẫn đạo viên của Thành Nam mới có dịp. Hai người cất bước vào ngũ hành bí cảnh, Thành Nam vượt qua khu vực huyền cấp, đến khu vực địa cấp thì có người kiểm tra, sau khi chứng minh thân phận thì hắn và Sệ Dụt Thần Vương tiến vào trong, tiếp tục chứng minh thân phận, tiến vào khu vực thiên cấp. Trong khu vực thiên cấp này, hai người Thành Nam và Sệ Dụt đi đến khu vực kim hệ thì trên đường chỉ gặp vài chục người, tất cả đều là các thiên tài thiên cấp của các khóa trước, đang không ngừng tìm hiểu pháp tắc, các thiên tài này một ít thuộc tinh chủ cấp, đa phần đã đột phá vũ trụ cảnh. Hai người Thành Nam đi đến khu vực kim hệ, Thành Nam dùng đồng hồ thân phận bắt đầu tác động đến xung quanh pháp tắc, hắn và Sệ Dụt Thần Vương nhìn thấy pháp tắc hiện khá rõ ràng, đạt được một nửa công dụng, như pháp tắc thấp trong thiên giới. Xem ra thiên cấp khu vực cũng không hề đơn giản. Thành Nam tâm tắc, nếu trường kỳ tu luyện ở đây, tốc độ pháp tắc lĩnh ngộ cũng không chậm, nhưng Thành Nam có thể dùng mộng ảo điểm để hối đoái thời gian trong pháp tắc tháp, nên đãi ngộ thiên cấp này có vẻ không quá cần thiết, tất nhiên là trừ lượng cống hiến điểm và vũ trụ tệ được thưởng mỗi tuần. "Sẽ giúp đại ca, đệ có thể dùng vàng mua các huy chương cho huynh đổi lấy danh vọng vào pháp tắc tháp trong thiên giới, hiệu quả tốt hơn nơi đây rất nhiều." Thành Nam thấy Sẽ Giúp Thần Vương có vẻ mong mỏi thì liền nói. "Ừ, vậy phải cảm ơn đệ,
thật sự nơi đây hoàn cảnh cũng rất tốt, nếu như trước đây thiên phú ta tốt một ít, tranh thủ một chân làm thiên tài được công ty bồi dưỡng, lúc này đã trở thành tồn tại bất hủ cảnh rồi. Sẽ rụt thần vương cảm khái. Ha ha, huynh yên tâm, nhất định rồi chúng ta sẽ sớm đạt đến cảnh giới này, lúc đó đệ và huynh sẽ trở thành những tồn tại chói mắt trong vũ trụ. Thành Nam tự tin nói. Sẽ rụt thần vương cũng phần nào bị ảnh hưởng bởi tham vọng của Thành Nam, làm dấy lên đấu trí trong lòng hắn, nay đã có vị tiểu đệ thiên phú hơn người này làm đồng đội, khiến hắn cảm thấy tương lai tiền đồ chắc hẳn sẽ không còn bình đạm như hàng triệu năm vừa rồi. Chương 174, bại cờ đầu. Thời gian trôi qua nhanh, bằng vào kinh nghiệm đột phá pháp tắc đến vũ trụ cảnh mà xạ thần tôn truyền dạy, Thành Nam tốc độ tinh tiến pháp tắc tăng nhanh phi tốc, mới chỉ 2 tuần sử dụng thời gian lưu tốc tốc độ 1000 lần mà Thành Nam đã thành công đột phá vũ trụ nhất giai kim hệ pháp tắc, tiêu hao không ít điểm mộng ảo. Tuy vậy hắn xen kẽ giữa việc tu luyện và kiếm điểm mộng ảo cùng người thân nên vẫn giữ cho mình hơn 100 triệu tỷ mộng ảo điểm. Tại Lôi Chi bí cảnh khu vực địa cấp, lúc này một góc của bí cảnh đang xảy ra quá trình lôi điện bạo tạc, một thiếu niên khuôn mặt lạnh lùng xung quanh lôi điện ẩn hiện khắp người, dường như khó khống chế mà bắn ra từng tia vào xung quanh mặt đất. A dị hụ, ta sẽ không để ngươi đắc ý. Khẽ quát một tiếng, thiếu niên thu công, lôi điện rút lại vào trong thân thể, bước nhanh bay về khu vực phòng ở, truyền một tin nhắn đến mọi thiên tài cùng lứa. A dị hụ, liệu ngươi có dám nhận lời thách đấu? Tin nhắn đơn giản, ngắn gọn gây nên nhiều bất ngờ cho các thiên tài. Lẽ nào Cỡ Lão đã đột phá đến nửa bước vũ trụ cấp pháp tắc rồi ư? Lôi hệ pháp tắc vốn cực khó lĩnh ngộ, xem ra Cỡ Lão so với A dị hụ cũng không hề thua kém. Liệu A dị hụ có nhận lời thách đấu không đây? Nếu thua thì mất mặt lắm. Tại sao ta mới chỉ lĩnh ngộ pháp tắc đến nhị giai tinh chủ, người với người thật là tức chết mà. Vô số lời bàn tán của các thiên tài vang lên, hầu hết tất cả mọi người đều chờ mong một trận chiến đấu mãn nhãn. Ha ha, Cỡ Lão, xem ra đã đến lúc tính sổ với ngươi rồi. Thành Nam nhận được tin nhắn từ đồng hồ thân phận thì cười lớn, đối phương có thể có tiến bộ nhưng hắn không tin mình tiến bộ chậm hơn đối phương. Ta chấp nhận, hẹn 10 phút sau ở lôi đài. Thành Nam nhắn một tin công bố cho các thiên tài khác, trong công ty không gian vũ trụ ảo cũng có khu vực lôi đài cho các thiên tài khiêu chiến lẫn nhau, mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, chỉ cần không xảy ra nguy hiểm đến tính mạng thì công ty sẽ không để ý. Đi tới khu vực lôi đài, Thành Nam nhìn thấy vô số thiên tài đang tụ họp, mọi người thấy Thành Nam thì nhường ra một đường cho hắn. Thành Nam cũng nhìn thấy Cỡ Lão đang đứng trên lôi đài một mặt kiêu ngạo tự tin không quá khác trước đây. Cỡ Lão, xem ra ngươi có tiến bộ. Thành Nam nhảy lên lôi đài, nhàn nhạt nói. Ta luôn luôn như vậy, bắt đầu được chưa? Cỡ Lão thanh âm lạnh lùng, như đã không đủ kiên nhẫn chờ đợi đến lúc đánh bại Thành Nam vậy. Được, ngươi ra tay đi. Thành Nam cười nhẹ, dùng hành động thói quen của đối thủ trước đây là móc móc tay, ra vẻ khiêu khích. Ngông cuồng Cỡ Lão thấy đối phương bắt trước mình thì tức giận, từng đạo lôi điện hiện hiện bắn về phía trước. Thành Nam cũng không quá bất ngờ khi thấy luồng lôi điện đầy uy lực của Cỡ Lão, nhưng hắn nay đâu còn như xưa, một ngón tay búng ra, luồng pháp tắc vũ trụ cấp kim hệ mạnh mẽ mà mãnh liệt, dễ dàng phá tan luồng lôi điện, mang theo dư lực mà hướng tới Cỡ Lão. A ba. Chỉ nghe Cỡ Lão thét lên một tiếng đau đớn, Thành Nam đã điều khiển luồng pháp tắc của mình không gây sát thương quá lớn nhưng lại tạo thành nhiều vết cắt trên cơ thể đối thủ, Cỡ Lão hiện tại áo quần rách nát, máu chảy rớm xuống mặt đất, trông cực kỳ thê thảm. Ta thua. Khuôn mặt hắn đầy vẻ bất lực, khi mà cảm nhận được luồng pháp tắc mãnh liệt của Thành Nam, hắn biết mình đã không có cơ hội. Thành Nam cười lạnh, hắn cũng không thương tiếc cho đối thủ. Tên này vốn kiêu căng ngạo mạn, hẳn thất bại hôm nay sẽ là một bóng mờ không nhỏ trong lòng hắn, còn việc có thể vượt qua thất bại này mà tiếp tục tu luyện hay không phải xem tâm tính của hắn như thế nào. A Di ù quá mạnh, chỉ một cái búng tay đã cho Cỡ Lão đo ván. Ha ha, không phải Cỡ Lão trước đây khi đối địch với kẻ nào cũng chỉ dùng một cái búng tay thôi sao? Tên này thua cũng đáng đợi, cho hắn biết một lần phải thất bại. A Di ù tiến bộ cũng quá nhanh đi, không hổ là thiên cấp thiên tài. Các thiên tài một mảnh bàn tán, mọi người ai cũng có một chút hả hê sau khi Cỡ Lão thất bại, bọn họ đã nhìn không quen nét kiêu căng ngạo mạn của Cỡ Lão lâu rồi. Các nữ thiên tài thì nhìn Thành Nam bằng một vẻ cực kỳ hâm mộ, dường như nỗ lực của Cỡ Lão đột phá nửa bước vũ trụ cấp pháp tắc đều đã bị mọi người quên lãng. Màn khiêu chiến này rất nhanh trôi qua, mọi người quay về khu vực tu luyện của mình mà tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc, riêng Thành Nam thảo luận với Sệ Dụ Thần Vương về việc mình sẽ tiếp nhận nhiệm vụ. "Đệ thực sự muốn tiến vào tinh thần bí cảnh sao?" Sệ Dụ Thần Vương trịnh trọng hỏi. "Vâng, đại ca, đây chỉ là nhiệm vụ cấp A, đệ tin mình có thể làm được." Thành Nam nghiêm túc nói. "Tốt, nhớ kỹ, an toàn là trên hết, nếu cảm thấy điều gì bất ổn, phải thật nhanh quay về." Sệ Dụ Thần Vương tận tình căn dặn. "Đại ca, đệ nhớ rõ rồi." Thành Nam khẽ nói, sau đó đi đến chỗ phân phối nhiệm vụ, trò chuyện cùng một vị vũ trụ cảnh. "Thiên cấp thiên tài A Dị Hụ, cậu xác định nhận nhiệm vụ cấp A tiến nhập tinh thần bí cảnh?" Vị vũ trụ chấp sự lãnh nhiệm vụ hỏi lại. "Xác nhận." Thành Nam đồng ý. "Tốt, nhiệm vụ hoàn thành mức độ S yêu cầu thu thập được 10 viên đỉnh cấp tinh thần chi thạch, thu được 10000 điểm cống hiến, nếu có thể thu được 5 viên hoàng cấp tinh thần chi thạch sẽ xem như hoàn thành mức độ SSS, điểm cống hiến tăng lên gấp 10 lần." Vị chấp sự cho biết. "Đây là thẻ bài nhiệm vụ của cậu, mang thẻ bài này đến khu vực di chuyển đi các bí cảnh, sẽ có người giúp cậu tiến nhập tinh thần bí cảnh." Trong thẻ bài cũng có khái quát sơ bộ về bí cảnh cậu sắp tiến nhập. Vị chấp sự đưa ra một thẻ bài, nói: "Đa tạ." Thành Nam cầm thẻ bài rời đi, tiến đến khu vực đã được hướng dẫn kỹ càng trong đồng hồ thân phận. Đi đến khu vực di chuyển đến các bí cảnh, sau khi đưa ra thẻ bài, liền có tàu vũ trụ cấp cao chuyên chở hắn. Sau 3 ngày di chuyển, Thành Nam cũng được đưa đến một tinh vực xa xôi. Từ phía xa, hắn nhìn thấy một hành tinh cực kỳ to lớn. Đã đến tinh thần bí cảnh, cậu cầm theo vật báo tín hiệu này, sau này nếu hoàn thành nhiệm vụ, bóc nát nó, sẽ có người giúp cậu nhanh rời khỏi bí cảnh. Người nhân viên chuyên chở nói, sau đó từ tàu vũ trụ bắn ra một đường hầm không gian, ra hiệu Thành Nam tiến vào. Bước vào đường hầm không gian, Thành Nam rất nhanh tiến vào hành tinh. Hắn xuất hiện lần đầu tiên trên một ngọn núi nhỏ, xung quanh là cây cối rậm rạp. Thử dùng thần thức quét xung quanh thì thấy một thân ảnh một thiếu niên nhỏ bé đang ôm lấy một bé gái mà chạy khỏi hai con gấu lớn. Trên người thiếu niên này ướt đẫm toàn máu là máu, dường như sắp bị đuổi kịp. Chết! Khẽ hô một tiếng,
Thành Nam cũng không đứng im không để ý tới, một đòn kim hệ tách ra hai hướng bắn về hai con gấu, chúng liền bị giết chết, để lại cậu bé trai đang một mặt thất thần khiếp sợ. Thiếu niên nhìn thấy Thành Nam phía xa xa liền ôm nhanh bé gái chạy tới, lập tức liền quỳ xuống, một mặt cầu khẩn. "Xin ngài hãy cứu muội muội của con với, muội muội của con sắp chết rồi." Thiếu niên bật khóc nức nở, liên tục dập đầu trước Thành Nam. Thành Nam nhìn khẽ qua bé gái này, thấy khuôn mặt cô bé có phần linh động, hoạt bát, nhưng đang trong trạng thái thoi thoát, lòng chắc cần hiện lên, hắn dùng không gian chữ vật lấy ra một trái cây màu đỏ, chính là hồng lẫn quả. Loại trái cây này cho dù là tinh vực cấp cường giả chỉ cần dùng một trái coi như còn một hơi thở cũng sẽ quay trở lại trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa, đây lại không phải phàm phẩm hồng lẫn quả, mà là trái cây sư phụ xạ thần tôn tặng cho Thành Nam, có công hiệu cho cả cường giả tinh chủ cấp. Thành Nam thầm tấm tắc xem ra đứa bé này đối với mình có chút duyên phận, bằng không gặp một người khác cho dù có thể cứu cũng chưa chắc sẽ hào phóng như mình. Bóc nát trái cây, đưa luồng linh khí bên trong hồng lẫn quả tiến vào miệng bé gái, thiếu niên thấy Thành Nam làm vậy thì sửng sốt, không biết có hiệu quả hay không. Rất nhanh, hơi thở của bé gái đã dần ổn định, mở hai mắt ra, miệng khẽ nói: "Kaka, muội chưa chết sao? Hai con đại địa bạo hùng kia đâu?" Thiếu niên thấy em gái mình tỉnh dậy thì mừng khôn xiết, vái lại Thành Nam vài cái, xong liền nói: "Tiểu Lan, không sao cả rồi, vị đại nhân này đã cứu chúng ta, đại địa bạo hùng đã bị tiêu diệt, lần sau ta nhất định không để muội cùng ta trải qua nguy hiểm như thế nữa." "Kaka, muội biết rồi, đại nhân, đa tạ ngài đã cứu chúng con." Bé gái khuôn mặt mỉm cười nói, tỏ ra cực kỳ biết ơn. "Ha ha, đây là chuyện nhỏ, xem như ta và các ngươi có duyên, tại sao hai ngươi lại rơi vào tình cảnh này?" Thành Nam cười hỏi. "Đại nhân, là do con tu luyện bị thương, cần một cây linh tâm thảo. Gần đó có một con ban lan xà, con rủ con rắn đó đi cho muội muội hái, ngờ đâu từ đâu xuất hiện hai con đại địa bạo hùng ẩn nấp gần đó cũng muốn lấy cây linh tâm thảo này, nó tấn công làm muội muội con gần chết, lấy đi linh tâm thảo, con liều mạng đến mang muội muội đi, không ngờ chúng còn hung ác đuổi kịp, chỉ trách tu vi con thấp kém, không đánh lại bọn chúng." Thiếu niên bi phân nói. Thành Nam liền tuấn di đến thi thể hai con bạo hùng, lấy ra một nhánh cây nhỏ chính là linh tâm thảo, quay lại đưa cho thiếu niên nọ, sau đó liền hư không tiêu thất, để lại thiếu niên và bé gái một mặt cảm kích. Chương 175, tinh thần cự thú, Kaka, vị đại nhân đó đi rồi sao? Bé gái lúc này đã bình phục lại như thường, hồn nhiên hỏi. "Đúng vậy, hôm nay chúng ta sẽ được ăn thịt đại địa bạo hùng, phần còn dư chúng ta có thể đem bán đổi lấy một ít ngân lượng." Thiếu niên mừng rỡ nói. "Ân, Kaka, thịt đại địa bạo hùng rất nhiều linh lực, khi đó Kaka đạt đến tinh cầu thất giai, có thể gia nhập thế lực của tinh thần chi điện rồi." Bé gái vui ríu rít. "Ừm, đến lúc đó ta sẽ không để muội chịu khổ nữa. Nào, trước tiên cần phải tìm một chỗ tắm rửa hết máu tanh đã nói rồi hai huynh muội cùng đi đến một thác nước gần đó." Thành Nam sau khi rời đi, hắn dùng thần thức quan sát xung quanh thì cảm nhận được một tòa thành thị, trong tinh thần bí cảnh này, theo thông tin trong lệnh bài thì sở hữu cường giả cao cấp nhất là vũ trụ cấp, tuy vậy bí cảnh này cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, chỉ có tinh chủ cảnh có thể tiến nhập, trong bí cảnh này thế lực lớn nhất là tinh thần chi điện, tinh thần chi thạch là tài nguyên quan trọng nhất của bí cảnh này, nhưng nó không phải sản xuất theo mỏ khoáng mà chính là sản sinh tử. Một loại tinh thần cự thú, mỗi một chi phân điện có một con tinh thần cự thú con, sản sinh được đỉnh cấp trí tuệ thần thạch, ở phân điện chính thì có tinh thần cự thú mẹ, có thể đản sinh tinh thần chi thạch hoàng cấp. Cũng chính nhờ điều này, thần thức của những cường giả trong tinh thần bí cảnh này cực cao, hầu hết đều hơn xa đồng cấp, thậm chí đạt đến thần thức bất hủ cảnh. Cách dễ dàng nhất để hoàn thành nhiệm vụ cấp A này là xin gia nhập tinh thần chi điện phân điện, hỗ trợ khai thác, kiếm thức ăn cho loại tinh thần cự thú này, sẽ được ban thưởng một số ít tinh thần chi thạch. Tuy vậy muốn gia nhập tinh thần phân điện cũng không hề đơn giản, đều là cần có lai lịch rõ ràng, cũng vì vậy nhiều người để hoàn thành nhiệm vụ này cần sinh sống một thời gian dài trong bí cảnh, gia nhập một ít gia tộc, dần dần sẽ được chứng thực thân phận mà được phép gia nhập tinh thần phân điện, chỉ có một số ít người thiếu kiên nhẫn, bày tỏ mình là người ngoại lai liền bị truy sát mà chết, trong bí cảnh này người ta chỉ đối xử tốt với cư dân bản thổ. Tiến nhập tòa thành thị, tòa thành này tên là Đông Lâm Thành. Thành Nam hỏi hàn một ít người dân thì biết được trong tòa thành này có ba gia tộc lớn, lần lượt là Quách gia, Trung gia và Ngô gia, hắn thầm lưu ý, có lẽ ba gia tộc này có người trong tinh thần chi điện. Ba gia tộc này người đẳng cấp cao nhất cũng chỉ đến mức tinh chủ cảnh, Thành Nam không quá lo lắng, liền tiến vào biệt viên Ngô gia, bắt một tên nô tài ép hỏi: "Gia chủ các ngươi ở đâu?" Thành Nam xuất hiện phía sau một tên nô bộc, nghiêm giọng nói: "Ngươi, ngươi là ai, dám xông vào Ngô gia chúng ta?" "Người đâu?" Tên nô bộc định hò hét, nhưng Thành Nam đã phong tỏa không gian, không có bất kỳ âm thanh nào được truyền ra. Trả lời, hoặc là chết hắn nắm lấy cổ tên nô bộc, nhấc lên, tên nô bộc này chỉ là tình cầu sơ giai cảnh giới, nào chống cự được, liền mà nhỉ. Tôi nói, xin ngài bỏ qua cho gia chủ ở căn phòng hướng kia. Tên nô bộc liền nhanh tay chỉ về hướng bắc. Thành Nam không nói nhiều, đánh ngất hắn, sau đó thuấn di rời đi. Xuất hiện trở lại đã ở trong căn phòng của vị gia chủ, vị này rất nhanh cũng từ thần thức cảm ứng được dị động, quắc. "Là ai?" "Ta không có ác ý, chỉ là có một cuộc giao dịch muốn làm." Thành Nam khẽ hô, lúc này hắn đang đứng trước mặt vị Ngô gia gia chủ. "Giao dịch gì? Các hạ tại sao không quang minh chính đại tiến vào, lại một mặt lén lút?" Ngô gia gia chủ có vẻ không thích cách xuất hiện của Thành Nam. "Tất nhiên việc này không thể công khai, cho ta một thân phận, viên hoàng phẩm hồng lần quả này sẽ thuộc về ngươi." Thành Nam lấy ra một trái cây màu đỏ thẫm, tán phát linh khí bằng bạc. Ngươi là người ngoại giới?" Ngô gia gia chủ bất ngờ, đưa ra đề nghị này chỉ có thể là người ngoại lai muốn tiến nhập tinh thần chi điện. "Không sai, tốt nhất là ngươi nên hợp tác, có lợi cho đôi bên, bằng không ta sẽ dùng phương pháp ác liệt." Thành Nam nhàn nhạt nói. "Được, ta đồng ý, nhưng phải hai trái hoàng cấp hồng lần quả." Tên Ngô gia gia chủ kỳ kèo. Thành giao Thành Nam cũng không tiếc một ít loại trái cây này. Sau đó, Thành Nam ở trong phòng Hàn Huyên cùng vị này Ngô gia gia chủ. Tinh thần chi thạch được tinh thần cự thú đản sinh, tuy vậy cũng cần rất nhiều năng lượng,
nếu vị huynh đệ ngươi muốn được một viên tinh thần chi thạch đỉnh cấp, cũng phải tiêu diệt 10 sinh mệnh sơ giai tinh chủ cảnh, ngoài ra tọa trấn trong tinh thần chi điện 10 năm cũng sẽ được tặng một viên, ngoài tinh thần chi điện, trong tinh thần thế giới còn có một ít thế lực nhìn chằm chằm vào tinh thần cự thú, muốn bắt được một con để nuôi dưỡng, nhưng cường giả của tinh thần chi điện đông đảo. Nào khiến bọn hắn vừa lòng. Thành Nam nghe vậy thì thầm than, 10 năm tọa trấn mới được một viên tinh thần chi thạch đỉnh cấp, 10 năm so với các tồn tại trong vũ trụ chỉ như cái chớp mắt nhưng với hắn là một khoảng thời gian rất dài, xem ra khi vào được tinh thần chi điện, hắn sẽ tùy cơ ứng biến, sao cho đạt được tinh thần chi thạch nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất có thể. Ngày hôm sau, vị Ngô gia gia chủ dẫn Thành Nam đến một tòa tháp cách Đông Lâm thành khá xa, chính là tinh thần chi điện một phân điện nhỏ, giới thiệu thân phận Thành Nam là một thành viên của tộc mình vừa mới đột phá tinh chủ cảnh, muốn gia nhập vào phân điện để lãnh tinh thần chi thạch đỉnh cấp. Thành Nam dễ dàng được chấp sự phân điện cho thông qua, dù gì càng nhiều cường giả phân điện an toàn càng được bảo đảm, thức ăn cho tinh thần cự thú cũng sẽ được cung cấp nhiều hơn. Sau khi hướng dẫn Thành Nam một ít điều cần nhớ trong phân điện, hắn liền được lĩnh thưởng một viên đỉnh cấp tinh thần chi thạch xem như quà ra mắt. Sau đó, Thành Nam cùng Ngô gia gia chủ rời đi, săn bắt một ít tinh chủ cảnh yêu thú, hòng đổi lấy thêm một lượng tinh thần chi thạch, ngoài ra săn bắt càng nhiều, chức vụ Thành Nam có thể đạt được trong phân điện sẽ càng cao, được thêm nhiều đặc quyền trong phân điện. Ngô gia gia chủ là một vị chấp sự có quyền hạn trung bình trong phân điện này, tuy vậy cũng có thể tiếp cận tinh thần cự thú. Sau khi được Thành Nam đề nghị, hắn liền dẫn Thành Nam đến xem thử loại cự thú này, Thành Nam vẫn chưa từng nhìn thấy qua nên có vẻ hơi háo hức, muốn biết rốt cuộc đây là loại cự thú như thế nào, hình thù ra sao. Trên đường đi đến nơi ở của tinh thần cự thú, phải trải qua rất nhiều lớp tra xét, các loại túi trữ vật không được mang vào để tránh việc ăn cắp tinh thần chi thạch. Sau vài lớp kiểm tra, Ngô gia gia chủ và Thành Nam đến một bãi đất rộng, trên mặt đất có một con cự thú màu đen, cực kỳ to lớn, Thành Nam nhìn thì thấy trông nó khá giống một con hải cẩu, tuy vậy vai vũ hơn rất nhiều. Tinh thần cự thú này ăn vào là tinh chủ sinh mệnh, nhưng nó chuyển hóa chất thải thành tinh thần chi thạch, cực kỳ thần kỳ, chỉ cần luôn có thức ăn cung cấp, trong vòng đời của nó sẽ cho ra đời hàng triệu viên đỉnh cấp tinh thần chi thạch, phải nói bộ máy tiêu hóa của nó là thứ thần kỳ bậc nhất trong vũ trụ, Ngô gia gia chủ cười nói. Hóa ra tinh thần chi thạch là chất thải của con cự thú này ư? Thành Nam trong lòng một mặt ngạc nhiên, quả là vũ trụ không thiếu cái lạ, thứ mà con cự thú này bỏ đi lại là vật vô số người săn đuổi. Chúng ta không được đến gần tinh thần cự thú quá đâu, chỉ có thể từ xa quan sát, con tinh thần cự thú này tính cách hiền lành nhưng rất ngại người lạ, nếu làm tâm tình nó không tốt có khi nó sẽ bỏ ăn vài ngày liền. Ngô gia gia chủ thấy Thành Nam có vẻ muốn đến gần quan sát thì liền nói. Ngô đại ca, như vậy một ngày nó có thể sản xuất bao nhiêu viên đỉnh cấp tinh thần chi thạch? Thành Nam tò mò hỏi. Trung bình khoảng 1.000 viên, tuy vậy chúng ta chỉ được sử dụng một con số nhỏ, hầu hết tinh thần chi thạch sẽ được chuyển vào kho lưu trữ, cách một vài tháng liền dịch chuyển đến tinh thần chi điện tổng điện, dành cho các cường giả giữ chức vụ quan trọng phân phối và sử dụng. Phần lớn tinh thần chi thạch sẽ phân phát cho các đại thế gia để tài bồi nhân tài trong thế lực. Thành Nam tấm tắc, xem ra hiệu suất của tinh thần cự thú cũng rất cao, liền hỏi tiếp. Vậy tổng cộng tinh thần thế giới có bao nhiêu phân điện? Ngô gia gia chủ liền đáp. Tổng cộng có hơn 10.000 phân điện phân bố khắp nơi, để có thể tính được số tinh thần chi thạch là khổng lồ thế nào rồi đấy. Tuy vậy thế lực của chúng ta cũng có hàng tỷ người, số tinh thần chi thạch cũng là cùng không đủ cầu. Ngô gia gia chủ nhàn nhạt nói. Thành Nam một mặt trầm trồ, xem ra thế lực tinh thần chi điện cũng rất lớn. Đỉnh cấp tinh thần chi thạch hắn không cần nhiều, nhưng tổng bộ của tinh thần chi điện nhất định hắn sẽ tới một chuyến, không ngoài gì khác là để kiếm hoàng cấp tinh thần chi thạch. Chương 176, vòng thi quý. Rất nhanh là một tuần trôi qua. Thành Nam trong khoảng thời gian này ngoài ở thiên giới lĩnh ngộ pháp tắc, tham gia sự kiện thì còn săn bắt một ít tinh chủ cấp yêu thú về làm lương thực cho tinh thần cự thú, hắn cố gắng không tỏ ra bất thường để có thể được tín nhiệm. Thành Nam còn nghe phong phanh một tin vào một tháng sau tinh thần cự thú mẹ sẽ đản sinh hoàng cấp tinh thần chi thạch sau gần 1.000 năm ngủ đông. Tinh thần cự thú con mẹ là con tinh thần cự thú cao quý nhất của tinh thần thế giới, có thể đản sinh hoàng cấp tinh thần chi thạch, tuy nhiên để đản sinh loại đá này cũng không đơn giản, cần thời gian hàng ngàn năm trời thai nghén. Mỗi lần tinh thần cự thú mẹ đản sinh là một kỳ thịnh hội lớn đối với tinh thần thế giới, các chấp sự, trưởng lão, thành viên của các phân điện sẽ được đến quan sát và hòa cùng lễ hội này, mỗi một phân điện cũng sẽ được phân phát một viên hoàng cấp tinh thần chi thạch. Thường ban cho điện chủ phân điện đó, hoàng cấp tinh thần chi thạch mỗi một lần đản sinh chỉ có 100.000 viên, được chủ điện nắm giữ gần như toàn bộ, chỉ có các thành viên chủ chốt hoặc siêu cấp thiên tài mới có cơ may sở hữu. Trong thiên giới, Thành Nam thử hỏi mộng ảo ma đầu hệ thống thì biết được hoàng cấp tinh thần chi thạch cũng là hoàng cấp trí tuệ thần thạch cũng có thể hối đoái, nhưng giá cao đến 3 triệu tỷ mộng ảo điểm một viên, đồng nghĩa với Thành Nam dù trong thời gian này Thành Nam cố gắng kiếm mộng ảo điểm cũng chỉ đổi được 40 viên, viên đá này một viên có thể tăng lên 1 triệu điểm tinh thần lực, có thể điệp ra sử dụng 10.000 lần, cực kỳ quý giá. Hắn cũng không tự tin có thể dễ dàng chiếm được lượng lớn hoàng cấp tinh thần chi thạch từ tay các cường giả của tinh thần thế giới, phải biết thần thức các cường giả này rất cao, hẳn lĩnh ngộ pháp tắc cũng không quá kém, có lẽ một ít thành viên của công ty đôi khi không kiềm chế nổi tham niệm mà bị các cường giả này giết sát. Đó cũng là lý do nhiệm vụ của bí cảnh này xếp hạng A cấp, với tỷ lệ tử vong là 40%. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong lúc Thành Nam chờ đợi đến lúc có thể đến chủ điện để quan sát tinh thần cự thú con mẹ thì sự kiện vòng đua tốc độ vòng thi quý cũng đã đến. Ha ha, lại được đua tốc độ rồi. Chỉ dùng linh lân xà chắc có lẽ đã đủ vào vòng trong rồi nhỉ. Ai có thú cưỡi vàng thì lợi quá rồi. Các thành viên trong bang hội xôn xao bàn tán, chuẩn bị bắt đầu tham gia sự kiện. Thành Nam cũng được biết, trong vòng đua này không thể sử dụng chiến thể, quả thật như vậy, nếu lợi dụng ưu thế chiến thể thì đường đua làm sao chứa hết vị trí. Kèm thú cười khi biến lớn có tốc độ tăng cường rất nhiều. Hệ thống thông báo, sự kiện vòng đua tốc độ vòng thi quý có 533.745 người lọt vào vòng trong đăng ký tham gia, sự kiện sẽ bắt đầu sau 30 phút, các chàng đua sẽ cho phép các người chơi quan khán, đặt cược nhà vô địch của vòng đua với tỷ lệ 11, giới hạn 15.000 vàng, hệ thống thông báo toàn máy chủ. Rất nhanh sau 30 phút, Thành Nam liền được chuyển tống vào chàng đua,
lúc này trên cao có thanh âm vang lên. Chào mừng bạn đến với chàng đua số 8, có tổng cộng 178 chàng đua, mỗi chàng đua có 3.000 người, riêng chàng đua thứ 178 có 2.745 người, 100 người dẫn đầu mỗi chàng đua sẽ nhận được phần thưởng từ sự kiện, bắt đầu đua sau 5 phút, các người chơi chuẩn bị thi đấu. Lạ chủn cụ họa kia bay, cưới thanh long luôn. Có cá hì hẹp đùy cả cưới lục rực bạch hồ nước kia. Thôi tao chỉ cần vào top 100 là được. Nhiều người cưới linh lân xả quá. Ha ha, có đứa giờ này còn cưới cùng chiến sư vương. Thanh âm bàn tán vang lên liên tiếp, Thành Nam quan sát xung quanh thì thấy một số thành viên trong bang hội, đặc biệt điều trùng hợp là hắn thấy em trai mình cưỡi chú hổ trắng có 6 cánh ở cách đó không xa. Anh hai, coi chừng thua em đó nha, Thành Hiệp cười nói, ra vẻ đầy quyết tâm. Thành Nam chỉ đành cười trừ, ngoài ra còn có 2 người trong bang hội hiếm hoi sở hữu thú cưỡi vàng như Chu Tước, Huyền Vũ đổi được từ các huân chương trong sự kiện. Thi đấu bắt đầu sau 5 giây 5-4-3-2-1. Bắt đầu màn sáng rất nhanh biến mất, mọi người bắt đầu tiến về phía trước. Thành Nam cưỡi thanh long lao nhanh, đứng trong top những người chơi dẫn đầu, để đạt được hạng nhất trong sự kiện này còn yêu cầu một ít may mắn. Khi mà càng gặp ít chướng ngại vật kèm nhận được nhiều bờ UFF tăng tốc thì cơ hội chiến thắng càng cao. Thành Nam quả thật may mắn không tệ, hắn gặp phải chướng ngại vật không quá nhiều, cũng ăn được một số bờ UFF từ màn sáng màu xanh lá cây tăng tốc, tuy vậy một số người chơi sở hữu thú cưỡi tốc độ tương tự cũng không hề thua kém, liên tục tranh giành vị trí dẫn đầu. Đường đua rất rộng, dù Thành Nam muốn dùng lực ép đối thủ cũng khó mà làm được, như thế rất tốn thời gian, nhưng hắn vẫn duy trì được lợi thế đứng nhất. Theo sát phía sau là Thành Hiệp, chú hổ của em trai Thành Nam tuy có cánh nhưng bị giới hạn không thể bay, tốc độ chạy tương đương với chú thanh long của anh trai mình. Anh trai, để em giúp Thành Hiệp quyết định chạy đến gần một người chơi đang liên tục tranh giành vị thế hàng đầu của hai anh em mình, dựa vào lực lượng hơn người ép người cưỡi thú Huyền Vũ này dính phải chướng ngại vật, liên tục như vậy cậu cản được hai người cưỡi Chu Tức và Huyền Vũ đang tranh giành vị trí dẫn đầu, tạo cơ hội cho Thành Nam giành giải nhất. Thành Nam với thanh long tốc độ rất cao nhanh chóng vượt qua từng vòng đua, với lực lượng hơn người, không ai có thể dùng lực ép sân hắn, nhờ Thành Hiệp giúp đỡ, Thành Nam cán đích với vị trí đầu tiên, tiếp tục đứng đầu chàng đua số 8 trong sự kiện. Thành Hiệp về đích với vị trí thứ 3, hạng nhì là người cưỡi Chu Tức, các người chơi xếp hạng cao còn lại hầu hết là những người có đẳng cấp cao. Cưới linh lân xả kèm sở hữu sức mạnh hơn người thường, vượt qua đám đông chèn ép. Mặc dù hai người cưới Huyền Vũ và Chu Tức ở trong bang hội nhưng trong thi đấu vẫn cạnh tranh quyết liệt, Thành Nam cũng không muốn dựa vào thân phận bang chủ để bắt các người khác nhường hạng nhất cho mình. Rất nhanh sự kiện cũng đã chấm dứt, hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Sự kiện chung kết vòng đua tốc độ vòng thi quý chấm dứt, xin vinh danh một số người chơi sau. Người chơi Lý Bảy bị tại chàng đua thứ 3, xếp hạng nhất, nhận được 100 huân chương tốc độ, 2000 danh vọng. Người chơi Lạ Chủn Cụ Họa tại chàng đua thứ 8, xếp hạng nhì, nhận được 80 huân chương tốc độ, 1500 danh vọng. Người chơi Hoàng Tợ Dồ tại chàng đua thứ 106, xếp hạng 3, nhận được 60 huân chương tốc độ, 1000 danh vọng. Người chơi Đạt Thở Dồ tại chàng đua thứ 281, xếp hạng 4, nhận được 40 huân chương tốc độ, 800 danh vọng. Người chơi Hủ Ngờ Mạp tại chàng đua thứ 61, xếp hạng 5, nhận được 30 huân chương tốc độ, 500 danh vọng. Các người chơi thứ hạng 1 đến 10 các chàng đua khác, nhận được 20 huân chương tốc độ, 300 danh vọng. Các người chơi thứ hạng 11 đến 100 các chàng đua, nhận được 10 huân chương tốc độ, 200 danh vọng. Ngoài ra 100 người thứ hạng đầu các chàng đua cũng được phép tham gia vòng chung kết năm của vòng đua tốc độ tổ chức hàng năm tranh tài tìm ra người đạt được danh hiệu vua tốc độ. Wow, chị Ly đua nhanh quá, tốc độ nhanh nhất luôn. Ha ha, lần đầu thấy bang chủ bại trận. Xui quá, tôi ở chàng đua thứ 61 suýt vượt được anh hùng ập. Chị Ly đua nhanh như vậy do được cô Quỳnh giúp đấy, tôi ở chàng đua thứ 3 tôi thấy hết. Không biết vô được vòng chung kết năm vậy có còn đăng ký ở các tháng tiếp theo được không nhỉ? Trong bang hội ồn ào bàn tán, mọi người khá bất ngờ với thứ hạng đầu tiên của sự kiện, Thành Nam cũng một mặt ngạc nhiên. Không ngờ hắn đua nhanh như thế mà vẫn không xếp đầu của sự kiện, xem ra Khánh Ly người yêu hắn gặp rất nhiều may mắn trong vòng đua này. Quả thật sự kiện này diễn ra khá may mắn đối với hắn và các người thân, khi mà hắn gặp phải em trai mình còn Khánh Ly lại may mắn gặp được mẹ hắn giúp đỡ. Ở tuần tiếp theo, diễn ra sự kiện vòng thi Quý Thanh Lâm di tích, Thành Nam và mọi người tiếp tục đăng ký tham gia, ở vòng thi này độ khó cũng không tăng lên so với vòng thi thắng, trải qua nhiều phen may mắn Thành Nam cũng đạt được thứ hạng nhất của sự kiện với lợi thế là tốc độ và sự nhanh nhẹn vượt trội, khi mà sau khi đạt tới tinh chủ cấp, điểm nhanh nhẹn của hắn đã tăng thêm đến 100.000 đơn vị. Trong thời gian này, Thành Nam cũng đạt tới cựu giai đỉnh phong tinh chủ cấp không gian pháp tắc, hắn thầm tính toán với tốc độ hiện tại chỉ cần nửa tháng hắn có thể đột phá không gian pháp tắc nửa bước vũ trụ cảnh, đến lúc đó khả năng bảo mệnh sẽ tăng lên rất nhiều. Đoạn thời gian này Thành Nam cũng chờ đợi đến lúc đại hội tinh cầu cự thú mẹ đản sinh hoàng cấp chi thạch, hắn được thông báo sau một tuần sẽ bắt đầu di chuyển đến tổng bộ tinh thần chi điện tham dự đại hội lớn nhất tinh thần thế giới này. Chương 177, tế phẩm. Thời gian gần đến ngày đại hội, phân điện của Thành Nam chuẩn bị di rời để tham gia, ngoài một ít cường giả ở lại trấn thủ tinh thần cự thú con thì hầu hết đều đi đến chủ điện. Hôm nay chủ phân điện của Thành Nam triệu tập mọi người đến, đồng thời còn dẫn thêm 10 thiếu niên, điều khiến Thành Nam bất ngờ là trong 10 thiếu niên được dẫn đến này có một thiếu niên mà hắn đã từng gặp qua, không ai khác ngoài thiếu niên bị đại địa bạo hùng đuổi giết hôm nọ. Đại nhân cũng thuộc tinh thần chi điện sao? Thiếu niên nhỏ tuổi nọ thấy Thành Nam thì liền chạy đến hỏi. Tại sao ngươi lại ở đây? Thành Nam bất ngờ, thiếu niên này xuất hiện ở đây không biết vì nguyên do gì. Lúc này trên đài cao, chủ phân điện thấy Thành Nam có vẻ thân thiết với thiếu niên nọ liền nhíu mày, nói: "Lần này tiến nhập chủ điện, ta còn có trách nhiệm tuyển nhận nô bộc tiến nhập chủ điện, 10 thiếu niên này là nhân tuyển, tốt rồi." Mọi người chú ý nghỉ ngơi, sau 3 ngày sẽ xuất phát. Đại nhân, thật vui khi gặp ngài. Thiếu niên nhỏ tuổi nọ cười hì hì, dường như việc được làm nô bộc phục vụ cho chủ điện là việc rất vinh quang. Thành Nam xoa đầu thiếu niên nhỏ tuổi, sau đó liền rời đi, hắn trong thời gian này muốn dùng thời gian lưu tốc đến 1000 lần để nhanh chóng đạt đến nửa bước vũ trụ không gian pháp tắc,
đến khi tham gia đại hội cũng có thêm thủ đoạn để ứng biến bất kỳ sự cố bất chợt nào. Sau 3 ngày, hơn 30 người nhân viên trong phân điện và 10 thiếu niên trẻ cùng ngồi lên một con rơi lớn bay đi, ở tinh thần bí cảnh, khoa học kỹ thuật là điều không tồn tại, nên không có tàu vũ trụ như trong nền văn minh tiến bộ của vũ trụ. 4 ngày liền di chuyển, cuối cùng cũng đến nơi. Trong đoạn thời gian này, mọi người khá hiếu kỳ không biết tại sao Thành Nam liên tục ngủ li bì, thật sự là lúc đó hắn đang tiên nhập thiên giới lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Trong thời gian này, Thành Nam cũng hiểu rõ hơn về thiếu niên trẻ tuổi kia, tên hắn là Trần Khôi, từ nhỏ là cô nhi, cô bé Tiểu Lan nọ là người muội muội sinh đôi của hắn, hai anh em từ nhỏ nương tựa lẫn nhau mà sống, may mắn được một đầu bếp trong Đông Lâm thành tư mang, chỉ là người đó sớm bạo bệnh mà chết, nên hai huynh muội vừa mới lớn đã phải ra ngoài lang bạt. Việc gia nhập tinh thần chi điện khiến thiếu niên này nhận được một bút ngân lượng không nhỏ, sau khi an bài muội muội của mình, hắn liền đi đến chủ điện một khoảng thời gian để tu hành. Sau một khoảng thời gian sẽ dẫn tiến muội muội của mình trải qua những tháng ngày an ổn. Thành Nam cũng chỉ ở vừa cho qua, theo hắn dự đoán, thiếu niên này tư chất không cao, gia nhập chủ điện cũng chỉ làm chân bưng trà rót nước, con đường kế tiếp cũng không hề dễ dàng. Nếu đã có duyên, Thành Nam dự tính sẽ tặng cho hắn một viên đỉnh cấp trí tuệ thần thạch, coi như là mình đã hết mình giúp đỡ. Tiến đến tòa thành nơi chủ điện tọa lạc, đây là một tòa thành cực kỳ rộng lớn, có tên Tinh Thần Thành, là nơi tập trung nhiều cao thủ nhất của tinh thần bí cảnh, nơi ở của tinh thần cự thú mẹ. Sau khi xác minh thân phận đến từ phân điện, đám đông Thành Nam liền được mời vào, chỗ ở đã được chuẩn bị sẵn. Đó là ở cùng với các thành viên của các phân địa khác. Lúc này trong tinh thần thành răng đèn kết hoa, một bộ không khí náo nhiệt chào mừng lễ hội. Trong 2 ngày chờ đợi đến đại hội mở màn, Thành Nam đã thành công đột phá nửa bước vũ trụ cấp không gian pháp tắc, khoảng cách thuấn di của hắn đã tăng lên 10 lần. Mọi người, đại hội sắp bắt đầu, chúng ta đi thôi. Phân điện chủ tập trung mọi người cùng tiến tới khu vực tổ chức lễ hội. Mọi người tiến tới một quảng trường cực kỳ rộng lớn, ở trên đài cao là các cường giả đỉnh cấp của tinh thần bí cảnh. Trung tâm quảng trường từ xa có thể nhìn thấy một con tinh thần cự thú khổng lồ, to gấp hàng ngàn lần những con tinh thần cự thú con. Đây đích xác là con tinh thần cự thú mẹ. Sau khi ngồi vào chỗ ngồi, trên cao một vị trung niên nam tử khoác áo bào màu vàng, dường như thuộc tầng lớp quý tộc, ra hiệu trấn an đám đông, thông báo: "Chào mừng các thành viên của Tinh Thần Chi Điện đến với lễ hội Hoàng Tinh hàng ngàn năm tổ chức một lần. Năm nay để kỷ niệm đợt thứ 6000 được tổ chức, ta tuyên bố mỗi phân điện sẽ được phân phát 2 viên hoàng cấp tinh thần chi thạch." Lời vừa truyền xuống, đám đông lập tức hoan hô nhiệt liệt, tiếng vỗ tay vang như sấm rền, xem ra lần này mọi người sẽ vượt chỉ tiêu mà được thêm một viên hoàng cấp tinh thần chi thạch cực kỳ quý báu. Dừng một chút, người này hét lớn: "Mang tế phẩm lên!" Lập tức, các thiếu niên trẻ tuổi được gáp giải đến trung tâm quảng trường. Phải lên đến 100.000 tên thiếu niên, trong đó có cả thiếu niên Trần Khôi mà Thành Nam quen thuộc. "Ngô đại ca, đây là có chuyện gì?" Thành Nam ngạc nhiên hỏi Ngô gia gia chủ bên cạnh. "Hiện đệ, tinh thần cự thú mẹ có sở thích nuốt các thiếu niên trẻ tuổi, mỗi 1.000 năm chúng ta phải chọn ra 100.000 thiếu niên để cúng tế cho nó, như vậy mới khiến nó hài lòng mà sản sinh hoàng cấp tinh thần chi thạch, đệ cũng đừng bận tâm, chỉ là tinh cầu cấp nhãi nhép, được cống hiến cho tinh thần cự thú mẹ là vinh dự lớn lao của bọn chúng." Ngô gia gia chủ nhàn nhạt nói, ra vẻ rất bình thản. "Cái gì?" Thành Nam siết chặt tay, không ngờ lại xảy ra chuyện tàn ác như vậy. Nhưng hiện tại hắn có thể làm gì, làm sao cứu thiếu niên đó, khi mà trước mặt hắn là các cường giả mạnh hơn hắn rất nhiều lần. Thành Nam cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, nhiều hơn nữa là bất lực, với thực lực hiện tại của hắn có nhiều thứ hắn không thể can thiệp vào, nghĩ đến thiếu niên nọ vì muốn cho muội muội của mình được tương lai tốt đẹp mà không màng gian khó gia nhập chủ điện, nào ngờ lại trở thành vật tốt thí của các tên cường giả trong bí cảnh này, Thành Nam thực sự cực kỳ chua xót. Các thiếu niên được gáp giải ra ngoài, tất cả đều bị phong bế linh lực, hai tay bị trói bởi một sợi dây linh lực vô hình, một mặt hoảng sợ nhìn xung quanh, bị dẫn đần đến miệng của tinh thần cự thú, Thành Nam có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi, không cam lòng của các thiếu niên, dường như bọn họ đã biết được số phận mà mình sắp gặp phải. "Thả ta ra, ta còn phải lo cho muội muội. Ta chưa muốn chết, ta không gia nhập tinh thần chi điện nữa. Các ngươi sẽ sống không yên lành." Các thiếu niên bị một cường giả dắt đi, liên tục vùng vẫy, nhưng đều bất lực trước quyền năng mạnh mẽ của vũ trụ cảnh cường giả, như một bầy cừu được đưa đến miệng hổ. "Nô đại ca, không có cách nào để cứu những thiếu niên này sao?" Thành Nam khẽ nói. "Đệ đừng làm cản, đây là nghi thức cực kỳ quan trọng của đại hội, nếu phá rối kết cục sẽ giống như bọn hắn." Ngô gia gia chủ lạnh lùng nói. Rất nhanh, 100.000 thiếu niên cũng đã được gáp giải đến miệng tinh thần cự thú, tuy nhân số đông người nhưng tỏ ra khá nhỏ bé trước cái miệng khổng lồ của con quái vật. Con tinh thần cự thú mở to đôi mắt, há to miệng tạo thành hấp lực nuốt 100.000 tên thiếu niên vào bụng lớn. "Tế lễ thành công, hy vọng ngài hài lòng trên cao." Vị trung niên áo bào màu vàng hô to, đám đông thành viên của tinh thần chi điện hò reo mãnh liệt. GZAO3. Đột nhiên, dị biến nảy sinh, con tinh thần cự thú rú lên điên cuồng, dường như gặp phải chuyện gì đó cực kỳ khó chịu. Xung quanh cơ thể tinh thần chi lực bắn ra bốn phía, tạo nên cơn địa chấn mãnh liệt, vô số thành viên trong tinh thần chi điện bị luồng sáng bắn trúng tử vong tại chỗ. Tinh thần cự thú nổi điên rồi, mọi người bắt đầu hốt hoảng, kể cả trung niên nhân mặc áo bào vàng là đệ nhất cường giả cũng không ngoại lệ, nhanh chóng thuấn di đi mất. Tinh thần cự thú này ngoài là nơi sản sinh hoàng cấp tinh thần chi thạch, cũng không đại biểu cho nó vô hại, ngược lại nó là một tồn tại bất hủ cấp, nếu vô tình làm nó tức giận, hậu quả không bất kỳ ai trong đây có thể thừa nhận nổi. Mọi người trong quảng trường nhanh chóng tẩu thoát, không ai dám ngăn cản đòn phát ra từ con tinh thần cự thú mẹ này. Mọi người giống như không hiểu chuyện gì xảy ra, vì điều gì mà con tinh thần cự thú lại bạo nộ như thế. Thành Nam cũng một mặt hốt hoảng, hắn cũng chuẩn bị thuấn di đi mất thì trong đầu dường như nghe được một thanh âm non nớt. "Đại nhân, xin hãy ở lại, xin đừng bỏ rơi." Con thanh âm này chuyển thẳng vào trong đầu Thành Nam, như được khắc họa bằng tinh thần lực, ngoài Thành Nam ra, không ai nghe được và có dị động gì cả. Chương 178, phát tài. "Đại nhân, con là Trần Khôi, xin hãy tiến lại gần đây." Thanh âm non nớt vang lên, rõ ràng chính là thiếu niên nọ. "Trần Khôi, người chưa chết sao?" Thành Nam bất ngờ, ý niệm hiện lên trong đầu, thử trao đổi. "Đại nhân,
con vừa mới biết được, mình là huyết thần giả thiếu niên Trần Khôi truyền âm nói. Huyết thần giả là gì? Thành Nam nghi hoặc. Sau này đại nhân tìm hiểu sẽ biết, ngài mau đến đây đi, thời gian không còn nhiều. Thanh âm non nớt hấp tấp nói. Thành Nam liền làm liều mon men đến gần tinh thần cự thú, lúc này nó đã bớt bạo nộ, đang hô hấp dồn dập nằm một chỗ. Quảng trường lúc này không còn bất kỳ người nào ngoài Thành Nam, tinh thần cự thú phát ra sóng tinh thần khổng lồ, không ai biết được ở đây xảy ra chuyện gì cả. Xin đại nhân hãy chăm lo cho muội muội của con, hiện đang tá túc ở Lâm gia trong Đông Lâm thành. Thanh âm non nớt mạn nhỉ. Được, nhưng ngươi hiện tại rốt cuộc như thế nào, làm sao ta có thể cứu ngươi? Thành Nam gấp gáp, giọng thiếu niên này dường như rất khẩn trương, dường như sắp phải biến mất vậy. Con sẽ dung hợp linh hồn với tinh thần cự thú, ngài không thể cứu con được, trước khi linh hồn của con trở thành một phần của tinh thần cự thú, ngài hãy nhận lấy số tinh thần chi thạch này đi. Thiếu niên gấp rút nói, lập tức tinh thần cự thú cái bụng tăng lên, từ phần thân dưới phun ra vô số viên đá màu vàng nóng ánh chói lòa, lên đến cả trăm ngàn viên. Đại nhân, ngài có thể mang được bao nhiêu thì mang đi đi, sau đó mau rời khỏi đây. 1000 năm sau nếu có cơ hội xin hãy mang muội muội của con đến thăm con một lần. Thiếu niên nước nở nói, tràn đầy sự không nỡ rời xa. Trần Khôi, ngươi yên tâm, không đến 1000 năm sau nhất định ta sẽ đến cứu ngươi. Thành Nam quả quyết nói, sau đó hắn thu hết ngọn núi hoàng cấp tinh thần chi thạch vào túi chứa vật không gian, thu liễm khí tức, dịch dung thành một người bình thường, thuấn di rời khỏi quảng trường lớn. Lúc này, xung quanh bốn phía ngoài quảng trường, không gian đã bị các cường giả phong tỏa, bất kỳ ai muốn ra ngoài đều phải trải qua kiểm tra kỹ càng, Thành Nam cũng không ngoại lệ. Có túi chứa vật không, nếu có mau giao ra khi Thành Nam muốn rời đi, liền bị một vũ trụ cảnh cường giả chặn lại, kiểm tra dò xét. Thưa đại nhân, tôi không có. Thành Nam giơ lên hai tay, để tên vũ trụ cảnh cường giả giả soát một lượt, cảm thấy chỉ là một tên thành viên bình thường chạy khỏi đợt náo loạn, liền cho qua. Rất nhanh, Thành Nam liền cấp tốc bay khỏi tinh thần thành, trên đường đi không ít lần bị kiểm tra dò xét, phải đến lúc ra khỏi thành rồi mới triệt để thoát khỏi hai mắt của những tên thuộc tinh thần chi điện. Thành Nam thầm cảm khái, hắn quả thật gặp may mắn đầu tiên đó là hắn có không gian chứa vật khổng lồ từ thiên giới, nhờ đó hắn có thể thu hết lượng rất lớn hoàng cấp tinh thần chi thạch. May mắn thứ hai là hắn có liễm tức dịch dung công, cải trang thành một người cảnh giới tinh vực bình thường, mới được cho phép rời khỏi thành trong thời điểm đang xảy ra náo loạn. Liên tục tuấn di hơn 2 ngày, Thành Nam đã cách rất xa tinh thần chi thành, bay về thành Đông Lâm. Thành Nam liền hỏi thăm Lâm gia, đến và gặp được muội muội của Trần Khôi, tên là Trần Lan. Đại nhân, vì sao ngài biết con ở đây? Thiếu nữ trẻ tuổi thấy Thành Nam xuất hiện trước mặt mình thì mừng rối rít. Ta nhận ủy thác của Trần Khôi, đến đây thăm con một lát. Thành Nam khẽ nói. Ca ca của con sao rồi, có phải đã được làm nhân viên của chủ điện không? Thiếu nữ tò mò hỏi. Ca ca của con hiện tại rất tốt, nhờ ta mang đến một số thứ cho con, dặn con sau này phải sống thật tốt, không bao lâu sau hai người có thể tái ngộ. Thành Nam cười hòa ái nói. Vâng, cảm ơn đại nhân rất nhiều. Thiếu nữ một mặt vui sướng. Thành Nam liền lấy ra 10 viên đỉnh cấp trí tuệ thần thạch cho thiếu nữ phục dụng, không phải hắn không muốn dùng hoàng cấp trí tuệ thần thạch, mà thiếu nữ chỉ ở cảnh giới tinh cầu, không thể sử dụng loại đá cấp cao này, ngoài ra hắn còn đã hối đoái một lượng lớn ngân lượng trong tinh thần thế giới. Hắn còn lấy ra một ít hồng lân quả để thiếu nữ có thể dùng bảo mệnh, đồng thời căn dặn thiếu nữ phải chú ý an toàn, sau khi đảm bảo mọi thứ rồi mới rời đi Đông Lâm thành, tiến ra vùng hoang sơn nơi gặp hai huynh muội lần trước. Đến địa điểm đó, Thành Nam bóp nát tín vật dùng để báo hiệu cho công ty không gian ảo, lập tức một đường hầm không gian xuất hiện trên bầu trời, Thành Nam liền rời đi, không phải hắn không muốn mang theo Tiểu Lan cùng đi với hắn mà do quy tắc của tinh thần bí cảnh này áp đặt lên dân cư bản địa, khiến chỉ cần ra ngoài bầu khí quyển là sẽ bị lực hút kéo về. Thành Nam rất nhanh được truyền tống tới tàu vũ trụ mà nhân viên bên ngoài chờ sẵn, liền hỏi vị nhân viên canh trực tinh thần bí cảnh này, hắn muốn biết huyết thần giả mà Trần Khôi nói đến nghĩa là gì. Đại nhân, người nói đến đó là huyết thần giả sao? Huyết thần giả là một tồn tại cực kỳ đặc thù của tinh thần bí cảnh này, nhiều người nghĩ đó là một truyền thuyết, tương truyền huyết thần giả có tinh thần cực kỳ phù hợp với tinh thần cự thú, nếu gặp phải tinh thần cự thú có thể dung nhập linh hồn với loài thú này, trở thành một phần linh hồn của loài cự thú đó, có thể chi phối phần nào hành động của tinh thần cự thú. Huyết thần giả rất thưa thớt, hầu như các thiên tài từng vào bí cảnh chưa gặp phải bao giờ. Vị nhân viên trực thuộc tinh thần bí cảnh nói. Thành Nam lúc này đã hiểu vì sao Trần Khôi lại có thể chi phối tinh thần cự thú mà đưa tinh thần chi thạch cho hắn. Nếu như tinh thần cự thú không bị chi phối bởi linh hồn của thiếu niên này, việc Thành Nam lại gần lấy đi tinh thần chi thạch là điều không thể, thậm chí còn có thể bị tinh thần cự thú bắn ra luồng tinh thần chi lực diệt sát. Về phần Trần Khôi, hiện tại dung nhập trở thành một phần linh hồn của tinh thần cự thú, chắc chắn không chịu bất kỳ nguy hiểm. Tuy tinh thần cự thú lần này không đản sinh tinh thần chi thạch cho tinh thần chi điện, nhưng hắn vẫn được chăm sóc cung phụng. Dù gì tinh thần cự thú cũng có cảnh giới cao hơn các cường giả trong tinh thần bí cảnh rất nhiều. Lần này quả thật phát tài. Thành Nam cảm khái, hắn hiện tại có hơn 100.000 viên hoàng cấp tinh thần chi thạch, làm hắn càng biết ơn thiếu niên Trần Khôi nhỏ tuổi, tự đủ sau khi mình tu luyện thành công, thời gian không quá lâu sau hắn sẽ lại tiến vào tinh thần bí cảnh một chuyến, cứu ra thiếu niên đó, tất nhiên phải chờ đến lúc hắn có quyền năng đủ để vượt qua lớp màn ngăn cách các cường giả vượt qua cảnh giới tinh chủ. Trùng hợp là có một thiên tài thiên cấp khóa trước cũng vừa rời khỏi bí cảnh, Thành Nam đi qua giang trên tàu vũ trụ pháp khí địa cấp của đối phương thì sau vài tiếng cũng được trở về tổng bộ công ty không gian nào. Đối phương kể khổ với Thành Nam rằng chuyện ở quảng trường tinh thần thành làm hắn muốn kiếm được hoàng cấp tinh thần chi thạch mà không được, Thành Nam cũng chỉ đành cười trừ. Sau khi cảm tạ việc cho quá giang, Thành Nam đến khu vực nhiệm vụ, hắn giao lại thẻ bài và giao ra vật phẩm. Xác nhận hoàn thành nhiệm vụ này. Thiên tài A Dị Hụ, thời gian nhanh như vậy ngươi đã hoàn thành xong nhiệm vụ này rồi sao? Vị chấp sự bất ngờ hỏi. Đúng vậy, đại nhân, đây là 5 viên hoàng cấp tinh thần chi thạch. Thành Nam cười, đưa ra 5 viên đá màu vàng chói loa sặc sỡ. Hoàng cấp tinh thần chi thạch 3. Vị chấp sự kinh ngạc thét lên, dường như tỏ ra rất bất ngờ. Hắn lập tức liền trầm trồ nói, không hổ là thiên cấp thiên tài, xem ra cậu hoàn thành nhiệm vụ đạt mức SSS, nhận được 100.000 cống hiến điểm. Đa tạ đại nhân. Thành Nam cười đáp.
rất nhanh vị chấp sự hoàn thành chuyển giao điểm cống hiến cho Thành Nam liền rời đi, quay trở về chỗ ở của mình. Hiện tại Thành Nam đã có 120.300 điểm cống hiến, có thể hối đoái rất nhiều thứ, hắn dự định sẽ mua một địa cấp pháp khí tàu vũ trụ giá 100.000 cống hiến điểm, bằng tàu vũ trụ đẳng cấp cực cao này, hắn chỉ dụng khoảng nửa tiếng có thể quay về địa cầu. Trở về phòng, Thành Nam đăng nhập thiên giới, tập trung các người thân lại, kể cả Sệ Dụt Thần Vương. Nam, chúc mừng đệ hoàn thành nhiệm vụ tinh thần bí cảnh Sệ Dụt Thần Vương vui vẻ chúc mừng. Mọi người, xem đây là gì đây Thành Nam khẽ cười, vẫy tay một cái, hàng ngàn viên hoàng cấp tinh thần chi thạch xuất hiện lấp loé sắc sỡ. Anh hai, chẳng lẽ đây là trí tuệ thần thạch loại hoàng cấp? Thành Hiệp kinh ngạc hỏi. Anh, sao anh kiếm được nhiều quá vậy? Khánh Ly cũng bất ngờ. Ha ha, do bí cảnh lần này xem như là một đợt thành công lớn, hoàn thành viên mãn, mọi người mau phục dụng Thành Nam cười nói. Liên lập tức, tất cả mọi người chia ra, vung tay lên một cái, nhiều viên tinh thần chi thạch bị pháp tắc chém đứt đoạn, chảy ra chất dịch màu vàng vào miệng của bọn Thành Nam và Sệ Dụt Thần Vương chín người. Chương 179, tinh thần lực bất hủ cảnh. Thành Nam và người thân liên tục phục dụng hoàng cấp trí tuệ thần thạch, vì loại hoàng cấp trí tuệ thần thạch này có thể điệp ra sử dụng 10.000 lần mà Thành Nam chia cho mỗi người 10.000 viên, tổng công hắn và gia đình trong hơn một ngày liên tục phục dụng mới tiêu hao hết 90.000 viên. Hiệu quả quá tốt rồi, mọi người thầm than vui sướng, mỗi viên hoàng cấp trí tuệ thần thạch tăng cường 1 triệu điểm tinh thần lực, 10.000 viên giúp mọi người tăng cường 10 tỷ điểm, phải biết điểm số tinh thần lực trước đây của Thành Nam cũng chỉ hơn 100 triệu điểm, đó đã là nhị giai vũ trụ cảnh tinh thần lực, hiện nay đạt đến 10 tỷ 100 triệu điểm, đó đã thuộc về phạm trù của một cường giả bất hủ cấp bình thường. Nam à, đại ân không biết báo sao cho xiết, cảm ơn đệ Sệ Dụt Thần Vương một mặt cảm kích không nói nên lời, đạt đến cấp độ tinh thần lực này hoàn toàn có thể nói là cải biến vận mệnh tương lai của hắn. Sệ Dụt đại ca nói quá lời, chúng ta là hảo huynh đệ, Thành Nam cười nói, đối với người thân của mình hắn luôn giúp đỡ hết mình. Anh hai quá giỏi rồi, chỉ ở vài tuần trong một bí cảnh mà thu về quá trời trí tuệ thần thạch đẳng cấp cao như vậy, em bây giờ cảm thấy dường như không cần vào pháp tắc tháp cũng có thể nhanh chóng đột phá pháp tắc hỏa hệ. Hạ Thành Hiệp cười lớn, ra vẻ rất đắc ý. Ba mẹ Thành Nam, Hùng Mập, Khánh Ly và gia đình cô hiện tại đều nở nụ cười thỏa mãn, sở hữu điểm tinh thần lực cao như thế này, khỏi nói cũng biết con đường tương lai của mọi người trong thiên giới sẽ cực kỳ sáng lạ, có thể nói là tung hoành ngang dọc không sợ hãi bất cứ ai. Phải biết loại hoàng cấp tinh thần chi thạch này cực kỳ quý giá, nó có giá đến 3 triệu tỷ mộng ảo điểm một viên, với tốc độ mỗi lần đồ sát tổ long thành một tiếng cùng người thân cũng chỉ hối đoái được một viên đá này, muốn thoải mái sử dụng như hiện tại phải tiến hành đồ sát đến 100.000 lần. Mọi người đã đạt tinh thần lực bất hủ cấp rồi, đó là điều kiện cần để lĩnh ngộ trung cực cấp pháp tắc, phần thưởng không gì khác ngoài sự trường sinh bất tử. Sệ Dụt Thần Vương cười nói với mọi người. Sệ Dụt đại nhân, thật sự nắm giữ trung cực pháp tắc có thể vĩnh sinh sao? Ba Thành Nam hô hấp dồn dập. Đúng vậy, với điều kiện không bị người khác đánh chết, hạ, chỉ cần đạt đến mức độ pháp tắc này, coi như mọi người có thể tự do chu du vũ trụ rồi. Sệ Dụt Thần Vương cười lớn. Ba, mẹ, con sẽ hối đoái một tàu vũ trụ địa cấp, rất nhanh sẽ quay về trái đất thăm mọi người, Thành Nam háo hức nói. Tốt quá rồi, em nhớ anh lắm, Khánh Ly mừng ríu rít. Hạ, vậy lại phải đặt tiệc thôi, Ba Thành Nam cười. Tiếp đó mọi người tản ra, Thành Nam đang xuất thiên giới hối đoái tàu vũ trụ qua đồng hồ thân phận. Hối đoái địa cấp pháp khí tàu vũ trụ cần 100.000 điểm cống hiến, phải chăng xác nhận? Chí năng chiếc đồng hồ yêu cầu xác nhận. Xác nhận, Thành Nam đồng ý. Sau vài phút, liền có người mang tàu vũ trụ đến cho Thành Nam. Chiếc tàu vũ trụ này không khác mấy tàu huyền cấp, nhưng ở trên thân khắc lấy một chữ địa theo ngôn ngữ vũ trụ thể hiện đẳng cấp. Thành Nam thử tiến vào bên trong tàu thì thấy trang hoàng đẹp hơn rất nhiều. Sệ Dụt Thần Vương cũng đến cùng tiến về trái đất với Thành Nam, nhìn tàu vũ trụ của Thành Nam mà cực kỳ ngưỡng mộ. 100.000 điểm cống hiến với hắn không phải con số không thể đạt tới, nhưng hắn luôn dùng để tu luyện, nào dám nghĩ tới con tàu vũ trụ xa xỉ như thế này. Lên tàu vũ trụ, sau hơn 40 phút hai người liền đã đến trái đất, liền tuấn di đến căn biệt thự, nay đã trang hoàng rực rỡ chờ đón Thành Nam trở về. Đại ca, em nhớ đại ca quá, Hùng Mập sớm chờ ở cổng, thấy Thành Nam đến liền mừng rỡ cười. Chào Sệ Dụt đại nhân, hắn cũng cực kỳ kính trọng vị đại nhân này. Mọi người nghe được âm thanh, rất nhanh ra đón, Khánh Ly chạy tới ôm chặt Thành Nam, Thành Nam cũng rất nhớ người yêu mình, vô về một lát rồi thủ thỉ nhỏ vào tai, làm mặt Khánh Ly đỏ chót, đấm đấm người yêu mình mấy phát vì xấu hổ. Hiện tại mọi người đã phần nào quen thuộc tinh thần lực bằng bạc, hiện nay mọi động tĩnh trên trái đất đều khó mà thoát khỏi thần thức của mọi người tra xét, thậm chí nếu mở rộng thần thức suy xét đến nơi xa hơn, thậm chí còn cảm nhận được các hành tinh xa xôi ẩn chứa sự sống ngoài vũ trụ. Nói cách khác, mọi người hiện tại nếu so với thánh cấp thiên tài Sệ Dụt còn có phần nhỉnh hơn, dù trước đây ở cảnh giới tinh chủ cảnh Sệ Dụt cũng không thể sở hữu tinh thần lực cảnh giới bất hủ. Cùng dung tiệc với cả gia đình, Thành Nam trên bàn ăn kể về hành trình trong tinh thần bí cảnh, ai cũng có vẻ chua xót với chuyện thiếu niên Trần Khôi phải gánh chịu, mọi người thầm quyết tâm sau này khi có đủ thực lực sẽ cứu thiếu niên này ra khỏi khổ hải. Còn lại hơn 10.000 viên hoàng cấp tinh thần chi thạch, Thành Nam dành cho mọi người phân phối cho người thân họ hàng mỗi người một viên, cũng có thể tặng thêm một ít cho một số thành viên đóng góp cao trong bang hội. Sau bữa ăn, Thành Nam và Khánh Ly có một chút không gian riêng tư cho thỏa nỗi nhớ mong bấy lâu, sau vài tiếng cả hai trên khuôn mặt hiện lên nét thỏa mãn. Đăng nhập thiên giới, Thành Nam tiến vào pháp tắc tháp, thử cảm nhận tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc tăng vượt trội của mình, quả thật khiến hắn cực kỳ mừng rỡ khi hắn lĩnh ngộ pháp tắc nhanh hơn trước đây gấp 100 lần, kết hợp với sử dụng thời gian lưu tốc, phải nói pháp tắc Thành Nam tăng nhanh như vũ bão. Chỉ sau một tiếng mà hắn như lĩnh ngộ trong hơn 4 ngày trước đây, kết quả một ngày trôi qua, Thành Nam đã đạt đến nhị giai kim hệ vũ trụ cấp pháp tắc. Thành Nam và Sệ Dụt Thần Vương quay trở lại tổng bộ công ty, việc đầu tiên Thành Nam làm là đến tòa tháp thí luyện, thể hiện chiến lược của mình. A Dị Hụ, ngươi có nét gì đó rất khác trước đây, trông có vẻ tinh thần hơn rất nhiều, Kệ Mặt Thần Hoàng nhận xét. Đa tạ Kệ Mặt đại ca đã quá khen, Thành Nam cười nhẹ, sau đó tiến vào tháp thí luyện. Cửa ải hiện tại mà hắn vượt chính là cửa ải thứ 10, đối ứng nửa bước pháp tắc vũ trụ cảnh kim hệ pháp tắc.
Bạch y nam tử lăng không xuất hiện, chém ra đòn đánh kim hệ hướng đến Thành Nam. Chết. Thành Nam nhàn nhạt trưởng ra một đòn, dễ dàng phá tan tấn công của đối thủ, hướng tới xé xác Bạch y nam tử, làm hắn liền tiêu biến mất. Vừa ải thứ 10 thành công, phải chăng tiếp tục? Tòa tháp vang lên thanh âm. Tiếp tục, Thành Nam xác nhận. Cửa ải này Bạch y nam tử sở hữu pháp tắc thủy hệ nhất giai vũ trụ cảnh, Thành Nam dễ dàng tiếp tục vượt qua, phải đến cửa thứ 12, gặp phải hỏa hệ pháp tắc nhị giai vũ trụ cấp, Thành Nam mới đành dừng lại, bước ra khỏi tháp thí luyện. A dị hủ, ngươi quả thật càng ngày càng khiến ta nhìn không thấu. Kệ Mặt Thần Hoàng khiếp sợ nói, dường như cực kỳ kinh hãi trước tốc độ tiến bộ của Thành Nam. Kệ Mặt đại ca quá lời rồi, Thành Nam khiêm tốn nói, hắn không biết là bộ dạng này làm cho Kệ Mặt Thần Hoàng bức xúc dữ dội, quả là người với người mà khác biệt một trời. Sau khi chuyển 11.000 điểm cống hiến nhờ vượt hai cửa ải vũ trụ cấp, Kệ Mặt Thần Hoàng cũng báo tin này cho toàn thể thiên tài và các đạo viên dẫn đạo, gây nên một đợt hành động không nhỏ. Cái gì? A Di U vượt qua cửa ải thí luyện thứ 11. Vậy chẳng phải đã có chiến lực mạnh hơn vũ trụ nhất giai cường giả rồi sao? Tại sao lại có thể nhanh như vậy? Ta mới vượt qua ải thứ nhì thôi a. Rốt cuộc xạ thần tôn tài bội như thế nào mới khiến hắn tiến bộ nhanh như thế? Có còn để cho người ta sống hay không? Cỡ nào cũng chỉ mới vượt qua ải thứ 10 thôi a. Ải thứ 11 và thứ 10 cách biệt một trời, ải thứ 11 là chiến lực đỉnh phong trong vũ trụ cấp nhất giai a. Trong lôi chi bí cảnh khu vực địa cấp, hiện có một thiếu niên khuôn mặt căm phẫn, pháp tắc lôi hệ xung quanh thân thể bạo liệt như nói lên tâm trạng bất ổn. A dị hủ, ta nhất định sẽ không thua kém ngươi. Mặc dù lời nói có vẻ rất kiên quyết, nhưng cũng không thể giấu được nỗi hoang mang trên mặt thiếu niên này, dường như điều mà hắn vừa nói hắn cũng khó mà tự tin có thể làm được. Chương 180, phân hồn bí cảnh. Thiếu niên cỡ lực càng nghĩ càng mất bình tĩnh, tin tức Thành Nam vừa tại thứ 11 khiến hắn không thể tập trung tiếp tục lĩnh hội lôi hệ pháp tắc, trên mặt hắn càng ngày càng hiện ra vẻ khó chịu. Cỡ đầu, ngươi tâm loạn rồi, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, làm cỡ lão bất chợt sửng sốt. Sư tôn, là ngài sao? Hắn nhìn thấy vị trung niên nam tử vai vệ, liền cúi đầu hành lễ. Ta cũng mới biết tin ạ gì ủ vượt qua cửa ải thứ 11, đặc biệt đến đây thăm ngươi. Trung niên nam tử cũng chính là Dạ Dỗ Thần Tôn giọng đầy quan tâm. Chần chờ một lát, hắn nói tiếp. Quả nhiên theo như ta suy đoán không sai, ngươi còn quá trẻ, quá yếu thắng, chỉ một đả kích nhỏ như vậy cũng không chịu được. Ta nói cho ngươi biết, ngươi mặc dù trước đây chưa từng thất bại là do ngươi chỉ là hết ngồi đáy giếng. Vũ trụ bao la rộng lớn vô ngần, thiên tài tư chất cao hơn ngươi nhiều không kể xiết, đối với họ việc lĩnh ngộ pháp tắc đơn giản như ăn cơm uống nước, ví dụ như sẽ rồi đi, hàng triệu năm trước khi còn ở cảnh giới của ngươi chiến lực của hắn vượt xa ngươi cả ngàn lần. Lúc này khuôn mặt cỡ lão đã có một chút bình tĩnh lại, nhưng vẫn tràn đầy vẻ không cam lòng. Dạ Dỗ Thần Tôn giống như tiếc nuối rèn sắt không thành thép, nói: "Từ nay ngươi phải lấy lại tinh thần, đi làm các nhiệm vụ của công ty, nên nhớ, thắng lợi của A Di Hủ chỉ là nhất thời, sau này ngươi còn có rất nhiều cơ hội, tự xử lý cho tốt." Nói xong Dạ Dỗ Thần Tôn liền rời đi, trong lòng thở dài. Eo xa ngươi quả thật nhặt được bảo. Lúc này Thành Nam vừa hoàn thành cửa ải thứ 11 xong thì nhận được lời nhắn từ Xạ Thần Tôn, muốn Thành Nam đến gặp nàng. Thành Nam rất nhanh liền tiến đến, trên cao đại sảnh, Eo Xạ Thần Tôn cười hiền hòa nói: "Ngươi tiến bộ nhanh hơn ta tưởng tượng rất nhiều, nào, sau này ngươi có dự định gì?" Thành Nam liền thành thật đáp: "Thưa sư phụ, đệ tử dự định nhận nhiệm vụ S cấp, phân hồn bí cảnh." Eo Xạ Thần Tôn nghe vậy liền khen: "Rất có ý chí, phân hồn bí cảnh này nếu ngươi có thể thực sự hoàn thành sẽ giúp ích rất lớn đối với việc ngươi lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng ngươi có biết S cấp nhiệm vụ tỷ lệ tử vong là 60%, người hoàn thành hạn mức thấp nhất cũng chỉ 10%, hoàn thành cấp viên mãn cũng chỉ khoảng 3% những người tiến vào bí cảnh." "Thưa sư tôn, đệ tử đúng là không biết rõ." Thành Nam nghe vậy liền đáp: "Phân hồn bí cảnh xác thực là một bí cảnh không hề dễ dàng. Thường thì một thiên tài bình thường muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng cần hàng trăm năm trong đó. Tuy vậy với việc ngươi hoàn thành tinh thần bí cảnh trong một thời gian ngắn như vậy nói lên ngươi quả thực vượt qua người thường. Vi sư cũng sẽ không keo kiệt. Ta có vài thứ có thể giúp ích cho ngươi." Nói rồi Xạ Thần Tôn bắn ra một quyển trục và một chiếc ngọc giản. Tường tận nói: "Đây là một ngọc giản hướng dẫn pháp môn nô dịch linh hồn cơ bản và một quyển trục khắc dầu linh hồn nô dịch bằng thần thức của ta. Cái đầu tiên có thể giúp ngươi nô dịch cư dân ở bí cảnh này mà dò la tin tức. Cái sau có thể giúp ngươi nô dịch một kẻ mạnh, cho dù là cường giả bất hủ cảnh cũng không thể chống chế, từ đó mà hoàn thành nhiệm vụ." Thành Nam nghe vậy liền cực kỳ mừng rỡ thu nhận, cảm kích nói: "Cảm ơn sư phụ ban thưởng, đệ tử nhất định không làm sư phụ thất vọng." "Tốt rồi, nhớ ngày ta tiến nhập phân hồn bí cảnh này cũng đã là hàng trăm triệu năm trước, cũng không biết bí cảnh này hiện giờ ra sao, tốt nhất trước khi tiến vào ngươi nên hỏi ám bị sư minh, vị sư minh này của ngươi tuy không hoàn thành nhiệm vụ này nhưng thời gian không lâu trước đây cũng đã tiến nhập phân hồn bí cảnh." "Vâng, sư phụ." Thành Nam tỏ ra đã hiểu. "Được rồi, ngươi lui ra đi. Có lẽ lần gặp nhau của hai thầy trò chúng ta sẽ cách một đoạn thời gian khá dài." Xạ Thần Tôn tấm tắc nói, nàng cũng không nghĩ Thành Nam có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này. Sau khi rời khỏi cung điện của Xạ Thần Tôn, Thành Nam hỏi thăm Ám Bị Thần Vương về những điều cần biết khi tiến nhập phân hồn bí cảnh, tuy nhiên lượng tin tức thu được cũng không nhiều khi mà Ám Bị Thần Vương không thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ biết được đây là vùng thế giới vẫn còn ở nền văn minh bộ lạc, tuy vậy cường giả nhiều không kể xiết, đỉnh cao cường giả ở thế giới này đã đạt tới cảnh giới bất hủ. Thành Nam biết nếu tiến vào phân hồn bí cảnh, việc trước hết hắn nên làm đó là lĩnh ngộ không gian pháp tắc đến vũ trụ cấp, khi đó khả năng bảo mệnh của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Điều khiến Thành Nam càng lúc càng muốn tiến nhập phân hồn bí cảnh này đó là phân hồn quả, một loại quả có thể giúp tăng tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc, loại quả này có khả năng phân tách hồn lực cảm ngộ của các loại pháp tắc, giúp đạt đến mức độ nhất tâm nhị dụng, một khi lĩnh ngộ pháp tắc sẽ rơi vào trạng thái chia để trị, từ đó tốc độ tiến bộ sẽ nhanh như vũ bão. "Nam, đệ thực sự muốn tiến vào phân hồn bí cảnh sao?" Sê Dụ Thần Vương tỏ ra khá lo lắng. "Đại ca yên tâm, đệ có thể tự bảo mệnh, rồi sẽ mang về phân hồn quả cho đại ca dùng." Thành Nam cười nói. "Đệ đừng cố gắng quá mức, hiện tại đệ đã có tinh thần lực bất hủ cảnh, sớm muộn gì cũng trở thành tồn tại đỉnh cao của vũ trụ,
không cần quá liều mạng tìm kiếm tài nguyên sẽ rụt thần vương khuyên bảo.
Vâng, đệ biết rồi, đại ca cứ yên tâm. Thành Nam tự tin nói, hắn có liêm tức dịch dung công, khi cần thiết có thể ngụy trang, tỷ lệ nguy hiểm sẽ không quá nhiều. Trong thời gian này, để chuẩn bị tiến vào phân hồn bí cảnh, Thành Nam ở trong thời không tháp điên cuồng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, kèm tìm hiểu bí quyết nô dịch linh hồn mà sư phụ xạ thần tôn giao phó. Việc sở hữu bất hủ cảnh tinh thần lực cũng khiến Thành Nam an tâm hơn khá nhiều, ngoài việc gần như có thể nắm giữ mọi biến động trong một khoảng cách xa, hắn còn có thể nô dịch cường giả cảnh giới thấp hơn, tức là kể cả người giữ linh hồn vũ trụ cấp, tất nhiên đối phương càng ở cảnh giới linh hồn gần với hắn, tỷ lệ thất bại cũng càng nhiều. Sau 3 ngày trong thời không tháp, bằng tinh thần lực cực cao của mình, Thành Nam cũng thành công đạt tới vũ trụ nhất giai không gian pháp tắc, hiện hắn có thể thuấn di xa hơn trước gấp 10 lần, hơn nữa còn có một quyền năng mới, đó là tạo một khoảng không gian để lánh đi nếu gặp kẻ địch mạnh, chỉ có các cường giả lãnh ngộ không gian pháp tắc cao thâm hơn hắn mới lần ra được. Tiến đến chấp sự nhận lãnh nhiệm vụ, khi Thành Nam đưa ra yêu cầu nhận nhiệm vụ S cấp phân hồn bí cảnh thì vị chấp sự nhìn hắn một cách ngơ ngác. Thiên tài A Dị Hủ, phải chăng quyết định nhận S cấp phân hồn bí cảnh? Còn rất nhiều nhiệm vụ A cấp ngươi vẫn chưa hoàn thành cơ mà. Xác nhận Thành Nam ngắn gọn nói, sau đó liền được phân phát một lệnh bài nhiệm vụ. Rất nhanh hắn được lên tàu chuyên trở đến bí cảnh, sau hơn một tuần thì cũng đến nơi. Bí cảnh này ở rất xa so với tổng bộ. Theo Thành Nam được biết, ngoại trừ Hạ Cả Thần Quốc, công ty không gian vũ trụ ảo ở các thần quốc khác đôi khi cũng có thiên tài tiến nhập bí cảnh này. Sau khi nhận tín vật báo hiệu rời khỏi bí cảnh, Thành Nam được mở một đường hầm không gian để tiến nhập, mơ hồ một trận, mở mắt ra hắn liền thấy mình đang đứng trên một mảnh thảo nguyên. Mở rộng thần thức dò xét xung quanh, Thành Nam cảm nhận được cách đó không xa đang diễn ra một hồi chiến đấu. Tiến lại gần, hắn nhìn thấy hai thiếu niên, một thiếu nữ trẻ tuổi và một vị đại thúc, trong đó hai vị thiếu niên đang chiến đấu với một con hổ lớn, khí tức dường như là cảnh giới trung giai tinh chủ cảnh. Tiểu Hy đại ca, Tiểu Phong đại ca cố lên, thiếu nữ trẻ tuổi đứng ngoài liên tục hò reo, vị trung niên đại thúc thì chăm chú quan sát, canh chừng nếu có biến cố sẽ ra tay can thiệp. Hai thiếu niên trẻ tuổi cảnh giới quả thật không kém, cũng là trung giai tinh chủ cảnh, pháp tắc cũng tương đồng với cảnh giới, rất nhanh liền hạ gục được con hổ lớn này. Tiểu Hy đại ca giỏi quá, Tiểu Phong đại ca giỏi quá đi, thiếu nữ trẻ tuổi hoan hô ríu rít, vị đại thúc cũng cười đi đến xoa đầu hai thiếu niên nhỏ tuổi, lúc này họ mới quan sát xung quanh thì nhìn thấy Thành Nam từ xa đi tới. Thiếu niên, ngươi là ai? Vị đại thúc cảnh giác hỏi. Xin lỗi, tôi vô tình đi lạc đường, không biết các vị có thể cho biết đây là khu vực nào không? Thành Nam khẽ hỏi. Đây là Lưu Linh Sơn Mạch, chúng ta là người của Lưu Linh bộ lạc, ngươi quả nhiên là có mạng lớn, chỉ là tinh chủ nhất giai tiến nhập nơi này không bị yêu thú giết chết kể cũng kỳ lạ, vị trung niên đại thúc nhàn nhạt nói. Lâm thúc, vị ca ca này xem ra là một người rất đáng thương, nếu ở một mình trong thảo nguyên này rất dễ bị yêu thú săn giết, hay là chúng ta mang vị ca ca này về bộ lạc đi? Lúc này thiếu nữ mở miệng, lộ ra tính cách rất tốt bụng. Tiểu Băng, hắn lai lịch không rõ ràng, làm sao có thể tùy tiện vị đại thúc họ Lâm liền trách mắng. Vị trung niên đại thúc nói được một nửa, bỗng nhiên chuyển giọng. Thôi thì nếu có duyên thì chúng ta giúp ngươi vậy, nếu để ngươi một mình trong thảo nguyên chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Lâm thúc. Lúc này hai thiếu niên còn lại cũng bất ngờ, không ngờ Lâm thúc ngày thường khó tính nay lại có lúc đối tốt với người lạ như vậy. Nào, Tiểu Hy, Tiểu Phong, mang con hắc văn hổ này về, chúng ta làm một bữa ăn lớn, đồng thời thiết đãi vị ca ca này. Vị đại thúc họ Lâm tỏ ra cực kỳ nhiệt tình, như thể Thành Nam là người rất thân với hắn vậy. Chương 181, Lưu Linh bộ lạc. Sở dĩ vị đại thúc họ Lâm nhiệt tình với Thành Nam như vậy không lý do gì khác ngoài việc Thành Nam sử dụng linh hồn nô dịch. Với linh hồn mãnh liệt bằng bạc, Thành Nam nô dịch một tinh chủ cảnh cựu giai như đại thúc họ Lâm cực kỳ dễ dàng, hiện tại hắn cảm thấy giữa mình và vị đại thúc họ Lâm này như có mối liên kết, có thể chi phối suy nghĩ của người này, thậm chí nếu kêu người này đi giết ba thiếu niên thiếu nữ người này hẳn cũng sẽ lập tức thực hiện. Trong khi thiếu nữ Tiểu Băng nhìn Thành Nam có vẻ nhiệt tình thì hai thiếu niên còn lại có vẻ cảnh giác, họ cũng rất bất ngờ không hiểu vì sao Lâm thúc lại dễ dàng cho phép người lạ tiến nhập bộ lạc như vậy. Đa tạ Lâm thúc, tôi cũng sẽ chỉ ở bộ lạc một ngày, sau đó sẽ rời đi, Thành Nam nhàn nhạt nói, hai thiếu niên nghe vậy mới bất cảnh giác. Thật sự Thành Nam cũng không muốn lưu lại đây lâu. Chỉ cần hỏi han xong một ít tin tức về bí cảnh, hắn sẽ rời đi gia nhập hồn điện, cũng chính là thế lực lớn nhất phân hồn bí cảnh này. Tiến đến Lưu Linh bộ lạc, ấn tượng đầu tiên của Thành Nam đối với bộ lạc này đó là cảnh giới của các thành viên, cho dù là một đứa trẻ nhỏ tuổi cũng đạt đến tinh cầu cấp, đủ thấy trong bí cảnh này võ học hưng thịnh như thế nào, tuy chỉ chiếm một diện tích nhỏ, nhưng lượng người của bộ lạc cũng khá đông đúc. À, Lâm thúc, Tiểu Hy ca ca, Tiểu Phong ca ca, Tiểu Băng tỷ trở về, lúc này một đứa bé chạy đến mừng rỡ rít, nhìn vào con hắc văn hổ to lớn mà hai thiếu niên khiêng trên vai một mặt thòm thèm bộ dáng. Ha ha, Tiểu Tinh, nhìn đệ kia, thiếu nữ Tiểu Băng cười khúc khích, chạy đến đựng má đứa nhỏ. Rất nhanh, nhiều thành viên của bộ lạc cũng đến chung vui. Thành Nam nhìn sơ qua thì cực bất ngờ, tất cả người trưởng thành của bộ lạc này đều đạt tới tinh chủ cấp. Tộc trưởng đến một tiếng hô lớn vang lên, một vị trung niên nhân có bộ dáng khá giống thiếu nữ Tiểu Băng đi tới, thân hình trầm ổn có lực. Thành Nam thầm soi xét qua thì cảm nhận được một khí tức hùng hồn, không kém Sệ Rụt Thần Vương làm ấy, hẳn đây là một vị cường giả cảnh giới vũ trụ. Cha thiếu nữ Tiểu Băng chạy tới ôm trầm trung niên nhân này, hô khẽ: Lão Lâm, các ngươi cũng đã về à? Còn thiếu niên này là ai? Trung niên nhân tộc trưởng nhìn vào Thành Nam ngạc nhiên hỏi. Diệp thúc, đây là một người bị lạc đường giữa thảo nguyên, muốn ta túc tại bộ lạc chúng ta một đêm, thiếu niên Tiểu Hy cảnh giác nói. Diệp huynh, thiếu niên này cảnh giới nhất giai tinh chủ, nếu để tự sinh tự diệt trong thảo nguyên sẽ có nguy hiểm tính mạng, ta thấy hắn mang về bộ lạc một đêm cũng không vấn đề gì, nên đã tự ý cho phép. Lâm thúc hớt hải nói. Đã Lâm lão cho rằng không có vấn đề gì vậy, thiếu niên nghỉ một đêm ở bộ lạc chúng ta đi thôi. Thiếu niên, ngươi tạm ở chung với Lâm lão vậy, vị trung niên tộc trưởng họ Diệp khẽ nói. Đa tạ Diệp thúc, Thành Nam nói lời cảm tạ, thật sự nếu vị trung niên tộc trưởng này không cho phép ở lại, hắn cũng không có cách, tuy về lý thuyết hắn có thể thử nô dịch linh hồn người này, nhưng có thể có tỷ lệ thất bại, hơn nữa cường giả tinh thần lực càng cao khi nô dịch càng tiêu hao thần thức, phải có thời gian ngắn nghỉ ngơi mới có thể khôi phục tinh thần lực lại trạng thái bình thường. Tuy việc Thành Nam đột ngột xuất hiện trong Lưu Linh Sơn mạch cũng khiến vị tộc trưởng họ Diệp khá nghi ngờ, nhưng dù gì Thành Nam cũng chỉ là một nhất giai tinh chủ cảnh, hoàn toàn vô hại, khiến hắn cũng không hề nghĩ tới trường hợp trung niên họ Lâm bị nô dịch. Nhìn về con hắc văn hổ trên vai Tiểu Hy và Tiểu Phong mấy người, Diệp tộc trưởng cười lớn. Ha ha, lần này xem ra ta lại có lộc ăn rồi, à thiếu niên, quên hỏi cậu tên gì, cũng cùng ăn với chúng ta chứ? Vâng, đa tạ Diệp thúc, tôi tên Thành Nam. Thành Nam cười đáp, với những người trong bí cảnh này hắn cũng không cần phải che giấu tên thật. Sau bữa tiệc nhỏ cùng một số người trong bộ lạc, Thành Nam theo sau trung niên họ Lâm đến chỗ ở, là một căn lều lớn, vừa vào phòng, nơi này không có người khác, vị đại thúc họ Lâm đối với Thành Nam cung kính nói. Chủ nhân. Lâm thúc, nói cho ta biết cặn kẽ khu vực xung quanh đây, hồn điện phân điện có ở khu vực gần bộ lạc không? Thành Nam hỏi, từ ám bị thần vương hắn cũng biết sơ về phân hồn bí cảnh nhưng thông tin rất ít, nên hắn cần phải hỏi thêm từ người bản địa của bí cảnh này. Thưa chủ nhân, tại đây của chúng ta chính là Lưu Linh Bộ Lạc. Bộ lạc lớn nhất Lưu Linh Sơn Mạch, ở Sơn Mạch này còn có hơn 10 bộ lạc nhỏ yếu khác, bộ lạc chúng ta có một vị vũ trụ cấp trung kỳ cường giả chính là Diệp Thanh, trung niên tộc trưởng mà chủ nhân đã gặp, ngoài ra còn có hơn 10 người tinh chủ đỉnh phong kể cả tôi đây, và hàng ngàn tinh chủ cấp thành viên khác vị đại thúc họ Lâm tường tận nói. Chần chờ một lát, hắn nói tiếp. Ở phía đông nam cách xa Lưu Linh Sơn Mạch, có một tòa Hắc Diệu Thành, ở nơi đó có phân điện của Hồn Điện, nghe nói đây là một thế lực cực kỳ lớn, sở hữu đông đảo cường giả, nhưng tôi không biết nhiều về thế lực này. Nghe đồn chỉ có các bộ lạc đỉnh cấp có thiên tài tuyệt thế mới có thể gia nhập hồn điện này, Lưu Linh bộ lạc của chúng tôi chỉ là một trong hàng vạn bộ lạc nhỏ xung quanh Hắc Diệu Thành, nên vẫn chưa tiếp xúc đến. Thành Nam thầm cảm khái, bí cảnh này rộng lớn vô ngần, mà xung quanh một tòa thành đã có hàng vạn bộ lạc lớn nhỏ, chỉ nói tới Lưu Linh bộ lạc này đã sở hữu cường giả vũ trụ cấp, vậy hàng vạn bộ lạc có thể biết được số lượng cường giả trong bí cảnh đông như thế nào. Lâm Thúc, vậy ngươi đã từng nghe qua phân hồn quả chưa? Thành Nam khẽ hỏi. Thưa chủ nhân, tôi chưa từng nghe qua loại quả này, vị đại thúc họ Lâm thành thật nói. Chưa nghe qua sao? Thành Nam cảm thấy bất ngờ. Đây là mục đích chính hắn tiến vào phân hồn bí cảnh, cần phải tìm hiểu kỹ. Thế Diệp Thanh tộc trưởng có biết về loại quả này không? Thành Nam tiếp tục hỏi. Lâm Thúc trầm tư một lát, sau đó nói: Thưa chủ nhân, có lẽ là không biết. Tôi và Diệp Thanh tộc trưởng khá thân, chưa từng nghe qua ngài ấy nhắc đến loại quả này. Ngươi thử đến hỏi ngài ấy một lần xem. Thành Nam không muốn bỏ sót, hắn cần biết rõ tin tức về loại quả này để còn đặt ra hướng hành động. Trung niên họ Lâm liền cáo lui, đi đến phòng của Diệp Thanh tộc trưởng, khẽ hỏi: Diệp đại ca, không biết đại ca đã từng nghe qua phân hồn quả chưa? Phân hồn quả, đó là loại quả gì? Diệp Thanh tộc trưởng nghe vậy, lộ vẻ nghi hoặc. Không có gì thưa đại ca, chỉ là đệ vô tình đọc được trong sách vở, cảm thấy hiếu kỳ nên hỏi thử đại ca. Trung niên Lâm Thúc liền nói. Phân hồn quả, ta xác thực không biết, nhưng Lâm đệ, việc cho phép ngoại nhân tiến nhập bộ lạc tốt nhất đệ phải cẩn trọng, các bộ lạc khác dòm ngó vị trí của chúng ta đã lâu, nếu như để bọn chúng thám thính được thực lực bộ lạc chúng ta thì quả là tai hại. Diệp Thanh tộc trưởng dặn dò nói. Vâng, đệ đã hiểu, ngày mai đi đến Hắc Diệu Thành trao đổi vật tư, chúng ta sẽ để thiếu niên ấy rời đi. Trung niên Lâm Thúc khẽ nói. Vậy cũng tốt, đệ nghỉ ngơi sớm đi. Diệp Thanh tộc trưởng quan tâm nói. Về đến phòng, sau khi nói cho Thành Nam biết việc Diệp tộc trưởng cũng không hề biết về phân hồn quả, Trung niên Lâm Thúc chuẩn bị một ít vật tư cho đợt đến Hắc Diệu Thành ngày mai. Thành Nam cũng đành chờ đợi đến lúc đến Hắc Diệu Thành, ở đó có hồn điện, chắc chắn sẽ có người biết đến phân hồn quả, mục tiêu chuyến này của hắn. Sáng hôm sau, Thành Nam cùng đoàn người của Lưu Linh bộ lạc cùng di chuyển đến Hắc Diệu Thành. Tòa thành này ở rất xa, mặc dù cưỡi trên một con chim ưng khổng lồ tốc độ nhanh như gió nhưng cũng phải mất hơn nửa ngày mới tới. Trong khoảng thời gian này, Thành Nam cũng đã khá thân thiết với cô thiếu nữ Diệp Băng, con gái Diệp Thanh tộc trưởng. Đây là một thiếu nữ hồn nhiên, hoạt bát, tuy vậy cảnh giới còn cao hơn Thành Nam, đạt đến tứ giai tinh chủ cảnh. Hắc Diệu Thành là một tòa thành cực kỳ to lớn, đồ sộ, ngoài cổng thành, người người chen chúc, cường giả như mây, thậm chí hai tên hộ vệ đứng canh ở cổng thành cảnh giới cũng là nhất giai vũ trụ cảnh. Chương 182, đạt được tín nhiệm. Tiến nhập Hắc Diệu Thành, Thành Nam có thể cảm nhận được khắp nơi đầy dây vũ trụ cảnh cường giả khí tức, cảnh giới vũ trụ có thể coi là cường giả một phương mà ở đây giống như rau cải trắng tùy ý thấy được. Đến lúc này rồi, Thành Nam cũng cáo từ bọn người Diệp Băng, hắn dự định sẽ tự đi tìm manh mối liên quan đến phân hồn quả. Sau khi Thành Nam rời đi, vị tộc trưởng Diệp Thanh có vẻ thở dài. Xem ra Thành Nam chỉ là một người xa lạ, không phải gián điệp ở các bộ lạc khác cài vào. Dạo trên đường phố, Thành Nam lặng lẽ quan sát thử tìm người nào có vẻ quyền quý để thử nô dịch linh hồn. Sau vài tiếng, hắn cũng tìm thấy mục tiêu, đây là một thiếu niên ăn mặc sặc sỡ, khuôn mặt kiêu ngạo vểnh lên trên đường, cảnh giới chỉ ở nhị giai vũ trụ cảnh. Thành Nam vợ như đi ngang qua, tiến lại gần, lập tức triển khai thần thức, đánh một đạo linh hồn lạc ấn vào thần thức của đối phương. A! Thiếu niên này bỗng nhiên hét lớn một tiếng trên đường cái, làm một số người khác nhìn vào khó hiểu, nhưng âm thanh cũng rất nhanh tắt đi. Lúc này người này nhìn vào Thành Nam bằng một bộ dáng cung kính. Ngươi, theo ta, khẽ hô một tiếng. Thành Nam thầm than may mắn, hắn cũng có chút choáng váng sau khi linh hồn nô dịch, quả nhiên cường giả thần thức càng mạnh càng khó khống chế. Thiếu niên liền đi cùng Thành Nam vào một con hẻm nhỏ, đối với Thành Nam cung kính chào. Chủ nhân, ngươi đã nghe qua về phân hồn quả chưa? Thành Nam trực tiếp hỏi. Thưa chủ nhân, tôi đã từng nghe qua về loại quả này, nghe đồn đây là một loại thánh vật của hồn điện. Thiếu niên thành thật nói. Ngươi thuộc thế lực nào, trong thế lực có phân hồn quả không? Thành Nam tiếp tục hỏi. Thưa chủ nhân, tôi thuộc Minh La Tông, tông môn của tôi vẫn chưa từng được tiếp xúc với loại quả này hồn điện cất giữ rất kỹ, hầu như không truyền lưu ra ngoài. Thiếu niên liền đáp. Không truyền lưu ra ngoài sao? Thành Nam thầm nghĩ cũng phải, nếu như phân hồn quả phổ biến,
đã không có chuyện Diệp Thanh tộc trưởng không biết, xem ra phải nghĩ cách tiến nhập hồn điện, từ đó mà ra tay. Cùng thiếu niên đi trên đường tìm kiếm một mục tiêu khác, trên đường đi, đột nhiên Thành Nam nghe được một thanh âm quen thuộc đang cãi vã, dường như xảy ra tranh chấp. Các ngươi quá đáng, sao có thể ép giá đến như vậy? Giọng nói của Diệp Băng vang lên. Hắc hắc, hàng hóa các ngươi chỉ đáng giá như thế. Lưu Linh bộ lạc các ngươi, nếu không ban cho chúng ta, thử xem có nhà nào dám mua hàng của các ngươi không? Hắc hắc. Giọng nói của hai người đàn ông trung niên mang theo vẻ bất cần, Thành Nam vừa nghe thử thì đã hiểu, xem ra những người của Lưu Linh bộ lạc bị bắt nạt. Tiến tới gần, Thành Nam nhìn thấy lúc này đám người Diệp tộc trưởng bày những vật tư như răng nanh yêu thú, các vật tư đặc sản của bộ lạc dưới mặt đất, có hai trung niên nam tử cảnh giới trung giai vũ trụ đang kỳ kéo ép giá, trên khuôn mặt đám người Diệp tộc trưởng hiện lên nét căm phẫn dữ dội. Biết làm sao được, bọn họ chỉ là một bộ lạc nhỏ, cảnh giới thấp kém, thường xuyên bị chèn ép, nhưng cứ như vậy rồi bọn họ cũng mất đi lượng tài phú duy trì sinh nhai của các thành viên, một ngày nào đó có thể uy hiếp đến sinh hoạt thường ngày của thành viên trong bộ lạc. Thành Nam tiến tới gần, lúc này Lâm Thúc tỏ ra cực kỳ mừng rỡ, Diệp Thanh tộc trưởng thì nhíu mày, hắn không muốn thanh niên xa lạ dính dáng vào chuyện này. Các người rốt cuộc có bán hay không, nếu không bán thì dẹp tiệm bay về bộ lạc đi thôi, hai tên trung niên nam tử cười lớn nói. Quân lão lúc này thiếu niên bị Thành Nam linh hồn nô dịch đống nhiên thốt lên, hướng tới một trong hai tên trung niên nam tử. Phi Long thiếu gia. Trung niên nam tử cầm đầu thốt lên, dường như nhận ra người này. Đại ca, chẳng lẽ là Phi Long thiếu gia của Minh La Tông? Trung niên nam tử còn lại ngạc nhiên hỏi. Nếu Phi Long thiếu gia quen biết với những người này, xin lỗi vì đã mạo phạm, thấy thiếu niên nọ đứng sau lưng Thành Nam, mà Thành Nam có vẻ thân thiết với đám người, hai người này trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Thành Nam dùng thần thức truyền âm cho thiếu niên này, ra lệnh hắn uy hiếp lại bọn họ. Quân lão, các ngươi ép giá như thế này có vẻ không hay ho lắm chứ? Hai trung niên nam tử nghe vậy liền hoảng sợ. Minh La Tông tuy không phải đại thế lực nhưng cũng coi là có danh tiếng trong Hắc Diệu Thành, nhất là Phi Long thiếu gia còn là thiếu tông chủ, nếu không khiến vị thiếu gia này hài lòng, sau này bọn họ khó mà thoải mái hành động. Phi Long thiếu gia, chúng tôi sẽ mua hết đống hàng này, bảo đảm không ép giá, còn tăng gấp đôi giá thông thường. Nói rồi hai người gấp rút lấy ra một ít tiền tệ của phân hồn bí cảnh, giao cho đám người Diệp Thành, rồi mau chóng thu đống hàng hóa mà rời đi. Thấy mọi chuyện đã được giải quyết, Thành Nam liền cùng thiếu niên Phi Long rời đi, nhưng lúc này Diệp Thành tộc trưởng liền chạy theo phía sau, hô lớn: "Thành Nam huynh đệ, cảm ơn cậu vì đã ra mặt, cậu có thể đến bộ lạc chúng tôi làm khách một ngày không? Để chúng tôi nhiệt tình khoản đãi, Diệp Băng nó cũng rất muốn cậu lưu lại." Diệp Thanh tộc trưởng dường như đã không còn lòng cảnh giác đối với Thành Nam, một người quen với một đại thiếu gia của một thế lực tầm cỡ trong thành, chẳng lẽ còn lại đi làm gián điệp trong bộ lạc bọn họ sao? Hơn nữa chỉ cần thân thiết với Thành Nam, sau này bọn họ buôn bán vật phẩm trong Hắc Diệu Thành sẽ tránh khỏi bị ép giá, bắt chẹt một lần nữa. "Thành Nam ca ca, có thể ở lại một ngày không?" Thiếu nữ Diệp Băng chạy tới níu tay Thành Nam, một bộ rất không muốn rời xa bộ dáng. "Được rồi, vậy đa tạ Diệp thúc thúc." Thành Nam không đành lòng từ chối, dù gì hắn cũng không quá vội, việc tiến nhập hồn điện cần suy tính kỹ càng hơn. Ra lệnh cho thiếu niên Phi Long rời đi, Thành Nam dặn hắn trong thời gian này phải nhờ vào thế lực mà tìm hiểu kỹ về các nhân viên trong hồn điện, cách thức hành động và thời gian ra ngoài của các người trong thế lực lớn nhất phân hồn bí cảnh này, sau đó hắn liền cùng đám người Diệp Thanh mua một ít vật tư, quay về Lưu Linh bộ lạc. Sau hơn nửa ngày, mọi người cũng về tới, Diệp Thanh tộc trưởng phân phối các vật tư mua được cho các thành viên, cũng kể lại chuyện được Thành Nam giúp đỡ. Hiện tại các cư dân của bộ lạc đều nhìn Thành Nam với ánh mắt cảm kích, không còn coi hắn như người xa lạ. Lúc này, một đứa bé trai bỗng nhiên chạy tới trước mặt Diệp Băng, hô lớn: "Băng tỷ, Tiểu Nguyên không may bị Ban Lan xà cắn." "Cái gì? Tiểu Tinh, có nguy hiểm không? Rồi Tiểu Nguyên đang ở đâu?" Diệp Băng tỏ ra hoảng hốt, liền hỏi: "Băng Nhi, không sao cả, Ban Lan xà cắn nếu đắp thuốc đúng cách sẽ rất nhanh khỏi." Diệp Thanh tộc trưởng nghe vậy liền an ủi. Đám người Thành Nam liền đi đến một túp lều thăm đứa bé Tiểu Nguyên, tuy nhiên tình hình không khả quan lắm, khi dường như đứa bé này bị sốc phản vệ, hôn mê ly bì. "Không xong rồi, độc tính dường như đã biến chứng." Diệp Thanh tộc trưởng sau khi dùng tay cảm nhận quan sát, nhíu mày nói: "Cha, chẳng lẽ Tiểu Nguyên sẽ chết sao?" Diệp Băng bắt đầu khóc nức nở. "Để ta Thành Nam cũng không nhìn thấy chết mà không cứu." Lấy ra một quả hồng lân quả, bóp nát cho linh lực hòa vào miệng đứa trẻ, rất nhanh đứa bé mở mắt linh động hoạt bát như bình thường. "Hồng lân quả?" Diệp Thanh tộc trưởng thét lên, ra vẻ cực kỳ bất ngờ. Tuy cảnh giới của hắn cao nhưng tài nguyên trong phân hồn bí cảnh này cực kỳ thiếu thốn, loại quả này tuy có truyền lưu tuy nhiên cực kỳ quý giá, bộ lạc của hắn muốn bỏ tiền ra mua cũng phải trả một cái giá không nhỏ. "Thành Nam ca ca, cảm ơn ca ca rất nhiều." Thiếu nữ Diệp Băng mừng rối rít, nhìn vào khuôn mặt của cha mình cô cũng thầm hiểu loại trái cây vừa rồi rất quý báu, không ngờ vị ca ca mà cô vô tình dường như cứu được này lại sẵn sàng bỏ ra để cứu tính mạng Tiểu Nguyên. Đứa bé Tiểu Nguyên rất nhanh ngồi dậy, sinh long hoạt hổ như bình thường. Diệp Băng thấy vậy liền la: "Tiểu Nguyên, sau này đệ không được đi lang thang như vậy nữa, nếu không phải nhờ vị ca ca này, tính mạng đệ đã gặp nguy hiểm." "Đa tạ ca ca." Tiểu Nguyên liền lễ phép cảm tạ Thành Nam. "Ha ha, tất cả phải cảm ơn Băng Nhi và Lâm Thúc. Nếu không có hai người này muốn đưa Thành Nam huynh đệ về tá túc thì bộ lạc chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối to rồi." Diệp Thanh tộc trưởng cười lớn. Tiếp đó, hắn liền hô: "Để ăn mừng lần này buôn bán thuận lợi kèm Tiểu Nguyên được cứu, chúng ta hãy tổ chức một bữa tiệc nhỏ, cũng là chào mừng Thành Nam huynh đệ đến với Lưu Linh bộ lạc." Chương 183, phân hồn quả diệu dụng. Nghỉ ngơi một ngày, sang hôm sau, Thành Nam liền chuẩn bị rời đi Lưu Linh bộ lạc. "Thành Nam ca ca, sau này huynh nhất định phải quay lại thăm chúng ta." Thiếu nữ Diệp Băng tràn đầy không nỡ, đôi mắt đã ngấn lệ. Nhất định an ủi một câu, Thành Nam liền hư không tiêu thất, khiến cả Diệp Thanh tộc trưởng cũng sững sờ. Không ngờ tạo nghệ không gian pháp tắc của Thành Nam lại có vẻ cao thâm như vậy. Rất nhanh tiến nhập Hắc Diệu Thành, Thành Nam truyền tín hiệu với tên Phi Long thiếu gia của Minh La Tông, tên này liền xuất hiện báo cáo.
Thưa chủ nhân, đã dò la được tung tích của một vị thiên tài mới tiến nhập hồn điện, cảnh giới ngũ giai vũ trụ cấp, tên này thường đến Hồng Xuân lâu là kỹ viện lớn nhất của Hắc Diệu Thành.
Tốt, khi nào hắn tiếp tục đến đó?
Thành Nam liền hỏi.
Bẩm chủ nhân, theo thói quen thì cách mỗi tuần hắn sẽ đến một lần, lần tiếp theo vào ngày mai. Tên Phi Long thiếu gia liền nói.
Ngươi làm tốt lắm, dẫn ta đến đó tìm hiểu, chuẩn bị cho ngày mai phục kích. Thành Nam đưa ra mệnh lệnh.
Vâng, chủ nhân. Tên Phi Long thiếu gia cung kính nói.
Thành Nam cùng tên Phi Long thiếu gia tiến đến một tòa lầu các lớn, từ bên ngoài có thể nhìn thấy các vị cô nương xinh tươi mơn mởn trèo kéo các cường giả đi trên đường. Các vị cô nương này tuy là kỵ nữ nhưng cảnh giới cũng không quá kém cỏi, thấp nhất đều vượt qua tinh chủ cảnh giới sơ kỳ.
Phi Long thiếu gia, đã lâu rồi người không đến đấy cùng Phi Long tiến vào. Thành Nam được một bà má mỉ chào đón.
Cho ta gặp Thanh Tâm cô nương. Phi Long ném ra một tỏi linh vấn tệ, là một loại tiền mệnh giá cao trong phân hồn bí cảnh, trên gương mặt má mỉ liền tươi cười sắp xếp.
Thành Nam liền tiến đến một gian phòng cùng Phi Long, trước đó hắn đã ra lệnh cho tên này yêu cầu gặp vị cô nương thường tiếp đón tên thiên tài của hồn điện. Theo Phi Long cho biết, vị cô nương này chỉ bán nghệ không bán thân, chỉ có những người địa vị cao quý mới có thể tiếp kiến, thường là để tâm sự hoặc nghe tiếng đàn hát từ vị kỵ nữ có tiếng này.
Tiến vào gian phòng, thiếu nữ e thẹn cởi chiếc khăn che mặt, nhẹ nhàng nói:
"Không biết hai vị đại ca muốn cùng tiểu nữ đàm đạo hay lắng nghe một đoạn nhạc khúc?"
Thành Nam khá bất ngờ trước dung mạo của thiếu nữ này, quả là mang một nét thanh thuần khác lạ, giọng nói cực kỳ ôn nhu, không hổ danh là một kỵ nữ có danh tiếng. Hắn cũng không nhiều lời, lập tức tinh thần lực bàng bạc thả ra, tiến vào thần thức của thiếu nữ. Sau vài giây, thiếu nữ nhìn Thành Nam đã mang một nét cung kính.
"Nô tỳ tham kiến chủ nhân."
Thành Nam thầm trầm trồ, thiếu nữ này thần thức cũng không kém, đã đạt đến đỉnh cao tinh chủ cảnh, quả là bí cảnh này bất cứ ai cũng không thể khinh thường.
"Tốt, ngươi nói cho ta về tên thiên tài của hồn điện." Thành Nam đưa ra mệnh lệnh.
"Vâng, thưa chủ nhân, tên đó tên là Diệp Vân, hắn là một thiên tài của bộ lạc Minh Sơn, không lâu trước đây được tuyển nhận vào hồn điện, cứ cách một tuần hắn lại đến đây tâm sự với nô tỳ, hắn đối với nô tỳ có tình cảm, dự định sau một thời gian ngắn sẽ chuộc thân cho nô tỳ, cưới nô tỳ làm chính thê." Thiếu nữ thanh tâm ngại ngùng nói.
"Được rồi, ngày mai khi hắn đến thì ngươi phát tín hiệu cho Phi Long, chúng ta có chuyện cần hắn giúp đỡ, yên tâm, ta sẽ không hại hắn." Thành Nam nhàn nhạt nói.
"Vâng, chủ nhân." Thiếu nữ thanh tâm cung kính đáp.
Cùng Phi Long rời đi, Thành Nam chọn một khách sạn gần đó để ở lại, chuẩn bị cho cuộc phục kích ngày mai.
Một ngày trôi qua, ngày này Thành Nam vẫn đăng nhập thiên giới để lĩnh ngộ pháp tắc, thông báo với người thân rằng mình hiện tại vẫn an toàn.
Tối hôm sau, tên Phi Long thiếu gia thông báo cho Thành Nam đã nhận được tín hiệu, hai người liền tiếp tục đi đến Hồng Xuân lâu, vừa gặp một kỹ nữ khác, Thành Nam cùng Phi Long tách ra, hắn riêng mình thuấn di đến phòng của Thanh Tâm thiếu nữ.
Trong phòng, hai người Diệu Vân và Thanh Tâm đang tỉ tê tâm sự, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh nam tử.
"Ngươi là ai?"
Thiếu niên Diệu Vân quát.
Lập tức, một luồng tinh thần lực cực mạnh xâm nhập thân thức của hắn, làm hắn choáng váng, sau vài giây nhăn nhó, hắn nhìn vào nam tử trước mắt với nét mặt cực kỳ cung kính, nam tử này không ai khác ngoài Thành Nam.
"Chủ nhân." Thiếu niên Diệu Vân khẽ chào.
"Tốt, trả lời những câu hỏi của ta." Thành Nam nhàn nhạt nói.
"Vâng, chủ nhân." Thiếu niên Diệu Vân cung kính đáp.
Thành Nam liền hỏi:
"Ngươi hiện tại trong hồn điện nắm giữ chức vụ gì?
Ngươi biết gì về phân hồn quả, nói chi tiết cho ta."
Thiếu niên Diệu Vân liền đáp:
"Thưa chủ nhân, tôi là thiên tài thứ 12 thuộc lứa thiên tài này của Hắc Diệu Thành."
Suy tư một lát, hắn nói tiếp: "Phân hồn quả là một loại thánh quả của hồn điện, có khả năng phân tách linh hồn thành hai luồng khi tu luyện từng loại pháp tắc, tuy nhiên mỗi người chỉ có thể sử dụng mỗi loại một lần. Phân hồn quả có các loại ngũ hành và phong lôi thuộc tính, ngoài ra còn có loại phân hồn quả vô thuộc tính, tuy vậy khá là gân gà."
"Tại sao loại phân hồn quả vô thuộc tính lại gân gà?"
Thành Nam tò mò hỏi.
"Thưa chủ nhân, loại phân hồn quả vô thuộc tính tuy mỗi người có thể sử dụng 9 viên, loại quả này cũng có thể giúp linh hồn phân làm 9 luồng, tuy nhiên chỉ dùng để lĩnh ngộ các loại pháp tắc riêng biệt, mà luồng linh hồn này cũng không thể phân tán đi xa, chỉ có thể quanh quẩn trong một không gian ngắn. Ngài nói nó có vô dụng không cơ chứ?" Thiếu niên Diệu Vân liền đáp.
"Còn có chuyện này sao?"
Thành Nam trầm tư suy nghĩ, sau tích tắc, hắn thốt lên nhẹ:
"Chưa chắc đã vô dụng."
Thành Nam rất nhanh đã hiểu tại sao thiếu niên Diệu Vân này nói phân hồn quả vô thuộc tính là vô dụng, vì thông thường tại các khu vực pháp tắc chỉ hiện hiện một loại pháp tắc thuộc tính bất kỳ, nếu dùng phân hồn quả vô thuộc tính không chỉ có lợi mà còn khiến tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc bị chậm, vì luồng linh hồn này không thể phát tán đi xa, ví dụ như trong công ty không gian nào, pháp tắc khu vực kim hệ và mộc hệ hay các hệ khác ở khoảng cách không gần tí nào. Tuy nhiên nếu nói đến pháp tắc tháp trong thiên giới, mỗi một tầng là một loại pháp tắc, biết đâu có thể dùng phân hồn quả này phân tách linh hồn, mỗi luồng linh hồn tiến nhập một tầng khác nhau, khoảng cách không hề xa, biết đâu có thể cùng một lúc lĩnh hội.
Luồng suy nghĩ này khiến Thành Nam nổi lên hứng thú, tuy không biết có được hay không nhưng tỷ lệ thành công cũng khá là khả quan, hoàn toàn có thể thử nghiệm.
Nói về lợi ích của phân hồn quả, Thành Nam cũng phần nào có thể tưởng tượng tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của mình sẽ tăng nhanh như thế nào khi sở hữu loại quả này. Lấy ví dụ như khi làm một bài toán đơn giản, cũng giống như lĩnh ngộ pháp tắc cấp thấp, hoàn toàn không cần đến thần thức quá cường đại, một chiếc máy tính tốc độ bình thường giải ra một bài toán cộng trừ không cần cấu hình quá nhiều, cho dù cấu hình chiếc máy tính đó có cao hơn đi nữa cũng chỉ cần khoảng thời gian tương tự, việc lĩnh ngộ pháp tắc cũng vậy, nhất là pháp tắc đẳng cấp thấp, chỉ cần một luồng tinh thần lực vừa đủ là có thể. Thành Nam với luồng tinh thần lực bất hủ cảnh của mình, nếu phân tán ra nhiều luồng thì cũng nắm giữ từng luồng tương đương gấp 10 lần một đỉnh phong vũ trụ cấp, khi đó lĩnh ngộ pháp tắc cấp thấp nếu lĩnh ngộ nhiều pháp tắc một lúc thì tốc độ sẽ nhanh chóng hơn toàn lực lĩnh ngộ một loại pháp tắc gấp đến 90 lần.
Diệu Vân, làm cách nào để thu được phân hồn quả? Thành Nam vào vấn đề chính, điều quan trọng là biết cách thức hồn điện phân phối loại quả này.
Thưa chủ nhân, cách một khoảng thời gian hồn điện sẽ phân phối cho một ít vị chấp sự quyền hành cao trong phân điện một ít phân hồn quả, nhưng một tháng sau sẽ diễn ra trích quả đại hội này là đại hội hàng ngàn năm một lần, ở đại hội các thiên tài như tôi có thể tham gia hái quả, hái được càng nhiều thì có thể đổi lấy điểm cống hiến, có thể dùng điểm cống hiến này hối đoái một ít phân hồn quả cho chính mình sử dụng. Thiếu niên Diệu Vân liền đáp.
"Tốt, bây giờ ngươi kể cho ta tất cả thông tin và mối quan hệ của ngươi trong phân điện hồn điện Hắc Diệu Thành này." Thành Nam liền ra lệnh.
"Vâng thưa chủ nhân, tôi là Diệu Vân, trong phân điện có một vị bằng hữu là Chu Nguyên, vị bằng hữu này."
Thiếu niên Diệu Vân tường tận kể cho Thành Nam mọi mối quan hệ trong phân điện hồn điện của hắn, kể cả quan hệ với các chấp sự.
Sau khi hiểu rõ tường tận, Thành Nam khẽ nói: "Ngươi học theo pháp quyết này, sau này dịch dung thành một người khác, sống an ổn trọn vẹn cùng thành tâm cô nương của ngươi đi thôi."
"Vâng, chủ nhân." Thiếu niên Diệu Vân liền tuân mệnh.
Đa tạ chủ nhân. Thành toàn thiếu nữ Thanh Tâm cũng mừng rỡ cảm tạ.
Tiếp đó, Thành Nam liền hướng dẫn thiếu niên Diệu Vân một ít phương pháp của liễm tức dịch dung công, hắn cũng biến hóa mình thành Diệu Vân, ba người liền rời khỏi gian phòng.
"Tú nương, ta lần này sẽ chuộc thân cho Thanh Tâm, ngân lượng vài ngày sau sẽ tới trả Thành Nam." Lúc này hóa thân thành Diệu Vân, nói:
"Vâng, thưa Diệu Vân công tử." Vị má mì không dám cãi lời, dù gì Diệu Vân cũng là một thiên tài cấp cao của thế lực lớn nhất Hắc Diệu Thành.
Rời khỏi Thanh Lâu, Diệu Vân lúc này đã dịch dung thành một nam tử bình thường cùng thiếu nữ Thanh Tâm liền rời đi, riêng Thành Nam cất bước nhẹ nhàng đi đến lãnh địa của hồn điện.
Chương 184, trước thềm đại hội.
Bước đến hồn điện, Thành Nam ban đầu có hơi bỡ ngỡ, nhưng hắn đã nắm bắt thông tin rất kỹ càng từ Diệu Vân, nên nhanh chóng thích nghi. Rất nhanh, hắn đến căn phòng nơi ở lại của mình.
"Diệu Vân, ngươi lại đến tìm Thanh Tâm à?"
Lúc này một thiếu niên mập mạp thấy Thành Nam thì chạy lại hỏi.
"Ừ, ta đã an bài tốt cho nàng, sau trích quả lễ hội chúng ta sẽ thành thân." Thành Nam ở bừ đáp. Hắn nhìn ra được đây chính là thiếu niên Trung Nguyên, vị bằng hữu thân thiết của Diệu Vân trong phân điện.
"Ha ha, vậy thì chúc mừng ngươi, hy vọng trích quả lễ hội này không khó khăn như người truyền lưu, nếu ta có thể đổi được một lượng lớn phân hồn quả thì tốt quá." Thiếu niên Trung Nguyên cười nói.
"Ta cũng hy vọng như vậy. Được rồi, ta hơi mệt, cần nghỉ ngơi một chút." Thành Nam cố gắng ít tiếp xúc nhiều với thiếu niên này càng tốt, tuy thiếu niên này không có uy hiếp gì với hắn nhưng tốt nhất là không để lộ sơ hở.
Việc nô dịch linh hồn thiếu niên Diệu Vân làm tinh thần lực của Thành Nam tiêu hao ít nhiều, hắn dự tính sau vài giờ đăng nhập thiên giới trong trạng thái nghỉ ngơi mới có thể hồi phục.
Vào thiên giới, Thành Nam nhận được nhiều lời hỏi han từ người thân, kể cả thần vương sẽ rút, sau khi trấn an mọi người hắn liền quay về tổ Long Thành rút thuế để nâng cấp bang.
"Chàng trai trẻ, thuế suất trong thời gian này cậu có thể thu về là 35.000 tỷ điểm ngân quỹ, phải chăng rút ra?"
Vị nở tờ cờ chủ quyền tổ Long Thành hỏi.
Thành Nam khá bất ngờ, không ngờ lượng vàng giao dịch gần đây cao như vậy.
Cũng đúng, lượng người chơi thiên giới bây giờ cực kỳ đông đúc, nhất là những người chơi từ vũ trụ mới luyện cấp chưa vượt qua cấp 60.
Rút điểm về ngân quỹ, Thành Nam dùng lượng lớn để nâng cấp bang, lập tức bang của hắn đạt cấp 461, có thể thu nhận 461.000 người, tăng 339.000 người so với trước, khi mà trước đó bang hội của Thành Nam chỉ đạt cấp 122.
Xét duyệt ưu tiên người chơi Việt Nam đạt đẳng cấp cao, bang Thành Nam tiếp đón một lượng thành viên đông đúc nữa, không khí bang hội liền trở nên cực kỳ náo nhiệt, kênh trò chuyện bang hội được phân ra thêm nhiều kênh nhỏ, đảm bảo cho các thành viên không tiếp nhận một lúc quá nhiều tin nhắn.
Thành Nam cũng đến Tử Thiên Khải Thành xem tòa thành này đã cho phép đấu thầu chưa thì nhận được sự chấp thuận cho phép đấu thầu từ vị nở tờ cờ chủ quyền lãnh thổ. Hắn liền dùng số điểm ngân quỹ còn lại đấu giá. Lúc này một số bang như Ea Lệ, Hồ Kệ cũng đã đấu thầu nhưng tài lực của các bang này đều kém xa so với bang Thành Nam hiện tại.
Thành Nam dự định trong thời gian này sẽ vào thời không tháp lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Pháp tắc không gian đẳng cấp càng cao thì độ bảo mệnh của hắn sẽ càng tăng rõ rệt.
Thật sự nếu nói về không gian pháp tắc, Thành Nam về tạo nghệ cũng đã thuộc hàng đỉnh cao trong vũ trụ. Không gian pháp tắc vốn dĩ khó hiển hóa, ở trong vũ trụ muốn tu luyện lên đẳng cấp cao đều cần cơ duyên to lớn. Không phải ngẫu nhiên mà trong công ty không gian vũ trụ ảo khu vực lĩnh ngộ không gian pháp tắc thời không bí cảnh dành cho các thiên tài bình thường điều kiện tiến nhập rất khắt khe, cũng chính vì như vậy mà Sệ Dụt Thần Vương tốn hàng triệu năm cũng chỉ đạt đến không gian pháp tắc
tinh chủ cảnh.
Kể cả trong thiên giới, mỗi tuần một cường giả tinh vực cấp chỉ có thời gian 5 giờ vào thời không tháp này, trong thời gian ngắn ngủi đó muốn lĩnh ngộ một chút gia lông về thời gian và không gian pháp tắc cũng không hề là chuyện đơn giản, mà tòa tháp này nếu muốn có thêm thời gian lĩnh hội cần 100 danh vọng mỗi giờ, gấp 10 lần lĩnh ngộ 1 giờ các loại pháp tắc cơ sở.
Với ưu thế sở hữu mộng ảo hệ thống, Thành Nam có thể liên tục lĩnh ngộ pháp tắc trong thời không tháp này, và hiện tại khi đạt đến vũ trụ cảnh không gian pháp tắc, hắn thật sự chỉ kém vị sư phụ xạ thần tôn vài tiểu cảnh giới không gian pháp tắc, sự thực lại xạ thần tôn cũng chưa đạt đến trung cực không gian pháp tắc này, cũng chính là không gian pháp tắc cảnh giới bất hủ.
Điều này cũng khiến Thành Nam tự tin rất nhiều, nếu hiện tại hắn dùng quyền năng tuấn di của không gian pháp tắc, trong phân hồn bí cảnh này khó mà có ai đuổi kịp hắn được, tuy nhiên cũng không đại biểu cho hắn có thể tung hoành vô địch, khi mà nếu nhiều cường giả sử dụng không gian liệt phùng ngăn cản có thể khiến hắn khó mà thỏa thích vận dụng tuấn di bằng không gian pháp tắc.
Hệ thống thông báo: sau 2 tiếng sẽ diễn ra sự kiện mỏ khoáng linh thạch, sau 30 phút sẽ mở đăng ký, mời các người chơi chuẩn bị đăng ký tham gia, yêu cầu đẳng cấp từ 60 trở lên, phí báo danh 2.000 vàng. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ.
Thành Nam đang chuẩn bị vào lĩnh ngộ pháp tắc thì nhận được thông báo, làm hắn cười thầm, trong bang hội cũng lập tức bàn tán xôn xao, khắp thiên khái thành các người chơi đạt cấp 60 trở lên hoan hô nhiệt liệt.
Ha ha, lại được đi đào linh thạch rồi.
Tiểu này cảnh giới của tôi lại tăng nhanh chóng.
Các người chơi cấp cao mừng rỡ phấn khích, tuy rằng phần lớn chỉ có thể thu được hạ phẩm linh thạch nhưng cũng khiến lượng kinh nghiệm của các người chơi tăng lên khá nhiều.
Thành Nam tiến vào thời không tháp, bắt đầu linh ngộ, hắn sử dụng thêm thời gian lưu tốc 100 lần để tăng tốc độ, sau 30 phút thì hắn đăng ký tham gia sự kiện, mục tiêu lần này của Thành Nam là lượng lớn thượng phẩm linh thạch khi mà kim hệ pháp tắc của hắn đã tăng đến vũ trụ cảnh, hoàn toàn có thể đào sâu vào khai thác loại linh thạch này.
Rất nhanh, sự kiện cũng bắt đầu, Thành Nam được chuyển tống vào một sơn mạch lớn cùng các người chơi khác.
"Chào mừng bạn đến với vùng mỏ số 14219, có tất cả 125.379 vùng mỏ, mỗi vùng mỏ có 1 triệu người. Riêng vùng mỏ số 125.379 có 563.174 người, bạn có thể tìm kiếm quặng mỏ để khai thác trong vòng 3 tiếng." Hệ thống trò chơi thông báo đến mọi người quanh vùng mỏ của Thành Nam.
"Tiến lên,
chia ra đi nào."
"Ha ha, chờ lâu quá rồi."
khai thác trong hòa bình nhé. Các người chơi liên tục hô hào, Thành Nam cũng triển khai thần thức, chọn một ngọn núi có nhiều linh thạch, bắt đầu đào sâu vào. Lần này tốc độ đào của Thành Nam so với lần trước tăng nhanh hơn hẳn, lớp đá trung phẩm linh thạch bị hắn tách ra dễ dàng, tiến vào lớp thượng phẩm linh thạch bên trong. Pháp tắc kim hệ của Thành Nam là lựa chọn tốt nhất để đào quáng, rất nhanh sau mỗi phút hắn lại thu về hơn ngàn trăm viên thượng phẩm linh thạch, tốc độ rất khả quan. Liên tục khai thác, cứ như vậy gần 3 tiếng đồng hồ, Thành Nam thu về gần 200.000 viên thượng phẩm linh thạch, con số này nhiều gấp 4 lượng thượng phẩm linh thạch lần trước sư phụ xạ thần tôn cho hắn, nếu phục dụng đủ để Thành Nam tăng thêm vài cảnh giới nhỏ. Sự kiện rất nhanh thì chấm dứt, các người chơi trong bang hội một mảnh vui mừng khi khai thác được một lượng lớn linh quáng, đủ để tăng cao một lượng lớn kinh nghiệm, các người thân của Thành Nam cũng thu về một lượng linh thạch không ít, do mọi người đều sở hữu pháp tắc hơn hẳn người bình thường. Thành Nam sau khi rời khỏi mỏ khoáng, hắn tạm thời chưa phục dụng linh thạch để tăng cảnh giới, mà tiếp tục lĩnh ngộ không gian pháp tắc, để tại đại hội trích quả có thể dùng để bảo mệnh. Tuy Thành Nam chưa đạt đến cảnh giới vũ trụ cảnh như Diệp Vân, nhưng nếu không vận dụng chiến lược khó mà có người nhìn ra hắn chỉ là tinh chủ cấp khi có liễm tức dịch dùng công mô phỏng khí tức vũ trụ cấp, thông thường sẽ không ai chú tâm quan sát điều này, khi hầu hết các thiên tài của phân điện hồn điện ai nấy đều sở hữu cảnh giới gần như tương tự. Diệp Vân, sao dạo này ngươi hay ngủ thế, tuần này ngươi không đi thăm Thanh Tâm sao? Thiếu niên Chu Nguyên mập mạp thấy Thành Nam liên tục nhắm mắt, không có dị động liền tò mò hỏi. Ta đang suy xét một ít khúc mắc trong chuyện lĩnh ngộ pháp tắc, ngươi đừng làm phiền ta, Thành Nam nhàn nhạt nói. Được rồi, quan trọng nhất vẫn là trích quả đại hội sắp tới, thiếu niên Chu Nguyên liền bĩu môi nói. Thành Nam tiếp tục đăng nhập thời không tháp lĩnh ngộ. Rất nhanh là hơn nửa tháng trôi qua, Thành Nam thành công đạt đến tứ giai vũ trụ cấp không gian pháp tắc. Trong thời gian này hắn cũng vẫn tham gia sự kiện lôi đài chiến, vô song chiến trường, đoạt bảo kỳ binh và liên tục giành thứ hạng cao nhất. Hắn cũng đã đạt được thêm một chiếc bao tay huyền thoại cấp 80 để sử dụng. Vào những ngày này, chấp sự của phân điện hồn điện cũng cho tập hợp các thiên tài thông báo về việc chuẩn bị di chuyển đến tổng bộ để tham dự trích quả đại hội. Dịp ngàn năm có một để thu được một lượng lớn phân hồn quả. Chương 185, trích quả đại hội. Sau vài ngày, vị chấp sự của phân điện hồn điện Hắc Diệu Thành cũng tập trung mọi người lại, chuẩn bị di chuyển đến tổng bộ tham gia đại hội trích quả. Thành Nam tỏ ra khá hào hứng, ngày mà hắn chờ đợi đã lâu cũng đã sắp đến. Thời gian này, hắn cũng đã biết thêm một ít về phân hồn quả. Mỗi viên quả này có thể giúp người ta phân tách linh hồn trong vòng 10 năm. Ở mỗi lần đại hội, chỉ cần là thiên tài tham gia hái quả có thể đạt được ít nhất 10 viên mỗi người. Mục tiêu của Thành Nam không chỉ đặt ở phân hồn quả các loại thuộc tính mà còn ở loại phân hồn quả vô thuộc tính. Hắn muốn thử nghiệm liệu dùng loại quả này kết hợp với pháp tắc tháp phải chăng có hiệu lực. Ngày hôm sau, vị chấp sự triệu tập hơn 20 thiên tài lớn này, kèm các nhân viên cũ, mọi người cùng ngồi trên một con đại bàng cực kỳ to lớn, cùng di chuyển đến tổng phân điện của hồn điện. Quá trình di chuyển ước tính sẽ mất khoảng hơn một tuần. Con đại bàng chuyên chở mọi người này không hề đơn giản, nó nắm giữ pháp tắc không gian, liên tục thuấn di. Tuy vậy khoảng cách kém hơn Thành Nam khi thuấn di rất nhiều, chỉ đạt ở mức sơ giai tinh chủ cấp, tuy vậy cũng hơn xa đám đông thiên tài còn lại. Thời gian này, Thành Nam lặng yên tiến nhập thiên giới lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Những người khác chỉ thấy Thành Nam có lẽ đang cảm ngộ pháp tắc thiên địa nên cũng không quấy rối làm phiền. Sau hơn một tuần, cuối cùng con đại bàng cũng bay tới một tòa thành to lớn sừng sững. Tòa thành này có tên Phân Hồn Thành, có diện tích cực kỳ rộng rãi, thậm chí còn to hơn một hành tinh cỡ lớn. Nơi này theo các chấp sự nói thì là bản doanh của hồn điện, cũng là nơi thần vật tôn quý nhất của phân hồn bí cảnh thần hồn thụ cư ngụ. Trung tâm của tòa thành tồn tại một kiến trúc khổng lồ bao kín, theo các chấp sự, đó là tránh cho việc thần hồn thụ bại lộ ra ngoài. Thần hồn thụ này cứ mỗi ngàn năm lại kết ra vô số phân hồn quả, đón nhận một lượt thiên tài đi hái. Loại thần thụ này chỉ cho phép cường giả phía dưới cảnh giới bất hủ tiếp cận, các cường giả bất hủ cảnh chỉ có thể canh chừng bên ngoài. Diệu Vân, kỳ này chúng ta phải hái thật nhiều phân hồn quả, thiếu niên Chu Nguyên hớn hở nói, dường như hắn có khá nhiều kinh nghiệm trong việc hái loại quả này. Hắc hắc, hai người các ngươi đừng ảo tưởng, bằng khả năng của các ngươi, chẳng phải mỗi người lần trước chỉ hái được hơn 10 trái, hối đoái điểm cống hiến chỉ đổi được 5 quả pháp tắc mỗi loại sao? Một thiếu niên khác buông lời đả kích, thiếu niên này Thành Nam trong thời gian này cũng có tiếp xúc, gọi là Quảng Hằng, có cảnh giới cao hơn Diệu Vân và Chu Nguyên nhị giai, cũng là thất giai vũ trụ cảnh. Thành Nam lần trước cũng có hỏi tham Diệu Vân về cách thức hái phân hồn quả, Thành Nam biết được đây là loại quả cần dùng thần hồn thiết lập mối liên kết, một khi đạt đến một độ hòa hợp nhất định mới có thể hái, thường tiêu hao vài tiếng đồng hồ, cũng có khả năng cao thất bại, điều này khiến tuy thần hồn thụ kết trái rất nhiều, nhưng mỗi lần trích quả đại hội mở ra cũng không thể thu hoạch hết, sau 2 tuần hái quả, thần hồn thụ khi phong bế vẫn có một số lượng trái cây còn dư lại, tuy không bị khô héo nhưng cũng vì như vậy mà hồn điện tuyển nhận rất nhiều thiên tài, cũng là mong có thể càng thu hoạch nhiều hơn loại quả này. Trong lúc hái quả cũng không phải không xảy ra tranh chấp, khi mà lượng thiên tài hái quả rất nhiều trong khi muốn tiếp xúc với phân hồn quả không hề đơn giản, càng lên cao tuy càng nhiều trái cây này hơn tuy nhiên áp lực cũng lớn hơn, thường thường mọi người sẽ giành giật các trái phân hồn quả ở tập trung, rất ít người có thể leo đến điểm cao nhất, nợ tập trung rất nhiều phân hồn quả. Tiến vào phân hồn thành, Thành Nam thầm cảm khái, quả là một tòa thành phồn vinh, cường giả đông đúc, không hiếm để có thể nhìn thấy một cường giả khí tức như ỷ sắc thần hoàng. Mọi người thuấn di đến trung tâm của tòa thành, liền tiến đến một kiến trúc nguy nga to lớn, cũng chính là cửa vào tổng bộ hồn điện. Thành viên hồn điên Hắc Diệu Thành đến tham gia trích quả hội lễ, vị chấp sự nói với người lính canh cổng, đưa ra một tấm lệnh bài màu đen, liền được ra hiệu tiến vào bên trong. Vị lính canh cửa này có cảnh giới cũng không thể khinh thường, còn cao hơn cả thần vương Sê Rút. Sau khi vào trong, liền có người tiếp đón đưa đám người Thành Nam đến chỗ ở lại, dặn dò 3 ngày sau lễ hội sẽ bắt đầu. Khu vực ở lại cũng cực kỳ rộng lớn, Thành Nam trên đường đi thấy rất nhiều thiên tài có vẻ như ở các phân bộ khác, hồn điện có hơn 1000 phân điện, số thiên tài dự lễ trích quả có thể lên đến hàng chục ngàn người. Thành Nam cùng thiếu niên Chu Nguyên ở phòng nghỉ chờ đợi, sau 3 ngày, mọi người được triệu tập đến một quảng trường lớn. Từ xa xa nơi này có thể nhìn thấy thần hồn thụ to cao sừng sững. Trên đài cao, vô số thân ảnh khí tức hùng hồn ăn vị, những người này là tồn tại tối cao trong hồn điện,
bất cứ ai cũng đều là bất hủ cảnh giới, nắm giữ ít nhất một loại trung cực pháp tắc. Một trung niên nam tử đứng dậy hô lớn: "Chào mừng các thiên tài của hồn điện chúng ta đến với Trích Quả Đại hội hàng ngàn năm một lần, ta cũng sẽ không nói nhiều, như các lần trước, việc cạnh tranh phân hồn quả không được diễn ra tranh đấu, mọi người bằng vào vận khí và thực lực mà thu hoạch, tốt, cùng túi chào thần hồn thần thụ, Trích Quả Đại hội lập tức bắt đầu." Thành Nam liền học theo những người khác làm nghi thức vái chào thần thụ, rất nhanh thần thụ tỏa ra ánh sáng màu vàng, che phủ đám đông phía dưới, mọi người liền hiểu đó là thần hồn chi thụ đã cho phép các thiên tài tiến đến thu hoạch phân hồn quả. "Các thiên kiêu của hồn điện chúng ta, chúc các ngươi may mắn." Trung niên nam tử chức vị cao quý hô. Thành Nam, Chu Nguyên và các thiên tài lập tức bay tới thần hồn chi thụ, tiến tới từng quả phân hồn có hình dáng như một trái xoài, các trái phân hồn quả này rất chắc chắn, Thành Nam thử dùng lực hái ra thì vô hiệu, xem ra hắn phải dùng thần thức để tạo mối liên kết với loại quả này. Thực sự việc tạo mối liên kết này còn có ý nghĩa là chuyển tinh thần lực vào thần hồn chi thụ, thần hồn chi thụ rất thích được hấp thu tinh thần lực của các thiên tài trẻ tuổi, điều này có thể khiến nó phát triển tốt hơn, đồng thời tăng cao cảnh giới, phải biết loại thần hồn chi thụ này cũng không hề hiền lành như các loại thực vật không có linh trí, ngược lại nó rất thông linh và đã đạt đến cảnh giới hư thần cảnh giới của xạ thần tôn sư phụ Thành Nam. Thành Nam bằng vào tinh thần lực bàng bạc của mình, hắn chỉ mất khoảng 5 phút chuyển tinh thần lực vào phân hồn quả để hái, trong khi các thiên tài khác trung bình cũng phải mất vài canh giờ. Trái phân hồn quả mà Thành Nam vừa hái được mang pháp tắc một hệ, để tránh cho các thiên tài khác chú ý, hắn cố tình phóng to chiến thể để che chắn việc mình nhanh chóng hái được phân hồn quả, đồng thời thu loại trái cây này vào không gian chữ vật của thiên giới. Thành Nam lúc này ngoài không gian chữ vật của thiên giới, hắn còn một túi chữ vật bình thường khác, túi chữ vật này dùng để ngụy trang. Các thiên tài sau khi hái phân hồn quả sau khi Trích Quả Đại hội kết thúc sẽ bị kiểm tra túi chữ vật, dựa vào số phân hồn quả hái được để đổi điểm cống hiến, không có chuyện tư tàng mà lén phục dụng hoặc cần giấu, nếu bị phát hiện hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Thành Nam đang ở phía dưới thấp so với mặt đất, ở đây phân hồn quả không nhiều, người lại đông, hắn quyết định bay lên trên cao, tuy áp lực có phần lớn hơn nhưng số người cạnh tranh sẽ giảm thiểu. Phải biết áp lực đè lên các thiên tài cũng chỉ về mặt tinh thần, càng lên cao càng nhiều phân hồn quả áp lực cũng càng lớn, nhưng Thành Nam với tinh thần lực cảnh giới bất hủ của mình không quá lo ngại về điều này, càng lên cao vắng người hắn hành sự càng thuận tiện, Thành Nam cũng không tin có người vượt mặt mình khi so sánh thần thức. Bắt đầu thuấn di lên càng cao hơn nơi có xun xuê phân hồn quả, Thành Nam bất ngờ chứng lại vì một thân ảnh có phần quen thuộc, thấy thân ảnh này, hắn lại gần xác minh, khi đã thấy rõ liền thốt lên sự sốt. Diệp Băng, là muội sao? Thân ảnh này không ai khác ngoài thiếu nữ Diệp Băng mà Thành Nam thân thuộc nhất trong phân hồn bí cảnh. Đôi dòng tâm sự. Thực sự từ lúc bắt đầu mình nghiêm túc viết chuyện này, đến hôm nay là tròn 3 tháng. Thời điểm khởi đầu, viết chuyện mục đích chỉ là để có thêm niềm vui, tự tạo cho mình một thế giới, khi mà cảm thấy mình đọc chuyện đã đủ, muốn tạo cho mình một tác phẩm riêng, cũng là tạo niềm vui cho người khác. Dần dần khi viết đến tầm chương 15,16 gì đó, mình mới nghĩ đến chuyện viết nghiêm túc, để đăng tại Fan, khi biết là ở web có thể kiếm đỡ cờ một bút chi phí để trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Điều này được duy trì đến khoảng chương 38, lúc đó chuyện bắt đầu được đăng ở Fan, mình bắt đầu hồi hộp chờ đợi phản hồi cửa độc giả, trước đó mình cũng có đăng ở một trang web với mục đích phi lợi nhuận. Ban đầu người đọc thật sự không nhiều, làm mình có chút hụt hẫng, tuy vậy cũng có một số độc giả đồ nạt như đạo hữu Vũ Aca, Lý Thật Đa. Tuy mình hiện tại vẫn chưa rút được nhưng cảm thấy rất cảm kích và có thêm động lực. Dần ra, chuyện bắt đầu được nhiều người biết đến hơn, nhưng bất chợt mình đọc được trên diễn đàn rằng chỉ chuyện tốt view mới có thể quy đổi lấy tiền, thực sự lúc đó mình nghĩ là chuyện của mình gần như không có cơ hội, vì lúc đó lượt view một chương mới nhất sau một ngày chỉ là 4,5 lượt. Điều đó làm mình khá nản, và từng có lúc nghĩ đến chuyện dở dọc chuyện, vì ban đầu chuyện mình thật sự chưa nghiêm túc, mấy chương đầu chưa đầu tư kỹ, cũng muốn thử viết một chuyện mới với tinh thần tập trung hơn. Nhưng các bạn vẫn không ngưng chờ đợi dù lúc đó mình viết chương tạm kết, và đó là động lực thôi thúc mình viết tiếp. Thật sự từ khi đó trở đi, mình vẫn luôn hy vọng chuyện có lượt view cao để mình có thể quy đổi lấy tiền. Hiện nay đã viết đến chương 184, lượt view đã tăng lên đáng kể, tuy không đạt thứ hạng cao trên top nhưng có thể chấp nhận được. Trong khoảng thời gian này, mình không làm công việc gì cả, tuy vậy tốc độ viết chuyện cũng rất thấp, chỉ được 2 chương một ngày, do mình suy nghĩ rất kém. Đến hiện tại, tuy mình có thể cố gắng viết tiếp 2 chương này, nhưng vấn đề sinh hoạt của mình bị ảnh hưởng khi không hề có một thu nhập ngoài luồng, nhà mình cũng không khá giả. Hiện tại có một công việc mà mình cảm thấy có thể nhận và kiếm được tiền, tuy nó sẽ khiến thời gian của mình thu hẹp lại nhưng có thể sinh hoạt tốt hơn, nó khiến mình phải phân vân giữa đam mê viết chuyện và cuộc sống hàng ngày. Thời gian kế tiếp, mình có lẽ phải làm thêm, khi hiện tại trong mắt gia đình họ hàng mình vẫn chỉ là một đứa vô công dỗi việc, sống dựa vào tiền của ba mẹ mình. Trong thời gian tới, có lẽ mình không thể giữ được tiến độ hiện tại nhưng mình vẫn sẽ cố gắng ít nhất viết một chương mỗi ngày, hy vọng thời gian tới mọi chuyện sẽ tốt hơn, hy vọng tâm thái của mình sẽ thoải mái hơn khi có đủ kinh phí trang trải cuộc sống, để có thể an tâm hoàn thành bộ truyện. Tuy thời gian hoàn thành có thể dài hơn nhưng mình sẽ viết bằng đam mê chứ không phải vì tiền bạc nữa. Rất cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ và theo dõi chuyện, dù trong lúc viết có khá nhiều sai sót và tâm trạng có nhiều biến đổi, hy vọng chuyện sau này có thể hoàn thành mà không để lại điều gì khiến mình hay các bạn hối tiếc. Chân thành cảm tạ. Chương 186, Hà Minh. Ngươi là ai, vì sao biết tên ta? Thiếu nữ Diệp Băng nhìn vào Thành Nam hỏi. Thành Nam lập tức biến trở thành bộ dáng bình thường, nếu không Diệp Băng sẽ không nhận ra hắn. Thành Nam ca ca, huynh cũng tới đây sao? Thiếu nữ Diệp Băng nhìn thấy bộ dạng Thành Nam liền hô lớn, một mặt mừng rỡ. Đúng, sao muội lại đến được đây? Thành Nam cực kỳ bất ngờ, lập tức hắn dùng thần thức soi xét Diệp Băng, phát hiện cảnh giới của cô không còn là tinh chủ cấp như trước đây, mà hiện tại là vũ trụ cao giai cảnh giới. Thành Nam đại ca, thu Diệp Băng thiếu nữ khóc nức nở, một mặt rất thương tâm. Tiểu Băng, sao muội lại khóc? Thành Nam khá bối rối, chẳng lẽ ly biệt trong thời gian ngắn gặp lại thiếu nữ này lại xúc động như vậy? Thiếu nữ Diệp Băng thương tâm, gan từng lời nói. Cha muội, Lâm thúc, Tiểu Hy đại ca,
Tiểu Phong đại ca, còn Tiểu Tinh, Tiểu Nguyên, mọi người trong bộ lạc, tất cả đã chết cũng tại hồn điện này, muội phải khiến bọn chúng trả giá.
Cái gì?
Thành Nam bật thốt sửng sốt, một cơn căm phẫn cực kỳ lớn nổi lên trong lòng, hồn điện đã làm gì, tại sao lại giết những người lưu linh bộ lạc bọn họ? Lúc này Thành Nam cũng không biết phải nói gì để an ủi Diệp Băng, chắc hẳn chuyện này làm cô bé Thiện Lương thuần phác này cực kỳ thương tâm. Thành Nam đại ca, cũng là do phân hồn quả, muội vô tình trong một hang động gặp được phân hồn của thần hồn thụ, cũng chính là Hắc Minh, ngài ấy tặng cho muội nhiều trái phân hồn quả, vô tình một người của hồn điện tìm tung tích của Hắc Minh này, muội không nói ra, họ liền chia ra tiêu diệt cả bộ lạc, muội được Hắc Minh đại nhân cứu sống nhưng không kịp cứu mọi người, nay bộ lạc chỉ còn lẻ loi một mình muội, muội sống làm gì chứ? Diệp Băng nước nở nói: "Tiểu Băng, ta biết muội rất đau lòng, nhưng muội phải sống tiếp, nếu mọi người bọn họ biết được muội còn sống chắc chắn sẽ muốn muội hảo hảo sống tiếp, vượt qua nỗi đau này." Thành Nam cố gắng an ủi: "Vô dụng thôi Thành Nam ca ca, muội đã đáp ứng Hắc Minh đại nhân sẽ giúp ngài ấy chiếm lấy thần hồn chi thụ của hồn điện, hiện tại muội dung hợp với ngài ấy, đổi lại sinh mệnh lực của bản thân muội đã tiêu hao hết rồi, rất nhanh sẽ không thể nhìn thấy Thành Nam ca ca nữa." Thiếu nữ Diệp Băng lộ vẻ quyết tuyệt: "Hắc Minh, Hắc Minh là ai? Chuyện này là thế nào?" Thành Nam một mặt khó hiểu: "Người tên Hắc Minh này là ai, sao lại làm Diệp Băng hết sinh mệnh lực?" "Chàng trai, ta là Hắc Minh." Bỗng nhiên, một bóng đen xuất hiện phía sau lưng Diệp Băng, tạo thành một khuôn mặt một lão giả, trông có vẻ hơi hung ác. "Ngươi là ai, tại sao lại lấy mất sinh mệnh lực của Tiểu Băng?" Thành Nam hét. "Diệp Băng cô nương đã đồng ý với ta, ta giúp cô ta báo thù hồn điện, đổi lại cô ta phải giúp ta tiếp cận thần hồn chi thụ, ngươi yên tâm, nếu ngươi đã là bạn của cô bé này, ta có thể giúp ngươi đạt được một cơ duyên lớn, chỉ là không biết ngươi có thể nắm bắt được hay không thôi." Khuôn mặt lão nhân của Hắc Minh nhàn nhạt nói: "Nếu không có ngươi, Lưu Linh bộ lạc đâu thể bị tiêu diệt, ngươi còn giả trang người tốt sao?" Thành Nam tức tối quát, hắn không quan tâm đến ân huệ mà tên này đề cập, chỉ muốn đòi lại công lý cho Lưu Linh bộ lạc. "Thật sự đúng là lỗi của ta, nhưng biết làm sao được, ta cũng là bất đắc dĩ, hoàn toàn không muốn làm hại đến người của bộ lạc này, bởi vậy, ta sẽ bù đắp cho bạn của thiếu nữ này là ngươi, ngươi muốn hái phân hồn quả sao? Ta có thể cho ngươi tất cả phân hồn quả trên cây thần hồn thụ này." Lão nhân Hắc Minh nói lời dụ hoặc. "Ngươi có điều kiện gì? Ta không tin ngươi lại tốt bụng như vậy, nhưng ngươi mau trả lại mạng sống cho Tiểu Băng, nếu không ta sẽ không để yên cho ngươi." Thành Nam liền nói. "Rất tiếc, đã không còn kịp, Tiểu Băng cô nương để chịu tải thần hồn của ta, đã tiêu hao gần hết sinh mệnh lực, hiện tại đã như đèn tàn dầu, không thể cứu chữa." Lão nhân Hắc Minh nhàn nhạt nói. "Thành Nam ca ca, huynh đừng lo cho muội, đây là lựa chọn của muội, có lẽ sau khi chết đi, muội có thể gặp lại cha, Tiểu Phong ca ca, Tiểu Hy ca ca, Tiểu Tinh và Tiểu Nguyên bọn họ, ca hãy chấp thuận lời đề nghị của ngài Hắc Minh đi, coi như đó là thỉnh cầu cuối cùng và cũng là duy nhất của muội đối với huynh." Thiếu nữ Diệp Băng nước nở nói. "Tiểu Băng, là ta có lỗi với muội, nếu ngày đó ta không rời đi, có lẽ đã không xảy ra chuyện này." Thành Nam một giọng ăn năn nói. "Không, những người đó cảnh giới rất mạnh, huynh không thể làm gì được, ngài Hắc Minh cũng đã giết sạch bọn chúng rồi, nhưng chủ mưu của chuyện này là hồn điện, nếu huynh muốn giúp muội, hãy giúp muội phá hủy hồn điện này đi." Thiếu nữ Diệp Băng văn này. "Phá hủy hồn điện? Bằng cách nào?" Thành Nam buồn bã nói. "Hợp tác với Hắc Minh đại nhân, ngài ấy chính là một phân hồn của thần hồn chi thụ trước đây, đã bị thần hồn chi thụ làm trọng thương, nay đã khôi phục, ngài ấy chỉ cần chiếm được linh hồn của thần hồn chi thụ, sẽ tìm cách rời khỏi hồn điện này, lúc đó hồn điện sẽ mất đi thần vận, không thể hưng thịnh như trước." Thiếu nữ Diệp Băng nói. "Chàng trai, ta sắp chuẩn bị tiến vào thần hồn của thần hồn chi thụ này, nó từng là phó hồn của ta nhưng đã lén ám hại ta, nay ta phải đòi lại vị trí chủ đạo, khi ta thu thập được thần hồn của nó, ta sẽ tặng ngươi tất cả phân hồn quả." Lão nhân Hắc Minh nói. Thành Nam đành bất đắc dĩ chấp nhận. "Được, vậy ngươi cần ta giúp như thế nào?" Lão nhân Hắc Minh liền nói. "Ta cảm nhận được thần hồn của ngươi rất vững mạnh, đã đạt đến bất hủ cấp, khi ta tấn công linh hồn tên Quang Linh cũng chính là thần hồn của thần hồn chi thụ, ngươi chỉ cần quấy nhiễu thần hồn của nó, việc còn lại có thể giao cho ta." Lão nhân Hắc Minh nói. "Được, khi nào bắt đầu?" Thành Nam đồng ý. Trước tiên phải đến đỉnh của thần hồn chi thụ đã lập tức, Hắc Minh bắn ra một luồng sáng màu đen, bao phủ Thành Nam, rất nhanh hai người lập tức xuất hiện ở trên đỉnh của thần hồn chi thụ, nơi trú ngụ của thần hồn chi thụ chi linh, cũng chính là Quang Linh. Đột nhiên, một âm thanh vang lên. "Hắc Minh, ngươi chưa chết sao?" "Quang Linh, ngươi khinh thường ta quá rồi, lần này ta sẽ chính thức tiêu diệt ngươi." "Ha ha, ngươi chết tâm đi thôi, trong hàng triệu năm này linh hồn ta đã mạnh hơn rất nhiều, ngươi có thể làm gì được ta chứ?" Giọng nói cười tinh quái phát ra tại đỉnh của thần hồn chi thụ, Thành Nam có thể nghe rõ được. "Vậy để xem thời gian qua ngươi tiến bộ bao nhiêu." Lập tức, Hắc Minh luồng sáng màu đen bắn ra khỏi cơ thể Diệp Băng, bay vào thần hồn chi thụ chi linh ở ngay trung tâm. "Chàng trai, giúp đỡ ta." Lão nhân Hắc Minh quát. Được Thành Nam lập tức dùng thần thức quấy nhiễu thần hồn của thần hồn chi thụ, luồng tinh thần lực bàng bạc tiếp cận vào. Thành Nam có thể cảm nhận được hai cỗ lực lượng thần hồn cực lớn đang công kích lẫn nhau, chính là thần hồn màu trắng của Quang Linh và thần hồn màu đen của Hắc Minh, diễn ra cực kỳ cân tài cân sức, tuy vậy thần hồn của Hắc Minh dường như đang yếu thế. "Ha ha, Hắc Minh, hàng triệu năm trôi qua mà ngươi không tiến bộ chút nào. Quang Linh, ngươi tại sao ngươi có thể mạnh như vậy?" Tạ không cam tâm thần hồn của Hắc Minh hò hét. "Chàng trai, ngươi mau trốn đi, ngươi đã giúp ta như vậy ta rất biết ơn, nhưng nếu không rời đi vài phút sau tên Quang Linh này sẽ cắn nuốt thần hồn của ngươi, lúc đó thì không đi được nữa." Lão nhân Hắc Minh hét lớn. "Làm sao bây giờ?" Thành Nam một mặt bối rối, thần hồn của hắn vẫn còn khá yếu, không thể giúp đỡ được nhiều, nhưng nếu rời đi chẳng phải hắn thất hứa với Diệp Băng sao? "Thành Nam ca ca, huynh mau rời đi đi." Thiếu nữ Diệp Băng một mặt tuyệt vọng, giọng nói có phần cực kỳ yếu ớt. "Tiểu Băng, muội mau há miệng." Lập tức Thành Nam lấy ra hồng lân quả, bóp nát dẫn luồng linh lực của trái cây này vào miệng Diệp Băng. "Vô dụng, ca ca, mau đi đi." Diệp Băng sau khi nuốt luồng linh lực của hồng lân quả cũng không có như tưởng tượng của Thành Nam mà khôi phục trạng thái bình thường, mà vẫn như ngọn đèn trước gió. "Phải rồi, sư phụ đưa cho ta một quyển trục có thể nô dịch linh hồn bất hủ cảnh,
có chứa tinh thần lực của sư phụ Thành Nam chợt nhớ ra, hắn liền lấy quyển trục đó ra, dùng tinh thần lực của mình kích hoạt, thử nô dịch thần hồn của Quang Linh. Lập tức, một luồng tinh thần lực bàng bạc mạnh mẽ xuất hiện, so với tinh thần lực của Thành Nam thì mạnh hơn hàng ngàn lần, quấy nhiễu thần hồn của Quang Linh đang giằng co với Hắc Minh. "Không ngươi làm gì?" Quang Linh thốt lên, tuy hồn lực của hắn cực mạnh, còn mạnh hơn sư phụ của Thành Nam, nhưng hiện đang chống chịu công kích của Hắc Minh không thua kém bao nhiêu so với hắn, việc bị quấy nhiễu làm hắn bất ngờ bị yếu thế, bị thần hồn của Hắc Minh thôn phệ. "Chàng trai, quá tốt rồi." Lão nhân Hắc Minh cười lớn, điên cuồng thôn phệ thần hồn của Quang Linh, cũng chính là chủ nhân hiện tại của thần hồn chi thụ. Chương 187: Thí nghiệm thành công. Nhờ Thánh Nam dùng quyển trục chứa thần hồn của xạ thần tôn quá nhiều, lão nhân Hắc Minh đã chiếm được ưu thế trong việc tranh đấu thần thức với Quang Linh, tiếng kêu thê thảm của Quang Linh không ngừng vang lên, chỉ sau vài phút thần hồn đã bị cắn nuốt quá nửa. "Ta không cam tâm!" Quang Linh hét lớn một tiếng, thần hồn chi thụ rung lắc dữ dội, một ít trái cây phân hồn quả bị lung lay, rớt xuống phía dưới. Lúc này một ít thiên tài đang tranh giành phân hồn quả ở dưới, một ít người bị phân hồn quả rơi xuống làm chú ý, lập tức tranh thủ giành giật hưng lấy, tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thu hoạch được thêm phân hồn quả làm bọn họ mừng hết cỡ. "Xảy ra chuyện gì?" Lúc này một số vị tồn tại cao quý trong hồn điện bất ngờ, khi có thể cảm nhận được mặt đất rung chuyển khi thần hồn thụ rung lắc. "Thưa đại nhân, có vẻ thần hồn chi thụ có vấn đề, nhưng có lẽ đó là chuyện tốt, khi một số thiên tài có thể thu nhận được phân hồn quả bị rơi dụng vị thuộc cấp báo cáo." "Tốt nhất là vậy, đáng tiếc thần hồn chi thụ tạo lớp màng ngăn cách với bên ngoài, ta cũng không thể can thiệp." Vị đại nhân tấm tắc nói. Lúc này, đã đến thời khắc mấu chốt khi Hắc Minh hoàn tất thôn vệ thần hồn của Quang Linh, sau vài phút giằng co, hắn cuối cùng đã đem Quang Linh hoàn toàn thôn vệ, chiếm được quyền chủ đạo trong thần hồn chi thụ. "Ha ha ha, chàng trai, đa tạ ngươi đã giúp đỡ ta." Hắc Minh cười lớn, nói với Thành Nam. "Hừ, ta cũng chỉ vì tiểu băng thôi." Thành Nam nhìn vào Diệp Băng, lúc này đang lăng không trên không, thân thể cực kỳ yếu ớt. "Thành Nam ca ca, như vậy là muội đã mãn nguyện, nếu có kiếp sau muội muốn gặp lại ca ca." Thiếu nữ Diệp Băng yếu ớt nói, sinh mệnh lực đã trôi qua gần hết, gần như sắp tiêu tán trước thiên địa. "Tiểu Băng muội yên tâm, chờ ta có đủ thực lực, nhất định phải tìm cách khiến mọi người quay trở về." Thành Nam kiên quyết nói. "Đại ca không cần phải nghĩ đến muội, hãy sống thật tốt." Vậy là muội vui lòng rồi. Lập tức, thân ảnh Diệp Băng tăng dã, hóa thành những luồng sáng li ti, hòa vào đất trời. "Tiểu Băng muốn." Thành Nam trong lòng thầm hét, hắn nhất định sẽ không để mọi chuyện cứ trôi qua như vậy, thần quyết tâm phải tu luyện đến cảnh giới càng cao, hắn không muốn sau này mình gặp bất kỳ trường hợp nào như thế này nữa. "Chàng trai, bất thương tâm, đây có lẽ là điều tiểu cô nương kia mong muốn." Thanh âm giả lão của Hắc Minh vang lên. Chần chờ một lát, hắn nói tiếp. "Như hứa hẹn trước đây, ngươi muốn bao nhiêu phần hồn quả, ta có thể cho ngươi, tất nhiên nếu như ngươi có thể mang theo chúng ổn thỏa rời đi hồn điện này." "Ta muốn tất cả." Thành Nam nói, hắn có túi trữ vật của thiên giới, có thể ẩn giấu tra xét của các cường giả hồn điện, mang theo rời khỏi nơi này. "Tốt, đây là của ngươi." Lập tức trên các cành cây của phân hồn quả, các trái cây này bị rơi rụng ra, tập trung đến trước mặt Thành Nam, số lượng lên đến hàng vạn viên. Thành Nam lập tức thu hồi tất cả vào túi trữ vật thiên giới, hắn chỉ lấy ra hàng trăm viên cho vào túi trữ vật bình thường của mình, để đối phó khi bị tra xét. Thật sự Thành Nam nếu muốn an toàn hơn có thể chỉ để khoảng vài chục viên, tuy nhiên hắn biết có thể dùng các phân hồn quả này đổi lấy điểm công hiến, hắn muốn đổi lấy lượng lớn phân hồn quả vô thuộc tính, hơn nữa dịp tinh thần chi thụ rung lắc cũng khiến lượng phân hồn quả các thiên tài thu được tăng cao đáng kể. Phân hồn quả bao gồm các loại thuộc tính ngũ hành và phong lôi, kèm vô thuộc tính phân hồn quả, tuy vậy số lượng phân hồn quả vô thuộc tính tỷ lệ xuất hiện rất thấp, gần như phải 100 viên mới có một viên, trong hàng vạn phân hồn quả mà Thành Nam vừa thu được, phân hồn quả vô thuộc tính chỉ có hơn trăm trái, rõ ràng chỉ vừa đủ cho gia đình và người thân của hắn sử dụng trong một thời gian ngắn. "Chàng trai, ta có thể giúp ngươi như thế thôi, ta cần phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài, sau đó sẽ rời đi nơi hồn điện của lũ chuột nhắt đáng chết này." Lão nhân Hắc Minh nói. "Được, vậy xin cáo từ." Thành Nam đáp. Trên cao này lượng phân hồn quả đã hết, Thành Nam để ngụy trang, hắn cũng bắt đầu hạ xuống phía dưới, vợ như là một thiên tài bình thường trong đại hội. Thành Nam liền dùng kỹ năng tiềm hành sau đó bay thẳng xuống phía dưới, kỹ năng này của hệ phái sát thủ tuy không ẩn giấu được thần thức của các cường giả, tuy vậy cũng không ai chú ý xung quanh để có thể phát hiện Thành Nam từ trên cao bay xuống, nếu có cũng chỉ nghĩ là người này làm màu mè ẩn thân để tránh né mọi người. Thành Nam khi tiếp xúc với Diệp Băng đã biến thân thành bộ dáng thật, nay quay xuống hắn liền trở thành thiếu niên Diệp Vân, rất nhanh Thành Nam thấy được thiếu niên Chu Nguyên đang truyền thần thức vào phân hồn quả ở khu vực phía dưới. "Diệp Vân, ngươi thời gian vừa rồi trốn đi đâu, thu được bao nhiêu phân hồn quả rồi?" Thiếu niên Chu Nguyên thấy Thành Nam tiến về phía mình, liền nói. "Không nhiều, vài trăm quả mà thôi." Thành Nam nhàn nhạt đáp. "Cái gì? Ngươi làm sao kiếm được nhiều phân hồn quả như thế?" Thiếu niên Chu Nguyên khiếp sợ hét. "May mắn có một lứa lớn phân hồn quả rơi chúng ta, thế nào, vận khí của ta không kém đi." Thành Nam cười hắc hắc. "Ngươi sướng quá rồi, ta thời gian vừa rồi chỉ hái được 3 trái, đó là ta tưởng mình đã may mắn lắm rồi." Thiếu niên Chu Nguyên cảm khái nói. "Được rồi, ngươi tiếp tục đi dạo một vòng cho các thiên tài thấy mặt mũi của mình, việc này có thể tránh cho việc Thành Nam thu được lượng lớn phân hồn quả khiến các thiên tài nghi hoặc không biết hắn ở đâu ra." Sau đó Thành Nam quay lại vị trí trên cao của thần hồn chi thụ, đăng nhập thiên giới thử nghiệm việc lĩnh ngộ pháp tắc. Tiến vào thiên giới, Thành Nam quay về thành sát thủ, đi đến pháp tắc tháp, gặp người thủ vệ, hắn đưa ra yêu cầu. "Ta có thể mở một lúc 7 tầng tòa tháp không? Ta có thể phân hồn lĩnh ngộ cùng lúc nhiều loại pháp tắc." "Có thể, nhưng thời gian sẽ yêu cầu gấp 7 lần." Vị thủ tháp nói làm Thành Nam mừng rỡ, xem như mọi việc có thể thành. Thành Nam dùng điểm mộng ảo ma đầu hệ thống hối đoái giờ sử dụng pháp tắc tháp, sau đó hắn tiến vào tầng đầu tiên. Thành Nam liền phục dụng 6 trái phân hồn quả màu trắng, cũng chính là phân hồn quả vô thuộc tính, hắn lần lượt cho 7 viên phân hồn quả này vào miệng, nhai nuốt. Lập tức, Thành Nam chỉ cảm thấy mình có thể điều khiển linh hồn chọc ra thêm 6 đạo, lập tức thử nghiệm, lập tức Thành Nam trước người liền xuất hiện 6 hình bóng hư ảnh, 6 hư ảnh này có bộ dáng giống như hắn nhưng rất mơ hồ, lúc này Thành Nam cảm nhận được tinh thần lực của mình đã bị phân tán,
chia làm 7 phần cho hắn và 6 hư ảnh. 6 hư ảnh này cũng có suy nghĩ độc lập nhưng chịu thần hồn cơ thể chính của hắn chủ đạo, tuy nhiên theo Thành Nam cảm nhận, chúng không thể rời đi hắn quá xa, nếu không sẽ bị tiêu tán mất. Thành Nam liền ra lệnh cho 6 hư ảnh này tiến nhập các tầng còn lại của pháp tắc tháp mà mình đã dùng điểm để hối đoái quyền tiến nhập, lập tức các hư ảnh liền phục tùng mệnh lệnh, tiến vào pháp tắc tháp hệ mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi. Thành Nam có thể cảm nhận được, các hư ảnh truyền về thông tin lĩnh ngộ pháp tắc cho chủ hồn là mình, các pháp tắc được cảm nhận nhanh chóng, khiến tạo nghệ của Thành Nam về các loại pháp tắc khác tiêu thăng đột biến. Hắn thử sử dụng thời gian phi tốc thì chức năng này cũng có ảnh hưởng đến cả chủ hồn và phân hồn, khiến Thành Nam cực kỳ mừng rỡ, xem ra kể từ đây tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của hắn sẽ tăng dữ dội. Không phải vì như vậy mà phân hồn quả các loại thuộc tính vô dụng, Thành Nam tiếp tục sử dụng 7 trái phân hồn quả các loại thuộc tính, vừa nhai nuốt xong, hắn cảm thấy việc lĩnh ngộ pháp tắc của hắn có thể nhất tâm nhị dụng, lĩnh ngộ pháp tắc theo nhiều chiều phương diện hơn gấp 2 lần. Phân hồn quả các loại thuộc tính mỗi lần sử dụng có thể phục dụng một lượng lớn, sẽ giúp người ta phân tách linh hồn thực hiện nhất tâm nhị dụng, nhất tâm tam dụng, đến mức đỉnh cao là nhất tâm thập dụng sẽ ngừng có hiệu quả và sẽ có tác dụng trong thời gian 10 năm, con số tuy ngắn ngủi với các tồn tại trong vũ trụ nhưng đối với Thành Nam khoảng thời gian này là đã đủ. Hắn tiếp tục sử dụng phân hồn quả các loại thuộc tính, khiến tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của chủ hồn và phân hồn tăng thêm dữ dội, với tốc độ này, Thành Nam dự tính trong khoảng thời gian còn lại của đại hội hắn có thể tăng đẳng cấp các loại pháp tắc mà hắn chưa thuần thục đến cảnh giới tinh chủ cao cấp. Thời không tháp cũng tọa lạc ở gần pháp tắc tháp ngũ hành, Thành Nam đến tòa tháp thời không lĩnh ngộ pháp tắc không gian thì các phân hồn vẫn còn chưa bị tan biến, hắn ăn thêm 2 trái phân hồn quả vô thuộc tính, sau đó liền chia ra lĩnh ngộ pháp tắc kim hệ và pháp tắc thời gian, chủ hồn của hắn thì tiếp tục lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Thời gian dần dần trôi qua, đại hội trích quả cũng sắp hạ màn, lúc này pháp tắc của Thành Nam tăng lên phi tốc dữ dội.